bóng đêm thật sâu, tinh hà có lên. Yến Uy nằm ở trên giường phòng ngủ, hai mắt khẽ nhắm, nồng đậm lông mi run rẩy, cao bằng ngưỡng lên mũi cùng môi mỏng phối cùng một chỗ, dễ nhìn đến để cho người ta không rời mắt nổi. Chuông điện thoại di động liên tục không ngừng mà vang lên, trực tiếp xuyên thấu qua Yến Uy màng nhĩ, đem hắn từ trong lúc ngủ mơ xé rách đi ra. Hắn vẫn có chút vây khốn mà hít mắt, lúc này mới nhìn thấy đêm này muộn sắc trời hắn thế mà từ tối hôm qua trực tiếp ngủ một cái ban ngày. Điện thoại còn tại chấn động. Rõ ràng ngủ rất lâu, Yến Uy vẫn còn có chút mệt mỏi. Gió đêm chưa bao giờ đóng lại cửa sổ khe hở thổi vào, phất qua gương mặt của hắn, lúc này mới đem hắn thổi đến thanh tỉnh một chút. Yến Uy liếc mắt nhìn điện báo nhắc nhở là hắn vị kia chuyên môn nghiên cứu tâm lý học hảo bằng hữu. Hắn ngáp một cái, xoa xoa con mắt, đứng dậy nhanh chóng rửa mặt một cái, sau đó bên cạnh cầm điện thoại di động nhận điện thoại, vừa đi đến bên cửa sổ, muốn hóng gió để cho mình từ buồn ngủ bên trong rút ra thân tới. Làm gì? Hắn lười biếng hướng về bên cửa sổ dựa vào một chút, quả nhiên tại gió nhẹ bên trong chậm rãi thanh tỉnh lại. Đầu bên kia điện thoại, bạn tốt âm thanh truyền đến, như thế nào ban ngày gọi điện thoại cho ngươi không có người tiếp? Ngủ? Ngươi cũng quá có thể ngủ a. Có thể là làm có ngươi ở đây ác mộng a. 6. Đối phương chẹn họng một chút, lúc này mới nói, Yến Uy, ta và ngươi nói, chúng ta viện gần nhất nhận được một cái mới hạng mục, nhanh dùng sự thông minh của ngươi giúp ta phân tích một chút có thể không? Yến Uy ra cảnh hảo, hết lần này tới lần khác quá đáng nghiêm cẩn ra phong này sinh hắn phản cốt, mới mẻ chuyện kích thích làm không thiếu, kỳ kỳ quái quái kiêm chức làm một đống. Nghe tự do lâu, hắn muôn hình muôn vẻ, tam giáo cửu lưu người đều gặp qua, nhìn người năng lực càng thông thạo. Mặc dù hắn tại tâm lý học bên trên là một cái ngoài nghề, nhưng hắn chắc là có thể nói chúng tim đen nhìn thấu nhân tâm, đem hết thảy phân tích phải rõ ràng sạch sẽ. Dân ra, hắn vị bằng hữu này lúc nào cũng gặp nạn để liền đến tìm hắn phân tích. Hắn thấy có lạ hay không, khẽ cười một tiếng, không thể. Hảo hữu, 633. Vậy ngươi mau nói. Quy củ cũ, không nên cùng người khác nói ta tham dự phân tích. Đối phương vội vàng nói, biết biết, ngươi không thích nổi tiếng bị người chú ý, ta bảo đảm không nói cho người khác. Là như vậy, gần nhất nghiệp nội xuất hiện một cái mới tâm lý học hiện tượng. Đột nhiên có một chút người xuất hiện một dạng ảo giác, bọn hắn nói bọn hắn sẽ tùy thời tùy chỗ nhìn thấy một tòa cao ngất tận trời màu đen lầu 6. Tiến Minh nghe, tựa ở phòng ngủ bên cửa sổ, chán đến chết mà nhìn về phương xa. 6. Mặc kệ bọn hắn đi tới chỗ nào, tùy tiện nhìn quanh đều có thể nhìn đến những tòa cao ốc, hơn nữa theo thời gian trôi qua, những tòa lầu càng ngày càng gần, dường như đang để bọn hắn đi vào. Ta hôm qua hỏi thăm một cái mắc có cái này ảo giác người bệnh, hắn nói những tòa lầu đã ngay tại trước mắt của hắn, hắn sợ, không dám tiến vào. Kết quả ngươi biết không? Người bệnh kia vừa rồi tự sát. Cùng phía trước nắm giữ cái này hảo giác những người khác một dạng, tự sát 6. Tiến Nguy ánh mắt chợt ngưng kết ở cách đó không xa. Bạn tốt âm thanh vẫn còn tiếp tục, 6. Thật nhiều người đều nói bọn hắn thấy được cái này hảo giác, có người nói không dám tiến vào, cũng không lâu lắm mấy người này đều tự sát phương thức còn thiên hình vạn trạng. Còn có một số người nói muốn đi vào xem, tiếp đó mấy người này cũng muốn sao xảy ra ngoài ý muốn hoặc là mất tích. Ta cảm thấy đây nhất định là mới một loại tự sát loại hình tật bệnh, muốn người tự sát sẽ xuất hiện loại hảo giác này, Yến Nguy ánh mắt vẫn ngưng kết tại phía trước, hắn cắt đứt bạn tốt lời nói, ngữ điệu chợt trầm xuống, không phải là hảo giác. A. Đen nhánh lầu. Nhìn thấy cao sao? Người bệnh nói không nhìn thấy, mái nhà ngay thẳng tiếp xuyên thấu trong mây, cao không lường được. Có cửa sổ sao? Có, nhưng nhìn không đến trong cửa sổ cũng là đen. Người nghĩ đến cái gì sao? Uy, 6. Uy. Tiến Uy. Tiến Uy ngươi vẫn còn chứ? Tiến Uy nhất thời gian không nói gì. Nhà hắn ở vào cao ốc, ngày bình thường nhìn ra phía ngoài, thành thị cảnh đêm đều ở đáy mắt. Nhưng bây giờ, trước mắt của hắn, cao vút trong mây đen nhánh lầu che cản phía trước hơn phân nửa ánh mắt. Cùng hảo hữu trong miêu tả một mô nhất dạng, cao ngất tận trời, màu đen lầu. Vừa mới còn xuất hiện ở người khác trong miệng quái đản hiện tượng phút chốc xuất hiện ở trước mặt hắn, Yến Uy đưa tay, dùng sức rủi rủi con mắt, liên tục xác nhận cái này lầu ngay tại trước mắt của hắn. Việc quan hệ chính mình, Yến Uy ép buộc chính mình bình tĩnh lại, đem hảo hữu mới vừa nói lầu sự tình trước trước sau sau suy tư một chút. Hắn rất xác định hắn không có tự sát khuynh hướng. Những cái kia người bệnh nhìn thấy lầu sau đó, rất nhiều đều tự sát, một phần nhỏ nói muốn đi vào nhân mất tích 6. Nếu như không phải muốn tự sát cho nên nhìn thấy hảo giác, mà là bởi vì thấy được cái này màu đen lầu không tiến vào cho nên tiên kỳ bách quái mà tự sát nữa nha. Những cái kia nói muốn đi vào nhân, có lẽ thật sự tiến vào, sau khi đi vào phải chăng lại xảy ra chuyện gì, có người vẫn tử vong, có người còn không có đi ra, cho nên mất tích. Hắn lập tức có kết luận. Chỉ có người bệnh mới có thể thấy được lầu, cho nên khác không thấy được người căn bản là không có cách trợ giúp. Nhìn thấy cái này lầu sau đó, không vào hẳn phải chết. Nhưng nếu như tiến vào 6. 6. Vi vi vi. Tiến Nguy ngươi vẫn còn chứ? Tiến Nguy lấy lại tinh thần. Hắn chưa bao giờ là một cái cảm xúc chủ đạo người, tất nhiên sự tình đã phát sinh, hắn sẽ không xoắn suýt tại vô dụng trong tâm tình, chỉ có thể trực tiếp bắt đầu tìm kiếm phương pháp giải quyết. Tiến Uy chậm rãi đón nhận chính mình thời khắc này tình cảnh, nhẹ giọng mở miệng nói, "Ta tại." "Ngươi mới vừa nói sáu." Khoe miệng của hắn hơi hơi câu lên, con mắt quang nhất ngừng, nhặt màu trà trong đôi mắt, kinh ngạc dần dần tan đi, thay vào đó là khiêu chiến một dạng hứng thú, không vào người, đều tự sát, mà nói muốn đi vào nhân, mặc dù có một bộ phận cũng đã chết, nhưng còn có một vài người mất tích. "A đúng a, thế nào?" Tiến Uy tự lẩm bẩm giống như đạo, "Sáu." Như vậy nói cách khác, có một chút người sẽ thấy cái này màu đen lầu, mà thấy người, tiến vào mới có thể sẽ không chết. "Ngươi đến cùng đang nói cái gì?" Ngũ quang thập sắc trong thành thị, nhà này trực tiếp cắm vào đám mây cao ốc hết sức rõ ràng, một mảnh đen như mực, phản phất muốn đem chúng quanh quang hấp thu hầu như không còn. Nó cách Yến Uy rất gần, phản phất chính ở nhà hắn đại lâu phía trước. Màu đen lầu trầm mặc đứng ở đó, mà bốn phía đi ngang qua người lại như là chưa tỉnh, chỉ có Yến Uy nhìn cái thật sự rõ ràng. Có lẽ là trước mặt màu đen quá mức âm trầm, Yến Nguy nhất trong nháy mắt cảm thấy thổi qua gió đều có chút ấm lãnh. Hắn hơi hơi run run một chút, quay người lại cầm lấy trên kệ áo y phục mặc lên. Hắn phủ thêm áo khoác, hảo chỉnh dĩ hạ vây lên khăn quàng cổ, tại đầu bên kia điện thoại bạn tốt nghi hoặc âm thanh bên trong mở miệng nói, không phải là ảo giác, bởi vì ta cũng nhìn thấy nó. Tất nhiên không thấy được không người nào có thể ra sức, vậy tự ta đi vào giải quyết ta, nếu như ta tự sát, ngươi nhớ kỹ đây không phải ảo giác. Nếu như ta sống sót đi ra, nghiên cứu của ngươi hẳn là có thể có đáp án. Yến Nguy cúp điện thoại. Màu đen kia lầu tựa hồ cũng nhìn thấy hắn đồng dạng, đợi cho Yến Nguy đi xuống lầu dưới lúc, lầu đã hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt hắn, phản phất tại cái này lớn như vậy trong thành thị vô căn cứ hướng phía trước di động mấy trăm mét. Nó toàn thân đen như mực, không có bất kỳ cái gì quá mức trang trí, chỉ có mỗi một tầng vẫn như cũ đen như mực cửa sổ lộ ra đây là một tòa cao không lường được lầu. Mà ở tầng dưới chót nhất, Yến Nguy trước mặt, vỗ một cái đã mở môn chính đối hắn. Cánh cửa này bên trong vẫn như cũ mười phần đen như mực, cái gì cũng thấy không rõ. Trung quanh đèn đường tản ra màu vàng ấm ánh sáng sáng tỏ, lại không chút nào xua tan lầu hắc ám. Yến Nguy ngẩng đầu, đứng tại đường đi bên cạnh lặng lặng nhìn xem. Hắn là một cái cực kỳ lý tính người. Tất nhiên thấy được cái này không vào phải chiếc lầu, hắn cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất tìm kiếm ra tối ưu giải. Đó chính là đi vào. Nửa ngày, hắn hít sâu một hơi, nhấc chân, xuyên qua trung quanh không phát giác gì đáng người, áo khoác kèm theo cước bộ lắc nhẹ, hắn chậm rãi bước vào đen nhánh trong lâu, một đầu đâm vào trong bóng tối. Hoan nên đi vào trong lầu phó bản. Trong lâu tổng cộng có 99 tầng, mỗi một tầng lầu cũng là một cái ngẫu nhiên phó bản nội có người chơi, nở tờ cờ cùng phó bản bốt, hình thức đa số linh dị kinh khủng. Ban đầu người chơi sẽ theo một tầng bắt đầu, đang đỉnh mới có thể triệt để sống sót rời đi, đồng thời đem trong lâu lấy được năng lực đưa vào thực tế. Lên lầu phương thức có hai loại, một, thông qua phó bản nội manh mối, phá giải phó bản, tìm được lên lầu bậc thang, sống sót leo lên bậc thang tức là lên lầu thành công 2, thanh trừ phó bản nội tất cả buộc, tự động thông quan. Người chơi nắm giữ cơ sở chỉ số, cơ thể chỉ số, cảm giác chi lực. Cơ thể chỉ số đại biểu cho nhà chơi năng lực chiến đấu cùng tố chất thân thể, cảm giác chi lực đại biểu người chơi đối với nguy hiểm và quỷ quái phỏng đoán cùng năng lực nhận biết. Ngoại trừ người chơi kèm theo cơ sở chỉ số bên ngoài, hoàn thành phó bản cùng với phó bản nội chi nhánh đều có cơ hội thu được cơ thể chỉ số cùng cảm giác chi lực tăng thêm. Phó bản thông quan sẽ có tích phân ban thưởng, tích phân có thể cho ngài mang đến hết thảy. Người chơi hết thảy tin tức chứa đựng tại đen trong nhẫn, như có cần có thể tùy thời tra duyệt. Lần này phó bản số tầng 1 tầng, lần này phó bản địa điểm hành lang khách sạn. Trước mắt người chơi số liệu, cơ thể chỉ số 4, cảm giác chi lực 26, số tầng 0, tích phân 0. Người chơi đã đến cùng, phó bản mở ra. Phó bản nội, người chơi không thể tự giết lẫn nhau. Mời tất cả người chơi dựa theo nở tờ cờ chỉ thị hoạt động, bằng vào năng lực bản thân, tại phó bản chung sống sót hơn nữa tìm được bậc thang. Như làm trái quy, tự gánh lấy hậu quả. Xin chú ý, phó bản nội lúc nào cũng có thể tử vong, mà phó bản thất bại trừng phạt cũng chỉ có một cái, tử vong. Tử vong hai chữ thanh âm kéo dài thật dài, tiếng vang tại bốn phía đã mấy cái vừa đi vừa về, phiêu miểu âm trầm âm thanh lúc này mới cùng trước mắt hắc ám cùng một chỗ tán đi. Tiến Nguy cảm giác mình trên tay tựa hồ xuất hiện một chiếc nhẫn, trước mặt nhấp nhô một cái cửa sổ nhỏ, ghi chép vừa mới cái kia âm trầm âm thanh nói qua tin tức. Căn cứ vào vừa rồi thanh âm này cho hắn quán thâu tin tức, cái này cửa sổ tên là bảng thông tin, hết thảy tin tức cũng có thể ở nơi này trên bảng nhìn thấy. Mà đột nhiên xuất hiện ở trên tay hắn hắc sắc giới chỉ, chính là tiếp xúc bảng thông tin môi giới, hắn chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua giới chỉ, bảng thông tin liền sẽ bắn ra ở trước mặt của hắn hoặc trong đầu. Hắn nhìn lướt qua cái giới diện này, còn chưa tới kịp nhìn kỹ, tin tức liền rút vào trên tay hắn đen trong nhẫn. Trung quanh chợt long trời lở đất, tia sáng chậm rãi tại Yến Nguy trước mắt hiện lên. Hắn nhíu mày, vô ý thức đưa tay chặn con mắt. Một lát sau, cường quang mang tới cảm giác khó chịu chậm rãi tan đi. Yến Nguy thả xuống che chắn tay, lúc này mới phát hiện mình tới một cái mới tinh chỗ. Treo đỉnh đèn thủy tinh chậm rãi chuyển động, tản ra ra rực sáng trong suốt quang. Bốn phía hai bên trên tường xen vào nhau tinh tế bày tin tức mà kính cùng trang trí dùng tranh chân dung, càng nổi bật lên ở đây mười phần rộng lớn. Đây là một cái phòng khách quán rượu. Mà giống như hắn ở vào cái quán rượu này, đại đường sân khấu cái khác còn có 8 người, nam nữ khác nhau, bao quát hắn ở bên trong hết thảy 9 người. Người còn lại cũng nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc hoặc là nghi hoặc, hoang mang đánh giá cái này chỉ có bọn hắn 9 người, yên tĩnh mà chống trải phòng khách quán rượu. Yến Nguy mới xuất hiện, những người kia liền hoặc nhiều hoặc ít nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn ngập quan sát ý vị, cũng có người vừa mới chuyển xem qua tới, liền lộ ra có chút kinh diễm ánh mắt, mắt quang nhất thẳng tiếp cận tại Yến Nguy trên mặt. Yến Nguy chán ghét loại này không tính lễ phép ánh mắt, hắn mặt mũi khẽ nâng, liếc qua nhìn hắn người. Người kia chợt hòa Yến Nguy đối đầu ánh mắt, hoang mang rối loạn mang mang ở giữa lung túng rời đi con mắt. Yến Nguy thu hồi ánh mắt, suy tư lên mới vừa nghe đến lên lầu người chơi hành lang khách sạn, đã đại khái có chút minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn cùng cái này khác 8 cái người chơi, bây giờ đang tại cái này hành lang khách sạn bên trong phó bản. Có mấy cái người chơi tại trò chuyện với nhau. 6. Ở đây rốt cuộc là nơi nào? Ta còn tưởng rằng cái kia màu đen lầu là ảo giác, đi vào chắc chắn không có gì cả. Vì cái gì đảo mắt tiểu ra bây giờ chỗ này? Ta căn bản muốn không đi vào, thế nhưng là cái kia lầu cách ta càng ngày càng gần, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt ta, ta không có lưu ý bước ra một bước liền tiến vào 6. Có một cô gái tóc ngắn thậm chí khóc lên, vì cái gì không xuất được 6. Điện thoại cũng không gọi được 6. Ta muốn trở về 6. Cái thanh âm kia nói muốn tìm tới bậc thang mới có thể ra đi, bậc thang là cái gì? Ở nơi nào? 6. Người 6. Cũng là nhìn thấy một cái màu đen lầu tiến vào. Có người hỏi Yến Nguy, trong lời nói mang theo một tia mong đợi, ngươi tiến vào vài phút cũng không có mấy người, hẳn là tối hậu nhất cái. Chúng ta xuất hiện ở đây về sau cũng vẫn xem lấy có người không ngừng mà xuất hiện, điện thoại không tín hiệu, môn cũng mở không ra, mấy chục phút mà lại không biết xảy ra chuyện gì. ngươi có biết hay không một chút liên quan tới cái này kỳ quái phương tin tức a? Ngươi biết như thế nào ra ngoài sao?
Ta không biết.
Yến Uy lấy điện thoại cầm tay ra liếc mắt nhìn chính xác không có tín hiệu. Cái kia người chơi lộ ra biểu tình thất vọng. Yến Uy cất điện thoại di động, đi đến cửa quán rượu đẩy cửa lớn đóng chặt. Quả nhiên, cùng người chơi này nói một dạng, đại môn căn bản đẩy không ra, giống như là có cái gì sức mạnh giữ cửa chặn lại đồng dạng. Hắn cũng không làm vô vị mà nếm thử, về tới sân khấu bên cạnh. Một đám người chơi hoảng hoảng trương trương ngờ tới hỏi thăm, trừ Liêu Yến Uy tỉnh táo tại bốn phía quan sát đến, còn có một cái tóc bạch kim nam nhân từ đầu đến cuối không nói một lời. Người này tự mình đứng ở một bên, hơi hơi tựa ở trước đài quán rượu, ngón tay thon dài kẹp lấy một điếu thuốc. Hắn mang theo một bộ ngân gọng kính, màu tóc là lãnh đạm ngân, một bộ tư văn sạch sẽ bộ dáng. Có thể hết lần này tới lần khác cặp kia che đậy dấu tại dưới tấm kính mắt lạnh thấu xương lạnh lùng, cảm xúc không có một gợn sóng. Đây là một chương vô luận đi đến nơi nào đều viết người lạ chớ quấy rầy mặt của, có thể Yến Uy lại nhìn có chút thuận mắt. Phát giác được Yến Uy ánh mắt, nam nhân trợn ngước mắt đối đầu hắn ánh mắt. Nhưng này người phản ứng gì cũng không có, trong chốc lát liền lãnh đạm thu hồi ánh mắt. Trước sau như một, 10 phần cao lãnh. Yến Uy, 6. Hắn ở trong lòng bật cười một tiếng, cũng đồng dạng làm ra bộ dáng không thèm để ý chút nào thu hồi ánh mắt. Lúc này, phòng khách quán rượu dựa vào thang máy một đầu kia hành lang bên trên, có một mặc áo đuôi tôm, mang theo nơ tuổi trẻ nam nhân hướng bọn họ đi tới. Người đàn ông trẻ tuổi này sắc mặt 10 phần tái nhợt, gầy gò phải áo đuôi tôm mặc trên người hắn đều có chút tùng tùng khoa khoa, gương mặt của hắn càng là nắm chặt, hốc mắt lõm, giống như là toàn thân trên dưới gầy chỉ còn lại da cùng xương cốt đồng dạng. Cái này rõ ràng không phải một cái người chơi. Cái này cái gọi là phó bản căn bản không có cho bọn hắn thời gian thở dốc, đã bắt đầu. Các vị khách nhân cuối cùng đến đông đủ gầy gò áo đuôi tôm nam nhân đối bọn hắn cười cười, đưa tay chỉ hắn tới cái kia một chỗ hành lang, ta là nơi này nhân viên phục vụ, bữa tối ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong, thỉnh khách nhân nhóm đi với ta phòng ăn dùng cơm. Dùng xong bữa tối sau đó ở lại nơi này, ngày mai bắt đầu tham quan triển lãm tranh. Nhân viên phục vụ mặc dù là cười, có thể âm thanh thế mà không hề bận tâm, khàn khàn bên trong không có chút nào bất luận cái gì ngữ điệu chập trùng. Thanh âm như vậy quanh quẩn tại phòng khách quán rượu, càng lộ vẻ âm trầm đáng sợ. Còn lại 8 vị người chơi bên trong, ngoại trừ vị kia vẫn tựa ở sân khấu, thần sắc lạnh nhạt nam nhân tóc bạch kim, thậm chí có người hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, nghĩ rời cái này cái quỷ dị phục vụ viên xa một chút. Có một cái đứng tại Yến Uy bên người người chơi đã sụp đổ hô to, cùng luận đạo, cái gì bữa tối ta không biết, vì cái gì ta không ra ngoài, vì cái gì nơi này môn đẩy không ra, ở đây rốt cuộc là nơi nào, ta không đi cái gì phòng ăn ta muốn rời đi ba. Phục vụ viên trên mặt tiêu chuẩn mỉm cười đột nhiên sụ xuống, hắn chậm rãi đi về phía trước, cặp kia lom xuống con mắt âm trầm mà nhìn xem cái này gào thét người chơi, tiếng nói càng trầm thấp, ngươi nói cái gì, ngươi không đi phòng ăn? Yến Uy con mắt quang nhất ngưng, hắn xoay người nhìn thấy phục vụ viên chạy tới cái kia người chơi trước mặt, tình huống bây giờ không rõ. Hắn không muốn bởi vì một cái lô mãng người mà phát sinh tình huống gì, nói khẽ với cái kia người chơi nói, ngươi trước tỉnh táo lại, chúng ta nhất thiết phải lập tức tiếp nhận thực tế. Lâu nói qua không muốn ngỗ nghịch nờ đờ cờ nói lời, ngươi làm như vậy chỉ có thể mang đến hậu quả nghiêm trọng sáu. Người kia cũng đã bị phục vụ viên tới gần hù dọa, cuống quýt lui lại mấy bước, ta không đi, hắn tiếng nói im bặt mà dừng. Xương gầy như que tuổi phục vụ viên chợt nâng lên cặp kia gầy đét hai tay, dễ dàng bẻ gãy người chơi này cổ. Tiên huyết bắn tung tóe mà ra, ngoại trừ xuất thủ phục vụ viên, thế mà không có một cái nào người chơi nhiễm đến huyết dịch. Có thể bốn phía vẫn là lập tức vang lên mấy vị khác nhà chơi tiếng thét chói tai. A ba, Yến Uy không có phát ra âm thanh. Ánh mắt của hắn dừng lại ở dán tại phòng khách quán rượu hai bên kính chạm đất bên trên. Mặt kính tản ra lấy đèn treo tản mát ra rực sáng quang, soi sáng ra bao quát hắn ở bên trong chín vị nhà chơi thân ảnh. Trừ cái đó ra, cũng không còn những người khác ảnh. Tấm gương căn bản không có soi sáng ra phục vụ viên thân ảnh. Gia hỏa này căn bản không phải người. Tấm gương soi sáng ra tới trong tấm hình, vừa mới cuồng loạn người chơi cổ dường như là bị vật vô hình triệt để vặn gãy, tiên huyết bắn tung tóe ra, chảy đầy đất. Con mở to hai mắt, thần sắc không thể tin đầu người ở ngực một tiếng lăn dưới đất, không đầu cơ thể lung lay sắp đổ, chỉ lát nữa là phải ngã xuống, chỗ cổ tiên huyết chảy ngang, mạch máu đứt gãy. Mà vừa bị vặn gãy cổ người chơi trước mặt lại sáu. Không có vật gì, vẫn còn ấm tiên huyết bắn ra đến phục vụ viên trên thân, hắn khuôn mặt gầy gò hơn phân nửa đều ngâm huyết, màu đỏ giọt máu chậm rãi trượt xuống, nhỏ giọt màu đen tuyền áo đuôi tôm bên trên. Áo đuôi tôm nhìn không ra màu sắc, lại đủ để nhìn thấy dính huyết hậu trở nên càng thêm đen đặc sắc hối. Phục vụ viên lại độ dương lên mỉm cười, những khách nhân, mời đi theo ta phòng ăn dùng cơm. Trường hợp như vậy, người ở chỗ này rõ ràng cũng là lần đầu thấy. Mấy cái người chơi đã sắc mặt trắng bệnh mà phun ra, chỉ có vị kia tựa ở sân khấu nam nhân chỉ là mí mắt vừa nhấc, thần sắc vẫn lạnh lùng tỉnh táo, phảng phất vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Tiến Nguy là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy. Hắn cảm thấy mình phải cùng người khác một dạng, buồn nôn hoặc cát tâm, nhưng hắn lại đối với hình ảnh như vậy cũng không phải rất sợ, thậm chí còn bay lên có chút sáu. Hưng phấn. Càng là khó khăn, hắn càng nghĩ khiêu chiến. Xuất hiện ở đây phía trước, thần này bí lầu đã nói, tử vong sáu. Là lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh. Sau đó cảnh tượng như vậy chỉ nhiều không ít. Hắn không thể chết. Hắn cũng chỉ lại là sống tiếp một cái kia. Tiến Uy trừng mắt nhìn, đã cấp tốc suy tư tốt nên như thế nào ở nơi này phó bản lý mặt tự xử. Tại địa phương nguy hiểm làm người khác chú ý nhất một cái kia chỉ có thể đổ gây phiền toái, không bằng chẳng khác người thường, tùy thời mà động. Cái kia có chút tính khiêu chiến ánh mắt trong nháy mắt bị thu lại lên, thay vào đó là cùng đám người một dạng hốt hoảng cùng sợ. Lúc này, phục vụ viên đã quay người hướng về hành lang cái kia một chỗ đi đến, mang theo mắt kiếm nam nhân tóc bạch kim không chút do dự đi theo. Tiến Uy ngữ khí thoáng có chút lại nhẹ, dường như mười phần lo âu nói, không theo sau giống như sẽ chết sáu. Hắn nhấc chân muốn đi, nhưng lại rụt trở về. Như thế lặp lại mấy lần, Yến Uy lúc này mới do dự theo sát đi lên. mắt thấy Yến Nguy đã mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi đuổi theo phục vụ viên, có người chơi bị Yến Nguy nhất câu vô tâm chi ngôn nhắc nhở đến rồi, rung động nói, chúng ta là không phải không đi không được sáu, vẫn là đi theo A sáu. Ta còn không muốn chết sáu. Huyên náo sột soạt tiếng bước chân lần lượt vang lên. Cô kia bị vặn gãy đầu thi thể cứ như vậy nằm ở đại sảnh trong vũng máu, thi thể phân ly, không người hỏi thăm. Phục vụ viên dẫn bọn hắn đi vào thông hướng phòng ăn dài hành lang, nói, thỉnh khách nhân nhóm nhớ kỹ con đường, ta chỉ mang mọi người đi một lần. Mấy ngày kế tiếp đại gia cần mình tại khách sạn hoạt động A, đi phòng ăn trên đường đại gia có thể tham quan tiểu điểm chúng ta trang trí vẽ, các người nhất định sẽ yêu thích. Nói xong, phục vụ viên cũng lại không để ý các người chơi phản ứng, xa xa đi tại rất đằng trước, còn sống 8 người hoàn toàn yên tĩnh mà tại khoảng cách nhất định đằng sau đi theo. Cũng không lâu lắm, đám người phát hiện phục vụ viên căn bản sẽ không quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đang nói cái gì, lúc này mới lẫn nhau tự giới thiệu mình một phen, sau đó chậm rãi bắt đầu trò chuyện. Hành lang treo trên tường thật nhiều tranh sơn dầu A, liền với một chuỗi cũng là, hàng trăm tấm đi. Những bức họa này đều tốt nhìn sáu. Bảo là muốn tìm được bậc thang, có phải hay không là quán rượu cái nào tầng lầu bậc thang, hoặc trong bức họa bậc thang. Thế nhưng là vẽ cũng là người, cũng không có khác A6. Đều là đàn bà tranh chân dung. Người chơi bên trong, một người mặc nát hoa quần dài nữ nhân ở một bộ tranh chân dung phía trước, vẽ hảo thật à, nhất là bày tỏ tình hòa con mắt, nàng giống như thật sự đang cười nhìn ta. Nói, váy dài nữ nhân vô ý thức đưa tay, tựa hồ muốn va vào cái này tranh sơn dầu. Tiến Nguy vừa định đưa tay túm trở về váy dài nữ nhân cái này cùng tự tìm cái chết không sai biệt lắm tay, một đạo khắc lãnh đạm âm thanh chợt vang lên, không muốn chết, cũng đừng đụng bậy. Mở miệng người là Yến Minh Quang chính là Yến Nguy từng lưu ý nam nhân tóc bạc kim. Đám người tự giới thiệu mình thời điểm, hắn vẫn lãnh đạm đi ở một bên, chỉ là kiệm lời ít nói tên, lại không có những lời khác. Phản phất đối với mấy cái này tạm thời đồng đội không có bất kỳ cái gì hứng thú. Yến Minh Quang vốn là thần sắc lạnh lùng, ngựa khí càng là lẫm nhiên lạnh buốt phải bất cận nhân tình, váy dài nữ nhân bị dạng này vừa quát, vô ý thức liền dọa đến rút tay trở về, sau một lúc lâu mới hậm hực nói, "6, cái gì đó, một bức họa cũng sẽ không giết người." Ngoài ra người chơi lập tức khuyên can, "Vẫn cẩn thận A6." Vừa rồi người bán hàng này cũng nhắc tới triển lãm tranh, nói không chừng nơi này vẽ thật sự có vấn đề. Một người khác tiếp lời nói, "Chúng ta cái gì một tầng phó bản, có phải hay không cùng vẽ có liên quan?" Có vẻ không có vấn đề còn chưa nhất định, nhưng mà người bán hàng này nhìn qua sáu, giống như không thích hợp a. Tiễn Huy đưa lưng về phía sau lưng các người chơi, khỏe miệng ngắc ngắc, lời nói ra lại mang theo thận trọng ngữ khí, hoàn toàn không giống cá nhân A6. Người còn lại bao nhiêu biến sắc, mà một cái tên là Cao Minh nam nhân trẻ tuổi đưa tay, đẩy cái kia cổ bản kính đen, tiếp lời nói, hắn chính xác không phải. Tay không bẻ gãy một nhân loại cổ cần 300 kg xung quanh sức mạnh. Không chỉ có như thế, từ nơi này phục vụ viên dáng người cùng làn ra đến xem, hắn cũng đã chết, chỉ là một không có huyết dịch chỉ có da thi thể. Lời này vừa ra, mấy cái người chơi nhao nhao hô hấp trì trệ. Tiến Huy bước chân dừng lại, quay người lại liếc mắt nhìn có chút chấn định Cao Minh, làm sao ngươi biết? Ngươi không sợ hắn sáu? Cao Minh bất đắc dĩ thở dài, sợ vẫn còn hảo. Ta là pháp y, không thể động người chết đã thấy rất nhiều, có thể động ngược lại là lần đầu thấy. Đại gia tốt nhất đều rời cái này người phục vụ viên xa một chút, không phải vậy lúc nào chết cũng không nhất định sáu. Tiến Huy trừng mắt nhìn. Hắn nhẹ nói, sáu. Ai nói nhất định muốn cách không phải là người đồ vật xa một chút? Tiếng nói này lượng thấp, Tiến Minh quang lại tựa hồ như nghe thấy Liêu Yến Huy mà nói, mắt quang nhất động, nhìn về phía Yến Huy. Lãnh đạm trên nét mặt hiện ra cấp tốc chợt lóe lên kinh ngạc. Cao Minh mà ngươi nói cái gì? Tiễn Nguy cười khẽ một tiếng, không có gì. Nếu như chỉ là tránh né mới có thể sống sót, vậy cái này cái gọi là phó bản căn bản không có ý nghĩa. Lâu nếu quả như thật muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay, không cần đến quanh co lòng vòng. Phục vụ viên tất nhiên tồn tại, vậy tất nhiên không chỉ là vì giết bọn hắn mà tồn tại. Như là đã tiến nhập phó bản này, hắn phải làm chỉ có hai chuyện. Một, sống sót. Hai, đem hết toàn lực, tìm được lầu nói tới bậc thang, từ nơi này phó bản lý ra ngoài. Bậc thang là cái gì tạm cũng chưa biết, nhưng nếu như chỉ là bị động chờ đợi, muốn tìm tới cái gọi là bậc thang, khó như lên trời. Tiến Huy trong lòng đã có chủ ý, phó bản chỉ nói không thể ngỗ nghịch nở tờ cờ, căn bản không nói cái này nở tờ cờ phải không có thể kết giao chạy. Phục vụ viên mắt nhìn thẳng đi ở đằng trước, đã hất ra đằng sau không theo sát cùng các người chơi một mạng lớn. Hắn hiện tại đi lên, người phía sau không chú ý tới hắn. Hắn dành thời gian, bước nhanh hơn, trực tiếp đi tới phục vụ viên bên cạnh. Phục vụ viên lại phảng phất không phát hiện chút nào đến hắn đến gần đầu dạng, vẫn mặt mỉm cười hướng lấy đi về trước. Ca môn Yến Huy huýt sáo. Dùng đến nói chuyện phiếm vậy, ngựa khí chợt mở miệng nói, những thứ này tranh chân dung sáu. Hắn anh em tốt chợt ngưng lại cước bộ, xoay đầu lại âm trầm mà nhìn xem hắn, còn dính đầy máu tươi khuôn mặt rót đầy ngoan lệ, tựa hồ một giây sau liền muốn đưa tay vặn gãy Yến Nguy cổ. Yến Nguy lại không có lùi bước. Hắn từ trước đến nay am hiểu dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm ra thích hợp nhất chính mình tình cảnh phương thức, bây giờ thậm chí còn dương lên nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn cũng dừng bước lại, tiện tay chỉ phục vụ viên sau lưng một trường tranh chân dung, nhanh chóng nói, thật thưởng thức vui vẻ, mắt hắn dừng một chút, còn ngại không đủ, lại bổ sung, cùng ca môn ngươi một dạng cảnh đẹp ý vui. Sáu. Phục vụ viên mười phần khuôn mặt cứng ngắc tựa hồ có quắc một cái. Sau đó, phục vụ viên kính nghiệp khôi phục mỉm cười, khàn khàn tiếng nói hơi hơi hướng về phía trước vung lên đạo, đó là đương nhiên. Lão bản của chúng ta vẽ, nắm giữ trên thế giới này khó được nhất linh khí. Tiến Huy nhíu mày. Những thứ này tranh chân dung tất cả đều là nữ nhân tranh chân dung, mặc dù nhìn qua bút pháp không tính đăng phong tạo cực, thậm chí còn có chút non nớt, nhưng lại mỗi cái sinh động như thật, thần sắc rất thật, rõ ràng như phục vụ viên nói tới tràn đầy linh khí. Người lão bản. Tiến Huy biết mình có lẽ chính xác đã hỏi tới hữu hiệu tin tức, hắn chậm lại ngữ khí. Hướng dẫn từng bước hỏi tiếp, là cái quán rượu này chủ nhân sao? Đúng vậy, nhưng hắn đời này đều nhào vào vẽ lên. Phục vụ viên ngữ khí tựa hồ mười phần kiêu ngạo, hắn giống như vì vẽ tranh mà sống, hắn vẽ ra tranh chân dung, so tất cả đại sư đều phải rất thật. Những thứ này vẫn chỉ là hắn thời kỳ đầu hóa tác, không thể hiện được hắn kỹ xảo 1/10. Hành lang nhẹ nhàng quanh quần phục vụ tại khàn khàn lại tăng lên thanh âm, Yến Nguy hòa hắn đứng tại trong hành lang. Hắn nhìn xem nhân viên phục vụ, dư quang quét đến hậu phương tấm gương, chỉ thấy trong gương chỉ có tranh chân dung cùng chính hắn hình ảnh. Hình ảnh như vậy càng nổi bật lên cái này chật hẹp hành lang tĩnh mịch quỷ quệt, trong phòng tựa hồ cũng phiêu đãng lạnh siêu siêu gió. Yến Nguy cảm thấy có chút lạnh, hắn giật giật mình khăn quàng cổ, túi đầu, đem chính mình cái cằm chôn ở khăn quàng cổ bên trong. Hắn chú ý tới phục vụ viên cố ý nhấn mạnh thời kỳ đầu hai chữ này, vấn đạo, thời kỳ đầu. Hắn hậu kỳ trình độ cao hơn sao? Phục vụ viên nhìn xem hắn, cả người dừng lại phút chốc, chậm rãi đối với hắn nói, đương nhiên, hắn về sau vẽ ra càng đẹp mắt chân dung phục vụ viên ngựa khí càng tinh mịch, hắn nhìn chăm chú Yến Nguy, đè lên tiếng nói, giống như ngươi dễ nhìn. Yến Nguy từ nhỏ bị tán dương không biết mấy lần bề ngoài, duy chỉ có lần này, trong lòng của hắn một trận, không có từ đâu tới mà cảm thấy trong lời này lộ ra cái gì. Phục vụ viên vừa dứt lời, hắn liền chợt sinh lý tính chất mà xuất mồ hôi lạnh cả người, cảm giác có đồ vật gì ở phía sau hắn nhìn chằm chằm hắn. Hắn đột nhiên quay người quay đầu nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy sau lưng nữ nhân tranh chân dung. Trước mặt hắn cái này tranh chân dung cùng khác tranh chân dung mở dạng, màu sắc rõ ràng dứt khoát lại cùng hài hòa, hòa bên trong nữ nhân mặc xinh đẹp kiểu tây lễ phục váy dài, mỉm cười nhìn về phía trước, một đôi linh động con mắt hàm chứa ý cười, phảng phất đang mỉm cười nhìn xem Yến Nguy. Tại Yến Nguy nhìn thấy nàng trong nháy mắt, nàng thế mà nên tiếp Yến Nguy ánh mắt, đen thui con mắt chợt sáu. Chớp một hồi, hòa bên trong thiếu nữ nụ cười bởi vì này đột nhiên biến hóa mà càng quỷ dị. Hẹp dài hai bên hành lang, kính chạm đất đứng đối mặt nhau, lẫn nhau chiếu chiếu, đem treo tranh sơn dầu soi sáng ra tầng tầng lớp lớp không ngừng xúc tiểu vô số hình ảnh. Trong chớp nhoáng này, Yến Nguy thấy được sáu. Chương này tranh chân dung trong gương, vô số không ngừng xúc tiểu cái bóng cũng đồng thời đối với hắn nháy máy mắt. Có thể sau một khắc, tranh chân dung khôi phục bình thường, quanh mình hết thảy tử vật lại lần nữa khôi phục đứng im bất động. Tất cả tranh chân dung đều lặng yên treo ở vách tường hai bên, cùng những cái kia kính chạm đất đan xen vào nhau. Đi ở phía sau các người chơi vẫn cẩn thận từng ly từng tí đánh giá xung quanh, không có bất kỳ cái gì dị thường biểu hiện. Phản phất mới vừa hết thảy chỉ là Yến Nguy hào giác, nhưng hắn đã nhìn cái rõ ràng. Yến Nguy sau lưng, Yến Minh Quang nhìn thấy Yến Nguy vừa đi vừa về quay người nhìn quanh, gàn từng chữ, ngươi bị theo dõi. Yến Nguy nhất sững sờ, ngươi thấy được cái gì? Không thấy Yến Minh Quang tại bên tường dừng lại, chậm rãi dựa vào một chút, đoán. Nguy cơ phủ đầu, Yến Nguy lười nhắc lại phí tâm tư hỏa Yến Minh Quang diễn kịch. Hắn thu hồi bộ kia hốt hoảng sợ gương mặt, nghiêm túc nhìn chằm chằm một hồi bộ kia nhìn qua không có động tĩnh gì tranh chân dung. Khoe miệng của hắn nhếch câu, tự lẩm bẩm giống như đạo, sáu. Có ý tứ. Hắn mới căn cứ vào thứ nhất nhà chơi chết phỏng đoán, phục vụ viên dạng này lở cờ, không có khả năng nắm giữ tùy thời tùy chỗ giết nhà chơi năng lực hoặc quyền lợi, nhất thiết phải phát động điều kiện gì tỉ như không đi phòng ăn. Mà bọn hắn đi tới nơi này cái phó bản sau đó, phục vụ viên là bọn hắn cho đến trước mắt, duy nhất có thể tiếp xúc được phó bản nội tồn tại. Cho nên Yến Nguy cảm thấy, bọn hắn phải làm không phải rời xa phục vụ viên, mà là tại cam đoan còn sống dưới tình huống, chủ động từ phục vụ viên trong miệng đạt được càng nhiều manh mối. Mà vừa mới phục vụ viên câu nói sau cùng kia sáu, loại này như có gai ở sau lưng cảm giác sáu. Hắn hỏi manh mối, cho nên phát động điều kiện bị theo dõi. Như vậy, vừa mới phục vụ viên trong miệng, am hiểu vẽ chân dung khách sạn chủ nhân, tất nhiên là một cái manh mối trọng yếu. Yến Nguy không có bối rối. Hắn lý trí mà hồi tưởng một chút vừa rồi phục vụ viên nói lời. Quay người lại đi nhanh đến cách hắn gần nhất người chơi bên trong một cái mang theo sách tay cô gái tóc ngắn trước mặt, nhẹ nhàng linh hoạt một nụ cười, liền từ đối phương nơi đó mượn được bút kẻ mắt cùng son môi. Mượn được sau đó, Yến Nguy lại nhanh chạy bộ đến những người khác xem không thấy rõ phía trước, dùng miệng hồng tùy tiện thoa lên cả mặt gò má hai bên, dùng bút kẻ mắt tùy ý tại chính mình con mắt bên cạnh bôi bôi vẽ tranh một cái phiền, sống sờ sờ đem cặp kia đẹp mắt con mắt đổ thành mắt gấu mèo. Hoàn thành sau đó, hắn lại lần nữa đuổi kịp đi ở đằng trước phục vụ viên. Cam môn. Hắn lại huýt sáo. Xương gầy như que tuổi phục vụ viên cơ giới xoay đầu lại nhìn về phía hắn. Nhìn thấy Yến Nguy mặt của trong nháy mắt, vị này tay không có thể bẻ gãy người cổ ca môn cả trương gầy đét khuôn mặt liền với có quắp đến mấy lần. Yến Nguy nhìn thấy phục vụ viên phản ứng, càng thêm có lòng tin nói, cảm ơn ngươi khen ta cùng ngươi lão bản về sau vẽ ngon giống vậy nhìn không. Phục vụ viên gần như gấp rút ngắt lời hắn, cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn, phát ra ôi ôi tiếng nghiến răng, xấu như vậy lộ mắt. Như thế nào phối cùng lão bản trình độ đánh đồng. Yến Nguy còn làm trầm trọng thêm, treo lên tấm kia ra công mặt của, chính đối phục vụ viên cười cười. Phục vụ viên song quyền nắm chặt, khuôn mặt vặn mẹo, muốn rách cả mí mắt nhìn qua Yến Nguy, rõ ràng giật quá. Mà liên tại phục vụ viên nói ra câu nói này trong nháy mắt, loại kia bị người từ phía sau nhìn chằm chằm cảm giác lập tức tan đi. Yến Nguy sau lưng áp lực chậm rãi tiêu tan. Tấm kia chớp động qua con mắt tranh chân dung cũng không còn hiện ra bất cứ gì thường nào. Sau một khắc, duy nhất thuộc về lầu vẻ này phiêu miểu mà âm trầm âm thanh tại hắn trong đầu vang lên. Chúc mừng chơi ra thành công phá giải một lần tử vong phát động, hơn nữa thu được phó bản nội thời hạn bờ UFF. Yến Nguy hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng. Chúc mừng tờ lễ thu được thời hạn bờ UFF phục vụ viên đối với ngài nhan trị phản cảm, mất đi hiệu lực thời gian, đêm nay nửa đêm 12h. Yến Nguy khóe miệng giật một cái. 6. Cái đồ chơi này cũng có thể gọi bờ UFF. Rất tiếc nuối thông chi ngài, bởi vì người chơi thương tổn tới nở tờ cờ phục vụ viên con mắt, người chơi thu được phó bản nổi đật phục vụ viên chán ghét một phần, thỉnh người chơi nỗ lực tổn sống. Tiến Nguy, 6 cũng may phần này chán ghét cũng không có lập tức mang đến cái khác ảnh hưởng trái chiều. Phục vụ viên tiếp tục đi ở đằng trước, mang theo bọn hắn xuyên qua hành lang đi tới phòng ăn. Tiến Nguy từ áo khoác trong túi móc ra mình bình thường mang theo người khăn giấy ướt, bạo lực đem chính mình trên mặt bôi bôi vẽ tranh trà sát sạch sẽ, một lần nữa trở lại các người chơi trong đội ngũ. Cao Minh cũng xa xa theo ở phía sau. Hành lang có một rẽ ngoặt, hắn rẽ một cái liền đã nhìn thấy Liêu Yến Nguy tại cùng phục vụ viên nói cái gì. Hắn còn tưởng rằng Yến Uy là bị phục vụ viên để mắt tới, thấy hắn trở về, vỗ bả vai hắn một chút, ngươi vừa mới phát sinh cái gì? Phục vụ viên muốn nói chuyện với ngươi. Ta không phải mới vừa cùng ngươi nói, rời cái này cái không phải là người đổ vật xa một chút, ngươi áp quá gần nếu là hắn chú ý tới ngươi tới nói chuyện cùng ngươi, ngươi nói sai cái gì có thể sẽ chết. Không có chuyện gì xảy ra a. Mặc dù Yến Uy mới vừa rồi cùng nguy hiểm nở tờ cờ nói chuyện qua, rất có thể là bị nở tờ cờ theo dõi, nhưng Cao Minh vẫn có chút lo lắng Yến Uy. Yến Uy dung mạo rất dễ nhìn. Mặc dù cùng là nhà chơi Yến Minh Quang cũng nắm giữ hoàn mỹ ngũ quan, nhưng mà Yến Uy cho người cảm giác hoàn toàn không giống. So sánh với Yến Minh Quang cự người ngoài ngàn dặm xa cách khí chất, Yến Uy đẹp mắt là mang theo cảm giác thân thiết, để cho người ta không tự chủ được giống như rỡ xuống phòng bị. Vẹn vẹn từ vừa rồi phục vụ viên lúc giết người, Yến Minh Quang từ đầu tới đuôi mặt không đổi sắc, đại gia liền có thể nhìn ra Yến Minh Quang không tầm thường. Nhưng vẫn không ai dám tới gần Yến Minh Quang thu được trợ lực. Yến Uy lại ngược lại để cho người ta muốn tới gần. Dễ nhìn đến để cho người ta không muốn rời con mắt, lại nhìn qua tính tình ôn hòa nhân, tại hiện thực thế giới bên trong là cá nhân người đều ưa thích kết giao bằng hữu đối tượng, tại dạng này một cái quái dị sinh thế giới bên trong, nhưng là cần bảo hộ yêu ớt đại danh tử. Nếu như có thể, Cao Minh thậm chí cảm thấy phải, hắn sẽ nguyện ý tại dạng này một cái đề cập tới sinh tử thế giới bên trong, vẫn phân ra tinh lực bảo hộ Yến Uy, hoặc cho thanh niên trước mắt một chút trợ giúp. Có xảy ra chuyện Yến Uy gật đầu một cái, nói ra nhường Cao Minh trố mắt nghẹn họng lời nói, nhưng bây giờ không sao. Cao Minh sững sờ, cẩn thận trên dưới đánh giá hắn một chút. Thanh niên mang theo khăn quàng cổ, người mặc áo khoác, phối hợp thanh nhàn quần jean, rất có một cỗ trẻ tuổi tinh thần phấn chấn cảm giác. Áo khoác và áo theo thanh niên đi bộ động tác khẽ nhúc nhích, toàn thân trên dưới sạch sẽ như mới. Khuôn mặt dễ nhìn kêu bàng bây giờ cũng xoa sạch sẽ, đôi mắt sáng lập lòe, mặt mũi hơi gấp. Cao Minh không thấy máu gì dấu vết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, không bị thương, xem ra cũng không xảy ra chuyện lớn hơn gì. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút, thực sự không hiểu có thể hỏi ta, ta xấu. Ta là pháp y, loại phương diện này đồ vật vẫn có thể giúp đỡ điểm vội vàng. Tiễn Nguy cười cười, cũng không cự tuyệt hắn hảo ý, cảm tạ. Đám người đi theo phục vụ viên sau lưng đi tới phòng ăn, cùng bọn hắn cùng nhau đi tới hành lang một dạng, trong nhà ăn cũng treo đầy tranh sơn dầu phẩm chất tranh chân dung. Các nàng mỗi cái sinh động như thật, cười hoặc ngọt ngào hoặc thoải mái, từng đôi mắt linh động xinh đẹp. Trong nhà ăn có một trương đã thu thập xong bàn tròn tử, bên trên thế mà trưng bày phong phú kiểu tây món ăn thả một chút thời gian, đã có chút lạnh, nhưng Yến Nguy vẫn có thể ngửi được thức ăn hương khí tựa hồ vẫn rất ăn ngon. Một bên vây quanh chín chuôi cái ghế, xem xét chính là vừa vặn cho chín cái người chơi chuẩn bị. Phục vụ viên đi lên trước, như không có việc gì dọn đi rồi một cái ghế, đem còn dư lại 8 cái chỗ ngồi đều dọn xong, cứng đờ cười, đối bọn hắn 10 phần tôn kính địa đạo, các vị khách nhân, mời mọi người ngồi xuống, bữa tối đã chuẩn bị xong, ta đi đổi một bộ quần áo, cho những khách nhân lấy ra thẻ phòng. Đợi đến bữa tối hưởng dụng kết thúc về sau, ta sẽ dẫn các vị vào ở, nhường những khách nhân có thể đầy đủ nghỉ ngơi, thật tốt hưởng thụ cái này kéo dài cựu thiên triển lãm tranh. Dứt lời, phục vụ viên đã bước chân, không hề có động tĩnh gì rời đi. Hắn rõ ràng quay đầu đi vào phòng ăn một đầu khác hành lang bên trong, nhưng bất quá phút chốc, trong hành lang đã không nhìn thấy phục vụ viên thân ảnh. Trống trải phòng ăn chỉ còn lại Yến Nguy Hòa còn lại 7 cái người chơi. Bầu không khí quỷ dị yên tĩnh. Yến Minh Quang trước hết nhất một động tác, thon dài hai chân kinh động, không chút do dự đi tới bên cạnh bàn ăn. Hắn vẫn gương mặt lạnh lùng, ngân vọng kính tại hắn toàn thân xa cách trên khí chất lại đậy lại một tầng tư văn, có thể cặp kia dấu ở dưới tấm kính mắt lại lạnh thấu xương mà lạnh tĩnh. Yến Minh Quang không nói hai lời, trực tiếp tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Cao Minh đẩy mắt kính một cái, nhắc nhở, ta khuyên nhủ đại gia ngồi xuống trước phục vụ viên vừa rồi để chúng ta ngồi xuống hưởng dụng bữa tối chờ hắn, nếu như hắn tới không thấy chúng ta ngồi xuống sáu. Không cần phải nói kết quả. Tất cả còn sống người chơi, vừa rồi đều chính mắt thấy có thể hạ tràng. Cao Minh lời còn chưa dứt, Yến Uy đã trực tiếp đi đến Liêu Yến Minh Quang bên người chỗ ngồi phía trước. Yến Uy từ vừa đến cái quán rượu này cũng rất lưu ý Yến Minh Quang người này từ đầu tới đuôi tựa hồ cũng không có gì gợn sóng quá lớn, liền phục vụ viên lúc giết người, Yến Minh Quang cũng chính là giơ lên một chút mí mắt. Nhưng nếu nói người này không thèm để ý, Yến Uy lại có thể chú ý tới, bọn hắn từ phòng khách quán rượu đi qua hành lang đi tới phòng ăn, Yến Minh Quang cùng hắn một dạng, một mực tại im lặng không lên tiếng quan sát đến hết thảy xung quanh. Thậm chí tại hắn kích phát tử vong điều kiện thời điểm, người chơi khác đi ở phía sau hoàn toàn không biết gì cả, Yến Minh Quang lại có thể phát hiện hắn bị theo dõi. Bọn hắn cái này 8 cái trong người chơi, nếu nói thực lực, Yến Nguy cảm thấy Yến Minh Quang tuyệt đối xếp tại hàng đầu. Đã như vậy, cái kia cách Yến Minh Quang gần một điểm, tất nhiên không có chỗ xấu. Yến Nguy lôi ra cái ghế, trực tiếp tại Yến Minh Quang bên cạnh ngồi xuống. Cao Minh cùng người chơi khác cũng nhao nhao ngồi xuống, mấy người thừa dịp cái này vắng vẻ, vây quanh bàn ăn cẩn thận phân tích một chút tình huống. Tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng phó bản này nhất định cùng vẽ có liên quan. Ngoại trừ vẽ, Yến Nguy cảm thấy phục vụ viên trong miệng nhắc tới khách sạn chủ nhân tất nhiên cũng có cái gì liên quan. Trừ cái đó ra, bây giờ manh mối vẫn có ít, không có cách nào đạt được kết luận gì. Sau đó, đám người giao lưu lên riêng mình cơ sở tin tức. Yến Nguy nhớ tới vừa tiến lâu thời điểm, tin tức của hắn cột tựa hồ rất dài, chính hắn cũng không kịp xem xong liền tiến vào phó bản. Hắn bắn ra cơ sở của mình tin tức, mắt nhìn hắn đã biết 4 điểm cơ thể chỉ số cùng 26 điểm cảm giác chi lực, chậm rãi đảo qua những tin tức khác cột. Hắn mới phá giải tử vong phát động cùng lấy được một cái bờ UFF cùng đợt đều liệt tại lan tin tức bên trong. Còn có 6. Thấp nhất một cột vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, chợt xâm nhập tầm mắt của hắn. Vĩnh cửu kỹ năng, 120 chết. Kỹ năng giải thích bình luận, nắm giữ kỹ năng này, người chơi nắm giữ hôm sau bất tử năng lực. Chỉ cần tại phó bản nội, cách mỗi một ngày, nên người chơi liền sẽ thu được một ngày không tử trạng thái, hết thảy phó bản nội dẫn đến tử vong tổn thương đều ở đây nên thiên bên trong đối với nên người chơi vô hiệu. Chú, kỹ năng chia làm phó bản nội kỹ năng, cần mòn sở kỳ hiệu, vĩnh cửu kỹ năng. Phó bản nội kỹ năng nhưng tại đặc biệt phó bản nội thu được hơn nữa sử dụng, Rời đi nên phó bản sau kỹ năng mất đi hiệu lực cẩm mọn sở kỵ có thể thông qua hối đoái hoặc tại phó bản nội thu được, nhưng tại khác biệt phó bản nội sử dụng, số lần sử dụng có hạn, dùng xong số lần phía sau kỹ năng mất đi hiệu lực vĩnh cửu kỹ năng rơi xuống phương thức không rõ, chỉ cần người chơi sống sót, vĩnh cửu kỹ năng liền vĩnh viễn hữu hiệu, toàn bộ bản thông dụng. Ngài vĩnh cửu kỹ năng duy tục thường xuyên, vĩnh viễn, trước mắt nắm giữ kỹ năng này tổng số người, một người. Kỹ năng trước mắt trạng thái phổ thông, đêm nay nửa đêm 12h sau đó sắp mở ra không tử trạng thái. Tiến huy đầu tiên là khẽ giật mình. Bất kể là kỹ năng chứng minh vẫn là kỹ năng tên, đều lộ ra kỹ năng này có bao nhiêu người tiên. Nhưng hắn vẫn không có cao hứng, ngược lại ánh mắt càng nghiêm túc. Ánh mắt của hắn dừng lại ở rơi xuống phương thức không rõ mấy chữ này bên trên. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí, hơn nữa hắn liền rơi xuống phương thức cũng không biết, nghịch thiên kỹ năng lại là cho không hắn sao? Tiến Huy cảm thấy không có khả năng. Hắn tại lan tin tức bên trên tìm tòi đường này, nhưng cũng không có phát hiện cái gì có liên quan kỹ năng này nguồn đồ vật, không thể làm gì khác hơn là tạm thời coi như không có gì. Hắn đóng lại bảng thông tin, vừa tập trung ý chí, liền nghe Cao Minh hỏi hắn, "Tiến Huy, ngươi đây?" "Ân, ngươi cơ sở số liệu a?" Ngược lại cái này cái gọi là một tầng phó bản, tại lầu giới thiệu bên trong, chỉ là một ban đầu phó bản, tất cả mọi người hẳn là đều không khác mấy. Tiến Huy cũng không cảm thấy có cái gì tốt cất giấu, hắn một bên cầm lên trước mặt khăn ăn, một bên nói thẳng, thân thể ta chỉ số là 4, cảm giác chi lực là 2 có một người chơi lập tức nói, ngươi cảm giác chi lực cũng là 2. Chúng ta mấy người cảm giác chi lực cũng là 2. Cứ việc Tiến Huy vừa mới không nói lời nào, nhưng hắn bề ngoài trời sinh liền dẫn nhu thuận ôn thuận khí tức, ngũ quan lại tinh xảo dễ nhìn, mấy người còn lại cũng nhiều bao nhiêu thiếu dựng lời của hắn. Cao Minh hữu hảo đối với hắn cười cười, không quan hệ, mọi người số liệu đều rất thấp, chúng ta tận lực giúp đỡ cho nhau. Cũng không biết phục vụ viên kia đại khái là bao nhiêu, hắn lập tức liền có thể bẻ gãy người cổ, đoán chừng là chúng ta gấp mấy chục lần. Ta sinh hoạt thật tốt, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi tiến cái này trong lâu. Chúng ta liền hai điểm này 3 giờ cơ sở số liệu, sống sót bằng cách nào? Lại có người kêu lên nói chung. Tiến Nguy nhất ngừng lại, không chút dấu vết nào đem vừa mới muốn bật tốt lên 26 nuốt xuống cổ họng. Không tiến vào mới là nhất định sẽ chết đi 6. Hắn nói, 10 phần hợp quy tắc đem khăn ăn trải tốt, lại từ áo khoác trong túi móc ra chính mình mang theo trong người khăn tay, cẩn thận nghiêm túc đem dao nĩa trà sát 2 lần. Mắt thấy hắn cứ như vậy chậm rãi cắt xuống trước mặt bò bít tết nhét vào trong miệng, Cao Minh bỗng nhiên đứng lên, kinh ngạc thốt ra, người này liền ăn. Tiến Huy trong miệng còn đút lấy bò bít tết, hai cái quai hàm cổ nang nang, 6. Ân. Đây chính là phó bản lý mặt đồ ăn, chuẩn bị cái này thức ăn phục vụ viên thậm chí không phải một người sống. Ai biết một ít thức ăn này có vấn đề hay không? Còn lại người chơi cũng nhao nhao biểu đạt đồng dạng chất vấn. Chỉ có Yến Mi bên người Yến Minh Quang cũng cầm lên dao nĩa, như linh chém sắt nói, không có vấn đề. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác tích chữ như vàng, nói xong lời này, cũng không giảng giải cái gì, phối hợp bắt đầu ăn. Yến Mi đem trong miệng bò bít tết nuốt xuống, hai con ngươi hiện ra chợt lóe lên giảo hoạt, lúc này mới ngựa khí run run rẩy rẩy đạo, không thể ăn sao? Ta không nghĩ quá nhiều, chính là cảm thấy, vừa mới đó phục vụ viên nói, chúng ta những thứ này du khách muốn tham viếng triển lãm tranh kéo dài Cửu Thiên, ta không có cách nào Cửu Thiên không ăn không uống, cho nên liền ăn 6. Cao Minh sững sờ, Cửu Thiên? Đúng a, Cửu Thiên. Tiến Huy làm bộ đặt dĩa xuống, thứ này không thể ăn sao? Cái kia 6. Vậy ta không ăn. Hắn lùi bước, Cao Minh lại nhãn tỉnh sáng lên, vô đuổi, không cần. Ngươi ăn đi. Ta hiểu được, ta vừa rồi nghĩ lọt Cửu Thiên không ăn không uống, không ai có thể sống sót. Triển lãm tranh kéo dài Cửu Thiên, điều này nói rõ phó bản này nhiều nhất hẳn là 9 ngày thời gian, nó sẽ không nhường người chơi Cửu Thiên không ăn không uống như thế người chơi liền tươi sống chết đói. Phó bản thật nếu để cho chúng ta chết, có rất nhiều phương thức, không cần thiết quanh co lòng vòng. Cho nên đồ ăn không có vấn đề. Thậm chí có thể là chúng ta mấy ngày kế tiếp nếu như có thể sống sót đồ ăn bảo đảm. Cao Minh bừng tỉnh đại ngộ, tỉ mỉ cùng đám người giải thích nguyên nhân. Các người chơi nhao nhao đối với Cao Minh nói lời cảm tạ, lần lượt cầm lên bộ đồ ăn bắt đầu ăn. Tiến Huy một lần nữa cầm dao nĩa lên, cũng không lại để ý tới những người khác phản ứng, động tác cực kỳ tiêu chuẩn mà cắt lên bò bít tết. Hắn áo khoác ống tay áo thoáng cuốn lên, khớp xương rõ ràng hai tay có lực nắm dao nĩa, các động tác đâu vào đấy. Tại dạng này một cái quỷ dị chỗ, Tiến Huy thế mà nếm ra tự phụ ưu nhã cảm giác. Hắn ăn quá tự nhiên, có người nuốt một ngụm nước bọt, cũng động khởi dao nĩa. Đến cuối cùng, chỉ có phía trước cái kia suýt chút nữa sờ đến tranh sơn dầu váy dài nữ nhân và một người mặc tây trang bên trong niên nam nhân còn không có ăn. Bên trong niên nam nhân khịt mũi coi thường, cái này thanh niên ngồi xuống tới sẽ không sợ tử địa bắt đầu ăn, còn có cái này đeo mắt kiếng mù phân tích vài câu, một cái không phải là người đồ vật chuẩn bị đồ ăn các ngươi liền dám đụng phải. Phim kinh dị bên trong không phải đều là như vậy diễn sao, đồ ăn kỳ thực là cái gì khác đồ vật, có thể là người chết thịt. Còn có cái này mặt, nói không chừng là người chết tóc đâu. Ngược lại ta là không ăn, lão bà, ngươi ngàn vạn lần chớ ăn. Váy dài nữ nhân đang định cầm dao nhếch lên, nghe vậy, nàng vội vàng buông lòng tay. Nàng do dự đạo, thế nhưng là, phục vụ viên kia vừa rồi sáu. Không phải để chúng ta ăn không? Hắn bây giờ lại không ở, ngươi tùy tiện động một chút trong khay đồ vật, ăn không ăn hắn làm sao biết? Hắn một cái thanh niên, tâm đại liền dám ăn, các ngươi lại dám đi theo. Cũng chính là dáng dấp dễ nhìn một điểm, các ngươi liền sức phán đoán cũng bị mất. Thanh niên tự nhiên là chỉ Yến Uy. Bên trong niên nam nhân tự nhiên không dám nhắc tới xem xét sẽ không dễ trêu Yến Minh Quang, cũng không dám trực tiếp xuống rất có đầu lĩnh phong phạm Cao Minh mặt mũi, chọn Liêu Yến Uy cái này quả hồng mềm tới nói. Hắn thậm chí lùi ra sau dựa vào, cách trước mặt đồ ăn càng xa hơn một chút, các ngươi nghe hắn ăn. Nói không chừng phục vụ viên sau khi trở về, đồ trên bàn liền biến thành thi thể, tóc, huyết sáu. Ngược lại ta là không ăn. Hắn nói quá mức cụ thể, còn lại mấy cái người chơi cũng không cho phép đi theo liên tưởng đứng lên, còn có một cái thậm chí suýt chút nữa buồn nôn phun ra. Vừa mới còn nhìn Yến Nguy dễ dàng gần gũi mấy cái người chơi cũng không tiếp tục cùng hắn đáp lời, liền Cao Minh chính mình cũng có chút do dự đứng lên. Yến Nguy lại ngay cả thần sắc đều không như thế nào biến, nhìn qua mười phần tâm đại, từ đầu đến cuối đều đâu vào đấy ăn hết mì trước nguyên một khối bò bít tết. Hắn nhắc nhở, cũng coi như hết tình hết nghĩa. Huống chi sáu, có người không ăn, có người ăn, mới có thể nhanh nhất so sánh ra ứng đối như thế nào phục vụ viên thích hợp nhất. Một cái đeo bọc sách, sinh viên bộ dáng thanh niên chán nản gục xuống bàn, ta bây giờ một điểm khẩu vị cũng không có. Phó bản này rốt cuộc muốn như thế nào thông quan? Phục vụ viên kia có thể hay không biết bậc thang ở đâu? Chắc chắn không có khả năng là để chúng ta trực tiếp đối phó phục vụ viên kia A6. Hắn tiện tay liền có thể vặn gãy người cổ, ta làm sao có thể đánh thắng được hắn? Sẽ không Cao Minh lắc đầu, quá khó khăn, cũng quá đơn giản. Vạn nhất chúng ta những thứ này chơi ra toàn cũng là cơ thể chỉ số không cao người bình thường đâu. Vậy cái này phó bản đối với chúng ta tới nói hẳn phải chết. Vạn nhất trong chúng ta có người có thể trực tiếp đối phó phục vụ viên 6. Cao Minh liếc mắt nhìn Yến Minh Quang, lúc này mới nói tiếp đi, đây chẳng phải là lập tức liền thông quan. Hơn nữa phục vụ viên ngay từ đầu tiểu ra bây giờ chúng ta trước mắt, nếu như đối phó là hắn có thể thông quan, không cần thiết có mặt sau những vật này. Hơn nữa, bậc thang không nhất định là thật sự bậc thang, ta càng có khuynh hướng, đây là một cái phá cục trừu tượng khái niệm. Phải cùng vẽ có liên quan hệ. Phục vụ viên cố ý căn dặn chúng ta nhìn vẽ, cái quán rượu này chỉ là chúng ta thấy tầng thứ nhất, thì có nhiều như vậy vẽ, chắc chắn không bình thường. Có phải hay không là muốn tại nhiều như vậy bên trong bức tranh tìm ra cùng người khác bất đồng một bộ. Tỷ như lấy xuống khung ảnh lồng kính, phát hiện vẽ đằng sau có huyền cơ, nói không chừng chính là bậc thang các loại. Có khả năng ải. Hoặc 6. Tiến Nguy cúi đầu, yên lặng suy tư vừa mới tại hành lang bên trên, phục vụ viên nói những lời kia. Tiến Nguy Cao Minh mắt thấy hắn một mực không nói chuyện, hô hắn một tiếng, ngươi có ý kiến gì không? Hỏi hắn làm gì, hắn một mực không nói chuyện, cái gì cũng không biết ta. Tiến Nguy đem tối hậu nhất khối bò bít tết nuốt xuống, ta cũng không dám kết luận. Bậc thang có thể chính là trên ý nghĩa mặt chữ bậc thang, cũng có thể là trừu tượng trên ý nghĩa phá cục mấu chốt. Vẽ 6. Nói không chừng chỉ là mặt ngoài đồ vật 6. Vẽ đương nhiên là mặt ngoài đồ vật, chúng ta đây không phải đang thảo luận, chúng ta muốn làm sao lợi dụng vẽ phá giải phó bản này sao? Có người bật cười một tiếng, đều nói, hỏi hắn không cần, hắn một mực không nói chuyện, rõ ràng cái gì cũng không biết. Tiến Nguy chỉ là túi đầu suy tư, không để ý đến người này nói nhảm. Đám người chỉ coi hắn chính xác tính tính tốt, cũng chính xác cái gì cũng không biết, kế tiếp căn bản không người lại hỏi thăm Tiến Nguy. Phòng ăn đồng hồ chậm rãi đi qua một giờ khắc độ. Cái kia bên trong niên nam nhân từ đầu đến cuối không có ăn cái gì, váy dài nữ nhân cuối cùng có chút không chịu nổi, hay là uống mấy ngụm rượu đỏ. Không bao lâu, phục vụ viên cuối cùng đã trở về. Hắn đổi lại một thân sạch sẽ áo đuôi tôm, gầy đét trên tay cầm lấy mấy trương thẻ phòng, trên mặt chất phát nụ cười cứng ngắc. Những khách nhân, bữa tối thời gian kết thúc hắn đi lên trước, cười nói, ta cho những khách nhân mang đến thẻ phòng, ta sẽ căn cứ các vị dùng cơm trình tự phát ra thẻ phòng phục vụ viên âm thanh im bặt mà dừng. Cái kia tiêu chuẩn nụ cười trong nháy mắt sụ xuống, hai cái con ngươi tử hơi hơi nô lên, thần sắc dữ tợn nhìn về phía vừa mới một cái duy nhất không có gì cả ăn bên trong niên nam nhân. Phục vụ viên tiếng nói khàn khàn, ngựa khí âm trầm, ngươi không có ăn ta chuẩn bị đồ ăn. Bên trong niên nam nhân trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Đám người rõ ràng không nghĩ tới, phục vụ viên không ở tại chỗ, thế mà cũng có thể biết ai không có ăn cái gì, nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hãi. Mấy cái chưa ăn bao nhiêu người chơi cũng trong nháy mắt sợ hãi, chỉ sợ phục vụ viên cũng phát hiện bọn hắn chưa ăn bao nhiêu. Mắt thấy phục vụ viên đi nhanh hướng bên trong niên nam nhân, còn lại người chơi nhao nhao hốt hoảng rời xa, chỉ sợ phục vụ viên tiện thể vặn gậy cổ của bọn hắn. Bên trong niên nam nhân từ trên ghế ngồi lảo đảo bỏ lên, hai chân phát run mà lui lại lấy. Hắn kinh hãi miệng mở rộng, lại nói không ra lời gì tới. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, phục vụ viên chạy tới hắn trước mặt, trong chiều niên nam nhân đưa ra cặp kia gầy đét hai tay. Tiến Nguy nhíu mày, như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn trên bàn còn sót lại đồ ăn. Hắn dùng khuỷu tay va nhẹ rồi một lần Yến Minh Quang, nhanh chóng thấp giọng hỏi, "Ca môn, ngươi ném phi tiêu cái này vận động chơi đến như thế nào?" Hắn chỉ một chút thức ăn trên bàn, có thể trực tiếp đem đồ ăn ném tới người trong miệng không? Yến Minh Quang thần sắc khẽ nhúc nhích địa điểm rồi một lần đầu, trong khoảnh khắc liền minh bạch Liêu Yến Nguy ý tứ. Sau một khắc, đang phục vụ viên tay sắp chạm đến bên trong niên nam nhân cổ lúc, Yến Minh Quang tiện tay cầm lên trên bàn một cái thìa cùng một cái bánh ngọt, lần lượt hướng phía trước ném đi thìa hời hợt mà đánh tới phục vụ viên trên bờ vai, đem đã muốn tới gần bên trong niên nam nhân phục vụ viên đánh lùi một chút, bánh ngọt thì tại phục vụ viên hơi lui về phía sau trong nháy mắt đó, chính xác không sai lầm ném bỏ vào bên trong niên nam nhân trong miệng. Phục vụ viên động tác chợt dừng lại. Bên trong niên nam nhân cả trương miệng đều bị bánh ngọt bịt kín, hắn đã hoàn toàn sợ choáng váng, trợn to mắt nhìn trước mặt phục vụ viên. Còn lại người chơi dùng nhìn phục vụ viên như vậy ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Yến Minh Quang, rõ ràng bị hắn mới ra tay chấn nhiếp đến rồi. Phục vụ viên cùng bên trong niên nam nhân cứ như vậy, một cái ngã ngồi trên mặt đất, một cái đưa tay ra lại không có thêm một bước động tác. Yến Nguy suy đoán được chứng thực phục vụ viên chỉ có thể giết không có hoàn toàn tuân theo lời hắn nói khách nhân. Mà vừa mới ở trên hành lang, hắn cái gọi là phát động tử vong điều kiện, cũng không phải phục vụ viên có thể làm được. Cái quán rượu này bên trong còn có khác sắc cơ. Yến Nguy đưa ra kết luận, mắt thấy bên trong niên nam nhân còn ngồi ở chỗ đó không dám chuyển động, hắn cất giọng nói, nhanh nuốt vào a. Cầu sinh dục nhường bên trong niên nam nhân căn bản không có suy tính không gian, hắn hoàn toàn đã quên lúc trước nói Yến Nguy là thanh niên lúc thái độ, liền nhấm nuốt đều chưa từng, thế mà liền trực tiếp đem trọn khối bánh ngọt nuốt xuống. Sau một khắc, phục vụ viên trong nháy mắt khôi phục nụ cười. Cái kia gầy đét khuôn mặt nở nụ cười đứng lên, tất cả da đều kéo lôi kéo cùng nhau, tích tụ ra một vòng lại một vòng kinh người nhăm nheo. Bên trong niên nam nhân bị dọa không nhẹ, vừa nuốt xuống bánh ngọt nghẹn tại hắn trong cổ họng, đem hắn trước kia trắng liếu khuôn mặt đều nghẹn trở thành màu gan heo. Hắn đã sớm không để ý tới phía trước nói những cái kia đồ ăn có thể có vấn đề, nắm lên trên bàn rượu đỏ liền hướng phía dưới đâm, một hồi lâu mới thuật khí. Các người chơi lòng còn sợ hãi, bắt đầu có chút may mắn ngay từ đầu hòa Yến Nguy ăn chung một điểm. Sống sót sau hai nạn bên trong niên nam nhân cũng liếc mắt nhìn Yến Nguy, vốn là bởi vì chẹn họng một ngụm mà gò má đỏ bừng đỏ hơn một chút. Hắn bây giờ không dám nói một lời, hai chân sủi lơ ngồi trên mặt đất, cùng vừa mới mở miệng một tiếng thanh niên chào phúng Yến Nguy thời điểm tưởng như hai người. Cao Minh liếc mắt nhìn Yến Minh Quang, lòng vẫn còn sợ hãi nói, may mắn ngươi ra tay ném đồ ăn cho hắn, chúng ta đều không nghĩ đến còn có thể dạng này. Yến Minh Quang không đáp. Người này tựa hồ đối với những vật này cũng không như thế nào để ý, hoàn toàn không thèm để ý cách nhìn của người khác, cũng không giảng giải vừa mới xảy ra chuyện gì. Yến Nguy thấy hắn không nói lời nào, lập tức minh bạch, Yến Minh Quang là hoàn toàn không quan tâm. Trong mắt không làm sáng tỏ vừa rồi ném đồ ăn là của hắn chủ ý, đều xem hắn có nguyện ý hay không nói. Hắn trên người bây giờ có không giải thích được một hay không chết kỹ năng, nếu như lộ đầu đứng tại chỗ dễ thấy nhất, kỹ năng không có mở khải thời điểm còn tốt, kỹ năng mở ra thời điểm, người khác rất dễ dàng liền có thể nhìn ra hắn sẽ không xảy ra chuyện. Có Yến Minh Quang loại thực lực này mạnh mẽ người thay hắn tiếp nhận sự chú ý của người khác, cũng là lựa chọn tốt. Yến Nguy muốn trong đó có thiếu, trực tiếp bỏ mặc Cao Minh bọn người hiểu lầm, cũng không có nói cái gì. Phục vụ viên đã một lần nữa đứng thẳng, cầm thẻ phòng đi trở lại tất cả các người chơi trước mặt. Lúc này, Yến Nguy trong đầu chợt lại vang lên lầu âm thanh. Chúc mừng tờ Leo thu được rơi xuống ban thưởng. Bởi vì ngài là thứ nhất hưởng thụ phục vụ viên chuẩn bị thức ăn người chơi, hơn nữa trợ giúp phục vụ viên nhường tất cả người chơi hưởng dụng hắn chú tâm chuẩn bị đồ ăn, ngài đã thu được bờ UFF phục vụ viên hảo cảm. Bởi vì người chơi đã thu được đợt phục vụ viên chán ghét, bờ UFF cùng đợt phục sẽ đều có 50% xác suất có hiệu lực. Phục vụ viên chán ghét người chơi vẫn ưa thích người chơi, đều xem vận khí a. Yến Uy, 6. Vận khí thứ này, hắn liền không có tốt hơn. Hắn sờ lên trong tay đen giới, bảng thông tin bắn ra, phó bản lục đợt cái kia một cột, phục vụ viên chán ghét cùng phục vụ viên hảo cảm sát bên sắp xếp lại với nhau. Yến Uy, 12. Phục vụ viên chạy tới hắn trước mặt, cầm trong tay thẻ phòng, cười đối với hắn nói, ngài thật đúng là ta phục vụ qua tốt nhất khách nhân, hắn tiếng nói một trận, nụ cười hướng xuống sụp đổ một cái độ, chuyện một chuyện, 6. Kỳ thực cũng không phải tốt như vậy, còn 10 phần xấu xí. Phục vụ viên nói, đem trong tay 4 tờ thẻ phòng mở ra, thẻ phòng bên trên in cấp, theo thứ tự là 2, 3, 4, 5. Hắn rút ra cấp vì 2 một chương thẻ phòng, ta thích không cô phụ ta chuẩn bị thức ăn khách nhân, ta muốn đem căn phòng tốt nhất cho ngài. Phục vụ viên vừa rút ra tấm kia cấp vì 2 thẻ phòng, lại tiếp tục lấp trở về, đem cấp vì 5 thẻ phòng rút ra, thế nhưng là xấu xí người ở kém nhất liền tốt 6. Tiến uy, 6. Sau đó, phục vụ viên đem cấp vì 2 cùng 5 thẻ phòng rút ra lại trả về, rút ra lại trả về, nhìn mấy cái vừa đi vừa về, phục vụ viên bất đắc dĩ đem cấp vì 2 thẻ phòng triệt để rút ra, đạo, thế nhưng là thứ nhất hưởng dụng bữa ăn tối người hẳn là ở tại tốt nhất căn này 6. Có thể ngươi thật tốt làm cho người ta chán ghét. Hắn lại đem cấp 2 thẻ phòng lấp trở về. Củ kết rất lâu, phục vụ viên cuối cùng cười gần đem cấp 5 thẻ phòng nhét vào Liêu Yến Nguy trên tay, khách nhân, xin cầm lấy ngài thẻ phòng, mỗi cái gian phòng thể nghiệm không giống nhau a. Yến Nguy nhìn mình trước mắt trong suốt bảng thông tin, tận mắt nhìn thấy phục vụ viên hảo cảm cùng phục vụ viên chán ghét cái này hai cột vừa rồi thay phiên sáng lên, đến giờ phút này mới cùng một chỗ khôi phục lại bình tĩnh, ngừng ở phục vụ viên chán ghét bên trên. Nhớ không lầm, dựa theo phục vụ viên lời mới vừa nói, cấp 2 căn phòng tốt nhất, cấp 5 căn phòng kém cỏi nhất. Chỗ như vậy, cái gọi là thật là tệ, tất nhiên 6. Cùng những cái kia đồ không sạch sẽ có quan hệ. Hắn một lời khó nói hết mà nhìn trước mắt cái này trên bảng sáng đất, không có trước tiên tiếp nhận thẻ phòng. Phục vụ viên nhìn thấy hắn không có động tác, khàn khàn âm trầm âm thanh vang lên, khách nhân, ngài có vấn đề gì không? Yến Nguy nhận lấy thẻ phòng, một lời khó nói hết mà lẩm bẩm một tiếng, ta không có vấn đề, ta chỉ là cảm thấy ngươi đầu óc có vấn đề. Yến Nguy đương nhiên là không muốn đi ở đây cái gọi là kém nhất gian phòng. Nhưng mới vừa hết thẻ kinh lịch đã không ngừng lặp lại nói rõ, nhân viên phục vụ an bài sự tình, người chơi không thể phản kháng. Vừa mới đã tránh thoát một lần tử vong phát động, chẳng lẽ cái gọi là trong phòng còn sẽ có cái khác nguy cơ? Yến Nguy từ nhỏ ở bên ngoài sóng đã quen, nghề nghiệp gì đều làm qua một chút, thậm chí thông qua người trong vòng quan hệ đi tìm truyền hình điện ảnh phiến hậu kỳ biên tập công tác, trong đó liền bao quát phim kinh dị. Loại này chẳng biết lúc nào chỗ nào cũng sẽ bị đồ không sạch sẽ để mắt tới hơn nữa tử vong kịch bản, bình thường đều cũng có những địa phương nào phát động đến rồi, quỷ quái sẽ ở phát động phía sau trong thời gian nhất định tìm tới cửa. Thật giống như vừa mới hành lang bên trên, cặp kia chớp động mắt. Mà nếu như kích phát, chế tiêu trừ lời nói, đợi đến quỷ quái xuất hiện thời điểm, hết thảy đều là tốn công vô ích. Hắn nhưng cũng bị phân đến kém nhất gian phòng, lại nhất thiết phải vào ở, vậy hắn một hồi nhất thiết phải chiếm đoạt tiên cơ, gặp chiêu pha chiêu. Tiến Uy nhíu nhíu mày, đang định đem thẻ phòng nhét vào túi, phục vụ viên còn nói, những khách nhân căn phòng cũng là phòng hai người, ngài cần chọn lựa một vị cùng ở khách nhân. Tiến Uy đuôi lông mày khẽ động. Hắn quay đầu nhìn một cái, còn lại chơi ra toàn cũng không khỏi tự chủ lui về sau một bước, bọn hắn cũng đều nghe được phục vụ viên nói kém nhất gian phòng. Nếu là kém nhất gian phòng, muốn chọn chắc chắn tuyển nhìn qua mạnh nhất người chơi làm cùng phòng. Yến Nguy không chút nghĩ ngợi đưa tay, trực tiếp chỉ hướng một cái duy nhất không có động tĩnh Yến Minh Quang, hắn. Yến Minh Quang, 6. Hắn vốn là thần sắc lạnh lùng, trong nháy mắt không có bất kỳ cái gì phản ứng, cặp kia lãnh đạm mắt đen phảng phất tung bay băng tuyết đồng dạng. Hắn tựa hồ vẫn luôn là một cái biểu lộ, phảng phất sau một khắc liền sẽ cùng mặt lạnh ra tay. Nếu như không phải lầu có người chơi không thể đối với người chơi xuất thủ quy củ, Yến Minh Quang coi như sau một khắc đem Yến Nguy giết, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Người này coi như ở bên ngoài nhà hiện thực thế giới, chỉ sợ cũng là cái nói 102 lại lạnh nhạt chủ. Cao Minh có chút kiêng kỵ liếc mắt nhìn Yến Minh Quang, chủ trừ một chút, muốn đi tiến lên xung phong nhận việc hòa Yến Nguy ở cùng nhau. Có thể kém nhất gian phòng thật sự là quá làm cho người ta sợ, Cao Minh dừng lại phút chốc, vẫn là thu hồi bước cất bộ. Yến Nguy lại tựa như đối với Yến Minh Quang hàn ý không phát ra gì, chỉ là nghiêng đầu nở nụ cười, ngươi không muốn cùng ta một gian sao? Yến Minh Quang nói thẳng, không muốn. Phục vụ viên gật đầu, tốt, hai vị khách nhân ở tại số 5 phòng. Yến Minh Quang, 6. Hắn mới nói không muốn, giờ khác này vẫn là bị tiến đến Liêu Yến Nguy căn phòng, thế mà cũng không có cái gì dư thừa phản ứng. Yến Nguy nhìn xem phục vụ viên, 6. Ca môn, ta cho ngươi so cái ngón tay cái. Sau đó, phục vụ viên đi đến người chơi khác trước mặt, bắt đầu căn cứ vào ăn cơm trình tự phân phát còn dư lại thẻ phòng. Tiếp xuống một vị tự nhiên không chút do dự lựa chọn đánh số là 2 căn phòng. Còn dư lại người chơi theo thứ tự chọn tốt, 8 người, vừa vặn 4 cái gian phòng. Phân phát hoàn tất, phục vụ viên nói cho bọn hắn rõ ràng gian phòng vị trí, cuối cùng nói, buổi sáng ngày mai ta sẽ ở đây cho những khách nhân chuẩn bị kỹ càng bữa sáng cùng triển lãm tranh vé vào cửa, mời mọi người buổi tối hảo hảo ngủ nghỉ ngơi. Nếu như không có chuyện gì, thỉnh khách nhân nhóm không nên tùy ý đi lại. Nói xong cái này, phục vụ viên quay người, lặng yên không một tiếng động đi vào trong hành lang, bất quá phút chốc liền biến mất không thấy. Mấy cái người chơi nói muốn kết bạn tìm xem manh mối, Cao Minh đi lên trước vấn đạo, muốn cùng đi sao? Người tìm không ra cái gì cũng không quan hệ, nhiều người một điểm, tại loại này quỷ dị chỗ, cũng so với người thiếu tốt một chút. Yến Nguy nhớ gian phòng sự tình, nói, ta muốn đi trước gian phòng. Phục vụ viên còn để chúng ta không có chuyện không nên tùy tiện đi lại, muốn chờ trong phòng. Dù sao cũng là sau đó muốn nghỉ ngơi chỗ. Nếu có tin tức, chúng ta có thể trước khi trời tối trở về phòng giao lưu. Mặc dù Yến Nguy cảm thấy, nếu như không có chuyện gì cái tiền đề này hẳn là sẽ không thành lập một cái có quỷ khách sạn, đêm hôm khuya khoắt làm sao có thể vô sự phát sinh. Hắn trước tiên cần phải xem cái này kém nhất gian phòng gì tình huống, vạn nhất có vấn đề gì, cũng tốt sớm tìm kiếm phương pháp đối phó. Dứt lời, Yến Nguy liếc mắt nhìn phải cùng hắn cùng ở một phòng Yến Minh Quang, cái cằm hơi hơi ngẩng, không nói gì thêm, nhưng hỏi thăm ý tứ hết sức rõ ràng. Yến Minh Quang chỉ là gật đầu nói, đi. Là đồng ý đi trước gian phòng nhìn một chút. Yến Nguy có Yến Minh Quang cái này xem xét cũng rất lớn lão nhân cùng đi, Cao Minh cũng yên lòng. Tất nhiên tất cả mọi người không có dị nghị, Yến Nguy xoay người muốn đi, cuối cùng lại đột nhiên ngưng lại cước bộ. Đúng hắn quay đầu, đối với Cao Minh cùng còn lại mấy cái người chơi nói, ta vừa rồi không cẩn thận lắm, kích phát một lần tử vong điều kiện, nhưng mà vạn phần may mắn không hiểu thấu tránh thoát. Ta nghĩ một chút, cũng không biện pháp nghĩ ra cụ thể phát động nguyên nhân, có thể cùng khuôn mặt có quan hệ, nếu như ngươi có biện pháp xấu. Hắn dừng một chút, đem mình lộng xấu điểm thử một lần. Nói đến thế thôi, Yến Nguy Úc còn không mang nổi mình Úc, nhấc chân liền đi. Hắn hỏa Yến Minh Quang sau khi đi, mấy cái người chơi hai mặt nhìn nhau. 6. Yến Nguy nói là sự thật. Cũng không nhất định a, vừa rồi không có người nhìn thấy hắn gặp phải nguy hiểm gì a. Hắn nhìn qua cái gì cũng không biết, không phải là nói cần a. Lộng xấu điểm là cái gì không thiết thực phương pháp. Chẳng lẽ phục vụ viên kia giết người còn muốn căn cứ vào nhan trị xếp hạng một chút. Nói không chừng là ghi hận chúng ta mới vừa thái độ, trêu cợt chúng ta. Cao Minh thở dài, thà tin là có a, đều ở đây loại địa phương, bề ngoài như thế nào cũng không trọng yếu. Hắn trước tiên ở trên mặt mình tùy tiện lau điểm thất thất bát bát đồ vật, những người khác do dự một chút, bao nhiêu cũng đi theo bắt trước. Đã nói muốn tìm tòi đầu mối mấy người thu xếp một phen, trước trước sau sau cũng đều rời đi phòng ăn. Bên trong niên nam nhân cùng váy dài nữ nhân rời đi chậm nhất bọn hắn phía trước không có gì cả ăn, bây giờ biết đồ ăn không có vấn đề, tự nhiên bắt đầu ăn như hổ đói. Đều là ngươi váy dài nữ nhân đã ăn xong, có chút bất mãn đem cái nĩa dùng sức đặt ở trên mâm, nếu như không phải tin ngươi, chúng ta tính toán làm cuối cùng ăn, đến nỗi cầm tới số hiệu phía sau gian phòng sao? Bên trong niên nam nhân hậm hực nói, đây không phải còn có một cái năm số phòng. Phải có vấn đề cũng không phải chúng ta trước tiên A6. Hơn nữa cái kia thanh niên cũng chính là đánh bậy đánh bạn, cái kia điểm niên kỷ lịch duyệt, nơi nào sẽ hiểu rất nhiều. Váy dài nữ nhân đứng lên, ta đi trước tháo trang sức, cái kia Yến Nguy nói cái gì mặt, ta vẫn cẩn thận một chút 6. Người tin hắn làm gì 6? Váy dài nữ nhân cho trượng phu nàng một cái liếc mắt. Nàng đi tới gần nhất hành lang bên trên, hướng về phía tấm gương, từ khóa bao của mình bên trong lấy ra tháo trang sức khăn. Mặt kính chiếu chiếu ra nữ nhân mỹ lệ dáng người, nát hoa váy dài theo nữ nhân động tác hơi hơi đong đưa, con mắt của nàng nhìn rất đẹp, tại ngũ quan bên trong cực kỳ dễ thấy. Trên mặt của nàng càng là hóa thành tinh xảo trang dung, vì nàng mặt của tăng thêm sát thái. Nàng xem thấy trong gương mặt mình, phía sau là một loạt trông rất sống động tranh chân dung. Những cái kia treo tranh chân dung bên trong, nữ nhân bức họa dáng rất hiểu điệu, phản phất cùng nàng đứng chung một chỗ đồng dạng. Váy dài nữ nhân không khỏi liếc mắt nhìn, đang chuẩn bị lau trên mặt trang, phục vụ viên khàn khàn tiếng nói lặng yên vang lên, "6, ngươi đang xem cái gì?" Váy dài nữ nhân chợt cả kinh, nàng vô ý thức quay đầu nhìn lại, vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn thấy phục vụ viên cái kia gần trong gang tấc, gầy đét khuôn mặt, nhất thời trợn to mắt, kinh hai thậm chí nói không ra lời. Phục vụ viên mở miệng thời điểm nàng đang nhìn tấm gương, tất nhiên cũng chú ý tới trong gương căn bản không có phục vụ viên cái bóng. Ta 6. Nàng đập nói là 3, trên khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy hãi nhiên. Phục vụ viên lại dùng một dạng ngữ điệu cùng âm lượng vấn đạo, người đang xem cái gì? Váy dài nữ nhân hiển nhiên đã sợ choáng váng, đang hoàng trả lời, nhìn tinh tinh, tấm gương 6. Trong gương 6. Phục vụ viên đầy người huyết tinh mà đứng tại váy dài nữ nhân bên cạnh, tiếng nói yếu ớt, ngươi thấy được vật chân quý. A. Váy dài nữ nhân ngẩn người, hai chân nàng phát run, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, mười phần sợ ngoan ngoãn đáp, khuôn mặt sao? Đó là A6. Con mắt của ngươi thật xinh đẹp. Tạ, cảm tạ 6. Phục vụ viên không có lại dừng lại, hắn phảng phất chỉ là đi ngang qua đồng dạng, chỉ là đối với nàng cười cười, nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó càng chạy càng xa, biến mất ở hành lang góc rẽ. Váy dài nữ nhân mà nhẹ nhàng thở ra, hai chân như nhũ ra, cả người trực tiếp mềm mại mà tựa vào trên gương. Nàng chầm rất lâu, lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình cũng không có tháo trang sức, gặp gỡ phục vụ viên cũng không xảy ra chuyện. Nàng dứt khoát không lộng những thứ này, vị tường đứng lên, hùng hùng hổ hổ đi trở về. Ta cũng không xảy ra chuyện, để chúng ta lộng xấu điểm quả nhiên là trả thù chúng ta 6. Yến Nguy Hòa Yến Minh Quang đi tới 5 số phòng trước cửa. Phòng ăn và phòng khách quán rượu đều ở đây lầu 1, phục vụ viên cùng bọn hắn nói 5 số phòng tại 14 tầng, bọn hắn từ trong thang máy đi lên, phát hiện cái quán rượu này hết thảy có 15 tầng. Khách sạn rất lớn, mỗi một tầng đều tràn đầy hành lang hai bên treo đầy nhiều loại nữ nhân tranh chân dung, nhưng mà 2 tầng đến 12 tầng một cái hộ gia đình cũng không có. Cái này toàn bộ khách sạn, chỉ có bọn hắn còn sống 8 cái người chơi, cùng với người tàn tật kia dạng quỷ dị phục vụ viên. Mà 4 hào cùng 5 số phòng đều ở đây 14 tầng, 2 hào cùng 3 số phòng tại 13 tầng. Theo lý thuyết, Cao Minh bọn 4 người ở tại 13 tầng, mà Yến Nguy Hòa Yến Minh Quang tại 5 số phòng, cuối cùng ăn bữa ăn tối bên trong niên nam nhân cùng váy dài nữ nhân cặp vợ chồng kia bị an bài ở 4 số phòng, 4 người bọn họ ở tại 14 tầng. Yến Nguy Hòa Yến Minh Quang vừa mới còn cố ý đi 13 tầng liếc mắt nhìn, 2 tầng căn bản không có cái gì khác nhau. Rất nhiều phòng chống môn cũng làm ở, từ gian phòng sắp đặt tới nói, càng là liên miên bất tận. Khác biệt duy nhất chỉ có số tầng. Yến Nguy tại 5 số phòng cửa ra vào dừng lại, móc ra thẻ phòng, động tác lại phút chốc một trận. Hắn nhìn chung quanh một chút, khóe miệng hơi hơi câu lên, quay đầu liền đổi một sầu vân thảm vụ biểu lộ đối với Yến Minh Quang nói, ta có chút sợ, không dám mở cửa. Phục vụ viên nói đây là kém nhất gian phòng, vạn nhất mở cửa thì có quỷ tiễn đưa ấm áp làm sao bây giờ? Ngươi lợi hại hơn nhiều so với ta, chúng ta thương lượng một chút, ngươi tới mở cửa được hay không? Cái kia đôi mắt hơi động một chút, ưu sầu đều bị thổi phồng động lòng người rồi rất nhiều. Yến Nguy từ trước đến nay không keo kiệt lợi dụng ưu thế của mình. Hắn dạng này có thể làm cho người khác sinh ra đồng tình tâm, đó chính là có thể lợi dụng công cụ, cùng thực lực của bản thân hắn không có gì khác biệt. Yến Minh Quang nhưng thật giống như hoàn toàn không ăn bộ này, người này một tay chụp túi, lưng thẳng tắp mà đứng ở một bên. Hắn chỉ là giật giật hai con ngươi, liếc nhìn Yến Nguy, lạnh nhạt nói, không được. Yến Nguy, 6. Trên hành lang vi huân vàng ấm ánh đèn nghiêng vẩy vào trên mặt của hắn, lại cứ thế không để cho Yến Minh Quang thần sắc nhu hòa nửa phần. Cái kia ngân gọng kính đem hắn thâm thúy hình dáng che phủ một chút, bình thêm mấy phần tư văn khí chất, có thể dưới tấm kính hai con ngươi lại tràn ngập lanh ý. Yến Nguy là loại kia cười lên phảng phất trời sập xuống cũng không đáng kể để mắt. Yến Minh Quang mặc dù tốt nhìn, là quá có khoảng cách cảm giác. Chỉ là ánh mắt như vậy, vừa mới tất cả người chơi liền không có một người dám hòa Yến Minh Quang nói chuyện. Yến Nguy lại kỳ quái không có chút nào cảm thấy Yến Minh Quang khó khăn ở chung, không muốn phí sức giao thiệp với người nhân, dù sao cũng so nguyện ý giao tiếp lại hoa ngôn xảo ngữ người chân thực. Mặc dù là ta tuyển ngươi 6. Yến Nguy ho nhẹ một tiếng. Nhưng bây giờ dù sao cũng là cùng phòng Yến Minh Quang trực tiếp từ trong tay hắn cầm đi thẻ phòng. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, vừa mới còn nói không được Yến Minh Quang đã đứng ở trước cửa, từ cái kia phi công giả kịch trong túi móc ra một cái màu bạc tiểu dao nhíp. Dao nhíp bày ra, người này đốt ngón tay một khúc, triển khai dao nhíp trong tay hắn vòng vo cái hoa, phát ra nhỏ nhẹ ào ào âm thanh. Dạng này thông thường tiểu dao nhíp, thế mà tại dạng này khí lưu vững vàng hẹp dài trong hành lang, bị Yến Minh Quang tiện tay nhất chuyển, trực tiếp chuyển ra âm thanh xé gió. Hắn cảm giác chi lực có thể có vượt qua người chơi bình thường 26, nhưng cơ thể chỉ số chỉ có 4. Yến Minh Quang cơ thể chỉ số đâu? Yến Nguy ánh mắt run lên. Lúc này, Yến Minh Quang đã đem thẻ phòng chống đỡ ở trên chốt cửa. Hắn chợt nói, không dùng tại trước mặt ta trang, ngươi sánh vai Minh bọn hắn tưởng tượng thông minh. Yến Nguy nhất sững sờ. Đích cửa phòng mở ra, một gian trang trí hoa lệ, tia sáng lại có chút mờ mịt hào hoa phòng đơn xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Yến Minh Quang đi ở phía trước, Yến Nguy đi ở phía sau, đồ không sạch sẽ gì cũng không có nhìn thấy. Bên ngoài tựa hồ vẫn giữa ban ngày, màn cửa nửa lấy, che kín hơn phân nửa tia sáng, chỉ có nhỏ bé thiên quang chạy vào. Dựa một bên tới gần cửa sổ, một bên sắt bên vệ sinh gian, ở giữa cách một mặt làm tường một dạng sử dụng tấm gương. Tấm gương phản xạ yếu ớt quang, lại càng nổi bật lên dạng này rộng rãi mở tối hoàn cảnh u lạnh kiếp người. Đầu giường hai bên trong hộp tủ đều bày trang trí một dạng con rối búp bê, tả hữu mỗi cái một cái. Mặt em bé lên con mắt phảng phất hắc bảo thạch đồng dạng, rất thật động lòng người, khả ái dị thường. Mà đầu giường dựa vào trên tường, chính chính treo một bộ nữ nhân tranh chân dung, phong cách cùng hành lang lên một mô nhất dạng, rõ ràng cũng là phục vụ viên trong miệng vị kia am hiểu vẽ tranh khách sạn chủ nhân thủ bút. Bọn hắn một trước một sau khi đi vào, Tiễn Minh Quang trực tiếp đi thẳng tới giường bên cạnh, ngón tay thon dài khẽ động, giao nhíp cứ như vậy từ tay hắn bên trong hướng về tranh chân dung mà đi sáu. Cờ giác một tiếng, giao nhíp đâm thủng tranh sân dầu, trực tiếp chính xác không sai lầm đóng vào tranh chân dung bên trong, ánh mắt của nữ nhân bên trên. Yến Nguy vừa định hỏi Yến Minh Quang đây là đang làm gì, ngước mắt nhìn về phía tranh sơn dầu thời điểm, lại nhìn thấy trong bức họa nữ nhân trô ánh mắt chảy xuống một đạo máu đen ấn. Đen nhánh huyết từ nàng bị đâm phá mắt bên trên chậm rãi trượt xuống, nàng mặt của trong nháy mắt sụp xuống. Sau một khắc, tranh sơn dầu giống như là làn da da bị nẻ đồng dạng, từng khối mà khô cạn vỡ tan. Yến Nguy mắt thấy bức họa này liền muốn vỡ vụn thành từng khối rớt xuống trên giường, tay mắt lênh lẹ đi tiến lên, một cái giật xuống tranh sơn dầu hướng về gian phòng xó xỉnh ném đi. Rơi xuống đất trong nháy mắt đó, bức họa này bể thành một khối lại một khối. Yến Nguy nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt trở lại Yến Minh Quang trên thân, lại trông thấy người này đang một bên chậm rãi thu dao nhíp, vừa mới còn quá phận lãnh đạm trên mặt bây giờ thế mà kẹp theo cơ hồ hơi không thể kém tìm tòi nghiên cứu. Yến Minh Quang đạm nhiên nói, ngươi mới vừa nói sợ. 6. Yến Nguy chỉ là khẽ miệng giật một cái, không có chút nào bị đâm thủng giả sợ quất bách, giang tay ra đạo, so với cái kia, ta sợ hơn đêm nay không có sạch sẽ giường có thể ngủ. Dứt lời, hắn hỏa Yến Minh Quang đồng thời phát hiện một việc. Giường chỉ có một chương. Căn phòng này cũng không có cái gì ghế sofa bọc kèm các loại chỗ. Phục vụ viên để bọn hắn buổi tối trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Bọn hắn nhất thiết phải ngủ ở trên một cái giường. Yến Minh Quang, 6. Luôn luôn đối với cuộc sống điều kiện yêu cầu cực kỳ hà khắc Yến Nguy, 6. Trầm mặc nửa ngày, Yến Nguy mới hỏi, làm sao ngươi biết bức họa này vấn đề? Gặp được. Yến Nguy bỗng nhiên ngước mắt, gặp phải. Chúng ta không phải từ đầu đến đuôi đều ở đây phòng ăn cơm không? Ngoại trừ từ đại đường đi đến phòng ăn lợi hắn một trận. Ngoại trừ từ đại đường đi đến phòng ăn hành lang, đại gia trước sau đi, cũng không có vẫn luôn tại lẫn nhau tầm mắt bên trong. Yến Minh Quang trực tiếp gật đầu, xem như thừa nhận Liêu Yến Nguy ngờ tới. Hắn giản lược nói tóm tắt, ta bị một bức họa kéo vào thế giới trong tranh, chọc mù nàng mắt phía sau đi ra ngoài. Yến Huy bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai trước đây Yến Minh Quang có thể một mắt nhìn thấu hắn bị theo dõi, là bởi vì Yến Minh Quang cũng gặp phải không sai biệt lắm sự tình. Lúc đó tại hành lang bên trên, hắn hỏa Yến Minh Quang đều gặp được không cùng một dạng sắc cơ. Yến Huy trầm tư, có vẻ vấn đề là khẳng định, nhưng mà lấy trước mắt vẽ mức độ nguy hiểm đến xem, bất luận Yến Minh Quang giản hóa bao nhiêu lúc đó trong bức họa thế giới nguy hiểm, những thứ này tranh chân dung bên trong nữ nhân có thể đâm thủng con mắt liền bị phá giải, tất nhiên không phải bao lớn vấn đề. Phó bản sẽ không như thế đơn giản. Hơn nữa, vẽ bản thân đã có vấn đề, cái kia sáng tạo những bức họa này xấu. Các ngươi lại còn trong phòng. Cửa ra vào chợt truyền đến Cao Minh âm thanh. Yến Huy hỏa Yến Minh Quang sau khi vào cửa thẳng đến tranh chân dung, cũng không có quan môn, Cao Minh trực tiếp gõ gõ cửa mở ra, đối bọn hắn nói, ta ở tầng chót vót phát hiện một vài thứ, các ngươi có cần phải tới cùng tới xem. Yến Huy hỏa Yến Minh Quang nhìn nhau đối phương một mắt. Yến Huy nhíu mày, đi. Cao Minh mang theo hai người bọn họ đi thẳng tới tầng cao nhất. Từ quán rượu hào hoa trình độ đến xem, tầng cao nhất cần phải 10 phần xa hoa, dựa theo đồng dạng quán rượu sắp đặt, có lẽ sẽ có phòng tập thể thao hoặc bể bơi các loại chỗ. Có thể gánh vác tầng chỉ có hai cánh cửa. Một cánh cửa bên trên dán vào một nhãn hiệu, cửa mở ra, bên trong là ngũ tạng đều đủ hào hoa phòng. Yến Huy phía trước liền kỳ quái, bọn hắn phân biệt ở tại 13 cùng tầng 14 2 đến 5 số phòng, vậy tất nhiên sẽ có một gian số một phòng. Bây giờ xem ra, cái này một số phòng nguyên lai ở tầng chót vót, là cả gian khách sạn xa hoa nhất phòng. Cùng những phòng khác một dạng, cửa mở ra, không có người ở, bên trong sạch sẽ, thô sơ giản lược mà quét mắt một vòng đi qua, dị thường gì cũng không nhìn ra. Mà đổi thành một gian phòng 6. Căn phòng này giống như là một phòng vẽ tranh Cao Minh đứng tại cửa phòng, nghiêng thân, nhường ra tầm mắt cho Yến Huy hòa Yến Minh Quang, tất cả đều là vẽ coi như xong, chủ yếu là những bức họa này 6. Cao Minh lời nói một trận, cũng không biết là có phải hay không vừa mới bị giật mình, sắc mặt của hắn 10 phần tái nhợt, kính đen cũng tại trên sống mũi hơi hơi trở xuống, Cao Minh cũng không có tâm tư đẩy trở về. Không cần hắn nói, Yến Huy hòa Yến Minh Quang liền thấy căn này thân ở khách sạn tầng cao nhất phòng vẽ tranh bên trong chẳng cảnh. Mấy cái giá vẽ xốc xếp đặt tại phòng vẽ tranh bên trong, bên trên còn kẹp lấy không có cao cấp họa tác. Trên sàn nhà càng là tán lạc vô số chương chưa hoàn thành tranh chân dung, tầng tầng lớp lớp mà chất thành một đống, chôn cất đến cơ hồ không nhìn thấy sàn nhà. Trên tường cũng lít nhít dán vào tranh chân dung, bọn hắn hoặc câu tuyến mới đến một nửa, hoặc còn không có cao cấp, hoặc cao cấp, nhưng cũng vẫn là không có hoàn thành. Ngoại trừ một cái trên giá vẽ, kẹp lấy một bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh, đã hoàn thành nữ nhân tranh chân dung, còn lại tranh chân dung bên trong nữ nhân 6. Tất cả cũng không có con mắt. Từng đôi chỉ có hốc mắt mắt theo tán lạc họa tác khắp nơi có thể thấy được, trên tường, trên mặt đất, trên giá vẽ 6. Hốc mắt trống rông đang vẽ phòng u ám dưới ánh sáng ở khắp mọi nơi, tối tăm đáng sợ, yên tĩnh mà khiếp người. Nhìn thấy căn này phòng vẽ tranh phía trước, Yến Huy cảm thấy hành lang bên trên liền xếp hàng nữ nhân tranh chân dung đã nhiều vô số kể. Nhưng bây giờ, trước mặt xếp đến hoàn toàn bao trùm sàn nhà cùng vách tường chưa hoàn thành tranh sân dầu, nhìn qua muốn so hành lang bên trên treo tranh chân dung còn nhiều hơn. Nhưng mà các nàng tất cả cũng không có con mắt. Ngoài cửa sổ sắc trời dần dần nghỉ, mịt mù thiên quang cho không có dư thừa tia sáng phòng vẽ tranh tăng thêm một tầng mờ mịt không rõ cảm giác. Từng đôi trống rông hai mắt hướng về phía trước, hoặc liếc xéo một chỗ, các nữ nhân nhao nhao nhếch miệng lên, nụ cười giống như ngọt ngào, lại như trào phúng. Cao Minh sắc mặt phá lệ trắng bệnh, ở đây quá kỳ quái, ta thật sự là nhìn không ra chuyện gì xảy ra. Các ngươi xem, vừa vặn cùng một chỗ thảo luận một chút. Yến Minh Quang liếc mắt nhìn Yến Huy. Chính như Yến Huy suy đoán ra, Yến Minh Quang cơ thể chỉ số tất nhiên cao hơn một đoạn, người này tựa hồ cũng phát hiện Liêu Yến Huy cảm giác chi lực không giống bình thường. Hắn mặc dù không nói gì, Yến Huy cũng hiểu được, Yến Minh Quang đang hỏi thăm hắn đối với nguy hiểm cảm giác. Người nọ là trong người chơi một cái duy nhất từ vừa mới bắt đầu thì nhìn xuyên hắn người, Yến Huy cũng không có tốn nhiều công phu giả ngu, lắc đầu thấp giọng nói, ta không biết. Căn này phòng vẽ tranh cho ta cảm giác tuyệt không một dạng, nó nhìn qua đặc biệt quỷ dị, ta một hồi cảm thấy khắp nơi cũng là nguy hiểm, một hồi lại cảm thấy giống như cũng không cái gì. Hắn nhíu nhíu mày, bước qua trên mặt đất tán loạn bản nháp, chậm rãi đi tới một cái giá vẽ phía trước. Bản vẽ này trên kệ, kẹp lấy duy nhất một phó căn này phòng vẽ tranh bên trong có mắt nữ nhân tranh chân dung. Nữ nhân trên người tựa hồ mặc một bộ áo khoác trắng quần áo giống nhau, trải lấy nu hòa mà khả ái hai đầu bím tóc dài tử treo ở hai bên, ánh mắt ôn hòa, hai con ngươi trong suốt. Nàng xinh đẹp nhất đúng là cặp mắt kia, dù cho chỉ là đắp nặn tại bình thường trên trang giấy bức họa, cũng tràn đầy cảm xúc. Tranh này dường như là một cái tuổi trẻ nữ bác sĩ, là cho đến trước mắt trong tiểu điểm có thể nhìn đến vẽ tốt nhất một bản vẽ. So với hành lang bên trên cùng bọn hắn trong phòng thấy những cái kia viết nhanh có chút non nớt tranh sơn dầu, bức họa này đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Cho dù là Yến Huy dạng này ngoài nghề đều có thể nhìn được đi ra, bức họa này linh khí cùng kỹ xảo vẹn toàn, vẽ phong cách mặc dù không có biến, nhưng mà vẽ bức họa này nhân trình độ đã hoàn toàn tăng lên một cái cấp độ. Yến Huy lấy ra hãy còn có điện thoại, đem bức họa này chụp lại. Đỏ không giống tầm thường, vĩnh viễn đại biểu cho có thể tồn tại manh mối. Hắn chụp xong, một tay đưa di động cất vào áo khoác trong túi, một tay vô Yến Minh Quang cánh tay, thấp giọng nói, "Ca môn, chúng ta tính toán đồng đội a." Yến Minh Quang tựa hồ dừng một chút. "Nếu như ngươi không gọi ta ca môn người này khó hơn nhiều nói điểm lời nói, tính toán." Yến Huy nhíu mày. Người này như cũ thần sắc bình thản, "Phục vụ viên." Yến Huy đột nhiên nghĩ đến hắn trước đây đối với phục vụ viên xưng hô. 6. Yến Huy vạn vạn không nghĩ tới vị này bình tĩnh đại lão, nội tâm thế mà lại quan tâm cùng phục vụ viên một cái xưng hô, "Tốt, đại ca, đại lão, đại huynh đệ." Yến Minh Quang, 6. "Yến Huy, ta phía trước tại hành lang bên trên tìm được manh mối là cái quán rượu này chủ nhân là một cái có thiên phú họa sĩ, nhưng hành lang lên vẽ cũng là cái này họa sĩ thời kỳ đầu tác phẩm. Mà hậu kỳ, phục vụ viên nói họa sĩ vẽ ra tốt hơn họa tác, ta đoán 6. Chính là phòng vẽ tranh bên trong những thứ này. Đối với thời kỳ đầu họa tác tại hành lang, cùng hậu kỳ họa tác đang vẽ phòng cơ hồ tất cả cũng không có con mắt, chỉ có một trường có mắt, trong này nhất định có liên quan khóa đồ vật. Vì cái gì về sau không vẽ con mắt? Không làm một việc nguyện ý đồng dạng có hai cái, không muốn, hoặc không thể. Nếu như là không muốn, nhưng cái này nữ bác sĩ có vẽ con mắt nếu như là không thể, cái này nữ bác sĩ mà nói có mắt, cũng như cũ nói không thông. Vậy cái này quán rượu chủ nhân rốt cuộc là vì cái gì, vẽ lên nhiều như vậy không có mắt tranh chân dung. Yến Nguy mới từ cái kia duy nhất một chương có mắt nữ bác sĩ tranh chân dung bên trên rời ánh mắt đi, còn chưa tới kịp nhìn về phía Yến Minh Quang, hắn chợt cảm giác phía sau lưng một hồi hàn khí. Vượt xa bình thường cảm giác chi lực nhường hắn trong nháy mắt liền phát giác nguy hiểm, sau lưng liền truyền đến một hồi âm thanh xé gió, Yến Nguy vô ý thức liền muốn hướng bên cạnh đánh tới. Sau một khắc, bên người Yến Minh Quang theo lực đạo của hắn, đồng nhiên kéo hắn một cái, đem hắn kéo đến một bên khác. Yến Nguy nghe được lợi khí đâm vào bức tường thanh âm. Hắn quay đầu lại xem xét, nhìn thấy vừa mới hắn đứng phương vị trên tường, đang cắm một cây kéo sắc bén. Nếu như mới vừa rồi không có cái kia một chút chống tránh, cái này cái kéo sáu sẽ trực tiếp đâm thủng đầu của hắn. Tối tăm thiên quang xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, ưu tiên mà phá toé mà vẩy vào phòng vẽ tranh bên trong. Mờ mịt tia sáng bên trong, một người mặc quần dài thiếu nữ hai chân hơi hơi cách mặt đất, an tĩnh lơ lửng ở nơi đó. Nàng không có mắt, trong hốc mắt trống rông tối tăm, phản phất mong không thấy đáy. Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười không chút nào không thấy ngọt nào, chỉ có âm trầm quỷ dị. Y phục của nàng, tóc cùng ngũ quan sáu, tất cả đều cùng trên giá vẽ một bộ không có mắt, đang cầm lấy cái kéo tu bổ hoa cỏ thiếu nữ tranh chân dung một mô nhất dạng. 6. Đây chính là ngươi nói Yến Nguy như mày, đi vào thế giới trong tranh. Yến Minh Quang nhìn xem tranh kia bên trong thiếu nữ, khẽ lắc đầu, không giống nhau lắm, lần này là nàng đi tới. Còn đứng ngay đó làm gì? Cửa Cao Minh cất giọng hô, cháy mau. Lúc này, không có mắt thiếu nữ hơi hơi đưa tay, đã khảm vào bức tường cái kéo cứ như vậy trong chớp mắt bay trở về trong tay nàng. Nàng kéo kẹt mà cười vài tiếng, cầm cái kéo, hướng về phía Yến Nguy bọn người nói, nha, có người phát hiện một số bí mật. Tất nhiên phát hiện rồi, vậy thì chừa chút đồ vật xem như trao đổi A6. Phát hiện bí mật hai vị nha nàng chỉ một chút Yến Nguy, lại chỉ một chút Yến Minh Quang, cũng đẹp, ta đều ưa thích, thật là khó tuyển A không bằng chúng ta chơi một cái trò chơi A, hai người các ngươi hoàn thủ thì, tuyển một vị để cho ta dùng cái kéo đào ra ánh mắt của hắn nha, đào xong ta liền để các ngươi đi rồi. Đừng chạy nha, chạy ta cũng sẽ đuổi theo nha. Thiếu nữ giọng the thế còn tại phòng vẽ tranh bên trong quanh quẩn, nàng còn không có động, Yến Minh Quang thậm chí ngay cả Chu Toàn cũng không có chuẩn bị, mấy bước liền trực tiếp vượt đến thiếu nữ trước mặt. Cái kia lẫm nhiên mà lạnh nhạt tiếng nói mang theo giọng nói như đinh chém sắt vang lên, vậy thì không chạy. Lại là không chút suy nghĩ thiếu nữ nói lên hai chọn một trò chơi. Hắn nói, động tác cực nhanh, bất quá phút chốc liền từ trong túi móc ra cái kia đem dao nhíp. Đao kim loại phiến trong không khí vạch ra nhỏ nhẹ ảo ảo phong thanh, Yến Minh Quang tay cầm vũ khí, đưa tay liền muốn đâm về thiếu nữ hốc mắt trống rỗng. Thiếu nữ thế mà không tránh né chút nào, tại Yến Minh Quang đào trong tay đâm vào hốc mắt lúc, trong tay nàng cái kéo cũng hướng về Yến Nguy ném mạnh mà đi, nàng thế mà nhìn ra Yến Nguy lại càng không tốt đánh nhau. Mà lưỡi đao đâm vào nàng hốc mắt một khắc này, thế mà cái gì cũng không có phát sinh. Cái kéo lại một khắc càng không ngừng hướng về Yến Nguy mà đi. Yến Nguy nhất trong nháy mắt liền tin tưởng hắn căn bản không có khả năng là cái này không có mắt thiếu nữ đối thủ, cấp tốc hướng về một bên chạy tới, "Yến Minh Quang, cứu ta một chút." "Không cứu." Yến Minh Quang nói, trong tay lại lập tức rút đao ra lưỡi đao, cũng không quay đầu lại lui về phía sau đầu ném đi. Kéo dài thành chủy thủ chiều dài dao nhíp trên không trung sẽ qua, trực tiếp cùng truy kích Yến Nguy cái kéo đụng cái 10 phần 10, chặn cái kéo thế công phía sau lấy hoàn mỹ lượn vòng đường cong trở lại liêu Yến Minh Quang trong tay. Yến Nguy đã chạy đến phòng vẽ tranh một góc khác, sát tại chỗ thở dốc một hơi. Không có mắt thiếu nữ lại lần nữa cầm kéo lên hướng về phía Yến Minh Quang đâm tới, trong miệng nói lẩm bẩm, "Con mắt cho ta nha, ta chỉ cần một đôi mắt nha. Con mắt cho ta nha, ta chỉ cần một đôi mắt nha sáu." Một đôi mắt nha sáu. Yến Nguy vừa mới né một cái, trực tiếp một cái xoay người lăn ở một đống phê duyệt bên trong. Hắn nhìn xem đã cùng thiếu nữ chiến đấu mấy cái tới lui Yến Minh Quang, lớn tiếng hô, "Thử xem trái tim." Cao Minh tại cửa ra vào đã sắp điên, chạy trước A4. "Yến Nguy đạo, người trước chạy a." Hắn hỏi Yến Minh Quang mặc dù cũng không có nói, nhưng mà hai người rõ ràng trong lòng minh bạch chạy không cần, phòng vẽ tranh có vấn đề. Bọn hắn lần này chạy lần sau vẫn phải là tới. Sau một khắc, Yến Minh Quang đã đâm trúng trái tim của thiếu nữ. Thiếu nữ bình yên vô sự. Nàng gái kéo một mực tại công kích Yến Nguy, Yến Minh Quang dao găm trong tay hình dáng dao nhíp không ngừng mà thử thăm dò thân thể nàng đủ loại bộ vị, lại một chút hiệu quả cũng không có. Lưỡi dao đâm vào thiếu nữ cơ thể, liền tiên huyết cũng không có chảy ra. Chẳng lẽ bởi vì cái này thiếu nữ không có mắt, Yến Minh Quang mới phát hiện đối phó người trong bức họa phương pháp không hữu dụng. Yến Nguy nhất bên cạnh tự hỏi như thế nào đối phó không có mắt thiếu nữ, một bên không chỗ ở né tránh ném mạnh mà đến cái kéo, đã có chút thở hào hẹn. Cũng may không có mắt thiếu nữ mỗi lần ném mạnh cái kéo tốc độ cũng không tính toán đặc biệt nhanh, tại Yến Minh Quang dưới sự giúp đỡ, hắn còn có thể miễn cưỡng tránh thoát đi. Yến Minh Quang nhìn qua vẫn là nghiền ép đồng dạng mà đối phó lấy thiếu nữ, nhưng này cầm cái kéo họa bên trong thiếu nữ căn bản không có khả năng bị thương chỗ, tiếp tục như vậy nữa, Yến Minh Quang lợi hại hơn nữa cũng chỉ sẽ bị chậm rãi tiêu hao. Cửa ra vào, Cao Minh tựa hồ sợ đi vào, nhưng hắn thế mà cũng không có lập tức rời đi, chỉ là không ngừng hô hào để bọn hắn cùng một chỗ chạy. Cao Minh mang kính đen đều ở đây hắn phất tay la lên động tác ở giữa chân xuống, chỉ lát nữa là phải tại trên sống mũi không nhịn được rất xuống. Nhưng hắn tựa hồ cũng không có bận tâm, sắc mặt trắng bệch mà hô hào để bọn hắn mau ra đây, không nên cùng thiếu nữ phân cao thấp. Yến Nguy nhìn về phía Cao Minh, nhướng mày, trong nháy mắt xuất thần bị thiếu nữ lưu ý đến, cái kéo chỉ lát nữa là phải đâm vào trái tim của hắn. Yến Minh quăng một cái xoay người trực tiếp từ thiếu nữ tới trước mặt đến liêu Yến Nguy trước mặt, nắm lấy Yến Nguy tránh thoát cái kéo. Hai người dựa chung một chỗ lăn trên mặt đất một cái vòng, trực tiếp đụng ngã một cái giá vẽ. Đầu gỗ vỡ vụn thành một đầu va chạm âm thanh lần lượt vang lên, phòng vẽ tranh bên trong trang giấy tung bay, ố hỏng bét một mảnh. dừng lại trong nháy mắt, Yến Minh Quang vừa vặn đè tại Yến Nguy trên thân. Suy nghĩ gì? Yến Nguy trừng mắt nhìn, mắt thấy cái kéo lần nữa hướng bọn họ ném mạnh mà đến, Yến Nguy lại khoe miệng nhẹ cười, nhặt màu trà hai con ngươi nhuận lên bừng tỉnh đại ngộ ý cười. Ta hiểu hắn nói khẽ với Yến Minh Quang nói, mới ra lò đồng đội, tin ta sao? Yến Minh Quang nhìn hắn một cái, chỉ nói là, ta nói, ngươi sánh vai Minh bọn hắn nghĩ còn muốn thông minh. Cái kéo đã nhanh đâm chọt Yến Nguy huyệt thái dương, Yến Minh Quang cánh tay dùng sức khẽ chống, đứng dậy ở giữa đao trong tay nhất chuyển, lưới đao giả ra âm vang thanh âm, đem cái kéo đánh trở về. Hắn cũng đồng thời đứng dậy, lại lần nữa cùng không có mắt thiếu nữ ngươi tới ta đi. Cao Minh tựa hồ có chút không ở lại được nữa, các ngươi nếu không chạy, ta chỉ có thể tự mình đi. Yến Minh Quang lại chặn một cái hướng Yến Nguy đánh tới cái kéo, Yến Nguy trên mặt đất chậm rãi ngồi xuống, liếc qua Cao Minh. Hắn nói, không thể chạy. Cao Minh sững sờ, vì cái gì? Trực giác của ta vừa rồi liền nói cho ta biết, không thể chạy. Phương diện lý trí đến xem, bị theo dõi, chạy đến chỗ nào đều ở nơi này trong tiểu điểm hắn chậm rãi đứng lên, bây giờ đã hoàn toàn không có thân ở nguy hiểm bối rối, trên trực giác tới nói, ta cuối cùng cảm thấy chạy mới có vấn đề. Hơn nữa, chúng ta vừa mới nhận biết ta. Có giao tình gì có thể để ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng tại cửa ra vào chờ chúng ta, lại có cái gì thù để cho ngươi rõ ràng vẫn luôn tại cửa ra vào, lại một điểm vội vàng cũng không rút. Cao Minh thần sắc chi trệ. Tiến Nguy quay đầu, trừng trừng nhìn hắn, đâu vào đấy đạo, ta vừa rồi liền nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Cái này không có ánh mắt đổ vật mục tiêu công kích không phải Yến Minh Quang, ta có thể lý giải dù sao ai cũng có thể nhìn ra Yến Minh Quang không tốt nhất đối phó. Vậy nàng vì cái gì chỉ đối phó ta, nhưng xưa nay không đối phó ngươi? Cao Minh hậm hực đáp, đây nên hỏi nàng, hỏi thế nào ta xấu? Yến Nguy nở nụ cười. Hắn gần từng chữ, bởi vì nàng không biết, ngươi biết ta. Tại Cao Minh sững sờ phút chốc, Yến Nguy đối với Yến Minh Quang lớn tiếng hô, Yến Minh Quang. Đâm Cao Minh con mắt bà. Lời còn chưa dứt, như chủy thủ một dạng dao nhíp vốn nên hướng về phía không có mắt thiếu nữ mà đi, qua trong giây lát Yến Minh Quang ngón tay khẽ động, ném ra thân đao quanh quẩn trên không trung mà qua. Trong nháy mắt đâm vào Cao Minh mắt phải, lưỡi đao vào mắt một khắc này, Cao Minh lập tức phát ra nhọn kêu thảm. Cái này tiếng kêu thảm thiết lại là nữ nhân thanh tuyến. Hơn nữa Cao Minh cái kia bị đâm phá mắt phải bên trên, chảy xuôi xuống không phải máu đỏ tươi, mà là âm trầm đậm đặc chất lỏng màu đen. Cùng phía trước Yến Minh Quang tại năm số phòng bên trong đâm thủng tranh chân dung ánh mắt thời điểm, họa bên trong nữ nhân chảy xuôi xuống tiên huyết một mô nhất dạng. Đây là thuộc về người trong bức họa huyết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương chỉ kéo dài một hồi, Yến Minh Quang trước mặt không có mắt thiếu nữ chợt biến mất, mà Cao Minh thì đã biến thành cô gái kia bộ dáng. Cầm cái kéo không có mắt thiếu nữ đứng ở cửa. Mắt phải đâm một cây đao, chạy xuống đầm đặc cú hắt chất lỏng. Bất quá phút chốc, nàng từng tấp vỡ vụn, Yến Minh Quang đao len ken một tiếng rất xuống đất, không có mắt thiếu nữ cứ như vậy dần dần biến mất. Mà phòng vẽ tranh bên trong, hết thảy vừa mới chiến đấu ở giữa chế tạo bừa bộn thế mà cũng tiêu thất hầu như không còn, giá vẽ vẫn hảo hảo mà thẳng đứng ở nơi đó, trên mặt đất tán lạc nhiều vô số kể tranh chân dung. Phòng vẽ tranh môn cũng không phải như phía trước Yến Nguy Yến Minh Quang chỗ đã thấy như thế mở ra. Phòng vẽ tranh môn không biết lúc nào liền đã bị đóng lại, môn thượng dán vào, chính là tấm kia cầm cái kéo tu bổ hòa cỏ thiếu nữ vẽ. Vẽ lên, thiếu nữ hốc mắt trống rỗng lủng một lỗ. Động đang tại dần dần mở rộng, từng mảnh tan vỡ trang giấy bắt đầu bay lả tả xuống. Yến Minh Quang đi lên trước, từ dưới đất thu hồi đao của hắn, đơn giản đạo, ảo giác. Đối với Yến Nguy cười cười, không phải căn này phòng vẽ tranh bắt đầu ảo giác, mà là từ chúng ta đâm thủng năm số phòng bên trong tranh chân dung sau đó, liền bắt đầu ảo giác. Từ vừa mới bắt đầu, tới gọi chúng ta Cao Minh chính là giả. Yến Nguy nhất bắt đầu đã cảm thấy cái này Cao Minh có chỗ nào không bình thường, càng về sau Cao Minh để bọn hắn chạy, mà không có mắt thiếu nữ mục tiêu bên trong chưa từng có Cao Minh thời điểm, Yến Nguy triệt để hiểu rõ ra vấn đề ở chỗ nào. Bọn hắn từ phòng ngăn rời đi thời điểm, liền cùng Cao Minh nói qua bọn hắn muốn trước trở về phòng. Thế nhưng là vừa mới giả Cao Minh tới gọi bọn họ thời điểm, nói là lại còn ở trong phòng, không giống như là biết bọn hắn kế hoạch bộ dáng. Hơn nữa, giả Cao Minh một mực sắc mặt tái nhợt, hơn nữa kính mắt đi xuống mà lại không có cảm giác, đây rõ ràng là người trong bức họa không có nhân loại có huyết sắc. Hơn nữa, họa bên trong thiếu nữ không có mắt, cho nên đối với trợn xuống kính mắt không có cảm giác chút nào. Tiến Huy lời giản ý giật mình nói có kết luận, cái này cầm cái kéo họa bên trong thiếu nữ đã biến thành Cao Minh bộ dáng, xuống lầu đem còn tại gian phòng chúng ta gọi tới tầng cao nhất phòng vẽ tranh. Chúng ta ở ngoài cửa thấy không có vấn đề, nhưng chúng ta tiến vào cái này phòng vẽ tranh sau đó, nàng liền đã đóng cửa lại, chế tạo ảo giác. Cho nên công kích của ngươi đều không dùng, không phải là bởi vì nàng không có mắt, mà là bởi vì ngươi công kích cái kia nàng vốn chính là giả, chân chính nàng tại cửa ra vào. Tiến Nguy ngồi xổm người xuống, cúi đầu, liếc mắt nhìn phiêu tán trên đất không có mắt thiếu nữ mảnh vụn, ngươi nói cùng ngươi lần trước bị công kích không giống nhau, lần trước là ngươi bị kéo vào thế giới trong tranh, lần này nhưng là trong bức họa nhân đi tới, ta cảm thấy không hợp lý. Nếu như trong bức họa nhân thật có thể tùy ý đi tới công kích người, nhiều như vậy tranh chân dung, chúng ta đã sớm chết sạch sẽ. Ta cảm thấy bọn hắn không thể đang vẽ bên ngoài giết người. Cái này cũng giải thích vì cái gì, không có mắt thiếu nữ nhìn qua mạnh như vậy, có thể mỗi lần cái kéo đều vừa vặn để cho ta tránh thoát. Vừa mới cái kia cái gọi là để chúng ta hai chọn một bị móc mắt trò chơi cũng tốt, còn có cố ý công kích ta cái kéo cũng tốt, cũng là chướng nhãn pháp, chỉ là vì buộc chúng ta chạy trốn. Chỉ cần hướng về cửa ra vào chạy, ra tại trên cửa vẽ mới có thể có tác dụng, bọn hắn sẽ không chạy ra phòng vẽ tranh, ngược lại sẽ xấu. Trực tiếp chạy vào cái này cầm cái kéo thiếu nữ trong bức họa. Không có mắt thiếu nữ đang vẽ bên ngoài không thể giết người, nhưng mà đang vẽ bên trong, nhưng là bắt rùa trong hũ. Bọn hắn lúc đó, bất luận là cùng ảo giác đánh nhau chết sống mãi đến tiêu hao hầu như không còn, nghe vẫn là Cao Minh cũng chính là thật sự không có mắt thiếu nữ mà nói rời đi từ đó một đầu tiến vào trong bức họa, đều sẽ trở thành không có mắt thiếu nữ bắt được tay con mồi. Mà chỉ có giết đứng ở cửa giả Cao Minh, cũng chính là giết thật sự không có mắt thiếu nữ, bọn hắn mới là thật thoát hiểm. Tiến Nguy cầm lấy trên mặt đất tranh chân dung mạnh vụn, tùy ý quan sát một chút, trong miệng nói, mặc dù công kích chúng ta cũng là ảo giác, nhưng nếu như không có ngươi ở đây, ta đây điểm thân thủ, nàng xuất hiện dây thứ nhất ta có thể liền chạy ra ngoài. Yến Uy rất rõ ràng mình là một cái dạng gì nhân. Hắn lúc nào cũng ưa thích trực tiếp xem thấu nhân tâm, nhưng là bởi vậy, mặc dù đối với người cười khuôn mặt đối đãi, nhưng nếu nói ai có thể thật sự để cho hắn yên tâm phía dưới tất cả đề phòng, nhưng cũng rất khó. Nhưng hắn nhìn thấy Yến Minh Quang lần đầu tiên, đã cảm thấy người này nhất định rất đáng tin. Cho nên không có mắt thiếu nữ xuất hiện thời điểm, Yến Uy đối với Yến Minh Quang có thể ngăn cản đối phương cơ bản không có bất luận cái gì lo nghĩ. Đa tạ. Hắn nói, ngươi cũng so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Lại có thể trực tiếp cùng quỷ quái chào hỏi lâu như vậy, vẫn còn xuống dốc nhập hạ gió. Yến Uy thậm chí không nhìn ra Yến Minh Quang sức chiến đấu hạn ở nơi đó. Yến Minh Quang thật sâu nhìn hắn một cái, tiếng nói trầm thấp, ngươi dạng này, rất tốt. Yến Uy nhất sững sờ, suy nghĩ một chút, mới phản ứng được Yến Minh Quang tại nói hắn mới hoàn toàn bung ra phân tích bộ dáng. Khoe miệng của hắn nhất câu, tại không có thể người tín nhiệm trước mặt, ta không ưa thích làm náo động. Yến Minh Quang trầm mặc phút chốc. Cũng tốt. Người này nói. Yến Minh Quang đem chủy thủ hình dáng dao nhíp thu vào trong túi, một tay chụp túi, lưng thẳng tắp mà đứng ở nơi đó. Ngân vọng kính vẫn bất thiên bất ỷ gác ở mũi của hắn bên trên, màu đen tuyển áo giả kịch chỉnh tề như mới. Hắn mới cùng không có mắt thiếu nữ ảo giác chiến đấu nửa ngày, không chút nào nhìn không ra chật vật. Hắn nhìn xem Yến Uy, dưới tấm kính hai mắt hơi động một chút. Yến Minh Quang, ta cũng đa tạ ngươi chỉ ra mấu chốt. Yến Uy cười khẽ một tiếng. Kỳ thực lấy Yến Minh Quang thực lực, nếu như không có người điểm ra tới, Yến Minh Quang hòa ảo giác chiến đấu lâu, mà cửa giả Cao Minh còn tại, Yến Minh Quang chúng quy là có thể phát hiện không hợp lý. Bất quá Yến Minh Quang vì hắn tranh thủ lý trí thời gian suy tính, hắn vì Yến Minh Quang tiết kiệm liễu đại lượng tiêu hao thể lực công phu, cũng coi như lẫn nhau triệt tiêu. Yến Uy lật qua lật lại cái này trong mảnh vụn, cảm giác không nhìn ra chút gì, đang định đứng dậy, chợt trông thấy mảnh vụn phía dưới, che kín chỗ ở tấm tầng tầng lớp lớp tranh chân dung trên cùng, có một chương cực kỳ bất đồng tranh chân dung. Đó là một chương nam nhân tranh chân dung. Yến Uy vội vàng quét ra cấp trên mảnh vụn, đem tấm kia nam nhân tranh chân dung lấy ra, đứng lên. Cùng lúc đó, Yến Uy hỏa Yến Minh Quang trong đầu đồng thời vang lên lầu thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng tớ Lễ Ơ hoàn chỉnh phá giải phòng vẽ tranh nguy cơ, thu được ngoài định mức số liệu ban thưởng, cơ thể chỉ số 1 điểm. Yến Uy trong nháy mắt này, cảm nhận được thân thể mình tố chất tựa hồ so trước đó tốt lên rất nhiều. Nếu như là phóng tới bây giờ, vừa rồi không có mắt thiếu nữ ném mạnh mà đến cái kéo, không dựa vào Yến Minh Quang, chính hắn có lẽ cũng có thể tránh thoát một hai cái. Chúc mừng tớ Lễ Ơ thu được phó bản nội đạo cụ, khách sạn chủ nhân tự họa tượng một chương. Nên đạo cụ làm manh mối đạo cụ, thỉnh người chơi giỏi về lợi dụng, nỗ lực tồn sống. Bởi vì người chơi vừa rồi đã dẫm vào chân quý khách sạn chủ nhân tự họa tượng, thu được bản phó bản nội một mực bảo trì, hiệu quả không thể tiêu trừ được, uống nước lạnh đều tê răng. Tại phó bản nội quỷ quái vô minh sát thực mục tiêu dưới tình huống, hoặc khi tiến vào phát động chi nhánh thời điểm, trở thành quỷ quái đệ nhất mục tiêu công kích. Thỉnh người chơi cẩn thận, nỗ lực tồn sống. Tiến uy, 6. Hắn túi đầu liếc mắt nhìn tự họa tượng nửa khúc trên chân ấn là hắn vừa mới không có lưu ý đến bức họa này thời điểm đặt lên. Tiến uy, 12. Dẫm một cước liền cho nghiêm trọng như vậy lực phẩm, mặc kệ cái quán rượu này chủ nhân rốt cuộc phát hiện tại là cái gì tình huống, nhưng là quá mang thù đi. Yến Uy hỏa Yến Minh Quang trao đổi một chút tin tức, lúc này mới phát hiện, Yến Minh Quang chỉ có phía trước hai đầu thanh âm nhắc nhở giống như hắn. Yến Minh Quang điều thứ ba thanh âm nhắc nhở nói là, bởi vì Yến Minh Quang liên tục 3 lần chọc thủng người trong bức họa con mắt, thu được người trong bức họa chán ghét bờ UFF, trong thời gian kế tiếp trở thành quỷ quái cuối cùng mục tiêu công kích. Đối phương là quỷ quái cuối cùng công kích bờ UFF, mà hắn là quỷ quái hàng đầu công kích đột phẩm. Yến Uy, 18. Cũng may hắn vốn là có phục vụ viên chán ghét, cũng coi như là đột phẩm nhiều không đè người. Ngược lại hiện tại xem ra, quỷ quái giết người cũng phải có nhất định phát động điều kiện và phương pháp phá giải. Đến lúc đó hắn binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Đợt sự tình không có cách nào, Yến Uy hỏa Yến Minh Quang một lần nữa đưa mắt nhìn chương này tự họa tượng bên trên. Bây giờ manh mối đã không ngừng chỉ ra, cái này thân là họa sĩ khách sạn chủ nhân nhất định có vấn đề. Muốn tìm tới bậc thang, tất nhiên muốn đang vẽ nhà trên thân làm văn chương. Chương này tự họa tượng tất nhiên đối với tìm ra manh mối có trợ giúp. Yến Uy lại đem cái này khách sạn chủ nhân tự họa tượng trực tiếp đưa cho Liêu Yến Minh Quang, ngươi thu à, mặc dù cũng coi như một cái manh mối, nhưng ngươi lợi hại như vậy, cầm lại càng không lo lắng xảy ra chuyện. Húng chi trên người của ta là đợt phẩm, trên người ngươi là bờ UFF, chắc chắn thả ngươi vậy càng an toàn. Yến Minh Quang không có lập tức tiếp nhận, chỉ là trầm mặc nhìn hắn một cái. Yến Minh nhíu mày cười khẽ, ta người này chỉ cần đem người nhận làm đồng đội, cơ bản tín nhiệm vẫn phải có. Ta không lo lắng ngươi nuốt riêng, hơn nữa ngươi lợi hại như vậy, xem xét cũng là không cần làm ra loại chuyện như vậy người. Yến Minh Quang, hảo. Tại hắn sắp tiếp nhận Yến Minh đưa cho hắn tự họa tượng lúc, Yến Minh chợt lại thu tay về. Ngươi chờ một chút. Yến Minh đem chương này tự họa tượng bỏ trên đất. Sau đó, hắn giơ chân lên, trung quanh từ trên xuống dưới đạp chương này tự họa tượng 7-8 chân. Lúc này mới một lần nữa nhặt lên. Yến Minh Quang, nếu đều bởi vì đạp chương này tự họa tượng bị treo đứt, không nhiều dẫm mấy cước, luôn cảm giác thiệt thòi. Yến Minh Quang, 6. Vừa mới cái này phòng vẽ tranh quỷ dị rõ mồn một trước mắt, mắt thấy trời đã sắp hoàn toàn đen, hai người cũng sẽ không tìm đường chết đến còn dừng ở cái này. Yến Minh Quang đem tràn ngập dấu chân tự họa tượng xếp xong thu vào trong quần áo sau đó, hai người liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Yến Uy vốn còn muốn xem tầng cao nhất một gian khác phòng một số phòng sẽ có hay không có đầu mối gì, nhưng nghĩ tới hắn mới phát động uống nước lạnh đều tê răng đứt, thiên lại nhanh đen kịt rồi, vẫn là tạm thời coi như không có gì. Hắn hỏa Yến Minh Quang đầu tiên là về tới 14 tầng. Yến Uy nghĩ tới 5 số phòng đầu giường hai con mắt xinh đẹp con rối búp bê. Bất kể là hành lang bên trên những rượu kia chủ cửa hàng tiền kỳ vẽ tranh chân dung, vẫn là cái này quỷ dị phòng vẽ tranh bên trong phần lớn không có mắt tranh chân dung, đều đủ để chứng minh con mắt là một cái trọng yếu nhân tố. Nếu như xử lý bất đương, tất nhiên sẽ phát động tử vong. bọn hắn muốn rời cái này cái nhân tố xa một chút. Yến Uy căn bản không có do dự, trở về phòng sau đó liền đem đầu giường hai cái con rối bút bê ném tới trên hành lang trong thùng rác. Hắn hòa Yến Minh Quang cùng một chỗ lục soát một lần năm số phòng, xác nhận phải ở căn phòng này không có những khả năng khác phát động tử vong đồ vật sau đó, cùng đi 13 tầng liếc mắt nhìn. Hai người đúng lúc đụng phải vừa tìm tòi xong trở lại 13 tầng chuẩn bị nghỉ ngơi Cao Minh, trao đổi tin tức một phen, quả nhiên phát hiện Cao Minh cùng người cùng đi qua tầng cao nhất phòng vẽ tranh. Chẳng qua là lúc đó Cao Minh cảm thấy quá mức quỷ dị, chỉ là tại cửa ra vào quan sát một hồi, cũng không có dám vào đi. Nghĩ đến phòng vẽ tranh trong kia cái cầm cái kéo nữ nhân là lúc ấy thấy được Cao Minh, sau đó bắt chước thành Cao Minh bộ dáng đi lừa bọn họ. Cao Minh nghe xong Yến Nguy miêu tả, vẻ mặt nghiêm túc, lại là huyễn cảnh âm nhu 6. Độ khó này, nếu như là ta có thể ngã ở bên trong. Đây đều là Yến Minh Quang phát hiện hơn nữa phá giải. May mắn có Yến Minh Quang hòa người cùng một chỗ. Yến Minh Quang đứng tại một bên, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn không có nói chuyện, chỉ là liếc mắt nhìn Yến Nguy. Yến Nguy ánh mắt lấp lóe, không có phủ nhận Cao Minh, chỉ là lặp lại nhắc nhở đối phương trước mắt hắn suy luận đi ra ngoài đồ vật, nếu như gặp phải ánh mắt vô hồn người chơi, chú ý phân rõ, nói không chừng là người trong bức họa huyết tượng. Còn có, các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, đem trong phòng cùng vẽ cùng con mắt vật có liên quan cũng biết lý sạch sẽ. Cao Minh giảm thấp xuống âm thanh, yên tâm, ta bây giờ liền lộ. Phục vụ viên nói ngươi căn phòng kém cỏi nhất, buổi tối thật muốn có cái gì tình huống, nhất định theo sát Yến Minh Quang làm việc. Hắn mặc dù nhìn qua không tốt ở chung, nhưng coi như ngươi cái gì cũng không biết, hắn giống như cũng không để ý bảo hộ ngươi. Yến Nguy cười khẽ một tiếng, hảo. Hắn cũng không có lưu thêm, lại hòa Yến Minh Quang đi khác hai gian phòng nhắc nhở còn dư lại bốn người. Tất cả đều xong xuôi sau đó, hai người trở về phòng trên đường, Yến Nguy đi lên trước, đưa tay dựng đứng liêu Yến Minh Quang bả vai. Yến Minh Quang cao hơn hắn trên nửa kích thước, Yến Nguy hơi điểm rồi một lần chân mới liên lụy. Hắn huýt sáo, nói, ta bây giờ thế nhưng là ngươi bảo vệ phế vật điểm tâm, chiếu cố nhiều hơn à. Yến Minh Quang thần sắc không thay đổi. Yến Nguy tới gần, ánh mắt lưu ý đến Yến Minh Quang chỗ cổ, chợt trông thấy một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền này kiểu dáng mười phần đơn giản, cũng không tính toán dài, đeo tại Yến Minh Quang trên cổ, dây chuyền treo mặt dây chuyền một nửa ẩn ở dưới cổ áo. Yến Nguy đáp Yến Minh Quang bả vai, đúng lúc thấy rõ mặt dây chuyền kiểu dáng đó là một cái chất liệu nhìn qua là làm bằng sắt chim én yến tử. Chim én yến tử cánh hơi hơi mở ra, một bộ dương cánh tư thái. Ngươi sợi dây chuyền này không giống phong cách của ngươi A6. Yến Nguy nói còn chưa dứt lời, Yến Minh Quang liền hơi có chút không vui liếc mắt nhìn hắn, đem hắn tay phủi xuống, bước chân bình ổn hướng đi về trước đi. 6. Yến Nguy buông tay, đi, ngươi phế vật điểm tâm hắn không hỏi. Sắc trời triệt để đen lại. Dù cho là ở vào tình thế như vậy, Yến Nguy vẫn mười phần bắt bẻ đem đệm giường cùng gối đầu nhận nhận chân chân trà sát một lần, sau đó tẩy sạch sẽ tắm nước nóng, lúc này mới có chút không muốn mà hòa Yến Minh Quang ngủ chung tại duy nhất một trên giường lớn. Không có cách nào, phó bản này quá nhiều nguy hiểm không biết, nghỉ ngơi đầy đủ mới là cam đoan sống sót cơ bản. Đây nếu là đổi lại cái khác hai cái đại nam nhân, cũng chính là thấu hoạt một đêm vấn đề. Thế nhưng Yến Nguy hương giới tính vì nam, bên cạnh nằm Yến Minh Quang một cái như vậy nhan trị nghịch thiên nam nhân, dù cho hai người không có phương diện kia quan hệ, nhưng đối hắn tới nói cũng có chút kỳ quái. Nếu là đổi lại người khác, hắn tình nguyện ngủ ở trên mặt đất cũng không nguyện ý quá mức tới gần. Yến Minh Quang coi như là một ngoài ý muốn, người này nằm ở một bên, chẳng những không có để cho người ta phản cảm, ngược lại mang đến một chút cảm giác an toàn. Rõ ràng là một cái nhạt nhẽo trí cực người, Yến Nguy hết lần này tới lần khác đối với Yến Minh Quang không có chút nào bài xích cùng e ngại. Lâu ngày không gặp cảm thụ được bên cạnh nằm một người, Yến Nguy trên giường lật qua lật lại một hồi lâu. Bên cạnh cặp vợ chồng kia thế mà tâm lớn đến ở loại địa phương này làm cái kia việc chuyện, bên cạnh bốn số phòng một mực lục tục ngoe truyền đến mập mờ khó tả âm thanh, hết lần này tới lần khác đầu giường dựa vào tường, Yến Nguy nghe xong cái thật sự rõ ràng. Hắn vốn là đối với giấc ngủ chất lượng yêu cầu liền cực cao, lại là tại hoàn cảnh mới phía dưới, nơi này cách âm còn có vấn đề, ánh mắt hắn đóng nửa ngày, cứ thế nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Bóng đêm thật sâu. Tiên tính khách sạn hành lang lóe lên mở tối ngọn đèn nhỏ, hành lang bên trên treo tranh chân dung tại nửa bất tỉnh nửa hiện ra bên trong như ẩn như hiện. Yến Nguy từ từ nhắm hai mắt, nghiêng người nằm ở trên giường, trong đầu suy tư ban ngày bính thấu từng ly từng tí manh mối. Tranh chân dung, con mắt, họa sĩ 6. Những thứ này cùng bậc thang liên hệ ở đâu? Còn có cái này cái gọi là đập phẩm, sẽ không phải tại đêm nay lại đột nhiên cho hắn mang đến đánh lén A6. Hắn suy nghĩ, nghe được người bên người trở mình. 6. Người cũng không ngủ. Phút chốc, Yến Minh Quang ân một tiếng. Loại cảm giác này cùng nam sinh ký túc xá đêm trò chuyện phim kinh dị đi sau hiện còn có người không ngủ mở dạng. Yến Nguy mở to mắt, chuyển đến mặt hướng Yến Minh Quang một bên kia, ta còn tưởng rằng ngươi như thế tâm thật sớm liền ngủ mất, ngươi không phải là sợ à? Yến Minh Quang bây giờ đã tháo xuống kính mắt. Yến Nguy chỉ là từ khía cạnh nhìn lại, nhất thời liền có thể minh bạch vì cái gì người này rõ ràng xem xét con mắt liền không có vấn đề, còn thời thời khắc khắc mà mang theo mắt kiếng không có kính mắt suy yếu khí chất Yến Minh Quang thật sự là quá lạnh. Người này dễ nhìn anh tuấn bên mặt bây giờ tràn ngập lạnh ý, hai đầu lông mày đều là bén nhọn khí chất. Yến Nguy gặp rất nhiều xử lý nguy hiểm nghề nghiệp người, nhưng không có một cái nào có Yến Minh Quang dạng này sát phạt khí tức. Hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ Yến Minh Quang đi vào phía trước là làm cái gì, có thể tưởng tượng cũng biết người này sẽ không nguyện ý nói, hắn cũng không có hỏi. Hắn chỉ là huýt sáo, nếu là sợ, không bằng ta kể cho ngươi giảng chuyện ma, tại loại này khẳng định có quỷ châu nghe chuyện ma lại kích động lại luyện lòng can đảm lại cho ngươi sợ hơn ta không sợ. Yến Minh Quang hoàn toàn không có để ý Yến Nguy muốn ăn đòn mà nói, chỉ là lạnh nhạt nói, mở ra đèn, ta ngủ không được. Yến Nguy đã hiểu, nguyên lai người nọ là sự tình nhiều, nhưng hắn mình cũng sự tình nhiều, không có tư cách gì nói người ta. Vậy nếu không ngươi nói cho ta một chút chuyện ma? Yến Nguy nói, ta sợ. Yến Minh Quang không để ý tới hắn. Yến Nguy còn nói, chúng ta đây chính là kém nhất gian phòng, nói không chừng một hồi ngươi quay người lại, liền thấy có một toàn thân tái nhợt quỷ nằm ở hai chúng ta ở giữa đâu. Yến Minh Quang vẫn là không có để ý đến hắn. Lúc này, đồng hồ trên tường tại cạch cạch thanh âm bên trong chậm rãi chỉ hướng 12 con số bên trên, bên cạnh chuyển tới mập mờ khó tả âm thanh không biết lúc nào ngừng. Nửa đêm 12h Tiến Huy chợt nghe thấy trong đầu vang lên lầu âm thanh. Người chơi vĩnh cửu kỹ năng mở ra. Kỹ năng trước mắt trạng thái, không tử trạng thái, kéo dài 24 giờ, 24 giờ sau đó đem hắn đổi trạng thái phổ thông. Tiến Huy rõ ràng cảm nhận được thân thể khác biệt. Hắn tựa hồ biến hóa gì cũng không có, nhưng lại cảm giác trong thân thể có kỳ diệu cảm giác coi như bây giờ không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, hắn cũng có thể cảm thấy, hắn hiện tại 6 là bất tử. Cái này cái gọi là 12 bất tử vĩnh cửu kỹ năng, đến cùng tại sao lại xuất hiện ở trên người hắn? Tiến Huy còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, nữ nhân thê lương mà nhọn tiếng kêu thảm thiết chợt từ bên cạnh truyền đến. A a a a a 4. Tiến Huy hòa Yến Minh Quang gần như đồng thời ngồi dậy. Tiếng kêu thảm thiết rất lớn, hơn nữa cũng không ngắn ngủi, ước chừng đứt quãng kéo dài 7-8 giây. Tiến Huy nghe rõ ràng, chính là từ bên cạnh truyền tới. Cứ việc thanh tuyến đã bởi vì lớn tiếng kêu thảm mà có chút sai lệch, nhưng ít nhiều vẫn là có thể nghe được người sở hữu là ban ngày cái kia váy dài nữ nhân. Không cần nghĩ cũng biết, bên cạnh đã xảy ra chuyện. 6. Buổi chiều đầu tiên để mắt tới thế mà không phải ta. Vừa tiến đến liền bị phủ lên liên tiếp bờ UFF cùng đập phẩm, tiến nguy cơ bản đều đã tiếp nhận mình tại cái này phó bản lý mặt tất nhiên ngục khó khăn sự thật. Cũng không có đợi đến buổi tối phát sinh một chút không giải thích được sự tình, ngược lại chờ đến cách vách tiếng kêu thảm thiết, tiến nguy nhất trong nháy mắt có chút ngây người. Tiến Minh Quang cũng đã trực tiếp đứng dậy hướng về bên ngoài đi. Người này giống như là căn bản không có phát giác được cái này tiếng kêu sau lưng có thể tồn tại cỡ nào đáng sợ đồ vật, ánh mắt chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra ba động rồi một lần, thế mà hoàn toàn không sợ bên cạnh sẽ có nguy hiểm gì, đi nhanh đến rồi trước cửa. Tiến Minh Quang. Tiến Nguy gọi hắn lại. Nam nhân đã mở cửa, quay đầu nhìn hắn. Không có đeo mắt kiếng Yến Minh Quang lăng lệ vô cùng, ngoài cửa ảm đạm màu vàng ấm hành lang đèn cùng trong phòng tấu lượng nóng sáng quang xe lẫn, đem người này mặt bên hình ảnh đạt được mình. Dạng này sáng tắt quỷ quệt dưới ánh sáng, Yến Minh Quang vẫn như cũ thần sắc nhạt nhẽo, ngữ khí bình ổn, xảy ra chuyện chỗ đầu tiên đồng dạng sẽ có rất nhiều manh mối. Tiến Nguy nhanh chóng cầm lấy Yến Minh Quang ném ở đầu giường kính mắt, hướng đối phương ném đi, nhíu mày đạo, ngươi cho rằng ta muốn ngăn ngươi. Yến Minh Quang tùy ý đưa tay liền dễ dàng nhận được kính mắt, ân. Tiến Nguy trong lòng lại hết sức tin tưởng Yến Minh Quang nói rất đúng, mặc kệ bên cạnh xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện thời điểm, trước tiên chạy tới hiện trường nhất định sẽ có rất nhiều ngày mai ban ngày đi xem không tới đồ vật. Coi như người không cứu lại được, nói không chừng có thể có một chút manh mối. Tóm lại hôm nay hắn 6, có 1-2 không chết cái này vĩnh cửu kỹ năng tại. Mặc kệ kỹ năng này rốt cuộc là phúc là họa, cũng không để ý kỹ năng này vì cái gì ở trên người hắn, kỹ năng trạng thái mở ra, vì cái gì không thêm vào lợi dụng. Nếu đều không chết, đó là đương nhiên là 6. Sóng dậy rồi. Ta thế nhưng là có uống nước lạnh đều tê răng đập nhân, nói không chừng sau một khắc thì có quỷ quái tới giết ta, hiểu rõ hơn tình huống ta mới có thể tùy cơ ứng biến. Địa phương quỷ quái này đợi đến càng lâu càng dễ chết, vẫn là sớm một chút đào ra manh mối tìm được bậc thang trọng yếu nhất. Tiến Huy đứng lên, động tác ảo ảo mà nhanh chóng phủ thêm áo khoác, đi, cùng đi. Tiến Minh Quang thần sắc khẽ nhúc đích, trong hai con ngươi thoáng qua chốc lát kinh ngạc. Hắn không nói thêm lời, trực tiếp hòa Yến Huy trước sau hướng căn phòng cách vách đi đến. Trên hành lang vẫn như cũ 10 phần bình thường. 14 tầng hành lang bên trên, phòng số 4 cùng số 5 phòng phụ cận không có bất cứ gì thường nào. Tiến Huy chạm vạng tối thời điểm ném vào thùng rác lên hai cái con rối bút bê cũng an tĩnh nằm ở thùng rác bên trên, ánh đèn ảm đạm lại yên tĩnh. Phòng số 4 bên trong, nữ nhân tiếng thét chói tai đã ngừng. Hai người đi nhanh đến phòng số 4 phía trước, Tiến Minh Quang kéo một chút chốt cửa, lại không có đem cửa mở ra. Tiến Huy nhíu mày, cửa đang khóa lấy. Tiến Minh Quang gật đầu. Người này lui về sau một bước, trong nháy mắt nhấc chân, càng là sống sờ sờ đem gian phòng khóa trái cho đập gãy. Thật dày cửa gỗ bịch một tiếng hướng phía sau đụng phải vách tường, Tiến Huy đứng tại Yến Minh Quang sau lưng, nghiêng từ ngoài cửa đi đến nhìn lại, phút chốc liền thấy rõ bên trong nhà tình cảnh. Máu tươi chảy đầy đất, tại phòng khách sạn trên sàn nhà bằng gỗ chảy xuống mảng lớn hồng. Trắng tinh đệm giường cũng bị dính vào huyết sắc, vào ban ngày váy dài nữ nhân ở vào vũng máu chính giữa, nàng rũ cụp lấy đầu ngồi dựa vào mép giường trên mặt đất, áo choàng tắm cũng bị dính vào huyết sắc, trên mặt tựa hồ còn tại chảy xuống huyết, hiển nhiên đã không có chút sinh cơ nào. Vũng máu cách đó không xa, một chương tranh chân dung nằm thẳng dưới đất. Tiến Huy Hòa Yến Minh Quang lúc trước nhắc nhở mỗi cái nhà chơi thời điểm, tại phòng số 4 bên trong nhìn qua bản vẽ này, lúc đó là treo trên tường. Bọn hắn căn dặn xong sau, bên trong niên nam nhân cùng thê tử của hắn cũng đã nói sẽ đem bản vẽ này ném đi, không nghĩ tới bản vẽ này lại còn trong phòng. Mà bên trong niên nam nhân bây giờ bọc lấy cái áo choàng tắm, cả người co lại ngồi ở cách váy dài nữ nhân xa nhất gian phòng xó xỉnh, hung hăng cúi đầu, cả người đều ở đây run rẩy kịch liệt, không chỗ ở nói, không, không được qua đây 6. Vung tha ta 6. Không được qua đây 6. Tiến Huy Hòa Yến Minh Quang cùng nhau đi vào. Đợi cho đến gần, Tiến Huy mới nhìn rõ, đã chết váy dài nữ nhân trên mặt, cặp kia vào ban ngày dễ nhìn cặp mắt xinh đẹp đã bị hoàn toàn đào lên, bây giờ chỉ để lại hai cái trống rông huyết động. Nàng hốc mắt bốn phía ra thịt 10 phần không hợp quy tắc, giống như là có người dùng tay trực tiếp sống sờ sờ mà đem con mắt móc ra đồng dạng. Tiến Huy thậm chí còn chứng kiến một chút giống óc đồ vật, hiển nhiên là móc mắt thời điểm đào quá sâu, trực tiếp đào được đầu của nàng, từ đó giết chết nàng, tiên huyết càng là từ đầu tuôn ra. Hai người vượt qua vũng máu, đi tới bên trong niên nam nhân trước mặt. Bên trong niên nam nhân kêu càng thêm sợ hãi một chút, Tiến Huy ở trước mặt hắn ngồi xuống, "Uy, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, chúng ta không phải quỷ." Bên trong niên nam nhân tiếng nói một trận, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Thấy là Yến Huy Hòa Yến Minh Quang, hắn vội vàng đi lên muốn ôm chặt Tiến Minh Quang chân, "Hô, mau cứu ta." "Nhanh, mau đưa vẻ ném đi." Tiến Minh Quang mặt lạnh lui về sau một bước, không nói gì. Hắn lần này thậm chí không có lấy ra cái kia mang theo người lưỡi đao, chỉ là đem khung ảnh lồng kính cầm trong tay, nhấc chân một đá, trong khoảnh khắc liền đem cái này tranh chân dung bị đá điệp phải đổ. Tiến Huy ngưng thần, hỏi, "Vẽ là trong bức họa nữ nhân đem nàng kéo vào móc con mắt. Dạng này cũng cùng bọn hắn ban đầu ở phòng vẽ tranh bên trong gặp phải không sai biệt lắm, người trong bức họa muốn đào ra nhà chơi con mắt, từ đó giết chết người chơi. Bên trong niên nam nhân lại lắc đầu, không, không phải, là hắn từ trong bức họa đi ra. Chúng ta sợ vẽ ra vấn đề, đem tranh hái xuống cải lại trên mặt đất, nhưng mà vừa mới sáu. Vừa mới sáu, ta và lão bà của ta khi đó vừa mặc quần áo tử tế, ta vừa quay đầu, liền thấy chúng ta vốn là cải lại trên đất vẽ chính mình lật lên, một cái máu me khắp người nam nhân không, hắn không phải là người, là quỷ. Hắn từ trong bức họa đi tới, trực tiếp lột hết ra lão bà của ta mắt, tiếp đó cầm con mắt của nàng đi trở lại trong bức họa. Ngươi nói cái gì? Tiến Nguy nhất sững sờ, nam, không phải nữ, mà lại là hắn đi tới ra tay, không phải đem người kéo vào. Tiến Nguy nhất trong nháy mắt con người co rụt lại. Cái này cùng bọn hắn gặp phải họa bên trong nữ nhân muốn đem người kéo vào trong bức họa móc mắt hoàn toàn không giống. Bên trong niên nam nhân đỗng nhiên lắc đầu, không phải nữ, là nam sáu. Máu me khắp người, hơn nữa ánh mắt của hắn chính là hai cái huyết động, thật giống như sáu. Giống như cũng là bị người đào xuống tới một dạng. Nam. Cái này nguyên một tòa nhà trong tiểu điếm nhiều vô số kẻ vẽ, có cái nào một chương là nam? Yến Uy. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Yến Minh Quang. Yến Minh Quang rõ ràng cũng phản ứng lại, đã từ trong miệng túi móc ra một trang giấy, đó là bọn họ đang vẽ trong phòng lấy được họa sĩ tự họa tượng. Tự họa tượng mở ra, tràn ngập dấu chân tự họa tượng hướng về phía bên trong niên nam nhân, Yến Uy vội vàng hỏi đạo, là hắn sao? Bên trong niên nam nhân vô ý thức hướng tự họa tượng nhìn lại. Có lẽ là bởi vì cái kia rõ ràng đã không phải là người, quỷ đã không còn con mắt, vết máu đầy người, bên trong niên nam nhân nhìn một hồi, chợt kinh hãi trợn to hai mắt, cố gắng hướng về sau lưng đã lui không thể lui góc tường thẳng đi, hét lên, không được qua đây ba. Đừng có giết ta sáu. Đừng có giết ta sáu. Nhìn hắn phản ứng, Yến Uy chậm rãi đứng lên, lại liếc mắt nhìn đã chết nữ nhân, chính là người này không, chính là cái này quỷ. Không chỉ là họa bên trong nữ nhân sẽ mang đến nguy cơ, còn có cái này họa sĩ sáu. Lúc trước hắn đã cảm thấy, phó bản này độ khó không có khả năng chỉ ở tại treo trên tường những cái kia vẽ vậy quá mặt ngoài. Trở về phòng thương lượng, Tiến Minh Quang chậm rãi thu hồi tự họa tượng. Mắt thấy bọn hắn tựa hồ phải ly khai, bên trong niên nam nhân bỏ tiến lên, chớ đi. Mau cứu ta. Tiến Nguy cúi đầu, nhặt màu trà hai con ngươi thoáng qua một tia trào phúng. Thê tử ngươi vừa mới chết, hắn vô vỗ bên trong niên nam nhân bả vai, nói, ca môn, ngươi không khó qua sao. Bên trong niên nam nhân hoảng sợ thần sắc dừng một chút. Cả phòng mùi máu tươi bên trong, Tiến Nguy lại lần nữa liếc mắt nhìn cái kia hình dạng đáng sợ nữ nhân thi thể. Hắn có chút mất tự nhiên liễm liễm áo khoác, ỷ vào chính mình bây giờ không có khả năng xảy ra chuyện, trong phòng thăm dò, xác nhận không có sót manh mối. Hắn vốn muốn cho Yến Minh Quang về phòng trước, để tránh ở đây lại phát sinh chuyện nguy hiểm gì. Nghĩ lại, số 5 phòng mới là kém nhất gian phòng, hơn nữa Yến Minh Quang vừa rồi không chút do dự đứng dậy, rõ ràng cũng là tự có chỗ ỷ lại, hắn kỳ thực không cần lo lắng, cũng không có nói. Yến Nguy ở chỗ này cẩn thận xác nhận manh mối, Yến Minh Quang ở bên cạnh nhìn một hồi, chợt nói, ngươi ở đây suy nghĩ gì? Muốn vì cái gì lại là không có cặp mắt họa sĩ từ trong bức họa đi tới? Từ trước đây manh mối đến xem, phó bản này nguy hiểm ở chỗ phòng vẽ tranh trong kia chút không có mắt người trong bức họa sẽ làm bị thương người, có lẽ chính là muốn móc mắt. Nhưng là bây giờ, trong chúng ta người thứ hai chết, còn không phải chết bởi họa bên trong tay của nữ nhân. Hơn nữa, những người khác phía trước hết thể xây dựng ở vẽ lên, đối với bậc thang suy luận, tất cả đều muốn một lần nữa lật đổ đả đảo trọng nghĩ. Ta hỏi là mới vừa. Tiến Minh Quang tiếng nói linh liệt lại trầm thấp, nhưng lại mười phần cường thế, để cho người ta nghe xong lúc nào cũng vô ý thức liền nghĩ đáp lại. Tiến Uy trừng mắt nhìn. Hắn lúc này mới phản ứng lại Yến Minh Quang hỏi là vừa mới, hắn cùng bên trong niên nam nhân nói câu nói kia. Ngươi thế mà lại để ý những thứ này? Ta còn tưởng rằng đầu ngươi trang tất cả đều là khối băng đâu. Tiến Minh Quang, 6. Ta không nghĩ cái gì, chính là cảm thấy sinh tử trước mặt, loài người cảm tính cảm xúc căn bản vốn không đáng giá nhắc tới. Ta vừa rồi tại nghĩ, nếu như là ta sẽ làm như thế nào? Yến Nguy nhún vai, ta bây giờ cảm thấy ta đang lãng phí thời gian suy xét không có ý nghĩa vấn đề. Người như ta 6, không đàm phán yêu nhau, cũng sẽ không kết hôn. Hắn không còn nói cái đề tài này, không có khác manh mối, người nam này hẳn là không nói dối, nhìn trước mắt tới chỉ có mới vừa vẽ là có vấn đề. Yến Nguy tiếng nói im bặt mà dừng. Chỗ hành lang truyền đến 10 phần quy luật lại hư phủ tiếng bước chân, hai người nghe vào trong tai, 10 phần quen tai. Không nhiều chuyện, tiếng bước chân càng ngày càng gần, thân ảnh khô gầy xuất hiện ở cửa. Là phục vụ viên. Phục vụ viên căng cứng gầy đét khuôn mặt tại ban đêm thời điểm, thế mà càng thêm phiền muộn. Hắn vẫn mặc cái kia thân tinh tế lại rộng lớn áo đôi tôm, trong tay mang theo một cái chừng cao hơn nửa người túi rác hòa thanh dụng cụ quét. Túi rác bên trong nhẹ đống, rõ ràng đồ vật gì đều không trang. Nghe nói bên này có rác rưởi, trợ giúp khách nhân quét dọn gian phòng là của ta chỉ trích. Xin lỗi tới chậm, ta bây giờ liền vì ngài phục vụ. Hắn không lọt vào mắt trên mặt đất cùng nữ nhân trên người huyết dịch, trực tiếp đi tới trước mặt nữ nhân, một tay liền đem nữ nhân thi thể xách lên. Yến Nguy Hòa Yến Minh Quang đứng ở một bên, nhìn tận mắt phục vụ viên đem thi thể ném vào màu đen túi rác lớn bên trong. Sau đó, phục vụ viên đem túi rác bỏ qua một bên, bắt đầu chậm rãi thu thập lại hiện trường vết máu. Ngươi phát hiện không đúng sao, khối băng tiên sinh? 6. Yến Minh Quang gật đầu một cái, "Ân." Yến Nguy đôi lông mày khinh động, tiếng nói hơi thấp, không nói hắn phản ứng quỷ dị, hắn quét dọn động tác cũng không tính toán xa lạ. Bất kể là người là quỷ, lần thứ nhất cùng thi thể giao tiếp, nhất định là vô tòng hạ thủ a, nhưng hắn đều đâu vào đấy, liền trước sau trình tự đều rất có một bộ, tuyệt đối không phải lần thứ nhất quét dọn thi thể. Điều này nói rõ chuyện như vậy tuyệt đối không phải lần thứ nhất phát sinh. Hắn vừa nói xong, phục vụ viên đã thu thập xong hết thảy, chỉ còn lại trên mặt đất một khối thanh tẩy không hết vết máu. Dường như hoàn thành quét sạch rác rưởi công tác, phục vụ viên một tay mang theo túi rác, một tay mang theo dụng cụ quét dọn, cước bộ bình ổn hướng ngoài cửa đi đến. Yến Uy lấy củi trò đụng Liêu Yến Minh Quang cánh tay một chút, thấp giọng nói, ta cảm thấy không đúng.
Ân.
Phục vụ viên thu thập thi thể không phải lần đầu tiên coi như xong, còn có một cái vấn đề rất lớn. Hắn chống đỡ khuỷu tay, một tay nâng cầm lên, khi mắt, bất kể là người là quỷ, là người sống là người chết, làm sự tình đều cũng có mục đích tính chất, đây là hết thảy căn bản. Liền xem như làm giết thời gian chuyện nhảm chán, cái kia cũng có giết thời gian mục đích này. Ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta tại phòng khách quán rượu, bởi vì không nghe lời chết mất cái kia người chơi. Yến Minh Quang gật đầu một cái. Cô thi thể kia, phục vụ viên nhưng không có quản. Yến Uy ánh mắt khẽ nhúc đích, từ mình áo khoác trong túi móc ra một cái một nguyên tiền xu, thế nhưng là cỗ này bị móc mắt người chơi thi thể, hắn lại kịp thời xuất hiện quét dọn rơi mất. Phân phối gian phòng thời điểm, hắn còn cố ý nói nếu như không có chuyện gì đừng đi ra, chứng minh có việc có thể đi ra, hơn nữa trong đó còn có manh mối. Bất quá mấy phút công phu, Yến Uy trong nháy mắt lý giải là tối trọng yếu mạch suy nghĩ. Thu thập thi thể là manh mối. Hắn mắt quang nhất hiện ra, tất nhiên muốn thu thập, vậy thì có cần xử lý thi thể chỗ. Hắn vì cái gì chỉ xử lý bị móc xuống ánh mắt thi thể? Hắn muốn đem thi thể phóng tới nơi nào? Yến Uy đốt ngón tay khẽ động, tiền xu trong tay bị ném lên, trong chốc lát lại lần nữa trở xuống đến lòng bàn tay của hắn. Chính diện hướng lên trên. Đây là hắn thói quen chính diện muốn đi làm, mặt trái phải không làm. Khắp phòng mùi máu tươi bên trong, Yến Uy khỏe miệng nhẹ cười, giả bộ sợ đạo, một hồi nếu là ta bị phục vụ viên truy sát, nhớ kỹ tới cứu ta à, đồng đội tiên sinh. Dứt lời, Yến Uy đi nhanh tiến lên, thế mà trực tiếp đuổi theo đang tại hành lang bên trên vận chuyển thi thể phục vụ viên. Yến Uy đưa tay, vỗ một cái phục vụ viên bả vai, "Uy, ca môn." Phục vụ viên cọ sát lấy răng, một nghiêm mặt quay tới nhìn hắn. Ở hành lang ảm đạm dưới ánh đèn, cái kia bởi vì khô gầy mà cực kỳ vượt trội con mắt càng thêm bắt mắt, trong trắng mắt bộ phận không có chút nào tơ máu, tái nhợt phải mười phần khiếp người. Yến Uy phảng phất quả thật tại cùng một cái bình thường phục vụ viên nói chuyện đồng dạng, một người kháng đồ vật nặng như vậy, nhiều mệt mỏi a không bằng ta giúp ngươi chuyển ít đồ A6. Hắn tự tay, lễ phép mà khách sáo nói, không bằng đem dụng cụ quét dọn cho ta đi, ta giúp ngươi chuyển. Động tác ở giữa, Yến Uy thuận tay sờ một cái trên ngón tay không có chút nào hoa văn đen dưới, bảng thông tin bắn ra ngoài. Quả nhiên, tại bờ UFF đợt cái kia một cột, phục vụ viên chán ghét cùng phục vụ viên hảo cảm hai khối bắt đầu thay phiên sáng lên. Phục vụ viên tấm kia gầy nhom khuôn mặt một hồi đối với hắn lộ ra nụ cười, một hồi đối với hắn mắng nhiếc. Lan tin tức bên trong, treo ở trên người của hắn bờ UFF cùng đợt thay phiên sáng lên. Cuối cùng đứng tại phục vụ viên hảo cảm bên trên. Yến Uy lại còn có điểm thất vọng còn nghĩ xem phục vụ viên báo nổi đâu. Đây thật là sự nhìn chờ bờ UFF. Khách nhân phục vụ viên trực tiếp đem túi rác ném tới trên tay hắn, ngươi thật đúng là tâm địa thiện lương, cảm ơn ngươi trợ giúp. Chứa một cái người thi thể túi rác nặng trĩu, Yến Uy vốn là chuẩn bị tâm lý nhận là dụng cụ quét dọn, kết quả dạng này một cái trọng lượng xuống, hai tay của hắn run lên suýt chút nữa không có tiếng lóc. Cảm giác cách túi rác đều đụng phải thi thể Yến Uy, 6. Đi sao khách nhân? Hắn không chế biểu lộ, mặt không đổi sắc cười cười, đi. Hành lang hoàn toàn như trước đây rất nhiều dài, quanh co quẹo mấy cái cua quẹo, Yến Uy mới đi theo phục vụ viên đi tới thang máy phía trước. Cửa thang máy mở ra, hắn đi theo phục vụ viên đi vào thang máy, đem túi rác bỏ vào thang máy trên mặt đất. Phục vụ viên thả xuống dụng cụ quét dọn, từ áo đuôi tôm trong túi móc ra một trương thẻ từ. Thẻ từ tại thang máy cái nút bên cạnh quét qua một chút, phát ra đích một tiếng. Sau đó, phục vụ viên ấn một cái nút. Địa hạ nhất tầng. Yến Uy con mắt quang nhất ngưng. Bọn hắn tại khách sạn trên đất 15 tầng bên trong đi xuyên, là hoàn toàn không cần thẻ từ, thang máy chỉ cần tiến vào liền có thể dùng. Phục vụ viên từ đầu tới đuôi cũng không có cùng bọn hắn từng nói tới địa hạ nhất tầng, phía trước các người chơi thăm dò thời điểm cũng thử qua theo một cái nút, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hiện tại xem ra, không phải là không có phản ứng, mà là bọn hắn không có thẻ từ. Hắn còn tại suy tư, phục vụ viên đột nhiên nổi giận lên tiếng, "Khách nhân, ngươi ở nơi này làm gì?" Ngươi là đang hoài nghi chuyên nghiệp của ta trình độ, không tin ta có thể xử lý tốt rác rưởi sao? Yến Uy nhất sờ soạn giới, quả nhiên nhìn thấy lan tin tức bên trên, phục vụ viên chán ghét cái này đợt phát sáng lên. Phục vụ viên tất nhiên là sẽ không để cho hắn tiếp tục cùng gặp. Đêm nay phục vụ viên thu thập thi thể hành động này, ngoại trừ thẻ từ tin tức này, sẽ có hay không có những thứ đồ gì khác? Yến Uy đôi lông mày khẽ động, trực tiếp đón nhận phục vụ viên cái kia sâm lạnh đáng sợ ánh mắt, vấn đạo, ca môn, nếu như ngươi rất tức giận mà nói, có phải hay không sẽ trực tiếp sinh khí đến muốn giết người đâu? Phục vụ viên đã hướng hắn cổ chậm rãi đưa tay, tiếng nói khàn khàn. Không nghe lời khách nhân là phải bị giết chết sáu. Hắn dường như là nghĩ thưởng thức Yến Uy bộ dáng kinh hoàng thất thố, chừng chừng nhìn Yến Uy, động tác rất chậm, chỉ sợ động tác quá nhanh đợi không được Yến Uy sợ biểu lộ. Có thể thanh niên lại ngoài ý liệu nhướng mày, trực tiếp hướng về hậu nhất ngựa, bên cạnh eo vòng qua phục vụ viên khô gầy có lực hai tay, thở phào nhẹ nhõm nói, sẽ giết người liền tốt. Một hay không chết kỹ năng, hết thảy vết thương chí mạng vô hiệu. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình quên mất sạch sẽ tồn tại, đưa tay ngay tại phục vụ viên tinh xảo chỉnh tề áo đuôi tôm bên trên sờ soạng đứng lên, hắn muốn xác định ngoại trừ thẻ từ có hay không những vật khác, thẻ từ có phải hay không chủ yếu manh mối. Phục vụ viên chợt nghiêm nghị hô, khách nhân, ngươi ở đây làm gì? Yến Uy dở trò, thành thật đáp, sờ ngươi a. Phục vụ viên phát ra mải răng thanh âm, không nghe lời khách nhân chết đi liền tốt ba. Lần này hắn không còn kỳ kẹo, đưa hai tay ra liền muốn bẻ gãy Yến Uy cổ. Sau một khắc sự tình gì cũng không có phát sinh. Phục vụ viên hai tay phảng phất bị cái gì sức mạnh kỳ quái kẹt đồng dạng, mỗi lần muốn tiếp cận Yến Uy cổ thời điểm, lúc nào cũng phút chốc đình trệ ở chỗ đó. Hắn càng là không cách nào đáp thủ, càng là sinh khí, càng là muốn lập tức giết liêu Yến Uy, càng là giết không được. Phục vụ viên ba. Yến Uy đã đem phục vụ viên toàn thân cao thấp túi đều rút mấy lần ngoại trừ tấm thẻ từ kia, cái gì khác cũng không có. Xem ra đêm nay thu thập thi thể cái này trình tự cho ra tin tức chính là địa hạ nhất tầng có đầu mối, đến nỗi thẻ từ, không nói hắn có thể không thể lấy đi, chính là cầm, phục vụ viên cũng sẽ không để hắn bây giờ đi địa hạ nhất tầng. Yến Uy trong nháy mắt làm rõ suy nghĩ, không có lấy thẻ tử, chỉ là quay người không lưng rời lên trên mặt đất chứa thi thể túi rác, xuất phát từ trả thù tâm lý mà trực tiếp đem túi rác tay xách dây thường hướng về phục vụ viên trên đầu một bộ, trực tiếp đem túi rác treo ở phục vụ viên trên cổ. Dù là sức mạnh to lớn như phục vụ viên, cũng bị toàn bộ thi thể trọng lượng treo hơi hơi lảo đảo một chút. Hắn báo vừa mới phục vụ viên ném túi rác đến trên tay hắn thủ, vừa lòng thỏa ý đi ra thang máy, ngủ ngon ca môn. Nói xong, Yến Uy cũng không quay đầu lại, bước nhanh rời đi. Phục vụ viên tựa hồ hạn chế tại xử lý thi thể, không có đuổi theo, chỉ là đứng tại trong thang máy nổi giận mà nhìn xem Yến Uy. Cửa thang máy tại sau lưng chậm rãi khép lại, Yến Uy bước nhanh trở về số 5 phòng. Số 5 cửa phòng là mở, Yến Minh Quang đứng tại cạnh cửa chờ lấy hắn. Yến Uy nhất trở về, liền đem cửa phòng đóng lại, đầu tiên là tỉ mỉ nắm tay rửa sạch sẽ, sau đó đi nhanh đến trước bàn sách, xé một cái bản lên lời ghi chép dưới giấy tới. Không có việc gì. Yến Minh Quang hỏi hắn. Nam nhân hai tay chộp lấy túi, hơi hơi dựa vào bàn đọc sách, lưng lại thẳng tắp rất, một thân khí chất như tuyết như tùng. Hắn tựa hồ mãi mãi cũng ở vào tùy thời có thể xuất thủ trạng thái, so với người bình thường cảnh giác nhiều lắm, không giống như là vượt qua kiểm tra rồi an nhàn sinh hoạt người, ngược lại giống như tại sát phạt bên trong ngâm rất lâu. Yến Uy lắc đầu, không có xảy ra việc gì, nhưng mà ta chỉ là cùng đến rồi thang máy, liền bị phục vụ viên đuổi ra ngoài. Hắn cầm bút lên, bắt đầu ở trên giấy viết xuống bây giờ phát hiện manh mối, bất quá ta phát hiện một vật thi thể bị hắn mang đi quán rượu địa hạ nhất tầng, hơn nữa địa hạ nhất tầng chỉ có phục vụ viên trên người thẻ từ có thể mở ra. Cái này cũng không tính toán một tin tức tốt. Yến Minh Quang, chúng ta sớm muộn phải đối đầu phục vụ viên. Địa hạ nhất tầng có vấn đề, có thể đi địa hạ nhất tầng thẻ từ đang phục vụ viên trên tay. Nếu như bọn hắn muốn đi địa hạ nhất tầng tìm manh mối, tất nhiên muốn phương nghị cách từ trong tay người bán hàng cầm tới thẻ từ. Tiến Uy gật đầu, đối với địa hạ nhất tầng là chúng ta phải đi mục tiêu. Nhưng mà ngoại trừ địa hạ nhất tầng, vấn đề còn rất nhiều. Hắn trên giấy viết xuống ba cái từ: tranh chân dung, họa sĩ, con mắt. Tiến Uy đem ba cái từ này hiện lên hình tam giác hình dáng nối liền cùng nhau, nói: chúng ta bây giờ đã xác định, tranh chân dung bên trong nữ nhân có thể sẽ giết người. Hoàn chỉnh họa bên trong nữ nhân chỉ là đơn thuần mà nghĩ giết người, nhưng mà tầng cao nhất phòng vẽ tranh bên trong, không có mắt người trong bức họa lại muốn đào ánh mắt của chúng ta. Có mắt vẽ là họa sĩ thời kỳ đầu tác phẩm, họa sĩ hậu kỳ tác phẩm, chỉ có hắn tự họa tượng cùng cái kia phòng vẽ tranh bên trong nữ bác sĩ vẽ là hoàn chỉnh, khác tất cả đều thiếu khuyết con mắt. Hắn đi lòng vòng bút trong tay, như có điều suy nghĩ nói, bởi vì họa sĩ hậu kỳ vẽ thiếu khuyết con mắt, cho nên quỷ quái muốn đào người sống con mắt tới bổ khuyết chính mình. Vậy tối nay đi ra giết người họa sĩ giải thích thế nào? Nhìn chúng niên nam nhân biểu lộ, từ trong bức họa leo ra giết người tất nhiên là họa sĩ không thể nghi ngờ. Họa sĩ mình cũng thiếu con mắt, hơn nữa còn có thể cùng người trong bức họa không giống nhau, họa sĩ có thể leo ra giết người. Nếu như muốn hoàn chỉnh suy luận lời nói, cũng có thể giảng giải. Đó chính là một cái không biết vì cái gì sẽ không vẽ, không dám vẽ hoặc không thể vẽ ánh mắt họa sĩ, vẽ ra phòng vẽ tranh trong kia một đống không hoàn chỉnh lời nói. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, họa sĩ chết, chính hắn mắt cũng không có, hắn vẽ ra vẽ sống lại. Không có mắt những người trong bức họa kia muốn đào người sống con mắt, dùng cái này tới bổ khuyết chính mình không có mắt khuyết điểm. Hết thảy đều cùng vẽ còn có con mắt có quan hệ, bậc thang manh mối sẽ ở nơi nào đầu sáu. Tiến Uy lời nói một trận. Tiến Minh Quang ở một bên, cầm lên một cây bút, bút đầu long xà ở giữa cũng viết xuống ba cái từ: phòng vẽ tranh, một số phòng, địa hạ nhất tầng. Đầu bút lông lạnh lẽo cứng rắn mà hữu lực, cùng Yến Uy cái kia dương dương sái sái phong cách hoàn toàn khác biệt. Yến Uy nhìn chằm chằm mấy cái từ này nhìn một hồi, sau đó cười khẽ một tiếng. Ta cảm thấy chúng ta phải giải quyết vấn đề còn rất nhiều. Vậy tại sao phục vụ viên muốn đem thi thể mang đến địa hạ nhất tầng? Còn có tầng cao nhất, sát bên phòng vẽ tranh cái kia một gian một số phòng, chúng ta ở tại phòng số 2 đến số 5 phòng, ta không tin cái này số 1 phòng không có một chút tác dụng nào. Nhưng chúng ta manh mối chạy tới cuối. Ngày mai triển lãm tranh. Tiến Uy lắc đầu, chúng ta sở dĩ đi đến phần cuối, chính là hết thảy liên quan tới vẽ ngờ tới tựa hồ đã 89 phần 10, nhưng mà suy nghĩ rất nhiều chỗ không rõ, chúng ta cũng tìm không thấy bất luận cái gì manh mối trọng yếu. Ta cảm thấy, ngoại trừ triển lãm tranh, chúng ta còn muốn đi một chỗ. Hắn tại lời ghi chép trên giấy, nặng nề mà viết xuống bệnh viện hai chữ. Lúc đó đang vẽ trong phòng, Tiến Uy còn lưu ý đến rồi một điểm, đó chính là rất nhiều tranh chân dung cũng là không có bối cảnh, hoặc chỉ có mấy bó hoa đoá các loại trang trí bối cảnh. Nhưng mà còn có một bộ phận vẽ, bọn chúng đều có đồng dạng bối cảnh bệnh viện. Tiến Uy lúc đó còn đặc biệt nhìn phòng vẽ tranh ngoài cửa sổ không có cái kia bệnh viện, không phải là họa sĩ ngồi ở bên cửa sổ tiện tay hướng về phía ngoài cửa sổ cảnh vật vẽ ra. Một cái không thể thời khắc nhìn thấy, xuất hiện tần suất cũng rất cao bối cảnh, tất nhiên là họa sĩ thường xuyên đi chỗ. Còn có bộ kia hoàn chỉnh nữ bác sĩ tranh chân dung 6. Liên quan tới móc mắt người trong bức họa cùng họa sĩ càng nhiều manh mối, có lẽ có thể ở trong cái bệnh viện này có chút tiến triển. Đêm nay 6. Tiến Uy như có điều suy nghĩ, còn có thể lại xuất chuyện sao? U tính đêm tại đồng hồ chậm rãi bò ở giữa lặng yên mà qua, chỉ còn lại 7 cái người sống ở khách sạn yên tĩnh âm trầm, màu vàng ấm hành lang đèn phản phất mang không dậy nổi một tia độ sáng. Số 5 trong phòng, Yến Uy hòa Yến Minh Quang giới hạn rõ ràng nằm ở trên giường, tiếng hít thở đều đều mà chậm chậm. Dù sao bận làm việc một ngày, Yến Uy lại bắt bẻ, cuối cùng vẫn giữa lúc mơ mơ màng màng buồn ngủ. Nhưng này buồn ngủ còn chưa hoàn toàn có tới, hắn chợt nghe thấy được ngoài cửa thanh âm huyên náo. Một mực bị giữ lại đèn đêm chợt im lặng dập tắt. Vốn đang 10 phần sáng ngời số 5 trong phòng lập tức một vùng tăm tối. Cửa sổ rõ ràng kín không kẽ hở mà giam giữ, có thể thật dày màn cửa lại hơi hơi đong đưa mấy lần, dường như có đồ vật gì nhẹ nhàng đi qua, mang đến bóng mát gió nhẹ. Cái thanh âm kia rất nhẹ, một chút một cái, giống như là người nào tiếng bước chân. Có thể lại quá nhẹ, hoàn toàn không giống một người bình thường trọng lượng đi ra bước chân. Quán rượu sàn nhà bằng gỗ phát ra gần như nhỏ bé không thể nhận ra tiếng ma sát sáu. Kẹt kẹt, kẹt kẹt sáu. Âm thanh rời giường bên cạnh càng ngày càng gần. Tiếng Uy buồn ngủ tất cả đều tiêu tan liễu đại nửa, toàn thân kéo căng, dưới chăn hai tay chậm rãi nắm chặt. Cái kia không biết là gì người đến ở giường bên cạnh dừng lại, âm thanh nghỉ ngơi như vậy một cái chớp mắt, thấy lạnh cả người tại Yến Nguy chỗ cổ đảo qua. Hắn cảm thấy cái kia sờ soạng đầu mình cùng cổ đồ vật đó tựa hồ là lạnh như băng đốt ngón tay, xúc cảm mười phần cứng ngắc, tựa hồ còn có chút hơi ướt. Nhưng cái này đồ vật cũng liền sờ soạng cái kia sao một chút, sau đó, nó dường như đang đầu giường lục soát cái gì. Yến Nguy cố gắng duy trì chính mình hô hấp bình ổn, trong chăn phía dưới, lặng yên không một tiếng động bắt lấy Liêu Yến Minh Quang tay, Yến Minh Quang chắc chắn tỉnh. Nhưng Yến Nguy cảm thấy bọn hắn không thể mở mắt. Cái này rõ ràng không phải là một cái người đồ vật giống như là lén lén lút lút đồng dạng, tại bốn phía một vùng tăm tối lục lọi cái gì. Bọn hắn giờ khắc này vẫn là ngủ trạng thái còn tốt, nếu là mở mắt ra, ai biết sẽ thấy một cái thứ quỷ gì, lại sẽ không phát động nguy hiểm gì. Hắn mặc dù không chết, nhưng cũng sẽ thụ thương, nếu như ở nơi này phó bản nội bị cái gì trọng thương, không từ trạng thái giải trừ một ngày sau liền sẽ cực kỳ bị động. Dưới chăn, Yến Nguy tay đắp Yến Minh Quang tay, ấm áp lòng bàn tay xúc cảm cùng vừa mới cái kia lạnh âm trầm hoàn toàn khác biệt. Yến Nguy cũng cảm nhận được Yến Minh Quang toàn thân trạng thái căng thẳng, đầu ngón tay hắn hơi điểm, ở đối phương lòng bàn tay viết xuống một cái không chữ. Không muốn mở mắt. Yến Minh Quang tựa hồ đã hiểu, đầu ngón tay điểm nhẹ Liêu Yến Nguy tay một chút. Xâm lạnh cảm giác kéo dài một hồi, huyên áo sột soạt tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Cái kia không biết ra sao đồ vật tựa hồ cách xa bên giường, cảm giác lạnh lẽo âm u cũng tàn đi. Có thể Yến Nguy không nghe thấy tiếng mở cửa, lại nghe được tiếng bước chân chợt xuất hiện ở bên ngoài hành lang bên trên. Cách một cánh cửa, Yến Nguy nghe không rõ, chỉ cảm thấy tựa hồ vẫn đang tìm kiếm cái gì âm thanh. Qua không bao lâu, tất cả âm thanh lại biến mất, đen nhánh trong phòng yên tĩnh vô cùng. Yến Nguy hỏa Yến Minh Quang cũng không có mở mắt nói chuyện quỷ quái có lẽ đi, cũng có khả năng không đi. Yến Nguy băng bó cơ thể nằm nghiêng trên giường, dưới chân tay còn duy trì lấy đắp Yến Minh Quang bàn tay tư thế. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nhường hắn lòng bàn tay mồ hôi lạnh đều có chút dính vào Liêu Yến Minh Quang trên tay, Yến Nguy động cũng không động, từ từ nhắm hai mắt, tụ tinh hội thần cảm thụ được cảnh vật xung quanh. Cũng may cái kia ở trên người hắn tìm tòi qua đồ vật sau nửa đêm tựa hồ cũng lại không có xuất hiện qua. Yến Nguy một đêm này ngủ thật sự là mơ mơ màng màng lại căng cứng lại không nỡ. Ban ngày khi tỉnh lại, Yến Minh Quang lại có thể đã thu thập xong hết thảy, thần tình lạnh nhạt ngồi tại bên cửa sổ trên sofa nhỏ. Người này lưng thẳng tắp, hai chân thon dài cẩn thận tỉ mỉ và vương bước mà để, tư thế ngồi kiên cường phải không giống cái vừa mới dậy sớm người. Buổi sáng tốt lành, A Yến Nguy ánh mắt từ Yến Minh Quang trên thân rời về tới, còn mang theo thời kỳ đầu khàn khàn tiếng nói chợt dừng lại một chút, trời a ba. Cái kia còn sót lại có chút buồn ngủ nhất thời tiêu tán sạch sẽ. Vốn là trắng loãng như mới đệm giường bên trên tủ đầu giường, trên tầng 6. Trải rộng rậm rạp chẳng chỉ huyết thủ ấn. Những địa phương kia, rõ ràng chính là lúc nửa đêm, cái kia không biết là thứ gì tìm tòi qua chỗ. Yến Nguy trong nháy mắt lật ra dưới chăn giường, bước nhanh chạy vào vệ sinh gian, quả nhiên trông thấy hắn bị vật kia sờ qua cổ hậu phương, cũng có một đạo đã khô cạn vết máu. Cái kia rõ ràng là một cái dính đầy máu ngón tay chạm đến qua vết tích, không thô, thậm chí còn có chút mảnh. Yến Nguy treo lên ác tâm, hướng về phía tấm gương, dùng tay của mình so sánh một chút, quả nhiên không giống một người sống tay. Huyết ấn không có hù đến hắn, ngược lại là cái kia kén chọn bệnh tích sạch sẽ trong nháy mắt phả vào, không nói hai lời ngay tại sáng sớm tắm rửa một cái. Đợi đến Yến Nguy lúc đi ra, Yến Minh Quang đang đứng tại số 5 phòng cửa ra vào, một tay nắm tay cầm cái cửa, mở ra cửa phòng, dường như đang nhìn phía ngoài hành lang. Yến Nguy lại cẩn thận liếc mắt nhìn bên giường kinh người những cái kia huyết thủ ấn, lúc này mới đi đến Yến Minh Quang trước mặt, hỏi: "Ngươi đang xem cái gì?" Yến Minh Quang không nói gì, chỉ là đưa tay, chỉ hướng ngoài cửa hành lang một chỗ. Yến Nguy theo phương hướng nhìn lại, ánh mắt phút chốc một trận. Đó là hôm qua bọn hắn ném con rối bút bê thùng rác. Lý do cẩn thận, hôm qua bọn hắn đem trong phòng hết thảy cùng con mắt vật có liên quan đều vứt ra ngoài, cũng đem đầu giường hai bên cái kia hai con mắt làm được 10 phần tinh xảo con rối bút bê ném tới thùng rác bên trên. Thế nhưng là bây giờ, thùng rác triệt để ngã ngửa trên mặt đất, cái kia hai cái nguyên bản 10 phần tinh xảo con rối bút bê đã rơi đến cách đó không xa trên mặt đất. Bút bê trên thân cũng trải rộng vết thủ ấn. Bọn chúng cái kia vốn là như ngọc thạch đen rất thật tinh xảo con mắt, đã bị hoàn toàn đào lên, chỉ có thể nhìn thấy con rối nội bộ sợi bông từ móc sạch mắt lộ bên trong bắn ra tới. Yến Minh nhíu nhíu mày, hai cái này bút bê hôm qua đặt ở đầu giường, tối hôm qua cái kia quỷ đồ vật lục lọi chỗ cũng tại giường chung quanh sáu. Bọn hắn tựa hồ tránh khỏi một lần tử vong phát động. Nhưng Yến Nguy lại không chút nào cảm giác thở phào nhẹ nhõm, ngược lại cảm thấy căng thẳng. Hắn chậm rãi đi tới ngã lật thùng rác phía trước ngồi xuống, cẩn thận chu đáo một cái phiên bị móc rông ánh mắt hai cái búp bê. Nếu như nói buổi tối đầu tiên chết váy dài nữ nhân là không biết lúc nào bị để mắt tới, vậy cái này hai cái con rối búp bê là chuyện gì xảy ra? Nếu như nói bọn hắn không có đem búp bê ném ra, buổi tối bọn hắn cũng xảy ra chuyện, đây chẳng phải là cái này quỷ quái một đêm liền muốn giết ba người? Yến Nguy trước kia cảm thấy cái gọi là triển lãm tranh có cựu tiên, bọn hắn có 9 người tiến phó bản. Trừ bỏ thứ nhất không tuân quy củ mà chết người chơi, bọn hắn tối hôm qua liền chết một cái váy dài nữ nhân. Vừa vặn một đêm một người, đây chính là phó bản cho bọn hắn về thời gian hạn. Nhưng bây giờ, nếu như một đêm thậm chí có thể chết 3 người mà nói 6. Bọn hắn bây giờ chỉ có 7 người, căn bản không chống được mấy ngày, cái này cái gọi là 9 ngày thời gian, căn bản chính là để cho người ta vung lòng cảnh giác chướng nhãn pháp. Tiến Minh Quang cũng đi tới. Ban ngày trong hành lang không có bất kỳ cái gì hành lang đèn mở ra, hẹp dài lối đi nhỏ càng là không có bất kỳ cái gì cửa sổ. Chỉ có mở cửa từng hàng gian phòng đem tia sáng xuyên thấu vào, lôi ra Yến Minh Quang thon dài hai chân cắt hình. Yến Nguy đứng lên, nói, chúng ta thời gian rất gấp ép. Cho dù có người có thể ở đêm nay tránh thoát tử vong phát động, một ngày bình quân chết hai người tính toán, số người của chúng ta tối đa cũng sẽ thấy chống đỡ 4 ngày. Húng chi thời gian càng đến gần phía sau, nguy hiểm có thể lại càng lớn. Hắn đem mới vừa suy luận nói một lần, ta nguyên lai dự định, một ngày đi bệnh viện, một ngày đi triển lãm tranh, hiện tại xem ra dạng này quá chậm. Còn có địa hạ nhất tầng, cùng tầng cao nhất cái kia số 1 phòng 6. Thời gian ngắn như vậy, nhìn như có đầu mối chỗ lại nhiều như vậy. Tiễn Minh Quang màu mắt thâm trầm, thần sắc nhàn nhạt, một điểm cảm giác sợ hãi cũng không có. Hắn nói, đi thôi, thời gian điểm tâm phải đến. Sau đó, nam nhân trực tiếp quay người hướng về thang máy đi đến. Tiễn Huy không hề động cái kia hai cái con rối búp bê, trực tiếp đuổi kịp Liêu Yến Minh Quang bước chân. Âm trầm hẹp dài trong hành lang, tiếng bước chân của hai người liên tiếp, tại dạng này hoàn cảnh quỷ dị bên trong thế mà đi ra có chút tùy ý bước đi. Tiễn Huy tại Yến Minh Quang sau lưng đi tới, nghĩ một lát, hay là trực tiếp đạo, "Uy, Khối Băng Tiên Sinh 6." Bọn hắn đi vào thang máy. Trong thang máy không có bên ngoài như thế tấm gương cùng tranh chân dung đan sen trang trí, từ trước mắt trên đầu mối đến xem, loại này thường xuyên tại phim kinh dị bên trong xuất hiện địa điểm, kỳ thực ngược lại so bên ngoài hành lang còn an toàn. Yến Minh Quang hơi hơi tựa ở thang máy bên cạnh, một tay chụp túi, một tay cầm ra điếu thuốc trong tay vứt, tựa như đối với Yến Huy mà nói không có phản ứng. Người nghe chứ sao băng nghe được người này chợt mở miệng, tiếng nói vẫn là trước sau như một hờ hững, lời nói ra lại cũng không băng lãnh, phế vật điểm tâm. Yến Huy, 6. Hắn ngây người ở giữa, nhìn thấy Yến Minh Quang cái kia hai con ngươi màu đen đặc, bên trong phản chiếu lấy thân ảnh của hắn. Này đôi thâm thúy lại luôn tung bay băng ý mắt bây giờ thế mà lóe lên ý cười, nháy mắt thoáng qua, Yến Huy lại nhìn rõ. Thế mà bắt hắn hôm qua tự rêu xưng hô đến đáp lại hắn. 6. Hắn thế mà nhìn lầm. Người này căn bản không phải trước sau như một lệnh. Tiễn Minh Quang tựa như vạn sự vạn vật đều vĩnh viễn không lưu tại tâm, kỳ thực cái gì đều ghi tạc trong lòng, rõ ràng. Thang máy chậm rãi đi tới một tầng, Tiễn Nguy cúi đầu, cười cười, "Đạo, đi, bản phế vật điểm tâm muốn thương lượng với ngươi một sự kiện." Ánh mắt của hắn chợt nghiêm túc, ý cười tại trong khoảnh khắc đều tán ở cặp kia nhạt màu trà trong hai trong mắt. Hắn có thể ôn hòa vô tội cười, nhưng cũng có thể tại chuyển trong nháy mắt nghiêm nghị túc sắc. "Ta không biết vì cái gì ngươi đối với mọi chuyện cũng không quá để ý, cũng đối ở vào nơi đầu sóng ngọn gió cũng không lưu tâm, ta cũng sẽ không hỏi. Nhưng chỉ cần là nhân, việc làm đều cũng có mục đích tính chất, ngươi có mục đích. Chúng ta cũng coi như có thể tín nhiệm đồng đội, sau này có lẽ chúng ta còn có thể một mực hợp tác. Cho nên ta cũng nói thẳng, ta không nghĩ ra đầu ta cũng có mục đích. Tất nhiên rằng này, không bằng chúng ta mở ra lời nói, tiếp tục như vậy hợp tác hình thức. Ta tin tưởng ta năng lực, ta có thể cho ngươi cung cấp ta có thể nghĩ tới tốt nhất mạch suy nghĩ, ngươi cung cấp cho ta không nhận chú ý bảo hộ." Thang máy đạt tới một tầng, vừa dày vừa nặng môn chậm rãi hướng hai bên kéo ra. Nam nhân đi ở đằng trước, bước chân dừng lại, tại cửa thang máy bên ngoài quay đầu nhìn hắn một cái. Yến Nguy gặp qua muôn hình muôn vẻ người, thật đúng là không có ở người nào trước mặt sợ qua, có thể hết lần này tới lần khác đối với Yến Minh Quang ánh mắt không có gì sức chống cự. Không phải sợ, mà là một loại cảm xúc lên mềm hóa. Yến Nguy thần sắc không thay đổi, tùy ý buông tuồng khí chất đều bị thu liễm, chỉ còn lại nghiêm nghị. Hắn kỳ thực bị Yến Minh Quang dạng này nặng chịu ánh mắt nhìn có chút chột dạng, cũng may tâm lý tố chất quải, biểu lộ khống chế được coi như thỏa đáng. Phút chốc, cửa thang máy bắt đầu chậm rãi kéo, Yến Minh Quang lạnh nhạt nói, "Có thể." Yến Nguy trừng mắt nhìn, lúc này mới nhếch miệng đi theo đi lên. Bọn hắn vừa mới bị trên giường huyết thủ ấn cùng móc sạch ánh mắt con rối búp bê kéo một hồi, đến phòng ăn thời điểm, còn lại còn sống người chơi đã đều đến hiện trường. Bên trong niên nam nhân cũng cúi đầu ngồi ở bên cạnh bàn ăn, còn lại mấy cái ở tại 13 tầng người chơi đều ở đây thần sắc khẩn trương đàm luận thứ gì, xem ra là đã biết tối hôm qua váy dài nữ nhân chết. Tiễn Nguy Hỏa Yến Minh Quang vừa xuất hiện, người chơi khác thế mà thần sắc khẽ biến rồi một lần. Một cái tiểu lưu manh trang phục thanh niên càng là ánh mắt sắc bén mà nhìn xem hắn, thần sắc tràn đầy địch ý. Yến Nguy hồi tưởng một chút tên của người này, tựa hồ gọi Tôn Thạch. Hắn vừa ngồi xuống, bên người Cao Minh ngay tại cao mày thấp giọng nói với hắn, "Các ngươi vừa rồi đi đâu? Như thế nào xuống phải chậm như vậy? Vừa rồi xảy ra chút tình trạng, chúng ta gian phòng xuất hiện huyết thủ ấn, bỏ vào cửa ra vào thùng rác bút bê còn bị móc giống con mắt Tôn Thạch đánh gãy." Liêu Yến Nguy mà nói, "Ngươi vừa rồi chính là chỗ này sao nói với ta, còn gạt ta đi phòng ngươi nhìn, kết quả ta sau khi đi vào, gian phòng liền biến thành phòng vẽ tranh. Còn có một cái từ trong bức họa đi ra nữ nhân phải đảo con mắt của ta. Nếu như không phải ta lúc đó xấu, nếu như không phải ta có đồ vật bảo mệnh, thiếu chút nữa thì bị ngươi tên phế vật này hố chết." Yến Nguy thần sắc một trận, bất quá trong chốc lát liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Tôn Thạch gặp bọn hắn ngày hôm qua tình huống, có người trang phục thành người chơi, viện huyễn cảnh lừa gạt Tôn Thạch, đang vẽ trong phòng muốn nhường Tôn Thạch tiến vào họa bên trong. Chỉ bất quá lần này, Tôn Thạch gặp phải giả người chơi chính là của hắn bộ dáng. Nhưng hắn hôm qua rõ ràng dùng Yến Minh Quang danh nghĩa nhắc nhở qua những người khác, không nghĩ tới còn có nhân thượng làm. Bất quá sáu, Tôn Thạch không có nhìn thấu âm mưu, vẫn còn sống tiếp được, là bởi vì có đồ vật bảo mệnh. Nhưng bọn hắn ban đầu người chơi, không có ai có đạo cụ, vậy tại sao Tôn Thạch có đồ vật bảo mệnh? Lúc tiến vào, lầu giới thiệu đây là một tầng phó bản, lại không có nói bên trong người chơi cũng là ban đầu người chơi. Ban đầu người chơi sẽ theo một tầng bắt đầu, cũng không đại biểu cho một tầng cũng là ban đầu người chơi. Tiễn Nguy hơi cúi đầu, suy nghĩ minh bạch trong đó có thiếu. Hắn nhạt màu trà hai con ngươi thoáng qua một tia hiểu rõ, ngữ khí có chút tùy ý nói, "Ngươi gặp phải người trong bức họa. Ta một mực hòa Yến Minh Quang ở chung một chỗ, chỉ là ta buổi sáng tắm rửa bỏ ra chút thời gian. Hôm qua chúng ta cũng gặp phải giả Cao Minh, nếu như không phải Yến Minh Quang lợi hại, ta cũng thiếu chút chết ở phòng vẽ tranh." Tôn Thạch cười lạnh một tiếng, "Ta vốn là cũng cảm thấy nói không chừng có vấn đề, nhưng ngươi vừa rồi mở miệng, lý do thoái thác đều như thế. Vì cái gì ngươi lại nói vậy? Huyết thủ ấn cùng con rối búp bê. Giả ngươi, còn có thể cùng ngươi nói không sai biệt lắm đồ vật, thông đồng. Ta biết quỷ có đôi khi sẽ gạt người, nhưng gạt người cũng nhất thiết phải có tin tức, hơn nữa gạt người lúc nào cũng muốn giết ta à. Nếu như ta gặp phải ngươi là giả, vậy hắn vì cái gì không giết ta, vẫn còn muốn chạy. Ta không đốc, ngươi đem sự tình đẩy lên quỷ thân bên trên, liền có thể trốn qua ngươi hại ta chuyện thực." Tiễn Nguy liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi có thể bị hố mới là ngốc. Ngươi nói ai ngốc?" Cao Minh đẩy mắt kính một cái, cau mày nói, "Ngươi muốn không nhiên vẫn là lánh tính một chút. Chúng ta ở loại địa phương này, phát sinh cái gì cũng không nhất định, Tiễn Nguy gặp cái quỷ gì quái sẽ biết cũng có khả năng." Tiễn Nguy không nói. Tên ngu xuẩn này, Rõ ràng như vậy âm nhu đều không phát hiện được, Yến Nguy mặc kệ hắn, dứt khoát cầm lấy bộ đồ ăn bắt đầu chậm rãi ăn trên bàn ăn bữa sáng. Tôn Thạch mắt thấy hắn thế mà thờ ơ ăn bữa sáng, trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng lại cầm Yến Nguy không thể làm gì. Hắn không thể làm gì khác hơn là âm dương quái khí mà nói, ngược lại ngươi cái này chỉ có khuôn mặt có thể nhìn phế vật sớm muộn đem mình hố chết. Lời còn chưa dứt, Yến Minh Quang gương mặt lạnh lùng, từ trong túi quần móc ra cái gì, thẳng tắp hướng cái bàn trước mặt ném đi. Làm một tiếng, một cái giống như chủy thủ hình dáng đoạn đao xuyên thẳng trên bàn, thân đao còn tại run rẩy, toàn bộ cái bàn đều chấn động một cái, đủ để nhìn ra ném ra lúc lực đạo. Tôn Thạch lập tức sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, cuối cùng cũng không dám nói chuyện. Mấy người bầu không khí lung túng ăn bữa sáng, chỉ có Yến Nguy hòa Yến Minh Quang tựa như không quan trọng đồng dạng, thần sắc có chút đạm nhiên. Cao Minh trong lúc đó coi như bình tĩnh, hỏi thăm bên trong niên nam nhân một vài vấn đề, còn hòa Yến Minh Quang thảo luận một cái nhìn nói là thảo luận, kỳ thực chính là toàn chỉnh Cao Minh tại nói. Nửa giờ sau, phục vụ viên tới. Hắn chỉ là lưu lại 4 tờ triển lãm tranh vé vào cửa cùng 4 phần nội thành địa đồ liền đi. Cùng thời khắc đó, tất cả nhà chơi trong đầu đều vang lên lầu thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng tờ Lê ơ tiến vào phó bản giai đoạn tiếp theo, phó bản địa điểm phạm vi mở rộng, từ hành lang khách sạn mở rộng đến hành lang khách sạn cho ở cả thị khu. Mỗi ngày 8h sáng đến buổi chiều 6 giờ, người chơi có thể tại địa đồ phạm vi bên trong tự do hoạt động, thời gian còn lại nhất thiết phải chờ tại khách sạn. Làm trái quy tắc trừng phạt, tử vong. Tôn Thạch trước tiên nô ra tay, cầm một bản vẽ dương vé vào cửa cùng địa đồ trên tay. Còn lại mấy cái người chơi thấy thế, cũng ý thức được sư nhiều cháo ít tình huống, vội vàng đưa tay đi lấy vé vào cửa. Tiến Minh Quang chỉ là đưa tay cầm một địa đồ, Tiến Nguy không hề động, ngược lại không để lại dấu vết cười cười. Lúc trước hắn liền suy nghĩ, nếu như muốn thăm dò chỗ nhiều như vậy, 9 ngày thời gian lại là chướng nhãn pháp, bọn hắn như thế nào tại trong thời gian ngắn như vậy lục soát xong hết thảy manh mối. Muốn làm những thứ này, nhất thiết phải tại phó bảng ngay từ đầu liền ý thức được vấn đề thời gian, phát hiện đất điểm số lượng khá nhiều, từ đó phân tán nhân thủ đi tìm manh mối, cái này còn nhất định phải cầu tìm kiếm đầu mối người sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Yêu cầu quá cao. Hơn nữa mê hoặc nhà chơi quy tắc loại vật này, tất nhiên phó bản lý xuất hiện một lần, vậy cũng có thể xuất hiện lần thứ hai. Phục vụ viên đưa tới 4 tờ triển lãm tranh vé vào cửa càng là chắc chắn Liêu Yến Nguy cái suy đoán này, triển lãm tranh cái này một mực nhắc tới địa điểm, nhìn qua tựa như là manh mối bên trong ngắt không thể thiếu một vòng, cũng chỉ có 4 tờ vé vào cửa, cái này không hợp lý. Hơn nữa, quy tắc sẽ không làm không công. Từ đầu đến cuối, bọn hắn tới tham quan triển lãm tranh chỉ là xuất từ phục vụ viên miệng, lầu căn bản không có bất luận cái gì cưỡng chế yêu cầu. Phó bản cho bọn hắn làm lớn ra địa đồ, không phải nói thẳng để bọn hắn đi triển lãm tranh. Chỉ có 4 tờ vé vào cửa, cũng tại ám chỉ không nhất định phải đi triển lãm tranh. Cho nên Yến Minh Quang không có lấy vé vào cửa, chỉ là cầm một phần địa đồ. Cuối cùng, Tôn Thạch, bên trong niên nam nhân còn có còn lại 2 cái người chơi cầm vé vào cửa cùng 2 phần địa đồ, Yến Nguy Hòa Yến Minh Quang chỉ lấy 1 phần địa đồ, Cao Minh thế mà cũng không có cầm vé vào cửa, cầm đi tối hậu nhất phần địa đồ. Tôn Thạch cầm vé vào cửa, dẫn theo còn lại 3 người, sắp rời đi thời điểm đi ngang qua Liêu Yến Nguy bên người, 10 phần khinh miệt cười lạnh nói, ngươi vẫn rất tự biết mình, phế vật liền lưu lại trong tiểu điểm không cản trở liền tốt. Ta tìm được manh mối sau đó, ngươi nếu là không có tiếp tục hố lại ra, ngươi nhận cái sai, ta vẫn có thể mang ngươi đi ra. Hắn vội vàng tại tìm kiếm manh mối, nói xong cũng sải bước mà hướng đi ra ngoài. Yến Nguy hướng về phía Tôn Thạch gấp rút bóng lưng rời đi, nhẹ giọng mở miệng, "6. Chúc mừng vị này người chơi không đúng, vị này ngu xuẩn, ngươi sắp lãng phí một ngày." "Cao Minh, Yến Nguy, ngươi nói cái gì?" "Không có gì." Cao Minh lại hỏi, "Yến Minh Quang, ngươi muốn đi đâu?" Yến Nguy trừng mắt nhìn, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, lông mi run rẩy, một đôi đẹp mắt con mắt lộ ra vô tội cùng trong suốt. Hắn không có nói chuyện, Yến Minh Quang thản nhiên nói, "Bệnh viện." "Quả nhiên." Cao Minh vỗ bàn một cái, mặt lộ vẻ vui mừng, "Ngươi cùng ta đoán một dạng. Chúng ta đều đi qua phòng vẽ tranh." Phòng vẽ tranh bên trong tranh chân dung xuất hiện qua quá nhiều lần bệnh viện bối cảnh, triển lãm tranh vé vào cửa có hạn, đừng cố quá đi bệnh viện xem. Tiến Uy, ngươi theo chúng ta cùng đi bệnh viện à, khách sạn tạm thời tìm không thấy manh mối còn rất nhiều nguy hiểm, không bằng đi theo ta Hòa Yến Minh Quang bên người, chúng ta cũng tốt chiếu cố ngươi. Tốt đi bệnh viện vốn là Yến Uy Hòa Yến Minh Quang nói chủ ý, hắn tự nhiên không có cự tuyệt Cao Minh hảo ý, cảm tạ. Tiến Uy bên cạnh thân, Yến Minh Quang đã rút lên cắm ở trên bàn đòn đao, đang tại động tác dứt khoát thu lại. Tiến Uy mới vừa cùng nam nhân đã đạt thành hợp tác, bây giờ lý trực khí tráng cầm lông gà làm lễ tiễn, đối với Cao Minh đạo, nhưng mà trước khi đi Yến Minh Quang để cho ta hỏi trước ngươi một chuyện. Ngươi và Tôn Thạch đều không phải là ban đầu người chơi, đúng hay không? Cao Minh thần sắc đống nhiên biến đổi. Yến Uy nhìn thấy Cao Minh thần sắc, liền biết hắn đã đoán đúng. Hai người kia cùng cái gì khác cũng không biết ban đầu người chơi không giống nhau lắm. Từ vừa mới bắt đầu tiến vào phó bản, Cao Minh liền có chút chấn định, cho tới nay phương hướng cũng không có vấn đề quá lớn. Hơn nữa hắn cũng là thứ nhất đưa ra bậc thang là chịu tượng phá cục khái niệm người chơi. Cao Minh thậm chí không có cùng người chơi khác một dạng, tại hành lang quán rượu tất cả trên bậc thang dừng lại, tựa hồ ngay từ đầu liền chắc chắn bậc thang cũng không phải vật lý phương diện lên khái niệm. Tôn Thạch mặc dù không có Cao Minh vượt quan tố chất cao, nhưng mới vừa nói lỡ miệng một câu kia đồ vật bảo mệnh, đủ để chứng minh Tôn Thạch cũng không phải ban đầu người chơi. Bốn phía hành lang yên tĩnh quỷ quyệt, tranh chân dung cùng mặt kính giao thoa, chiếu ra lạnh lẽo thê lương quang. Yến Minh Quang hảo hảo thu về lưỡi đao, trầm mặc không nói ngồi ở một bên, đối với Yến Nguy nói những lời kia không phản ứng chút nào, tựa như quả thật thụ ý Liêu Yến Nguy đồng dạng. Cao Minh thần sắc khẩn trương đẩy mắt kính một cái. Yến Nguy lại hết sức tùy ý nói, bất kể là trò chơi hư nghĩ, vẫn là loại này sinh tử phó bản, chỉ cần có bắt đầu vượt quan trước sau trình tự, có người chơi giả dạng kinh nghiệm cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Nhưng ta nhớ được lầu đã từng nói, qua ải sau đó liền sẽ tiến vào tầng tiếp theo lầu. Vậy tại sao một tầng sẽ có người chơi giả dạng kinh nghiệm tồn tại? Các ngươi thật giống như con sáu, rất không muốn chúng ta biết. Cái kia nhạt màu trà hai con ngươi giật giật, môi mỏng hơi hơi câu lên, tiếng nói mát lạnh mà trong suốt. Yến Uy giống như là và bạn nói chuyện phiếm đồng dạng, nói dứt lời, hắn còn ưu nhã cầm lên trước bàn khăn ăn, từng chút lau sạch lấy dính chút thái tương khỏe miệng. Cuối cùng, hắn lại còn muốn móc ra không biết mang bên mình mang theo bao nhiêu túi khăn giấy ướt, lại đem khỏe miệng của mình xoa một lần. Cao Minh nhìn xem hắn, vậy mà dần dần buông lòng cảnh giác. Phút chốc, Cao Minh thở dài, kỳ thực Yến Minh Quang đã nhìn ra, ta không nói các ngươi sớm muộn cũng sẽ đoán được. Đối với ta và Tôn Thạch đều không phải là ban đầu người chơi, chúng ta là hàng lầu người chơi. Yến Minh Quang ngước mắt, không có chút rung động nào trên khuôn mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Yến Uy trừng mắt nhìn, nồng đậm lông mi hơi hơi rung động. Hắn lẩm bẩm nói, "6, hàng lầu người chơi. Đối với nếu như chúng ta có thể còn sống đi ra phó bản, các ngươi sẽ phát hiện lầu kỳ thực là một cái hoàn chỉnh thế giới, nó thậm chí có khu sinh hoạt cùng khu giải trí cho người chơi sinh hoạt, ở nơi đó sinh hoạt thậm chí cùng chúng ta tiến vào thế giới một dạng. Ngươi còn có thể dùng tích phân hối đoái hết thảy mọi thứ, thực hiện hết thảy 6. Ta nói xa, điểm trọng yếu nhất là lầu đặc biệt cân bằng. Có 3 cái theo quy tắc khái niệm, dơ lên lầu, hàng lầu, đánh cực lầu. Lầu theo quy tắc, số tầng cũng không phải nhất định phải từng tầng trèo lên, nếu như người chơi đối với thực lực có lòng tin, có thể trực tiếp vượt qua mấy tầng cái này gọi là dơ lên lầu. Mà ta và Tôn Thạch vì sao lại tại một tầng phó bản, là bởi vì hàng lầu. Từ tầng 2 phó bản bắt đầu, ngoại trừ lên cao bậc thang bên ngoài, trong lâu còn có một cái giảm xuống bậc thang. Nếu như người chơi tại trước khi tử vong tìm được giảm xuống bậc thang, cũng có thể sống lấy rời đi phó bản, nhưng mà coi là phó bản thất bại, cần giảm xuống tầng lầu, một lần nữa vượt quan, giảm xuống bao nhiêu tầng căn cứ vào phó bản thất bại trình độ quyết định. Bất kể là dơ lên lầu vẫn là hàng lầu, đều sẽ kéo cao phó bản độ khó. Tiễn Nguy im lặng cười suy một hồi. Liên xem như hàng lầu, đó cũng là so trước mắt tầng lầu người chơi lợi hại người chơi giả dặn kinh nghiệm, hơn nữa hàng lầu cùng dơ lên lầu đều mang đến khó khăn lên cao, đối bản tới liền tại đây cái số tầng người chơi 10 phần không hữu hảo. Cái này cái gọi là cân bằng, kỳ thực căn bản chính là mạnh được yếu thua. Hắn liếc mắt nhìn Yến Minh Quang, cái này là Yến Minh Quang mở miệng, cho nên ngươi lên lầu thất bại, xuất hiện ở một tầng. Yến Minh Quang ngữ điệu cực kỳ nhạt, thanh tuyến đều nhận lấy một tầng ấm lạnh, Cao Minh căn bản không dám chậm trễ, vội vàng gật đầu, đối với ta kỳ thực là tầng 2 người chơi. Mặc dù có 2-3 cái phó bản kinh nghiệm, nhưng thực lực của ta rất phổ thông. Ta tại trèo lên tầng 3 thời điểm thất bại, may mắn tìm được hàng lầu bậc thang chạy trốn, bị hàng 2 tầng xuất hiện ở đây. Tôn Thạch cũng hẳn là, hắn có thể trước đây phó bản vận khí tốt còn soát đã đến đạo cụ a, cho nên hắn đang vẽ trong phòng dùng đạo cụ trốn thoát. Hắn đuôi lông mày khẽ động, cái kia đánh cược lầu 6. Cao Minh lấy mắt kiếm xuống, vuốt vuốt mi tâm của mình, 10 phần dầu dĩ nói, từ tầng 2 bắt đầu, nếu như phó bản độ khó xa xa cao hơn trước mắt tầng lầu độ khó cái này, bình thường đều là quá nhiều hàng lầu người chơi hoặc dơ lên lầu người chơi mang tới. Hơn nữa lầu giám định phó bản nội người chơi có sinh tồn năng lực, sẽ trực tiếp tại lâu nội thế giới khu giải trí trực tiếp phó bản này, hơn nữa mở ra đánh cược. Đánh cược, 6. Có ý tứ. Tiễn Nguy im lặng cười cười. Cao Minh nói tiếp, nếu như một cái phó bản mở ra trực tiếp cùng đánh cược, lâu nội thế giới các người chơi có thể lựa chọn dùng tích phân đặt cược, đánh cược phó bản thành công hay không. Cược thắng người chơi có thể thu được lựa chọn cái tiếp theo phó bản quyền lợi. Đánh cược thua người chơi sẽ bị động an bài tiến ít người nhất lựa chọn phó bản cái kia bình thường tới nói là khó khăn nhất. Đánh cược lầu rất để cho người ta mê muội, nhưng cũng có rất nhiều đánh cược thua người chơi bởi vì phó bản quá khó, chết tại đầu này đường tắt bên trên. Thằng kia lâu 6. Đây chính là vì cái gì ta không muốn cho các ngươi đã biết. Cao Minh sầu mi khổ kiểm xoa xoa cái kia cổ bản kính đen, các ngươi bây giờ hẳn là sẽ nghe được thanh âm nhắc nhở. Cao Minh lời còn chưa dứt, tiếng mi trong đầu vang lên lầu thanh âm nhắc nhở. Bởi vì ngài đã biết được lâu nội thế giới tồn tại, bảng thông tin còn giữ lại công năng đem sớm vì ngài mở ra. Người chơi bây giờ có thể từ bảng thông tin tiến vào hối đoái thương thành, đánh cược lầu giới diện chờ. Kiểm chắc đến người chơi tại một tầng phó bản nội sớm phát hiện trong lâu quy tắc, mở ra thương thành, đánh cược lầu mặt ngoài, người chơi thu được ban thưởng, cơ thể chỉ số 1 điểm, cảm giác chi lực 1 điểm, tích phân 1 điểm. Đồng thời, vì cân bằng phó bản về độ khó điều. Kiểm chắc đến phó bản độ khó vượt qua hạn chế, trước mắt phó bản bị động mở ra đánh cược lầu, đã có đánh cược lầu giới diện phó bản nội người chơi cũng có thể tham dự đặt cược. Bây giờ, tất cả nhà chơi trong đầu cũng vang lên cùng một cái thanh âm nhắc nhở. Mời tất cả người chơi chú ý, phó bản về độ khó điều. Phó bản địa điểm làm trưởng hành lang khách sạn, phó bản thời gian kéo dài rút ngắn còn 3 ngày. Trước mắt còn thừa lại phó bản thời gian là 2 ngày, đêm mai nửa đêm 12h phía trước không có tìm được bậc thang, coi là thông quan thất bại. Phó bản nội quỷ quái hạn chế giảm xuống, tử vong phát động khả năng tăng cao. Đạo cụ rơi xuống khả năng tương đối tăng cao, thông quan ban thưởng gấp bội. Mời tất cả người chơi tìm kiếm manh mối, nỗ lực tồn sống. Lâu nội thế giới, khu giải trí trung ương. Đánh cược lầu khu vực, ngập trong vàng son ánh đèn lóa mắt lấp loé, lộ thiên quảng trường từng cái lập thể hình chiếu lơ lửng tại ồn ào náo động giữa không trung đó là cái này đến cái khác đủ loại nguyên nhân phía dưới độ khó lớn biên độ tăng lên phó bản trực tiếp hiện trạng. Trong tấm hình hôn tượng thần khô lâu cào nát nhà chơi trái tim, sắc mặt trắng bệnh bánh gà tổ sư dùng nhà chơi gan làm thành máu đỏ bánh gà tổ, trong nước pha phát thi thể 6. Tàn nhẫn máu tanh hình ảnh liên tiếp. Không có ở phó bản trong lâu các người chơi tại đủ loại kiểu dáng lập thể hình chiếu phía dưới đi qua, cùng nhiệt mà tìm kiếm đáng giá đặt cược độ khó cao phó bản. Có người chợt ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt bi thương, lẩm bẩm nói, ta cá là thua 6. Ta xong, ta bị phân đến 9 tầng khó khăn phó bản. Ta chỉ là một cái tầng 5 người chơi A6. Ta chết định rồi 6. Ta tại sao muốn đánh cược cái này phó bản lý người chơi thông suốt quan? Loại này độ khó cao phó bản căn bản không có người có thể qua 3. Phút chốc, quảng trường một chỗ địa phương chống trải chậm rãi ba động, ngay phía trên không khí mãnh liệt run lên một cái mới phó bản trực tiếp hình chiếu đi ra. Cái kia lại là một cái độ khó siêu cao một tầng phó bản. Chuyện gì xảy ra? Có mới độ khó cao phó bản mở ra đánh cược lầu. Vẫn là một tầng. Đây là hàng lầu người chơi quá nhiều kéo cao độ khó, vẫn có người mới xuất hiện ở phó bản phía trước đã biết lâu nội thế giới hết thảy quy tắc, cho nên kích phát cân bằng cơ chế. Là hàng lầu người chơi quá nhiều a. Cái kia người chơi ta biết, gọi Tôn Thạch, phía trước ta và hắn cùng một chỗ thông quan qua một tầng phó bản, hắn không phải ban đầu người chơi. Bất quá một tầng phó bản quá nhiều tân thủ, độ khó cất cao sau đó bình thường cũng là toàn quân bị diệt sáu. Mới vừa rồi còn thua cuộc người kia hai mắt sáng lên mà lao đến, không chút do dự đem chính mình còn giữ lại trên người tích phân toàn bộ đặt ở phó bản này bên trên, nói, ta để phó bản này thất bại. Tân thủ phó bản, làm sao có thể thành công sáu? Ta lập tức liền có thể đổi về đơn giản phó bản. 6. Cao Minh giao phó xong một cái cắt, hơi có chút nhận mệnh mà nhìn xem phó bản độ khó cất cao. Nhưng hắn một mực nói tận lực bảo hộ, chiếu cô Yến Nguy thế mà không có buồn rầu, ngược lại hứng thú dạt dào mà ở bên kia một thân một mình nghiên cứu một chút bảng thông tin. Phút chốc, Yến Nguy mặt mũi hơi gấp, mở ra lan tin tức lên một cái nút, nói, ta đem cái này đánh cược lầu tư ẩn cái nút mở ra, đánh cược lầu hình chiếu liền sẽ không cắt đến ta góc nhìn, hơn nữa nhìn thấy ta cũng là mổ xài mặt của. Hắn ánh mắt lập lòe, thần sắc tùy ý mà tự nhiên, đẹp mắt trên khuôn mặt, nổi lên chính là tràn đầy khiêu chiến muốn. Cao Minh nhìn ở một trong ngay mắt, lúc này mới gật đầu, đối với bất quá 6. Nếu như chúng ta thông quan, không có đóng lại tư ẩn quyền người chơi cũng sẽ nhận được đánh cược lầu phản hồi. Ngươi dạng này đóng lại, mặc dù không có người sẽ biết tình huống của ngươi, nhưng mà cũng không có chỗ tốt rồi à? Vì cái gì không có chỗ tốt? Cao Minh, độ khó tăng lên thời điểm, lầu phần thưởng điểm tích lũy ta một điểm, ngươi cảm thấy cái này điểm tích phân là dùng để làm cái gì? Cao Minh sửng sốt một chút, không có qua mấy giây, hắn liền tại Yến Nguy dưới sự nhắc nhở bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là nhường người chơi đặt cược cắm chỉ. Từ bỏ mở ra trực tiếp góc nhìn phản hồi, cũng đồng thời nhường những cái kia quan sát hình chiếu người đối với chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn không biết gì cả mang ý nghĩa bọn hắn sẽ không đánh cược. Yến Nguy nở nụ cười, thông quan thành công tỷ lệ đặt cược tự nhiên sẽ rất cao, lúc này ta đặt cược thông quan thành công, nhận được phản hồi lại so với đơn thuần mở ra hình chiếu tốt hơn nhiều. Hắn đem chính mình duy nhất một cái tích phân đầu nhập đánh cược lầu giới diện, không chút do dự lựa chọn người chơi hoàn mỹ thông quan tuyển hạng, xuống chú. Yến Minh Quang cũng không nói một lời làm xong đây hết thảy. Sau đó, Yến Nguy thần sắc bình thường vỗ vỗ Cao Minh bả vai, cùng hắn nói, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này. Ta bảo đảm, ta mang tới không chỉ là khó khăn để thăng 6, còn có tăng gấp bội ban thưởng. Thanh niên chậm rãi đứng lên, thu hẹp một chút áo khoác hai bên. Khoe miệng của hắn mang theo nụ cười nhạt, nhưng tất cả người chơi vì đó biến sắc độ khó để thăng hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn, ngược lại nhường hai con mắt của hắn điểm xuyết lấy tự tin. Đi Yến Nguy nhíu mày, chúng ta đi bệnh viện. Cao Minh chợt không tiếp thụ được tương phản lớn như vậy Yến Nguy, một mực chờ đến ba người đến rồi bệnh viện, Cao Minh đều vẫn còn chút không có lấy lại tinh thần. Sau đó, Cao Minh nhìn tận mắt Yến Nguy tiến bệnh viện sau đó, giả bộ mình là một đưa cơ hộ, cùng nhân viên an ninh trao đổi một hồi. Bộ đến rồi tin tức sau đó, Yến Minh Quang đánh ngất xỉu bảo an, Yến Nguy mặc vào bảo an quần áo, lại cùng một cái mới tới thầy thuốc tập sự hàn huyên một hồi. Cũng không lâu lắm, Yến Nguy từ chuyển phát nhanh viên đến bảo an đến bác sĩ thực tập đến phòng hồ sơ bác sĩ, tất cả đều diễn mấy lần, cuối cùng tại phòng hồ sơ điều vào tay cần manh mối. Cao Minh trợn mắt hốt mồm, ngươi, trước ngươi cũng là trang 6. Lúc trước hắn tự cho là mình kinh nghiệm nhiều, tốt xấu cũng coi như nửa cái người chơi giả dạng kinh nghiệm, lại còn nói thật nhiều lần chiếu cố Yến Uy. Hắn có chút xấu hổ, lớp của ta môn lộng đùa 6. Yến Uy chỉ là im lặng cười cười, đem điều vào tay hồ sơ đóng dấu xuống dưới, không nhanh không chậm đạo, phó bản thời gian áp xúc, chúng ta chỉ còn lại 30 mấy giờ, phải mau chóng tìm ra mấu chốt. Cái này bệnh viện quả nhiên có trọng đại manh mối, quán rượu chủ nhân cũng chính là tất cả tranh chân dung họa sĩ, 10 năm trước ở nơi này chỗ bệnh viện tâm lý khoa xem bệnh. Máy đánh chữ phát ra tuôn rơi âm thanh, đem một phần ca bệnh cùng một phần nhân viên y tế hồ sơ đóng dấu xuống dưới. Tiến Huy đầu tiên là cầm lên một phần kia 10 năm trước ca bệnh. Bên người của hắn, Tiến Minh Quang chậm rãi mở ra bọn hắn lấy được họa sĩ tự họa tượng. Ca bệnh cùng tự họa tượng song song đặt chung một chỗ, tự họa tượng lên nam nhân cùng ca bệnh bên trên bệnh nhân ảnh chụp một mô nhất dạng. Cái này họa sĩ 10 năm trước tới này nhà bệnh viện nhìn bệnh tâm lý Yến Huy lật đến trang kế tiếp, chính là bệnh tình miêu tả, hắn nói hắn được một loại chướng ngại tâm lý tật bệnh. Hắn vốn là đang vẽ tranh bên trên rất có thiên phú, vẽ ra tranh chân dung mang theo bẩm sinh linh khí. Lại thêm hắn đối với hoàn mỹ truy cầu, mỗi một bức họa đều hết sức tinh xảo. Hắn dựa vào tranh chân dung kiếm lời rất nhiều tiền, thậm chí còn bởi vậy mở nhà chuyên môn dùng để bày ra họa tác hành lang khách sạn. Thế nhưng là có một ngày, không biết vì cái gì, hắn linh khí tựa hồ tiêu hao hết, hắn cũng lại vẽ không nhượng lại tranh chân dung sống lên con mắt sáu. Thế là cái này họa sĩ bắt đầu lâm vào nóng nảy. Hắn tới bệnh viện xem bệnh, đủ loại uống thuốc trị liệu, thậm chí còn chuyên môn ở nơi này bệnh viện xin một cái chuyên nghiệp tâm lý trưng cầu ý kiến sư, cách mỗi mấy ngày liền đi hành lang khách sạn cho hắn làm tâm lý khuyên bảo. Nhưng này tựa hồ tác dụng không lớn, tâm lý của hắn chướng ngại ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, hắn cũng lại vẽ không làm nhạy bén phát hiện con mắt. Yến Nguy đem ca bệnh ghi chép lộn tới thứ hai đến ngược trang, phía trên trần bệnh còn viết bệnh tình của bệnh nhân càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng đến lại một tờ, cũng chính là tối hậu nhất trang, 10 năm trước ngày 3 tháng 7, cái này họa sĩ lại khỏi rồi. Cái này 6. Cao Minh thần sắc kinh ngạc, một ngày trước còn bệnh tình ngày càng sa sút, tối hậu nhất trang lại hoàn toàn khỏi rồi. Cái này 6. Yến Nguy trong lòng mơ hồ có ngờ tới, hắn đột nhiên tìm được vẽ ra ánh mắt phương pháp. Hơn nữa, cùng một ngày, cũng là 10 năm trước ngày 3 tháng 7, cái kia xem bệnh cho hắn trong lòng bác sĩ mất tích. Yến Nguy lại lần nữa hướng xuống lật đó là cho họa sĩ xem bệnh thầy thuốc tư liệu. Tư liệu góc trên bên phải dán vào một trương giấy chứng nhận chiếu, trong tấm ảnh nữ nhân trải lấy thong xuống bím, khoác lên một thân trắng tinh áo khoác trắng, nụ cười dịu dàng. Mà bộ dáng của nàng 6, chính là khách sạn tầng cao nhất phòng vẽ tranh bên trong, cái kia duy nhất một trương hoàn chỉnh nữ bác sĩ tranh chân dung. Tiến Huy nhìn chằm chằm bức họa nhìn nửa ngày. Trên bức họa nữ nhân ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, bình diện ảnh chụp đều có thể nhìn ra một chút khí chất tới, cái kia một đôi thong xuống bím càng là vì nàng tăng thêm mấy phần nhu hòa. nhất là cặp mắt kia, như hoa đào cánh đồng dạng tại đôi mắt chỗ hơi hơi cầu lên, cười yếu ớt ở giữa đều là linh động. Họa sĩ tự họa tượng cùng bác sĩ đoan chính giấy chứng nhận chiếu bày ở một chỗ, hướng về phía Yến Nguy lộ ra nụ cười. Yến Nguy ánh mắt ngưng lại, trong đầu dần dần thoáng qua tiến vào phó bản về sau nhìn thấy manh mối. Sẽ đem người kéo vào trong bức họa móc mắt người trong bức họa, có thể leo ra vẽ đào người con mắt lại bò lại trong bức họa họa sĩ, còn có rõ ràng không phải lần đầu tiên thu thập thi thể phục vụ viên. Mấy cái tán loạn tuyến ở nơi này phần bệnh lịch xen kẽ phía dưới, móc nối trở thành một đầu ngưng thực mà thuận lý thành chương tuyến. Hắn lấy ra khăn giấy ướt, tỉ mỉ xoa thử đầu ngón tay nhiễm đến máy đánh chữ cho bụi, trong trẻo tiếng nói vang lên, tối hôm qua váy dài nữ nhân thời điểm chết, ta hỏa Yến Minh Quang đi hiện trường, phát hiện phục vụ viên không phải lần đầu tiên thu thập thi thể. Nay liền chứng minh thứ nhất tử vong váy dài nữ nhân không phải thứ nhất cái người bị hại. Yến Minh nhờ nắm cái cằm, ngón tay khẽ nhúc nhích, chúng ta bây giờ phó bản này, rõ ràng sẽ không cần chúng ta đi tìm cái gì còn sống nhưng mà người mất tích mang ý nghĩa tử vong. Theo lý thuyết, cái đầu mối này kỳ thực là đang nói cho chúng ta cái này nữ bác sĩ chết, chết tại ngày 3 tháng 7, họa sĩ trong lòng tận bệnh đột nhiên khỏi hẳn một ngày 6. Mà hắn tranh chân dung, cũng là họa sĩ hậu kỳ vẽ ra duy nhất một phó hoàn chỉnh tranh chân dung. Một cái ý nghĩ chợt bước lên trong lòng. Phòng hồ sơ bên ngoài, nhân viên công tác tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tiến Minh Quang mấy bước ở giữa đi tới cửa ra bên ngoài liếc mắt nhìn, hắn tựa ở phòng hồ sơ cửa chớp bên cạnh, thấp giọng nói, có người hướng bên này đến đây. Cửa chớp xuyên thấu vào tia sáng kéo thành một đầu lại một đầu song song tiến, vẩy vào khuôn mặt nam nhân bên trên, đem hắn cái kia 10 phần xa cách khuôn mặt soi sáng ra khó được mấy phần bình thản. Ngân vọng kính suy yếu bộ dạng này thâm thúy khuôn mặt lăng lệ, nhuận lên mấy phần tư văn khí chất tao nhã. Người này tránh xa người ngàn dặm thời điểm toàn thân trên dưới đều tràn đầy băng, nhưng nếu là hơi trung đụng quen một điểm, nhưng lại có thể phát hiện Yến Minh Quang kỳ thực so Yến Nguy loại nụ cười này không để ý thực chất nhân tới tốt lắm ở chung. Yến Nguy giành giật từng giây mà thưởng thức một chút nhu hòa dưới vầng sáng Yến Minh Quang, sau đó quyết định thật nhanh, cầm lấy in ra tư liệu, túm một chút cao minh, nói, đi, trở về, ta có một cái ý nghĩ cần kiểm chứng một chút. Trở về khách sạn. Cao Minh hỏi. Đối với Yến Nguy trừng mắt nhìn, nồng đậm lông mi tại phòng hồ sơ đan xen dưới ánh sáng phủ xuống một tầng yếu ớt bóng tối. Chúng ta trở về khách sạn. Đi 6. Phòng vẽ tranh. Mặc dù cái này bệnh viện cách khách sạn cũng không tính xa, đi bộ cũng bất quá 20 mấy phút, nhưng Yến Nguy ba người tại trong bệnh viện dò xét manh mối vẫn là bỏ ra thật nhiều thời gian, trở lại hành lang khách sạn đã là xế chiều. Cũng may phó bản cũng không có yêu cầu bọn hắn đúng hạn trở lại phòng ăn ăn cơm trưa, mấy người trở về đến từ phía sau, nguyên lành ăn bánh mì, liền trực tiếp xông về tầng cao nhất phòng vẽ tranh. Không có ở nhà khách sạn 10 phần yên tĩnh, một loạt lại một xếp hàng tranh chân dung tại hành lang bên trên tĩnh mịch tự dưng, nhưng lại quỷ dị xâm lạnh. Khách sạn tầng cao nhất, số 1 phòng môn vẫn tùy ý nửa mở, phòng vẽ tranh môn cũng lớn như vậy ngượng nghịu mà mở ra. Tiến Minh Quang đi ở đằng trước đầu, trong tay cầm cái kia đem dao găm. Tiến Nguy Hòa Cao Minh cũng theo ở phía sau, chậm rãi đi đến phòng vẽ tranh phía trước. Cũng may tạm thời không có nguy hiểm gì phát sinh. Đi ở tuốt đằng trước Tiến Minh Quang lạnh nhạt thần sắc khẽ nhúc nhích, hai con mắt màu đen đặt thoáng qua chốc lát kinh ngạc. Tiến Nguy nhíu mày, đi lên trước đi đến nhìn, thế nào hắn chợt lời nói một trận. Ba người đều thấy được phòng vẽ tranh bên trong biến hóa. Có lẽ không thể nói là biến hóa. Phòng vẽ tranh bên trong hết thảy đều còn cùng giống như hôm qua, khắp nơi đầy tường trống rỗng không có mắt tranh chân dung. Hết thảy đều nhìn qua rất an tĩnh, không gợn sóng chút nào. Tấm kia hoàn chỉnh nữ bác sĩ bức họa cũng còn kẹp ở giữa trên giá vẽ. Nhưng cái này giá vẽ bên cạnh một cái khác trên giá vẽ 6, lại nhiều hơn một phó hoàn chỉnh vẽ. Tiến Huy trong trí nhớ luôn luôn rất tốt. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, hôm qua cái này trên giá vẽ, kẹp lấy trương mặc cổ điện cung đình quần dài nữ nhân tranh chân dung. Họa bên trong nữ nhân hốc mắt trống trơn, hai mắt trống rỗng, thiếu giao phó linh động tối hậu nhất bước. Nhưng là bây giờ, bức họa này đã trở nên rất sống động, một đôi mắt hoàn chỉnh mà xinh đẹp. Nàng nhìn về phía trước, nhàn nhạt cười, đẹp mắt mắt to hơi hơi cong lên, trở thành căn này phòng vẽ tranh bên trong, ngoại trừ nữ bác sĩ tranh chân dung bên ngoài, một cái khác phó hoàn chỉnh linh động bức họa. Cao Minh mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều ngừng trệ một cái trong ngáy mắt. Hắn vô Yến Nguy, ngữ khí do dự đạo, bức họa này bên trong ánh mắt của nữ nhân, con mắt dáng dấp cùng sáu. Yến Minh Quang chậm rãi ngước mắt, ngân vọng kính nổi bật lên hắn thanh quý mà lại nhiên, hai con mắt màu đen đặc tại thấu kính hơi hơi phản quang phía dưới càng ngạc nhiên. Hắn nói, ngày hôm qua người chết. Lời này vừa ra, không khí chung quanh tựa hồ cũng lạnh mấy phần. Yến Nguy đã chậm rãi làm rõ manh mối. Hai tay của hắn chụp túi, vô ý thức bó lấy áo khoác, kết luận rất rõ hiểu rõ móc mắt lấp vẽ. Tôn Sùng chủ nghĩa hoàn mỹ họa sĩ vì cái gì tại 10 năm trước ngày 2 tháng 7 còn bệnh tình càng nghiêm trọng, lại tại ngày kế tiếp, cũng chính là 10 năm trước ngày 3 tháng 7, đột nhiên khỏi rồi. Họa sĩ rõ ràng đã cũng lại vẽ không ra làm chính mình hài lòng con mắt, vì cái gì phòng vẽ tranh bên trong còn có một bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh nữ bác sĩ tranh chân dung. Tiến Huy chậm rãi trừng mắt nhìn, cặp kia đẹp mắt màu nhạt trong hai con ngươi dần dần hiện ra trong suốt hiểu ra. Hắn đem suy luận nói ra, để chúng ta khôi phục một chút toàn bộ mạch lạc. Một cái ngay từ đầu liền dị bẩm thiên phú họa sĩ, có thể vẽ ra dễ nhìn linh động mắt. Hắn là cái người chủ nghĩa hoàn mỹ, tại theo đuổi tài nghệ trên đường càng chạy càng sâu. Hắn bằng vào cái này kiếm lời rất nhiều tiền, còn mở nhà này dùng để bày ra họa tác hành lang khách sạn. Thế nhưng là có một ngày, cái này họa sĩ linh khí hao hết, thế mà hoàn toàn vẽ không nhượng lại hắn hài lòng con mắt, cho nên hắn vẽ lên một chương lại một chương khuyết thiếu ánh mắt vẽ, còn đi bệnh viện nhìn cái này tâm lý tật bệnh. Nhưng nhìn bệnh không dùng, hắn không chỉ không có khỏi hẳn, còn càng ngày càng vẽ không ra. Thế nhưng là về sau, 10 năm trước ngày 3 tháng 7, hắn tìm được một lần nữa vẽ ra ánh mắt phương pháp, hắn khỏi rồi. Phòng vẽ tranh bên trong, tranh chân dung lên nữ bác sĩ hơi hơi ngẹo đầu cười nhìn về phía trước, thần sắc dịu dàng, ánh mắt đu hòa. Cùng giấy chứng nhận chiếu bên trong nàng một dạng, một mắt liền có thể nhìn ra nàng là một cái kiên nhẫn 10 phần, tính tính tốt tốt bác sĩ. Hắn nhìn xem cái này hoàn mỹ hoa tác, lại chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Mà cái phương pháp 6, Tiến Nguy ngữ khí càng chậm chạp, chính là móc mắt lấp vẽ. hắn đem bác sĩ hẹn tới khách sạn, đem nàng con mắt đào lên, vẽ ra cái này hoàn hoàn chỉnh chỉnh nữ bác sĩ tranh chân dung. Phục vụ viên không phải lần đầu tiên thu thập thi thể, cũng không có thu thập thứ nhất chết ở phòng khách quán rượu nhà chơi thi thể, đó là bởi vì phục vụ viên quét dọn là họa sĩ móc ánh mắt thi thể. Hắn quét dọn thứ nhất thi thể là nữ bác sĩ, quét dọn người thứ hai thi thể là bị họa sĩ móc xuống ánh mắt người chơi cái kia váy dài nữ nhân. Tiến Nguy quay đầu, liếc mắt nhìn hành lang một chỗ khác số một phòng cửa ra vào, tại dạng này nguy hiểm mà quỷ dị dưới tình huống khỏe miệng nhẹ cười, năm cái gian phòng, chúng ta tiến vào ban đầu người chơi có 9 cái, ngay từ đầu đại gia liền hỏi qua, nếu như thứ nhất người chơi không có chết, người chơi nhân số là số lẻ, phục vụ viên làm sao phân nhà ngang ở giữa. Bây giờ ta suy đoán, phó bản này ngay từ đầu an bài là một người ở tại số một phòng, còn lại 8 người 22 ở tại phòng số 2 đến số 5 phòng, số một phòng chính là nữ bác sĩ bị móc xuống con mắt hơn nữa tử vong chỗ, nàng mới là thứ nhất người chết. Tăng thêm nàng cái này nguyên bản là ở vào phó bản lý người chết, hết thảy 10 người, 5 gian phòng. Chỉ bất quá bởi vì chúng ta ngay từ đầu liền chết một người, cho nên số một phòng không cần người vào ở. Tạ Thiên 6. Cao Minh nuốt một ngụm nước bọt, nắm lên ống tay áo lau cái trán mồ hôi lạnh, ngươi nói những thứ này, trên logic hoàn toàn nói thông được. Ta mặc dù bây giờ bao nhiêu có thể đoán được móc mắt sự tình, nhưng mà phục vụ viên cùng số một phòng chi tiết ta một chút cũng không nghĩ tới. Cho nên chúng ta nguy cơ chính là cái này họa sĩ hóa thành lệ quỷ sẽ theo trong bức họa leo ra, đào nhà chơi con mắt tới lấp vẽ. Tiến Nguy nhẹ nhàng gật đầu, cao mày nói, ta cảm thấy hắn tiếng nói một trận. Hẹp dài sâu thẳm hành lang bên trên, nhỏ vụn gió không biết từ chỗ nào thổi tới, cho Yến Nguy không có bị ống quần bao khỏa mắt cá chân mang đến một chút hơi lạnh. Tiến Nguy chợt cảm giác như có gai ở sau lưng, chỗ tối tựa hồ có đồ vật gì tại nhìn hắn. Loại cảm giác này so ngày đầu tiên cùng phục vụ viên tại hành lang ngược lên lúc đi, cái kia bị theo dõi cảm giác còn muốn xâm lạnh. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn xem hậu phương trống rỗng hành lang, lại chỉ nhìn thấy hành lang lên kính mặt cùng tranh chân dung tương giao, đan xen ra nhiều vô số kẻ nữ nhân bức họa. Toàn bộ hành lang yên tĩnh trống trải, trừ bọn họ ba người, lại không bất luận bóng người nào. Cái loại cảm giác này cũng đột nhiên tiêu tán. Có thể Yến Nguy nhất quay đầu trở lại, lui về sau bị người theo dõi cảm giác chợt lại xung ra, u lạnh cảm giác phảng phất nằm ở hắn nơi gáy đồng dạng, như bóng với hình. Hắn còn chưa mở miệng, Tiễn Minh Quang liền phát giác không thích hợp, đơn giản nói, ở đây nguy hiểm, trở về phòng đàm luận. Tiễn Nguy thấp giọng, dùng chỉ có Yến Minh Quang có thể nghe được âm lượng nói, ta khả năng bị theo dõi, bất quá ta trên người có đất phẩm, phải làm như thế nào đều trốn không thoát. Chỉ bất quá 6. Hắn còn có thời gian, hơn nữa đêm nay 12 điểm phía trước, hắn vẫn còn không tử trạng thái, hòa giải chỗ trống còn rất lớn. Coi như gặp quỷ quái, Tiễn Nguy cũng tin tưởng, hắn cũng có thể chào hỏi. Tại phó bản lý nan đề đều nhất định có đáp án, chỉ cần có đáp án, vậy thì có cơ hội, là hắn có thể nghĩ biện pháp tìm được. Tại dạng này quỷ quật trong hoàn cảnh, Tiễn Nguy thế mà cười cười, không để mắt đến loại kia phía sau lưng có đồ vật gì cảm giác, nhún vai, đi. Ba người thẳng đến Yến Nguy hòa Yến Minh Quang số 5 phòng mà đi. Nhưng mới vừa đi ra thang máy, còn chưa vào cửa, ba người bước chân nhau nhau một trận, ánh mắt rơi vào hành lang một chỗ. Yến Nguy đứng tại trước của phòng, nghiêng đầu, nhìn chăm chú đã hoàn toàn dọn xong thùng rác, chỉ cảm thấy sau lưng hàn ý càng bức nhân. Hắn đối với Cao Minh nói, sáng sớm lúc xuống lầu, cái này thùng rác là ngã xuống, bên cạnh còn có hai cái bị móc xuống ánh mắt búp bê. Trước của phòng, Yến Minh Quang âm thanh lạnh nhạt cũng vang lên, trong phòng huyết thủ lớn không có. Yến Nguy giật mình trong lòng. Váy dài nữ nhân thi thể, bọn hắn tốt xấu là nhìn tận mắt phục vụ viên lấy đi. Hình ảnh mặc dù làm cho người đấy lòng sinh lạnh, nhưng tốt xấu là tận mắt nhìn thấy. Có lúc không nhìn thấy không biết so thấy được huyết tinh tới kinh khủng nhiều. Loại này chẳng biết lúc nào biến mất vết tích, mới càng khiến người ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cao Minh cũng cảm thấy tình huống như vậy quả thực có chút khiếp người, hắn giật giật Yến Nguy tay, nói, nếu không thì chúng ta hay là trước vào nhà A6. Cái này bên ngoài đều mang theo vẽ, vẫn là trong phòng càng có cảm giác an toàn một điểm. Yến Nguy gật đầu. Hắn vẫn cẩn thận quan sát một mắt khôi phục như lúc ban đầu thùng rác, xác nhận không còn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào sau đó, mới cùng Yến Minh Quang hòa Cao Minh trở về phòng. Vừa vào nhà, Yến Nguy liền cấp tốc khép cửa phòng lại. Hắn đi đến trước bàn sách, cầm lấy lời ghi chép giấy và bút, vừa đem manh mối sửa sang lại tới, vừa nói, móc mắt lấp vẽ chuyện này hẳn là không nghi ngờ. Nhưng mà sáng sớm chúng ta sau khi thức dậy thấy vết tích cũng bị mất. Tự nhiên biến mất khả năng không lớn 6. Dù sao trên cổ ta trước kia cũng có huyết thủ ấn, xúc cảm không phải giả. Hẳn là phục vụ viên thanh lý đi. Thanh lý mất bút bê cùng huyết thủ ấn 6. Cao Minh không có quá coi ra gì, nói, ta phía trước mấy cái phó bản, loại này quỷ quái vết tích tương quan đồ vật, bình thường đều là trong lâu cái nào đó bột hoặc nở tờ cờ sẽ thanh lý. Đây là chuyện tốt, nếu như là trong lâu quy tắc tự động khôi phục, cái kia ngược lại đại biểu cho ở trong đó khác biệt quy luật cần chúng ta phát hiện. Chúng ta bây giờ việc cấp bách là tìm đến bậc thang manh mối, nếu như phó bản này nguy cơ là quỷ quái móc mắt lấp vẽ lời nói, bậc thang là cái gì? Chúng ta muốn làm sao ứng đối mới có thể thông quan? 6. Tiễn Uy, ngươi ở đây suy nghĩ gì? Tiễn Uy không nói gì, ngồi ở trên ghế thanh niên hơi hơi hướng về hậu nhất dựa vào, đem trong tay giấy bút tiện tay quăng ra, hai con ngươi nặng nhiên nhìn qua phía trước, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn móc ra trong túi tiền xu, tùy ý trong tay vứt ra một lần lại một lần, trong đầu hồi tưởng đến tiến vào phó bản tới nay hết thảy. Tiền xu một lần lại một lần mà rơi vào hắn ấm lạnh trên lòng bàn tay, đồng hồ treo trên tường từng chút lui về phía sau chuyển đi, thời gian tại tí tách âm thanh bên trong chậm chạp trôi qua. Đây là Yến Nguy thói quen. Hắn không phải một cái ưa thích ổn định người, thường xuyên tại muôn hình muôn vẻ chỗ du đầu, trong túi lúc nào cũng dự sẵn chút giải rắc tiền thuận tiện làm tiền tiếp, dần ra, mỗi lần suy xét lại trong tay không chuyện làm thời điểm, ném đi tiền xu ngược lại có thể để cho hắn tư duy càng thêm nhẹ nhõm. Yến Nguy, ngươi cái này tiền xu 6. Cao Minh đẩy mắt kính một cái, như thế nào cảm giác không giống nhau lắm. Không phải tiền a? Tiễn Uy đôi lông mày khẽ động, tìm người định tố, không phải tiền, chính ta mang theo trong người vứt chơi. Tiền Xu chính diện là một con chim én, mặt trái nhưng là một cái viết kép V xem như hắn tên một chữ hài âm. Chỉ bất quá trước đây hắn tìm người làm theo yêu cầu hai cái, cũng không biết lúc nào ném đi một cái, bây giờ chỉ có một. Tiễn Nguy lại tiếp tục túi đầu xuống, Tiền Xu rơi vào lòng bàn tay của hắn, chính diện rơi xuống đất nghỉ ngơi hình dáng chim én yến tử đập vào tầm mắt. Hắn chậm rãi thu hẹp lòng bàn tay, bọc lại Tiền Xu, tí ti tuyến tuyến manh mối cũng ở đây một khắc bị thu nạp lên. Lộ dịp tại Yến Nguy trong đầu dệt thành ra một chương chi tiết phức tạp lưới, manh mối đan xen vào nhau, tựa như nơi nào đều có đầu mối, nhưng lại không biết nên bắt được cái nào một căn đầu tự. Giống như hết thảy đều dạng giải thông, nhưng Yến Nguy luôn cảm thấy xấu, còn có chỗ nào không đúng. Bên kia, Tôn Thạch cùng khác ba tên người chơi đi tới triển lãm tranh. Triển lãm tranh vẽ cũng là hành lang khách sạn chủ nhân tác phẩm. Đồng dạng, cùng trong tiểu điểm bảy tranh chân dung một dạng, đây đều là họa sĩ thời kỳ đầu cùng trung kỳ thanh danh vang dội thời điểm vẽ, không có bất kỳ cái gì hậu kỳ họa tác. Bốn cái người chơi cùng một chỗ dò thăm một chút họa sĩ bối cảnh, bọn hắn ở triển lãm tranh lục soát thời điểm, đột nhiên bị quăng vào một cái phó bản lý tiểu con tạp. Triển lãm tranh bên trong tranh chân dung chợt đều sống lại, không ngừng có trong tranh đi ra tới nữ nhân muốn kéo bọn hắn tiến vào trong bức họa thế giới. Ba cái ban đầu người chơi dọa đến toàn thân run rẩy, Tôn Thạch vẫn còn tính toán trấn định. Hắn kỳ thực là một cái tầng ba người chơi, chỉ là ở cái trước phó bản lý thất bại quá nghiêm trọng, bị hạ xuống một tầng. Hắn vốn là cho là một tầng dễ dàng, không nghĩ tới cái này một tầng phó bản thế mà độ khó siêu cao, hơn nữa còn tại mới vừa rồi bởi vì độ khó vượt chỉ tiêu bị động mở ra đánh cực lầu. Lúc trước hắn vận khí tốt lấy được đạo cụ, chỉ là ở nơi này phó bản tiểu quan trong thẻ liền tất cả đều dùng hết. Cũng may đạo cụ không tính hoa trắng, Tôn Thạch bọn người thông qua triển lãm tranh cửa ải sau đó, ở triển lãm tranh một chiếc gương sau lưng tìm được một cái đạo cụ một bản nhật ký. Nhật ký nhìn qua không tính cổ xưa, còn có chút mới, dường như là bị bảo tồn được rất tốt. Nhật ký trang bìa liền viết một cái tên, cùng Tôn Thạch bọn hắn ở triển lãm tranh nghe được họa sĩ tên một mô nhất dạng. Bốn người nhao nhao hớn hở ra mặt. Đây là họa sĩ nhật ký. Nhật ký loại vật này, nếu như tại phó bản lý xuất hiện, tất nhiên có thể mang ra rất nhiều manh mối, dù sao đây là từ viết nhật ký nhân thị giác thứ nhất viết xuống bí mật. Hơn nữa hắn tại lâu nội thế giới thời điểm, cũng phân tích qua một chút tầng dưới phó bản, cơ bản cũng là tìm được manh mối, hơn nữa vận dụng manh mối đào thoát, không có quá nhiều còn cong nhiều nhiễu. Ở đây nhất định có họa sĩ đại bộ phận manh mối. Tôn Thạch một bên cẩn thận từng ly từng tí nâng quyển nhật ký, một bên vội vã không nhịn nổi mà lật ra cái này tờ thứ nhất. 6. Phóng lên trời nếu có ưu ái nhất nhân, đó nhất định là ta. Bọn hắn đều vẽ không ra như thế sinh động con mắt, nhưng mà ta có thể, ta thậm chí không cần kỹ xảo, liền có thể nhường trong bức họa nhân nắm giữ sinh mệnh. 6. Ta càng ngày càng lợi hại. Thật tốt, bọn hắn đều tranh đoạt đến mua ta vẽ 6. Vì cái gì ta vẽ ra con mắt khó coi? Đây quả thực là đối ta vũ nhục. Đây không có khả năng là của ta trình độ. 6. Ta thật sự vẽ không ra. Ta điên rồi, ta đang tự hào nhất thiên phú không có, không còn thiên phú, không có kỹ xảo ta liền là một bãi bùn não. 6. Ta nếm thử rất nhiều lần, ta thật sự vẽ không ra. Ta vẽ lên nhiều như vậy tranh chân dung, nhưng ta đều không có biện pháp cho bọn hắn lấp vào mắt con người. Ta không cách nào dễ dàng tha thứ vẽ ra không dễ nhìn mắt, ta tình nguyện không vẽ. Không, ta là muốn vẽ đi ra ngoài, nhưng ta nhất định phải vẽ ra hoàn mỹ tranh chân dung. 6. Ta tìm được phương pháp. Ta có thể vẽ ra, thiên phú của ta đã trở về. Ta những cái kia hòa tác, bọn hắn đều có thể có hoàn mỹ con mắt. Ta muốn đem bọn nó mắt đều bổ túc, đây là ta chấp niệm duy nhất. 6. Tôn Thạch từng tờ mà lật qua lại cái này bị bảo tồn 10 phần hoàn hảo laptop, hai mắt dần dần bị càng mở rộng vui mừng bao trùm. Hắn cười vài tiếng, đối với những khác người chơi nói, ta tìm được bậc thang đầu mối. Mấy cái kia phế vật còn tại trong tiểu điểm lãng phí thời gian, quả nhiên triển lãm tranh nắm giữ so khách sạn giá trị cao hơn manh mối. Móc mắt quỷ nam, bị móc mắt người chơi, còn có những cái kia không có mắt tranh chân dung 6. Cái này họa sĩ hắn vẽ không ra con mắt, cho nên đào người mắt thay thế, nhường những cái kia không có mắt tác phẩm đều bị điền vào con mắt chính là của hắn chấp niệm. Chúng ta chỉ cần trở về phòng vẽ tranh, vào ngày mai kết thúc phía trước đem những cái kia bức họa con mắt tất cả đều bổ túc liền có thể tìm được bậc thang. Lâu nội thế giới, khu giải trí trung ương, đánh cược lầu hình chiếu phía trước. Một cái vừa đổi mới ra tới một tầng phó bản hình chiếu phía trước, khá hơn chút cái ở vào phó bản hòa hoãn kỳ người chơi ở lại ở đây, do dự muốn hay không tiến vào đánh cược một tầng phó bản đánh cược rất ít gặp, hơn nữa dạng này tân thủ phó bản, độ khó cất cao sau đó, đại khái tỷ lệ đều sẽ toàn quân bị diệt. Chỉ cần đánh cược phó bản này người chơi vượt quan thất bại, đây tựa hồ là một cái cược thắng xác suất cực lớn đánh cược. Mặc 10 phần phụ tuổi trẻ nam nhân đứng tại hình chiếu phía dưới, thờ ơ xem xong Tôn Thạch bọn người ở tại triển lãm tranh tìm kiếm đầu mối quá trình, khinh thường nhếch miệng. Hắn đi nhầm phương hướng. Ngu xuẩn một cái hắn đối với bên cạnh trẻ tuổi hơn một điểm thanh niên nói, liền cái này lợi hại nhất người chơi đều như vậy ngu xuẩn, phó bản này không khả năng thành công. Đệ, ngươi đặt cược à, tuyển bọn hắn vượt quan thất bại phong cách phù ô nam nhân trẻ tuổi gọi Tương Tu, đi theo hắn bên người thanh niên là của hắn đệ Tương Bình. Tương Tu vị trí, bên cạnh thân hoàn toàn trống trải, tới này cái phó bản phía trước đặt cược chơi ra toàn đều tự giác đi vòng bọn hắn, chỉ là thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt kính sợ. Bởi vì có phó bản kết thúc phía trước liền sẽ hết thảy đều kết thúc, nhìn ra kết cục, nếu có người đang kết thúc một khắc trước đặt cược là ổn thỏa không lỗ. Lâu vì bảo trì cái gọi là cân bằng nguyên tắc, phó bản mở ra đánh cược lầu chuyển trực tiếp thời điểm sẽ cho ra một cái thời hạn, chỉ có ở nơi này thời hạn bên trong mới có thể đặt cược. Thời hạn vừa qua, đặt cược hết hạn, đã đặt cược người chơi chỉ có thể chờ đợi phó bản kết thúc xem xét kết quả, không có đặt cược người chơi cũng không thể lại xuống chú, chỉ có thể quan sát hình chiếu. Có lẽ là khác ban đầu người chơi cũng không có đánh cược lầu giới diện nguyên nhân, trực tiếp góc nhìn vẫn luôn dừng lại ở Tôn Thạch bên này không có hoán đổi. Đợi cho Tôn Thạch mang theo ba cái ban đầu người chơi tìm tòi xong triển lãm tranh, đặt cược thời hạn cũng sắp phải đến. Ở bên này trong lâu người chơi nhao nhao bắt đầu đặt cược, Tương Tu cũng lấy ra một bộ phận tích phân ném vào đặt cực chỉ. Nhật ký không tính là cũ, bút tích cũng không có bao nhiêu bạc màu vết tích, mặc dù cái này rất bình thường, nhưng mà bọn hắn không để ý đến triển lãm tranh bên trên những bức họa này thời gian sớm nhất vẽ đều ở đây 10 năm trước. Quyển nhật ký ít nhất phải có hơn 10 năm cũ cảm giác, cái này quyển nhật ký có vấn đề. Tầng dưới phó bản bình thường chỉ có tìm manh mối cái này một cái độ khó, Tôn Thạch bị kinh nghiệm cùng tầm mắt có hạn, căn bản không nghĩ tới manh mối cũng sẽ có vấn đề. Tương Tu bật cười một tiếng, hiện tại xem ra, tầng dưới người chơi chính là tầng dưới người chơi, ngu xuẩn còn không tự hiểu. Bọn hắn không có khả năng trải qua vượt qua khó khăn phó bản. Nghe xong Tương Tu phán đoán, đặt cược kết thúc phía trước một phút, Tương Bình lúng ta lúng túng gật gật đầu, không chút do dự đem tích phân ném vào đặt cược chỉ, lựa chọn vượt quan thất bại. Phó bản đặt cược trong ao, vượt quan thất bại áp chú nhân số lao nhanh lên cao. Sắc trời đem bất tỉnh. Hành lang hoàn toàn như trước đây mà lộ ra lấy không quá sáng ngời màu vàng ấm ánh đèn, tranh chân dung bình tĩnh treo ở hai bên, an an ổn ổn vượt qua cả một cái ban ngày. Tĩnh mịch sấn thác toàn bộ khách sạn càng quỷ dị, phản phất ẩn nút hung thú. Nam nhân lại thần sắc bình thường nửa tựa ở một chiếc gương bên trên, tóc bạc tại hành lang dưới ánh đèn càng lãnh đạm hơn. Hắn một tay chộp lấy giả cái túi, một tay nâng lên, khớp xương rõ ràng nhẹ tay đúng dịp cầm điếu thuốc. Hòa hợp xương mù tại hắn lạnh nhạt khuôn mặt bên cạnh dâng lên, hỏa tinh chậm rãi lan tràn đến tàn thuốc bộ, bị yến minh quang gọn gàng mà theo diện. Hắn rủ xuống mắt, cầm lên treo ở trên cổ chim én yến tử dây chuyền. Trong mắt màu đen đặc khẽ nhúc nhích. Hắn chẳng hề làm gì, cứ như vậy nhìn một hồi, sau đó đem dây chuyền nhét vào cổ áo, quay đầu trở về phòng. Yến Minh ngồi ở trước bàn sách, Cao Minh đứng ở một bên nhìn xem. Trên bàn tản ra bọn hắn hai ngày này tất cả sở hữu manh mối, tấm kia họa sĩ tranh chân dung cứ như vậy đại đại liệt liệt mở ra còn tại đó, trong bức họa nam nhân nụ cười rực rỡ lộ ra điểm điểm ẩm trầm. Yến Minh Quang mới vừa vào cửa, Yến Nguy mát lạnh tiếng nói liền vang lên. Thanh niên khoát tay, tiếp nhận vừa mới không biết vứt ra bao nhiêu hồi tiền xu, cười khẽ một tiếng, "Đạo, ta muốn thông, ta không tin tưởng chỉ có đơn giản như vậy." Cao Minh sững sờ, không phải móc mắt lấp vẽ. Là móc mắt lấp vẽ Yến Nguy nói, nhưng mà bậc thang manh mối 6, ta cảm thấy không ở trong bức họa, chưa hẳn cùng vẽ có liên quan. Vì cái gì? Ở tại chúng ta bên cạnh thả cái kia người chơi nói, lão bà hắn thời điểm chết, họa sĩ từ trong bức họa leo ra giết người. Mà họa sĩ cũng đã là quỷ, cũng bị đào đi hai mắt. Rõ ràng nhất vấn đề hắn cũng đã chết, ai giết? Ai đào ánh mắt của hắn? Đồng hồ nghe bảy tại 5 giờ 50 phút, sắp đạt tới nhất thiết phải cơm nước xong thời gian. Cao Minh suy tư phút chốc, do dự đạo, đây không phải không có khả năng. Các ngươi chương này tự họa tượng không phải cũng là phòng vẽ tranh bên trong tìm sao? Cho nên nói, phòng vẽ tranh bên trong kỳ thực ban đầu là có hai tấm hoàn chỉnh vẽ. Một chương là cái thứ nhất người bị hại nữ bác sĩ, một chương là họa sĩ chính mình. Hắn móc nữ bác sĩ mắt sau đó, hoàn thành nữ bác sĩ tranh trần dùng, tiếp đó hắn có thể phong ma. Hắn đem mình con mắt cũng móc, cho nên hắn tự họa tượng cũng là hoàn chỉnh, nhưng hắn cũng bởi vì móc ánh mắt của mình chết, có thể thuyết phục được a. Tiễn Huy đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, ánh mắt có chút ý vị không rõ mà nhìn xem hắn. Cao Minh đẩy cái kia cổ bản kính đen, gãi đầu một cái, làm gì nhìn ta như vậy, ta nếu là nói sai rồi, đừng khinh bị ta ạ. 6. Tiễn Huy bất đắc dĩ cười khẽ, hắn nhưng cũng sẽ hạ thủ giết nữ bác sĩ, vậy hắn vì cái gì người thứ hai liền đối với mình động thủ? Hắn còn có nhiều như vậy chưa hoàn thành vẽ, sống sót đi bên ngoài tìm mục tiêu không tốt sao? Hắn chỉ là đối với vẽ con mắt quá mức quá nghiêm khắc hoàn mỹ, từ đó sinh ra chướng ngại tâm lý, cũng không phải tinh thần có vấn đề. Hơn nữa điểm đáng ngờ còn rất nhiều 6. Bữa tối thời gian phải đến, ba người đều đứng dậy đi xuống lầu dưới, Tiễn Huy vừa đi vừa nói rõ mình mạch suy nghĩ. Nếu như dựa theo móc mắt lấp vẽ cuối cùng tự chói mình mạch suy nghĩ, phòng vẽ tranh cùng móc mắt lộ dịp liền xem như viên mãn lấp lên, nhưng có rất nhiều chi tiết liền không cách nào khảm vào cái lò dịp này bên trong. Quỷ quái giết người là có tử vong phát động điều kiện, buổi chiều đầu tiên bên trên chết váy dài nữ nhân con mắt nhìn rất đẹp, cùng ngày Tiễn Huy tránh thoát phát động sau đó, váy dài nữ nhân có lẽ cũng kích phát tử vong điều kiện mà không có phá giải. Vậy bọn hắn bước xuống thùng rác bút bê là chuyện gì xảy ra? Bút bê nếu như ở tại bọn hắn trong phòng, có thể bị móc mắt đúng là hắn hòa Yến Minh Quang, cái kia bút bê theo lý mà nói cũng là một cái tử vong phát động, nhưng bọn hắn trong phòng phát sinh tình trạng cùng phòng số 4 quá không giống nhau. Đồng dạng cũng là móc mắt, váy dài nữ nhân chết bởi từ trong bức họa bỏ ra tới họa sĩ, nhưng bọn hắn trong phòng lại trải rộng phòng số 4 không có huyết thủ ấn, cái kia tiến vào đồ vật thậm chí không có bất kỳ cái gì mở cửa động tĩnh. Quan trọng nhất là, họa sĩ là từ trong bức họa bỏ ra tới. Bọn hắn trong phòng không có vẽ. Tiến Huy hòa Yến Minh Quang tối hôm qua tình huống, căn bản là không có cách khảm nạm đến trước mắt lộ dịch bên trong. Thang máy đạt tới một tầng, mấy người đi ra thang máy, hướng về phòng ăn đi đến. Cao Minh ngay từ đầu còn có thể phát biểu một chút thái độ, bây giờ đã hoàn toàn là Yến Huy nói cái gì nghe cái gì. Hắn vô hót một cái, may mắn ta cùng các ngươi hai lan lộn. Phó bản này, ta đoán chừng coi như tất cả đều là hàng lầu người chơi giả dặn kinh nghiệm, có thể đều sẽ thua bởi bên trong. Ta phía trước mấy cái phó bản cũng không có cái này khó khăn, nếu như ta một người qua, ta có thể cũng sẽ bị hoàn toàn nói gạt. Ai sáu? Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Bây giờ thời gian không còn kịp rồi, lập tức trời sắp tối rồi. Ngày mai là tối hậu nhất thiên, chúng ta xem có thể hay không cầm tới thẻ tử, đi địa hạ nhất tầng cùng số một phòng xem. Tiến Huy đi ở hành lang bên trên, loại kia phía sau lưng có cái gì bóng mát đồ vật đang ngó chừng cảm giác của hắn lại lần nữa hiện ra, Tiến Huy không để lại dấu vết mà nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, bất quá đoán chừng, đêm nay chúng ta liền sẽ gặp phải một số việc xấu. Bọn hắn đi tới phòng ăn thời điểm, vừa vặn gặp từ triển lãm tranh trở về Tôn Thạch bọn người. Tôn Thạch cùng còn giữ lại ba cái ban đầu người chơi rõ ràng ở triển lãm tranh chờ đợi một ngày. Ngoại trừ Tôn Thạch tình huống khá tốt, mấy cái khác người chơi thậm chí quần áo đều phá vài chỗ, thở hổn hển, rõ ràng ở triển lãm tranh bên trong gặp lúc nào, miễn cưỡng mới đuổi trở về. Nhưng nhóm người này lại không có chút nào xối quậy. Tôn Thạch càng là thần sắc tràn ngập vui mừng, ngồi xuống mà bắt đầu lang thôn hổ yết ăn cái gì. Nhìn thấy Yến Huy bọn người, Tôn Thạch bật cười một tiếng, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, chỉ nói là, các ngươi tại khách sạn lãng phí một ngày a. Chúng ta ở triển lãm tranh tìm được manh mối trọng yếu, ngày mai sẽ có thể tìm tới bậc thang. Chúng ta không bằng tương lượng, ngày mai các ngươi giúp ta đánh cái ra tay, chúng ta cùng đi ra, đến nỗi cái này sáu. Hắn chỉ Yến Uy, cái này cản trở phế vật, coi như xong. Tôn Thạch trong lòng cũng là có tính toán. Phó bản kết thúc sau đó, lâu sẽ kết toán ban thưởng hơn nữa ước định người chơi trình độ, tại còn sống sót người chơi bên trong tuyển ra tốt nhất người chơi. Tốt nhất người chơi hoặc nhiều hoặc ít sẽ có quá mức chỗ tốt, hắn đều có phá cục manh mối, tự nhiên không muốn bỏ qua chỗ tốt này. Nếu như Yến Minh Quang bọn người nguyện ý nghe hắn, vậy thì không còn gì tốt hơn. Có thể trước mặt ba người nhưng căn bản không có mua Tôn Thạch sổ sách. Yến Uy cũng không ngẩng đầu, chỉ là trong mắt im lặng cười cười, nhìn như không thấy mà cắt lấy trong tay bỏ bít tết, mặc kệ hắn. Yến Minh Quang lạnh lùng liếc qua Tôn Thạch, thần sắc lạnh lùng, không nói một lời. Cao Minh vốn còn muốn đáp lời, mắt thấy hai vị này đại gia cũng không lý tới Tôn Thạch, hắn biết rõ bọn hắn cái này tạm thời ba người tiểu đoàn đội, hắn chính là một cái nhân tiện, càng không dám nói chuyện, trực tiếp vùi đầu bắt đầu ăn. Tôn Thạch nhìn chằm chằm bọn hắn một hồi, thần sắc càng khó coi. Hắn âm chắc chắc nhìn xem Yến Uy, cũng không có làm cái gì, chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng được. Đến lúc đó cũng đừng trách ta tìm được bậc thang chính mình rời đi trước. Lâu phó bản, cũng không phải bậc thang đi ra, tất cả mọi người coi như vượt quan thành công. Nếu có người tìm được bậc thang manh mối rời đi trước, những người khác tại cái khác chỗ không có tìm được, mà tất cả bọn đều bị chọc giận, vậy còn dư lại người chơi cũng chưa chắc có lệnh đi tới bậc thang xuất hiện chỗ. Căn cứ vào trước đó phó bản kinh nghiệm, Tôn Thạch chắc chắn hắn đoán được phá cục mấu chốt, một hồi bọn hắn lại đi phòng vẽ tranh cửa ra vào xác nhận một chút đại khái lượng công việc, bắt đầu từ ngày mai đến cho những cái kia tranh chân dung từng cái bổ túc con mắt, cái này đáng sợ phó bản liền kết thúc. Đến nơi Yến Uy bọn người, không biết tốt xấu cũng không cần phải đeo, miễn cho ảnh hưởng hắn ước định tốt nhất người chơi. Lầu quy định người chơi không thể tự giết lẫn nhau, nhưng muốn để một người chết, có rất nhiều loại phương thức. Tôn Thạch nhìn người chết một dạng nhìn ba người một mắt, gắng sức đuổi theo nhanh chóng ăn cơm xong, bảo là muốn đi phòng vẽ tranh xem, mang theo bao quát bên trong niên nam nhân ở bên trong ba cái ban đầu người chơi đi. Phòng ăn chỉ còn lại Yến Uy ba người. Cao Minh lúc này mới thấp giọng nói, chúng ta thật sự không hỏi sao? Nhìn Tôn Thạch dáng vẻ, hắn giống như tìm được đầu mối trọng yếu. Đầu tiên, ta sẽ không cảm thấy triển lãm tranh có cái gì đầu mối trọng yếu. Tôn Thạch cảm thấy trọng yếu, cũng không đại biểu cái kia manh mối nhất định trọng yếu. Bọn hắn bị lừa dối khả năng rất lớn. Yến Uy hướng về trên ghế ngồi dựa vào một chút, thư yếu, tại sao muốn hỏi? Hắn sớm muộn phải làm cái gì, nhìn hắn đã làm gì không được sao? Vậy nếu như hắn là sai sáu? Thanh niên móc ra trong túi tiền xu, đưa tay, tiêu sái lại vứt ra một lần, ngữ khí rất là tùy ý. Vậy thì thật là tốt có người thử lỗi. Cao Minh bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn nhìn xem Yến Uy, há to miệng, nhưng lại nói không nên lời cái gì tới. Hắn tử tiến vào phó bản này ngay từ đầu, đã cảm thấy Yến Uy là một cái dáng dấp dễ nhìn lại tương đối ôn nhuận nhân, coi như lúc đó coi như lạ lắm, nhưng mỗi lần hòa Yến Uy nói chuyện, Cao Minh tiểu gì cũng sẽ cảm thấy rất thoải mái, cho nên Cao Minh nguyện ý nhiều trợ giúp một điểm Yến Uy. Càng về sau, coi như biết liệu Yến Uy trước đây tính cách cũng là giả vờ, Cao Minh cũng vẫn đem Yến Uy coi như một cái dương quang ôn nhuận thanh niên. Nhưng bây giờ, cái này lúc nào cũng cười ôn hòa linh động thanh niên lại thờ ơ vứt tiền xu. Nhẹ nhàng linh hoạt nói ra thử lỗi dạng này chữ, đem nhân mạng coi như suy luận công cụ. Hắn tựa hồ một lần lại một lần xem lầm. Yến Uy 6. Không phải hắn có thể nhìn thấu người. Cao Minh bỗng nhiên, Yến Uy cũng đã ăn xong bữa tối. Thanh niên chậm rãi đứng lên, trắng nón mà khớp xương rõ ràng tay vô vô Cao Minh hòa Yến Minh Quang bả vai, nghiêm túc nói, đi thôi, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi, buổi tối không có xảy ra việc gì phía trước không thể làm động. Ta cảm giác ta bị theo dõi, nhưng hôm nay quỷ quái hạn chế giảm xuống, ban ngày lại không có bất luận kẻ nào xảy ra chuyện, ta rất hoài nghi bị để mắt tới không chỉ ta một cái. Căn cứ vào tối hôm qua kinh nghiệm, Cao Minh, ngươi nếu là phát giác được trong phòng có cái gì động tĩnh, tuyệt đối không nên mở mắt, không nên động. Cao Minh liền vội vàng gật đầu. Yến Uy lại liếc mắt nhìn Yến Minh Quang, nói không có áp lực là giả. Hắn bây giờ chỉ cần vừa đi ở trong phòng bên ngoài, liền luôn cảm thấy bên người tranh chân dung đều ở đây nhìn xem hắn, cái kia từng đôi không có động tĩnh mắt phảng phất đều đưa tĩnh mịch ánh mắt dính vào trên người hắn. Nguy hiểm không biết mới là để cho người sợ. Lần này không có phục vụ viên, hắn cũng chỉ có thể bài trừ trước mắt biết hết thể có thể dẫn tới quỷ quái đồ vật, tới giảm bất tử vong phát động khả năng. Bất quá hắn cũng có nhất định sức mạnh, đó chính là vẫn còn chưa qua có tác dụng trong thời gian hạn định không tử trạng thái, còn có thực lực sâu không lường được Yến Minh Quang. Yến Uy chờ giây lát, bên người nam nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, buổi tối xảy ra chuyện, gọi ta. Đêm đó, Yến Uy hòa Yến Minh Quang đầu tiên là cùng đi Cao Minh gian phòng, mấy người lại lần nữa sửa sang một chút manh mối, ở trên thiên hoàn toàn đen phía trước về tới số 5 phòng. Về đến phòng sau đó, cùng một ngày trước một dạng đem trong phòng có thể phát động tử vong cái gì cũng vứt xuống bên ngoài, liên tục xác nhận không có bất kỳ cái gì giấu ở chỗ tối tranh chân dung sau đó, lúc này mới bắt đầu nghỉ ngơi. Yến Uy cho là hắn đêm nay sẽ cùng tối hôm qua một dạng, nửa ngày cũng ngủ không được, hắn luôn luôn có nhận dưỡng khuyết điểm, đối với cuộc sống điều kiện có gần như yêu cầu hà khắc, tại loại này trong ảo cảnh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ thật sự là quá khó khăn. Nhưng hắn từ từ nhắm hai mắt, không có chờ tới bất luận cái gì xảy ra chuyện động tĩnh, ngược lại mê man ở giữa ngủ xuống. Hắn tựa hồ còn làm khá hơn chút màu sắc sặc sỡ ngộng, trong ngộng có khá hơn chút người, hắn tựa hồ còn chứng kiến Liêu Yến Minh Quang. Nhưng những thứ này tựa hồ cũng không tính là mộng đẹp, hắn một hồi vào mộng cảnh, một hồi lại bị trong ngộng máu tanh tràng cảnh kéo ra ngoài, giữa lúc mơ mơ màng màng ngủ cũng không được tốt lắm. Lần nữa mở mắt thời điểm, chân trời tựa hồ đã tảng sáng. Bầu trời mờ mờ xuyên thấu qua màn cửa khe hở, thoáng chiếu xạ vào trong nhà. Hắn trong thoáng chốc mở mắt, nghe thấy Yến Minh Quang cái kia lãnh đạm âm thanh hô một tiếng chính mình. Âm thanh rất thấp, còn thoáng có chút phiêu đãng. Yến Uy rủi rủi con mắt, sớm a chỉ chúng ta hai cái, ngươi cũng đừng thấp giọng nói chuyện a, quái khiếp người. Nam nhân gật đầu một cái. Người này an vị tại hắn cái này một bên bên giường nhìn xem hắn, sáng xuống tia sáng phía dưới, Yến Nguy không nhìn thấy Yến Minh Quang thần sắc. Dạng này yếu ớt thiên quang ưu tiên mà chiếu vào, đem mặt của đối phương hơn phân nửa đều chôn ở trong bóng tối. Yến Nguy không khỏi cảm thấy có chút lạnh. Nên tỉnh dậy rồi, trời đã sáng. Yến Nguy muốn về hắn một tiếng hiện ra cái quỷ. Bất quá đêm qua thiên liền đông xuống, ban đêm còn có mưa, hôm nay sắc trời không sáng cũng bình thường. Bọn hắn chỉ có tối hậu nhất ngày, chính xác hẳn là dậy sớm. Hắn xoay người, đang chuẩn bị vén chăn lên đứng dậy xuống giường, nhỏ nhẹ động tác chợt dừng lại một chút. Yến Nguy hô hấp trì trệ, nhìn xem ngồi ở hắn bên giường túi đầu nhìn hắn người, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều đọng lại. Hắn trong chăn phía dưới, đụng phải bên cạnh thân một cái ấm áp tay. Ngón tay thon dài, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, đầu ngón tay xúc cảm hơi thô, đó là trưởng kỳ nắm minh khí lưu lại hoa văn. Đó mới là sáu. Ngủ ở hắn bên người Yến Minh quan tay. Ảm đạm tia sáng đem âm thanh đều nhỏ vụn mà phóng đại, mỗi một hạt hạt bụi nhỏ đều ở đây một khắc có thể thấy rõ ràng đồng dạng. Yến Nguy có thể tinh tường nghe được chính mình bỗng nhiên chỉ trệ tiếng hít thở, hắn nhìn về phía trước ngồi ở mép giường Yến Minh Quang, ổn định thân hình, nhìn chằm chằm, cuối cùng thấy rõ đối phương mở mịt ở dưới khuôn mặt căn bản không có khuôn mặt. Ý thức được trong chốc nhóm này, vào ban ngày loại kia bốn phương tám hướng đều bị để mắt tới dâm mát cảm giác lại lần nữa của tới, xông thẳng Yến Nguy đại não. Bên giường đang ngồi đồ vật mười phần nhạy cảm, Yến Nguy bất quá chốc lát chần chờ, Yến Minh Quang liền chậm rãi ngẩng đầu lên, ngũ quan hoàn toàn không có trên mặt chợt toát ra một cái dính đầy máu tươi miệng, hướng về phía hắn nghe răng cười cười. Thứ này dùng đến Yến Minh Quang tiếng nói, phiêu đãng mà phù phiếm mà thấp giọng nói, ngươi phát hiện A6. Càng là nguy hiểm, Yến Nguy lại càng là trấn định. Hắn có thể cảm nhận được tim mình nhanh chóng nhảy lên, huyết dịch đều tựa hồ di động mà khoái hoạt một chút, nhưng hắn thời khắc này đại nào thế mà càng tỉnh táo. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, con mắt quang nhất ngừng, chợt ngay tại dưới chân nắm lên liều Yến Minh Quang tay, vượt qua cái kia mấy thứ bẩn thỉu xoay người xuống giường đạo, Yến Minh Quang, chạy ba. Người bên người tại hắn nắm lên tay trong nháy mắt đó, cũng đi theo hắn cùng nhau xoay người xuống giường, động tác nhanh nhẹn tốc tốc. Tay của nam nhân mang theo nhiệt độ, Yến Nguy lại cảm thấy lòng bàn tay có chút lạnh. Bên giường, không có mặt Yến Minh Quang cơ thể không nhúc nhích, chỉ là cổ quay lại, đi theo đám bọn hắn phương hướng nhìn về phía bọn hắn, trên mặt duy nhất lộ ra miệng cười lớn hơn một chút, đầy miệng vết máu đều lộ ra. Yến Nguy nắm lấy Yến Minh Quang cấp tốc chạy tới cửa ra vào, trong đầu điện quang thạch hỏa mà thoáng qua từng cái suy nghĩ. Mắt thấy sắp chạy đến trước của phòng 6. Phút chốc Yến Nguy thu hồi muốn tư thế mở cửa, quay người quay đầu, buông lỏng ra nắm lấy Yến Minh Quang tay, nhấc chân liền hướng lấy người đứng phía sau bỗng nhiên đạp một cái. Xuất thủ giờ khắc này, Yến Nguy rõ ràng cảm thấy, lầu cho hắn cơ thể chỉ số phản hồi mang tới tố chất thân thể để thăng. Hắn vội vàng động tác ở giữa, đã ra cường độ thế mà so tiến lâu phía trước lớn hơn rất nhiều. Mà phía sau hắn, vốn nên thân thủ rất tốt Yến Minh Quang thế mà không có lập tức phản ứng lại, trong khoảnh khắc liền bị Yến Nguy lui về phía sau đạp khá hơn chút bước, ngã nhào trên đất. Yến Nguy cực nặng mà thở dốc một hơi, cứ như vậy đứng tại cạnh cửa nhìn về phía trong phòng, một tay luồn vào trong túi quần áo, mò tới vậy đem hắn ban ngày bên trong cố ý đi chuẩn bị tiểu truy thủ. Xa mấy bước trên mặt đất, bị hắn chạy kéo xuống giường Yến Minh Quang nằm ngửa trên mặt đất, người này đỡ sàn nhà phải đứng lên, trong miệng nói, "Yến Nguy, ngươi làm gì?" Mà ngồi ở mép giường Yến Minh Quang chậm rãi đứng lên, cười gần hướng hắn đi tới. Bò dưới đất lên Yến Minh Quang cũng đứng lên, lãnh đạm âm thanh tại mở mịt trong phòng vang lên, "Đi." Yến Nguy móc ra chùy thủ, tựa ở cạnh cửa, hơi hơi cong lưng, tư thái mười phần cảnh giác. Nhưng hắn vừa mới căng thẳng biểu lộ bây giờ lại còn buông lỏng một chút, môi mỏng khinh động, móc ra một vòng lại táp lại lệ nụ cười. "Đi cái gì?" Hắn nhìn trước mắt hai cái Yến Minh Quang, "Các ngươi cũng là giả." Ngồi ở hắn mép giường vật kia từ vừa mới bắt đầu liền không có như thế nào che giấu, tại hắn phát giác không đúng trong nháy mắt liền lộ ra huyết tinh dơ bẩn miệng cùng đáng sợ khuôn mặt. Mà hắn bên cạnh thân nằm người lại vẫn luôn mười phần yên tĩnh, Yến Nguy ban đầu là cho rằng Yến Minh Quang đã sớm tỉnh, chỉ là nằm ở đó bên cạnh án binh bất động. Thế nhưng là vừa mới nắm lấy tay trong chốc lát, hắn chợt ý thức được không thích hợp. Nằm ở hắn bên người đồ vật tất cả đặc thù hòa Yến Minh Quang một mô nhất dạng, nhiệt độ cũng như người nhiệt độ cơ thể, liền nam nhân cái kia xem xét chính là quanh năm cầm đao binh nắm đi ra ngoài đầu ngón tay hoa văn đều một mô nhất dạng. Có thể duy trì có thiếu một kiểu đồ lầu cho mỗi một người chơi dùng để tiếp xúc bảng thông tin đen lên giới. Nằm ở bên người hắn người kia cũng không phải Yến Minh Quang. Bây giờ không có động tác, Yến Nguy không để lại dấu vết mà sờ lên mình đen giới, nhìn lướt qua bắn ra ngoài làn tin tức. Vĩnh cửu kỹ năng thanh trạng thái bên trên, không tử trạng thái vẫn còn mở ra trạng thái. Hắn đã đoán đúng. Thiên căn vốn không có hiện ra, bây giờ thậm chí ngay cả nửa đêm 12h cũng không có đến. Yến Nguy nắm đao, ôm lấy khóe miệng, ngươi còn không đem cái này ảo giác triệt tiêu sao? Từ vừa mới bắt đầu chính là giả a, bất kể là ngồi ở mép giường người, vẫn là nằm ở người bên cạnh ta, cũng là ảo giác. Cùng lần trước đang vẽ phòng một dạng, chỉ là dùng để cầm phần đồ, xáo trộn suy nghĩ của ta, để cho ta vội vàng phía dưới chính mình chạy vào trong bức họa. Cửa ra vào bây giờ nhất định dán vào một chương ta nhìn không thấy vẽ, chờ lấy ta tự chui đầu vào lưới. Cùng lần kia một mô nhất dạng viễn cảnh âm mưu. Nếu như hắn bị lừa rồi, chạy vào trong bức họa, đó mới là thật sự khó mà sống sót. Bây giờ nửa đêm 12h còn không có qua, hắn coi như có thể ở trong bức họa chào hỏi, chỉ khi nào hắn không có cách nào tìm được đường ra đi ra, qua 12h, hắn liền tự thân khó bảo toàn. Hắn đều đâu vào đấy nói xong lời nói này, ngồi ở mép giường đồ vật đứng ở nơi đó. Hướng về phía hắn liền cười chừng mấy tiếng, tiếng cười kia kịch liệt mà âm trầm, giống như là có chút ngẩng cao giọng nam. Sau một khắc, quanh mình hoàn cảnh quả thật phát sinh biến hóa. Bên ngoài vốn là mười phần mờ mờ thiên quang lập tức tối lại, sắc trời khôi phục trở thành đen như mực bóng đêm. Trong phòng tất cả mọi thứ đều nhẹ nhàng rung động, một chương lại một chương chồng chất tranh chân dung tuyến hiện lộ ra, tiết kỷ căn phòng này nguyên bản diện mục. Phòng vẽ tranh. Nguyên lai phó bản nói quỷ quái hạn chế giảm xuống là chuyện như vậy. Tiến Nguy căn bản vốn không tại số 5 trong phòng, hắn không biết lúc nào đã bị quỷ quái chuyển tới tầng cao nhất phòng vẽ tranh bên trong. Trước mặt hắn, cái kia bị hắn đá văng một cái khác Yến Minh Quang cũng đã biến mất, thay vào đó là một người mặc lễ phục không có mắt thiếu nữ. Tiễn Uy dư quang bên trong lường một chút sau lưng đóng chặt phòng vẽ tranh môn, nhìn thấy môn thượng dán vào một bản vẽ, trên chốt cửa cũng rơi một cái khóa mật mã, rõ ràng không phải chuyển động tay cầm cái cửa liền có thể mở cửa. Cái kia không có gương mặt giả Yến Minh Quang cũng chậm rãi lộ ra chân diện mục. Đó là một cái vết máu khắp người nam nhân. Hắn hai nơi hốc mắt cũng đã bị đào rỗng, lộ ra hai cái thật to huyết động, trên thân xem xét chính là 10 phần đắt giá Âu phục cũng tràn ngập khô khốc huyết dịch. Dù cho diện mục đã 10 phần dữ tợn, Yến Uy cũng từ nơi này người lỗ mũi và miệng còn có mặt mũi bộ hình dáng bên trên nhận ra cái này quỷ thân phận. Họa sĩ. Buổi tối đầu tiên, bên trong niên nam nhân trong miệng cái kia từ trong bức họa chạy đến, đào đi váy dài nữ nhân ánh mắt họa sĩ. Cái này khi còn sống tự họa tượng tuấn tú lịch sự nghệ thuật ra bây giờ đẩy người tăng vật, thần sắc dữ tợn hướng về phía hắn, phiêu nhiên mà xâm lạnh âm thanh vang lên, tất nhiên không đi, vậy liền đem con mắt cho ta đi. Lời còn chưa dứt, vang vọng thanh âm bên trong, mấy chương thiếu khuyết ánh mắt nữ nhân tranh chân rung giật giật, cái này đến cái khác hai mắt trống rông nữ nhân đi ra. Các nàng hai chân hơi hơi cách mặt đất, phù phiếm hướng Yến Uy đi tới, phòng vẽ tranh ngoài cửa sổ xuyên thấu vào tĩnh mịch dưới ánh trăng, Yến Uy chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của mình. Hắn lại không có động. Hắn nắm chủy thủ tay hơi hơi căng lên, thần sắc lại hết sức thông dong đạo, ngươi nếu có thể đảo con mắt của ta, ngươi còn có thể chờ tới bây giờ. Mấy cái không có mắt thiếu nữ cước bộ đình trệ, họa sĩ cái kia đáng sợ gương mặt run lên bần bật. Quỷ quái phản ứng nghiệm chứng liệu Yến Uy ngờ tới, hắn hơi đã thả lỏng một chút, nói tiếp, ngươi có hạn chế, ngươi giết không được ta, cho nên ngươi mới muốn dùng phương thức như vậy lừa gạt ta. Chúng ta tới quán rượu ngày đầu tiên, ngươi thứ nhất để mắt tới chính là ta. Lúc đó phục vụ viên tán dương bề ngoài của hắn, cơ bản liền giống như là ở trên người hắn lưu lại một cái tử vong phát động, thuận tiện buổi tối họa sĩ tới móc mắt. Chỉ là hắn lúc đó trực tiếp hiện trường liền phá giải phát động, ngày thứ hai Yến Uy Hòa Yến Minh Quang lại mười phần cẩn thận, căn bản không có chạm đến bất luận cái gì hạn chế. Họa sĩ muốn giết hắn, muốn ánh mắt của hắn, chỉ có thể đem hắn chuyển đến vẽ phòng, dù dỗ chính hắn phát động hạn chế. Mắt thấy Yến Uy hoàn toàn không có mắt lửa, hai mắt trống rỗng họa sĩ phát ra giận dữ một tiếng gào thét, hắn tiếng nói cũng biến thành càng thêm trầm thấp lại đáng sợ, phản phất cọ sát lấy đầy chậu tiên huyết đồng dạng. Ta có hạn chế thì thế nào? Đối với, ta không giết được ngươi, ngươi cũng không xuất được. Họa sĩ gấp rút nhiên mà cười vài tiếng, ngươi bị khóa ở đây, cũng muốn tươi sống trên nói. Không bằng đem con mắt cho ta đi sáu. Cho ta đi sáu. Đẹp mắt như vậy mắt, ta vẽ sẽ đẹp mắt hơn sáu. Tiễn Uy nghiêng đầu, đem dán tại trên cửa vẽ giật xuống tới ném xuống đất, liếc mắt nhìn trên chốt cửa chụp lấy khóa mật mã. Đã xác định quỷ quái sẽ không công kích hắn, hắn liền đem chủy thủ thu hồi trong túi, hai tay thoáng nâng lên khóa mật mã liếc mắt nhìn. Đây là một cái có thể cổn động khóa mật mã, khóa thân rất thô, rõ ràng không phải vũ khí lạnh có thể chém đứt. Mà khóa lại mặt có ba hàng có thể cổn động con số, bây giờ ba cái con số đều ngừng lưu lại không phía trên. Theo lý thuyết mật mã có ba chữ số, mỗi một vị đếm đều có thể là từ 0 đến 9 bất kỳ một cái nào con số, bên cạnh còn có một cái xác nhận tiểu cái nút, hẳn là mật mã nhấp nô chính xác sau đó ấn vào liền có thể mở ra khóa. Họa sĩ cười gần một tiếng, đương nhiên, ngươi cũng có thể thử xem mở ra cái này khóa, bất quá ngươi chỉ có một lần cơ hội 6. Chỉ cần ngươi nhấp nô mật mã, truyền vào mật mã là sai lầm, ta liền không có hạn chế 6. Ta liền có thể đào con mắt của ngươi 6. Đẹp mắt như vậy mắt ta, đây quả thực là ta đã thấy đẹp mắt nhất. À đối với, cùng ngươi cùng nhau nam nhân kia, ánh mắt của hắn cũng nhìn rất đẹp, ta đều muốn 6. Ta đều muốn ha 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 ha. Tiễn Uy đuôi lông mày khẽ nhúc đích. Chỉ có một lần cơ hội. Theo lý thuyết, nếu như bọn hắn bây giờ tại khách sạn là một cái hoàn chỉnh phó bản, hắn bây giờ hẳn là phá giải cái trước tử vong nan đề, nhưng là kích phát cái tiếp theo chi nhánh. Trước mặt cái này khóa mật mã, hắn chỉ có một lần mở khóa cơ hội. Nếu như hắn lăn đến chính xác mật mã, mở ra khóa, tối nay nguy cơ cũng liền đi qua. Nếu như hắn đưa vào sai lầm, phó bản kia cho quỷ quái cuối cùng hạn chế thì sẽ hoàn toàn tiêu thất. Trước mặt họa sĩ tất nhiên sẽ trực tiếp đi tới móc sạch ánh mắt của hắn. Phòng vẽ tranh bên trong, hốc mắt trống rỗng, đầy người vết máu khô khốc nam nhân còn tại thấp giọng tái diễn, con mắt cho ta. Cho ta 6. Ta có thể vẽ ra hoàn mỹ nhất tranh chân dung 6. Con mắt 6. Tiễn Uy liếc mắt nhìn bảng thông tin, không tử trạng thái còn có một cái giờ lẻ 4 phút. Hắn im lặng nâng khóa mật mã nhìn ước chừng 1 phút, sau đó, hắn thế mà tại dạng này hoàn cảnh quỷ dị phía dưới cười khẽ một tiếng. Một tiếng này cười khẽ cắt đứt họa sĩ tự lẩm bẩm, hắn khuôn mặt đông nhiên chấn động một cái, hướng về phía Yến Uy âm chắc chắn nói, ngươi cười cái gì? Ba chữ số mật mã, mỗi một vị đều có 0 đến 9 10 cái con số có thể, theo lý thuyết 1000 loại khả năng. Ta đưa vào một lần mật mã ước chừng phải 3 giây, 1000 cái mật mã cần 50 phút, kỳ thực ta đại khái có thể từng cái thử qua đi. Coi như ta sai rồi, ngươi cũng giết không được ta. Nhưng ta cảm thấy dạng này quá ngu. Ngươi xem lên gì căn vốn không cảm thấy ta có thể thua đối với mật mã. Để cho ta tới đoán xem, vì cái gì ngươi sẽ như vậy có nắm chắc. Cái này khóa mật mã, là hướng ta hạn chế, cũng là đối ngươi hạn chế, chúng ta là công bình. Có thể mật mã loại vật này, vô ly đầu ngờ tới hoàn toàn chính là xem vật khí, 1000 cái có thể đáp án, mang ý nghĩa tùy ý đoán đúng khả năng chỉ có 1/1000, giữa chúng ta tính công bình hoàn toàn mất cân bằng, cho nên đây tuyệt đối không phải một cái ngẫu nhiên đếm. Dưới ánh trăng, họa sĩ cái kia hơn phân nửa chôn ở khói mù huyết tinh khuôn mặt tựa hồ khẽ động rồi một lần, đối với hắn lộ ra phẫn hận thần sắc. Tiễn Uy trong mắt ý cười sâu hơn. Hắn toàn thân trên dưới huyết dịch đều theo ra tốc tim đập nhanh chóng lưu động, khắp người đề phòng không để cho tinh thần hắn căng cứng, ngược lại nhường hắn đưa thân vào phấn khởi bên trong. Hắn không chỉ không có sợ dạng này sinh tử đánh cờ, ngược lại giống như là thả ra hắn phản cốt thiên tính, nhường hắn niềm vui tràn trề mà đặt mình vào trong đó. Hắn một tay nắm khóa mật mã, vừa nhìn cái này đáng sợ phó bản nội quỷ quái, nói tiếp, tất nhiên không thể nào là ngẫu nhiên đến, vậy chính là có quy luật hoặc có đầu mối, cái này bình thường giấu ở ta đã biết đến trong tin tức. Ngày đầu tiên chúng ta không có bất kỳ cái gì liên quan tới con số lên manh mối, ngày thứ hai, ta tại phòng hồ sơ thấy được một chút ngày, 10 năm trước ngày 3 tháng 7. Còn có một cái có thể, khách nhân số phòng là số 1 phòng đến số 5 phòng, phòng vẽ tranh không có cấp, nhưng nếu như muốn cho Tiêu Hào lời nói, hẳn là 15 tầng số 0 phòng. Như vậy căn cứ vào ta tra được manh mối, cái này mật mã hẳn là 703 hay là 150. Thanh niên đầu ngón tay đặt ở xác nhận mật mã cái nút kia bên trên, tựa hồ đã chuẩn bị xong nhấp nhô khóa mật mã. Hắn mát lạnh tiếng nói tại rộng rãi phòng vẽ tranh bên trong quanh quẩn, u lạnh dưới ánh trăng, Tiến Uy hòa họa sĩ cùng thời khắc đó khơi gợi lên khóe miệng. Tiến Uy đôi mắt khinh động, nhặt màu trà trong hai con ngươi nhuộm dần lấy lòng tin. Họa sĩ tràn ngập vết máu miệng khẽ động rồi một lần, lộ ra đáng sợ sâm lạnh nụ cười. Ngươi bây giờ thật cao hứng, bởi vì ngươi cảm thấy ta muốn thua 703 hoặc 150, ta chết định rồi, đúng hay không? Ngươi nghĩ nhìn ta ấn xuống. Yên tâm, ta sẽ theo, nhưng ta trước khi rời đi, ta phải làm một chuyện. Tiến Uy cười, đối mặt với cả phòng âm trầm đáng sợ quỷ đồ vật, thế mà cứ như vậy buông xuống khóa mật mã. Hắn liền phòng thân tiểu chủy thủ đều thu vào, một tay chộp lấy áo khoác túi, sải bước hướng lấy họa sĩ đi về phía trước. Họa sĩ tựa hồ nghiến nghiến răng răng, phát ra khàn khàn âm thanh chói tai, ha 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 ha. Ngươi không dám đến thử, thế mà chạy tới chịu chết sao? Tiến Uy cho hắn một cái liếc mắt. Hắn một mực liền đối với họa sĩ vì cái gì cũng đã mất đi con mắt, vì cái gì chết mười phần hoài nghi. Hết thảy mọi thứ đều có nguyên do, bọn hắn phó bản này rõ ràng cũng là một cái oán khí hóa quỷ cố sự, một cái kia người điều khiển tất cả tranh chân dung quỷ, có bao nhiêu có thể là không có chút lý do nào đâu. Tiến Uy cảm thấy không có khả năng. Bây giờ không tử trạng thái còn không có kết thúc, họa sĩ lại tại trước mặt hắn, đúng lúc là hắn tìm kiếm đầu mối cơ hội tốt. Hắn cứ như vậy trực tiếp đi tới họa sĩ trước mặt, cố nén cái kia dị thường trêu chọc bệnh thích sạch sẽ, đưa tay, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà cầm lên họa sĩ cái kia tràn đầy vết máu khô khốc, thanh hôi tay. Hắn đều đã trực tiếp tiếp xúc quỷ quái tự nhiên cũng sẽ không có không thể giết hắn hạn chế. Họa sĩ dày đặc mà nở nụ cười, ngón tay mãnh liệt khẽ động, muốn hướng hắn mắt với tới. Vô sự phát sinh. Tiến Uy mặt mũi đều sắp bị cố nén bệnh thích sạch sẽ đẩy ra một khối, nhưng hắn vẫn kiên trì lấy, đem vẽ ra toàn trên thân phía dưới đều thấy cái rõ ràng. Họa sĩ sẽ kêu, ngươi vì cái gì không có chết? Ngươi đụng phải ta, ta có thể giết ngươi. Ta có thể giết chính là ngươi ba. Ca môn, đừng thử, vết thương chí mạng vô hiệu. Ngươi thật giống như chỉ có thể móc mắt. Mỗi lần móc mắt còn có thể đào được góc, đem người đầu góc đều đào rỗng. Loại này vết thương chí mạng vô dụng. Hắn xem xong tay, trên ánh mắt rời, cẩn thận nhìn lên họa sĩ hốc mắt trống rỗng, nói, lại nhìn một hồi, liền một hồi. Ngày mai ta nhưng đánh bất quá ngươi, hôm nay ta phải thấy rõ ràng. Họa sĩ, 6. Tiến Uy tại quỷ quái ưu nhiên âm thanh bên trong tỉ mỉ, từ trên xuống dưới quan sát một lần. Họa sĩ tay đã mười phần khô gắt, nhưng có thể nhìn ra được, họa sĩ khi còn sống tay mặc dù có lực, nhưng là không tính là tinh tế. Mà cái kia hai nơi hốc mắt trống rỗng, biên giới hết sức không hợp quy tắc, không giống như là vũ khí sắc bén gì móc sạch, ngược lại giống như sáu. Bị người dùng tay sống sờ sờ đảo trống không. Trong hốc mắt đầu cũng có chút hứa tham dự óc, lấy ra ánh mắt phương thức tàn nhẫn mà trực tiếp, họa sĩ trên thân cũng nhìn không ra cái gì khác chảy máu chỗ, hắn hẳn là móc mắt mà chết. Đúng ca môn, con mắt của ngươi là mình đào sao? Họa sĩ không có trả lời hắn, chỉ là tái diễn, ta muốn đào giống con mắt của ngươi sáu. Dùng con mắt của ngươi trang trí ta hoàn mỹ vẽ sáu. Ta muốn đảo giống con mắt của ngươi sáu. Tiến Uy, sáu. Khi choáng váng có thể. Nên nhìn đều thấy, cũng không đầu mối gì đáng giá tiếp tục lưu lại cái này. Hắn ghi nhớ mới vừa hết thẻ chi tiết, lại lần nữa đi trở về đến rồi cạnh cửa, nâng lên cái kia khóa mật mã. 703 vẫn là 150 đâu. Hắn nói. Tại Yến Uy đầu ngón tay phóng tới khóa mật mã xác nhận cái nút thời điểm, họa sĩ khặc khặc mà phá lên cười, MA6. MA6. Ngươi thua sai rồi, con mắt chính là của ta, chính là của ta, chính là của ta sáu. Tiến Uy thật thấp mà cười một tiếng. Rộng rãi phòng vẽ tranh bên trong quanh quẩn vài tiếng cười của hắn, dạng này âm trầm quỷ quật chỗ, hắn có chút đùa cợt tiếng cười thế mà điệu bộ nhà âm thanh còn lạnh lùng hơn ba phần. Sau một khắc, nói 703 cùng 152 cái này con số Yến Uy thế mà động cũng không động ba cái con số nhấp nô đầu, mà là không chút do dự trực tiếp đè xuống xác nhận cái nút. Họa sĩ nụ cười giữ tợn trong nháy mắt đọc lại. Con số còn dừng lại ở 000 bên trên, có thể khóa mật mã lại cách một tiếng, cứ như vậy mở ra. Cùng thời khắc đó, lâu tiếng nhắc nhở tại Yến Uy trong đầu vang lên. Chúc mừng tớ lỡ lần nữa phá giải tử vong phát động, giải khai phòng vẽ tranh mật mã. Thu được ban thưởng, cảm giác chi lực một điểm. Tiến Uy cảm nhận được chính mình đối với cảnh vật chung quanh năng lực nhận biết tựa hồ tăng cường một chút. Hắn trừng mắt nhìn, nói, từ suy luận trên logic tới nói, mọi người cuối cùng sẽ đem mình tìm ra manh mối chất thành một đống, kiếm ra một cái xúc động mình logic. Mà vừa nhắc tới manh mối, loài người tư duy xu hướng tâm lý bình thường cũng là quay đầu suy xét trước đây hết thảy. Một khi trước đây manh mối có thể suy đoán ra một hợp lý đáp án, phần lớn người liền sẽ đắm chìm tại cảm giác thành tựu ở trong, dưới tâm lý ý thức nói với mình cái này nhất định là đúng. Từ đó thuyết phục chính mình, lựa chọn của mình là chính xác. Ngươi cảm thấy ta cũng sẽ dạng này, nhưng kỳ thật sáu. Manh mối ta chính xác tiếp xúc qua, nhưng ta cũng không phải lúc trước tiếp xúc, mà là tại vừa mới. Trên chốt cửa treo khóa mật mã đã bị mở ra, hư hư mà khoác lên phía trên, ba cái vòng lăn từ đầu đến cuối không có bị trả qua, an tĩnh dừng lại ở 000 danh sách bên trên. Tiến Uy đơn giản dễ dàng mà lấy xuống khóa mật mã, tùy ý vứt trên mặt đất, không có chịu đến bất kỳ tổn thương mở ra phòng vẽ tranh môn. Trước đây manh mối là vì cho ta tư duy xu hướng tâm lý bình thường tạo thành ảnh hưởng, lừa dối ta hướng về căn bản không có khả năng phương hướng ý. Mật mã không phải 703, cũng không phải 150, mà là ban đầu tiểu ra bây giờ trước mắt ta 000. Manh mối tử vừa mới bắt đầu liền thông qua họa sĩ miệng trực tiếp nói cho hắn biết. Chỉ cần ngươi nhấp nô mật mã, truyền vào mật mã là sai lầm, ta liền không có hạn chế 6. Trò chơi văn tự thôi. Chỉ cần hắn nhấp nô mật mã, truyền vào mật mã chính là sai lầm, nói cách khác, chỉ có không nhấp nô mật mã, hắn mới có thể chính xác. không cổn động ban đầu mật mã 000 chính là câu trả lời chính xác. Ngoài hành lang, toàn bộ ngày cũng hơi sáng màu vàng ấm, hành lang đèn chiếu vào trên mặt của hắn, hắn một nửa bên mặt đặt phòng vẽ tranh dưới ánh đèn lờ mờ, một nửa bên mặt chiếu đến màu vàng ấm quang, quang ám đan vào một chỗ, sân chính hắn ôn nhuận lại ảo ảo. Có thể cặp kia phản chiếu lên trước mặt quỷ dị kinh khủng hình ảnh ánh mắt lại lập loè như hoa, phảng phất cất giấu ngàn vạn tinh hà đồng dạng. Hắn một ngày trước tại cái khác nhà chơi trước mặt còn hốt hoảng mà nhắc gan, giờ khác này tự mình đối mặt với họa sĩ, hắn lại thần sắc tự nhiên. Tiễn Uy đưa tay, hướng về phía đứng tại phòng vẽ tranh trung ương họa sĩ ngoắc ngón tay, "Ca môn, không phải nói muốn tới giết ta sao?" Họa sĩ cặp mắt kia rõ ràng đã bị đảo rỗng, hắn nhưng thật giống như nhìn thấy Liêu Yến Uy đích thủ thế, phát ra ôi ôi tiếng nghiến răng, khàn khàn tiếng nói bọc lấy huyết ý, "Ngươi người bà." Tiễn Uy nhún vai, thu tay lại chụp túi, bước ra phòng vẽ tranh đạo, "Gặp lại." Phòng vẽ tranh bên trong, họa sĩ phẫn nộ mà ầm trầm âm thanh từng chút phiêu đãng tiến Yến Uy trong tai, "Hôm nay ngươi không đem con mắt cho ta, ngày mai ngươi cuối cùng cũng chết sáu. Ngày mai ngươi cuối cùng cũng chết sáu." Kèm theo thanh âm này, Yến Uy tựa hồ mơ hồ trong đó còn nghe được cái gì tiếng bước chân. Tiếng bước chân này rất nhẹ, không phải là người có thể đi ra, nơi phát ra âm thanh cũng không giống là tới từ phòng vẽ tranh, ngược lại càng giống là đến từ cái này hẹp dài hành lang. Lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, nhưng thần yên lặng nghe sáu. Cùng cụp nhỏ vụn âm thanh phảng phất kẹp theo nhiệt độ, nghe người lạnh cả sống lưng. Yến Uy bước nhanh hơn. Mặc dù hắn bây giờ còn có ước chừng một giờ không tử trạng thái, hơn nữa họa sĩ nhìn qua đêm nay sẽ lại không ra tay với hắn, nhưng hắn vẫn cẩn thận thì tốt hơn, qua nửa đêm 12h, hắn nhưng là không còn biện pháp tùy ý khí quỷ. Hắn nửa đi nửa chạy trở lại 14 tầng, còn chưa đến gần cửa phòng, liền thấy từ hành lang một bên khác đi tới Yến Minh Quang. Nam nhân quanh thân đều tản ra trong trẻo lạnh lùng khí chất, trên người đen tuyền áo giả kịt hơi có chút tổn hại, nguyên bản 10 phần hợp quy tắc tóc bạc cũng thoáng có chút lỏng lẻo, rõ ràng vừa mới đã trải qua cái gì. Yến Uy nhìn kỹ rồi một lần, xác nhận đối phương trên ngón tay mang theo đen lên giới, hơn nữa trên thân khác đặc thù cũng không có cái vấn đề phía sau, lúc này mới hỏi, ngươi như thế nào cũng tại bên ngoài? Bọn hắn tương đối lấy hướng đi số 5 phòng, Yến Minh Quang thản nhiên nói, tỉnh lại ngay tại phòng ăn, phục vụ viên muốn giết ta, ta đem hắn đánh. Cái này cuối cùng đến phiên Yến Uy chính mình khỏe miệng giật một cái. Nam nhân từ trong túi móc ra một tấm thẻ, đạo, cướp được thẻ tử. Yến Uy không lý do chẹn họ một chút. Hắn biết Yến Minh Quang nhất định rất mạnh, nhưng chính xác không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy. Hai người tại trước của phòng dừng lại, Yến Uy nói, ta cũng là tỉnh lại đến rồi phòng vẽ tranh, gặp họa sĩ, tiếp đó ta ánh mắt của hắn rơi vào môn thượng, tiếng nói bỗng nhiên dừng lại. Yến Minh Quang rõ ràng cũng chú ý tới, ánh mắt cũng dừng lại ở môn thượng. Bây giờ, số 5 phòng môn thượng, thế mà dán vào một chương không có mắt nữ nhân tranh chân dung. Ta còn nói ra, trên người của ta có đầu tiên được tuyển chọn đất phẩm, đêm nay bị quỷ quái công kích là rất chuyện bình thường. Nhưng ngươi trên thân là bị quỷ quái coi nhẹ bờ UFF, không phải cùng ta cùng một chỗ bị để mắt tới, hiện tại xem ra hẳn là bức họa này dán tại chúng ta trên cửa duyên cớ. Hơn nữa ta rất xác định, chúng ta ăn xong cơm tối trở về nhà thời điểm, cửa ra vào không có cái này. Tiến Nguy như mày, nói tiếp, quỷ quái không thể tại cửa phòng của chúng ta bên trên tranh dán tường. Ta vừa rồi chính là bị xê dịch đến phòng vẽ tranh, họa sĩ nghĩ gạt ta tiến vào dán tại phòng vẽ tranh trên cửa trong bức họa. Nếu như hắn có thể trên cửa tranh dán tường, không cần vẽ vời thêm chuyện đem ta đưa đến phòng vẽ tranh. Tiến Minh Quang kết luận, người chơi làm. Người chơi bên trong, ngoại trừ chúng ta ra 5 người, có ai tất yếu làm như vậy? Loại này không có mắt vẽ chỉ có phòng vẽ tranh mới có, làm chuyện này người chơi chỉ có thể từ phòng vẽ tranh bên trong lấy ra bản vẽ này, hơn nữa tại chúng ta sau khi trở về phòng lại vụng trộm chạy tới dán bản vẽ này. Chúng ta trở về nhà thời gian đã rất trễ sáu. Sau khi ăn cơm tối xong, Tôn Thạch mang theo mặt khác 3 cái ban đầu người chơi đi phòng vẽ tranh dò xét, hắn, Tiến Minh Quang, Hòa Cao Minh 3 người đi trước Cao Minh gian phòng thương lượng một chút manh mối. Sắc trời sắp hoàn toàn đen lại cuối cùng vài phút, Tiến Nguy Hòa Yến Minh Quang mới về đến số 5 phòng. Lúc đó 13 tầng tất cả người chơi cũng đã trở về, chỉ có 14 tầng phòng số 4 môn còn nửa mở, không ai dám tới. Tối hậu nhất cái từ phòng vẽ tranh đi ra, hơn nữa cũng là tối hậu nhất cái về đến phòng nhân, là cách vách cái kia bên trong niên nam nhân. Tối hôm qua váy giải nữ nhân chết, đêm nay hắn chỉ có một người ở, gian phòng của hắn còn từng chịu đựng công kích, cũng là ở vào con số dựa vào sau, nguy hiểm hơn gian phòng. Đây là muốn dùng bọn hắn tới chặn thai A6. Tiến Nguy quay đầu, liếc mắt nhìn cách vách phòng số 4. Hắn cũng không nói gì, chỉ là yên lặng đem trên cửa phòng không có mắt nữ nhân tranh chân dung hái xuống, im lặng đi đến phòng số 4 trước cửa. Hắn ngồi xổm người xuống, lặng yên không một tiếng động và chậm rãi sáu, đem bức họa này từ cửa phòng trong khe hở nhét đi vào. Yến Minh Quang chỉ là một tay chụp túi, lưng thẳng tắp mà đứng tại số 5 trước của phòng, thần sắc thánh thoát mà nhìn xem hắn làm xong đây hết thảy. Nam nhân ánh mắt hơi trầm xuống, tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng lại không nói gì. Không có mắt tranh chân dung bị hoàn toàn nhét vào phòng số 4 trong khe cửa. Yến Uy đứng dậy, chậm rãi đi trở về Liêu Yến Minh Quang trước mặt, ta ăn miếng trả miếng thôi, như thế nào? Có phải hay không cảm thấy chúng ta thiết lập sụp đổ, vô cùng máu lạnh. Ta biết qua rất nhiều bằng hữu, tất cả mọi người đối ta đánh giá đều đặc biệt dương quang đặc biệt hăng hái, nhưng kỳ thật bọn hắn cũng không có thật sự thấy rõ ta. Hắn ngước mắt nhìn đối phương, trong trẻo tiếng nói bây giờ thế mà nhuận lên một chút lãnh ý, Tiến Minh Quang, ta không phải là người tốt lành gì, ta cũng chưa bao giờ là cái gì đại thiện nhân. Ta biết ngươi ở đây trong lòng nói ta lãnh huyết, nhưng ta tình nguyện lãnh huyết, ta cũng không muốn làm cái thánh nhân. Hắn thậm chí có thể cấp tốc thích hướng loại này tại máu tanh và sinh tử bên trong chìm nổi phó bản. Hắn trời sinh liền cất giấu dạng này phản cốt, một khi khai quật, chôn giấu tại cốt nhục bên trong lý kinh bạn đạo liền sẽ mọc dễ nảy mầm. Yến Uy chỉ là hơi hơi hất cằm lên, cùng cao hơn chính mình bên trên một chút Yến Minh Quang nhìn nhau. Hắn không quan trọng Yến Minh Quang đối với hắn ấn tượng, hảo cũng được, hỏng cũng được, bọn hắn chỉ là vì sống sót tạm thời tạo thành kết minh, Yến Minh Quang coi như chán ghét hắn, cái kia cũng không trở ngại bọn hắn tìm kiếm manh mối. Cảm xúc là vô dụng đồ vật. Phút chốc, Yến Minh Quang mở cửa phòng ra, trước tiên đi trở về, thấp giọng nói, cũng rất tốt. Lạnh lùng tiếng nói kèm theo trong phòng hơi ấm tia sáng cùng một chỗ hướng về Yến Nguy mà đến, hắn cả lơ phất phơ mà nhíu mày nhìn về phía nam nhân bóng lưng, cắt một tiếng, cũng đi theo trở về phòng, khép cửa phòng lại. Sau nửa đêm đối với Yến Nguy hòa Yến Minh Quang mà nói, quả thực trải qua 10 phần bình tĩnh. Gian phòng của bọn hắn lại không có phát sinh sự tình khác, họa sĩ không tiếp tục xuất hiện, bị Yến Minh Quang từng đánh tơi bởi phục vụ viên cũng không có xuất hiện, tối hôm qua cái kia trong bóng tối lục lọi huyết thủ tựa hồ cũng im hơi lặng tiếng. Trong dự liệu, nửa đêm sau đó không bao lâu, bên cạnh liền truyền đến bên trong niên nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Chỉ bất quá lần này, Yến Nguy Hòa Yến Minh Quang cũng không có giống tối hôm qua như thế cấp tốc đứng dậy, mà là lặng lặng nằm ở trên giường, ở nơi này tiếng kêu thảm thiết âm thanh trôi qua về sau tiếp tục nếm thử nghỉ ngơi. Treo trên tường đồng hồ tí tách mà từng chút dịch chuyển về phía trước động lên. Ngày mới hiện ra, đến rồi có thể ở khách sạn hoạt động thời gian, Yến Nguy Hòa Yến Minh Quang liền dậy. Đây là tối hậu nhất tiên, bọn hắn chỉ còn lại 10 mấy tiếng, thời gian 10 phần gấp gáp. Hai người đối với tối hôm qua bên trong niên nam nhân sự tình hết sức rõ ràng, cái này cũng không có hao tốn sức lực đi căn phòng cách vách dò xét, chỉ là đi ngang qua phòng số 4 thời điểm liếc mắt nhìn. Trong phòng, chỉ có trên mặt đất còn lưu lại bị thanh tẩy qua vết máu, bên trong niên nam nhân thi thể đã không thấy hẳn chính là cùng váy dài nữ nhân thi thể một dạng, bị phục vụ viên mang đi địa hạ nhất tầng. Hai người không có lưu thêm, trực tiếp cùng một chỗ đi xuống lầu đi phòng ăn. Thế nhưng là đến rồi phòng ăn, Yến Nguy lại sửng sốt một chút. Hắn chỉ có thấy được Cao Minh cùng Tôn Thạch hai người. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, vấn đạo, những người khác đâu? Cao Minh sắc mặt có chút thảm đạm, hai mắt phía dưới còn có trong mắt bầm đen, rõ ràng tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Nghe được Yến Nguy vấn đề, hắn xoa trán một cái, chậm rãi đáp, đều đã chết. Tôn Thạch thần sắc cũng thật không tốt, hắn ăn đồ tốc độ đều rất chậm, đầy mắt hốt hoảng. Nhìn thấy Yến Nguy ba người bọn họ thế mà đều khi còn sống, Tôn Thạch càng là không cam lòng nhìn Liêu Yến Nguy một mắt, tức giận bất bình. Tối hôm qua còn có 7 cái người chơi, hiện tại xuất hiện tại phòng ăn thế mà chỉ có Yến Nguy, Yến Minh Quang, Cao Minh cùng Tôn Thạch. Như vậy nhìn tới, đêm qua còn dư lại 3 cái ban đầu chơi ra toàn đều đã chết. Bên trong niên nam nhân chết Yến Nguy là biết đến, nhưng cái khác hai người là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn tại tầng 14, nghe không quá đến tầng 13 động tĩnh. Quả thực không nghĩ tới tối hôm qua phòng số 2 cùng phòng số 3 cũng đã xảy ra chuyện, dù sao Yến Nguy Hòa Yến Minh Quang tối hôm qua cũng là quỷ quái mục tiêu. Như vậy tính ra, tối hôm qua quỷ quái chẳng phải là công kích tất cả ở nhà chơi gian phòng. Yến Nguy cũng không để ý Tôn Thạch, nhanh chóng ăn bữa sáng, hỏi, tử trạng là dạng gì? Cao Minh nói, miêu tả e rằng không rõ ràng, ăn mau xong, các ngươi vẫn là mình đi xem một mắt tốt hơn. Yến Minh Quang ánh mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, Yến Nguy trực tiếp hỏi lên lo nghĩ, tự nhìn. Đối với, cùng ta ở chung cái kia người chơi, còn có cùng Tôn Thạch ở chung cái kia người chơi, thi thể cũng không có bị xử lý sạch. Yến Nguy động tác ngừng một lát, hắn hít mắt, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Chẳng lẽ là phục vụ viên còn chưa kịp thanh lý, còn là nói phục vụ viên không có tấm thứ hai thẻ tử? Cái kia cũng không đúng, bên trong niên nam nhân thi thể liền bị mang đi. Hắn suy tư, phục vụ viên phụ giúp toa ăn đi tới, cùng phía trước hai ngày một dạng, mà không thay đổi thả xuống đồ ăn. Chỉ là trở về, hắn miệng mở rộng, dường như đang thì thào nói lấy cái gì. Tôn Thạch tại, Yến Nguy thấp giọng hỏi Yến Minh Quang, hắn đang nói cái gì? Lặp lại một câu nói Yến Minh Quang thản nhiên nói, hắn sẽ đem các ngươi đều giết rồi. Đây là đang nói, hôm nay bọn hắn đều sẽ bị quỷ quái giết chết. Yến Nguy càng thêm không chần chờ, dùng ánh mắt ám hiệu một chút Cao Minh Hòa Yến Minh Quang cấp tốc ăn điểm tâm xong. Phó bản nói là đêm nay nửa đêm 12h là kỳ hạn chót, nhưng kỳ thật một khi vào đêm chính là quỷ quái thiên đường, bọn hắn chỉ có còn dư lại ước chừng 10 tiếng. Bây giờ thời gian thực sự quá cấp bách, tối hôm qua lại đồng thời chết 3 người, hôm nay bọn hắn tất nhiên sẽ lọt vào nguy hiểm lớn hơn nữa. Ba người đều hiểu trong đó có thiếu, ăn vài miếng liền trực tiếp đứng dậy. Một mực sắc mặt không tốt lắm Tôn Thạch chợt kêu bọn hắn lại, "Cao Minh, Yến Minh Quang." Hắn căn bản không hô Yến Nguy tên tại Tôn Thạch trong mắt, Yến Nguy bất quá là một cái dáng dấp dễ nhìn. Dựa vào Yến Minh Quang hòa Cao Minh mới giữ được tính mạng phế vật mà thôi. Hắn cắn răng, bởi vì hốt hoảng mà trắng nếu trên mặt dâng lên một chút không cam lòng hồng, giọng nói vô cùng kém đạo, bây giờ liền còn lại chúng ta 4 người, hôm nay không thể thông quan, chúng ta đều phải chết. Ta có phi thường mấu chốt manh mối, nhưng ta cần người giúp đỡ, dạng này có thể nhanh một chút. Các ngươi nếu là nguyện ý giúp ta, ta có thể không so đo hiểm khích lúc trước, đem manh mối nói cho các ngươi biết. Yến Nguy nhíu mày lại. Cao Minh có chút ghét bỏ mà liếc mắt nhìn Tôn Thạch, sau đó tiến đến Liêu Yến Nguy trước mặt, thấp giọng nói, ta đều nghe lời ngươi. Yến Nguy chỉ là cười cười. Phản áo khoác sân chính hắn thân hình to dài, mang khăn quàng cổ lại để cho hắn tăng thêm mấy phần ôn nhuận khí chất. Cặp tia sáng như ngôi sao con mắt dường như lập lòe vô tận quang hoa, đem bốn phía những cái tia trang điểm cực kỳ hoa lệ nữ nhân tranh chân dung đều hạ thấp xuống. Hắn cười như thế ôn hòa, Cao Minh Hòa Yến Minh Quang lại đều minh bạch cái này nụ cười ở dưới là nhạt. Bọn hắn ai cũng không để ý tới Tôn Thạch, trực tiếp trước sau đi tới thang máy. Tôn Thạch đợi nửa ngày, lại chỉ nhìn thấy ba người càng lúc càng xa bóng lưng. Hắn tức giận đến đem trong tay đũa dùng sức ngã tại trên bàn, phất tay liên lụy trên bàn ăn bắt đũa, phát ra đổ sứ va chạm âm thanh. Tôn Thạch nghiến răng nghiến lợi lại có chút khoái ý đạo, vậy cũng đừng trách ta mặc kệ các ngươi chết sống. Ngược lại ta một người sáu, cũng có thể đi phòng vẽ tranh đem những cái kia con mắt bổ túc. Đầu kia, Yến Nguy bọn người tiến vào thang máy, thẳng đến mặt khác hai cái người chơi thi thể chỗ ở tầng 13. Tới trước phòng ta xem đi sáu. Ta hôm nay cũng không có ở trong gian phòng của mình rửa mặt, bởi vì ta bạn cùng phòng 6. Chết tại vệ sinh gian. Cao Minh dẫn Yến Nguy hòa Yến Minh Quang vào nhà, đem người dẫn tới gian phòng vệ sinh gian bên cạnh. Tràn ngập mùi máu tươi vệ sinh gian lý, ban đầu nhà chơi thi thể tê liệt ngã xuống tại chậu rửa mặt phía trước, ngã ngồi tại bên tường. Toàn thân cứng ngắc, máu tươi chảy đầy đất. Ánh mắt của hắn cũng bị đào rỗng, đào ánh mắt hắn đổ vật tựa hồ còn 10 phần tàn nhẫn, từ hốc mắt trống rỗng nhìn lại, đầu người này não bộ vị đã bị hoàn toàn pha trộn phải 10 phần ác tâm. Yến Nguy cẩn thận nhìn lướt qua, không nói hai lời, xoay người đi Tôn Thạch căn phòng. Trong phòng, một cái khác phó bị đào rỗng con mắt mà chết người chơi đồng dạng chết tại vệ sinh gian lý, hốc mắt trống trơn, vết máu lan tràn đầy đất. Trên tường rải rác mấy cái huyết thủ ấn, giường của hắn bên cạnh không có cái gì manh mối, chỉ có một giống tuyết tủ đầu giường cùng trang điểm bàn kèm theo tấm gương phản chiếu ra cái chết của hắn hình dáng, nổi bật lên hiện trường càng thêm đáng sợ. Yến Nguy ở giường bên cạnh chậm rãi ngồi xổm xuống. Hắn giơ tay lên, muốn đi nhấc lên đắp lên trên thi thể chăn mền. Có thể trắng non ngón tay thon dài còn thiếu một chút đụng tới thấm đầy máu ô ga giường, Yến Nguy liền nghĩ tới tối hôm qua bất đắc dĩ nắm qua họa sĩ tay sự tỉnh trở về phòng sau đó hắn ước chừng tẩy 10 phút tay. Hắn lui về sau một điểm, hướng Cao Minh phất phất tay, rút một chút, đem chăn mền xốc lên. A. Cao Minh sững sờ, sụp đổ suy sụp khuôn mặt, nhận mệnh mà tiến lên trước, người đều chết nhấc lên chăn mền làm gì a? Tốt a sáu. Ngược lại ta đều nghe lời ngươi, ta sáu. Cao Minh còn chưa đưa tay ra, bên cạnh thân một mực không lời nam nhân chợt nhô ra thân, cái kia nắm đoạn đao liền có thể lấy tính mạng người ta tay nắm lên chăn mền, trong khoảnh khắc liền đem nhuốm máu chăn mền ném tới dưới giường. Cao Minh chỉ có thể mắt thấy Yến Minh Quang không nói hai lời giúp Yến Nguy vén chăn lên, hắn lui về phía sau lui, tận lực không quấy rầy hai vị này so với hắn lợi hại nhiều ban đầu người chơi điều tra thi thể. Yến Nguy hướng Yến Minh Quang ném đi một cái cảm tạ ánh mắt, sau đó cũng không có lại lề mề, nắm lỗ mũi, nói câu sống sót ra ngoài lấy hậu nhất định phải mang bên mình mang thủ sáo, liền tiến lên trước nhìn, kỳ đứng lên. Cùng Cao Minh bạn cùng phòng tử trạng một mô nhất dạng. Yến Nguy cẩn thận từ trên xuống dưới đều thấy một mắt hai cái này người chơi quần áo trên người đều vô cùng chỉnh tề hoàn hảo, trên thân không có những thứ khác vết thương. Bị móc sạch hốc mắt biên giới giữ tợn thô ráp, hết sức không chỉnh tề. Bọn họ đều là chết bởi móc mắt, hơn nữa móc mắt thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn lại có lực. Cao Minh, tối hôm qua ngươi có nghe được động tĩnh gì sao? Yến Nguy thu hồi ánh mắt, đứng lên. Điểm Cao Minh đầu, có. Ta muốn trời vừa sáng dậy sớm một chút cùng các ngươi sẽ cùng, sau khi trời tối liền lập tức nghỉ ngơi. Nhưng ta một mực không có quá ngủ được nặng, về sau thậm chí còn có điểm xấu. Khục, muốn lên nhà vệ sinh. Ngươi nhắc nhở qua ta, xảy ra chuyện gì đều không cần mở mắt ra không nên động, cho nên ta nhẫn nhịn một đêm sáu. Yến Nguy, sáu. Tựa hồ minh bạch vì cái gì Cao Minh đáy mắt một mảnh hơi thanh. Ta mơ hồ trong đó nghe được bạn cùng phòng ta rời giường động tĩnh, hắn cũng hẳn là muốn lên nhà vệ sinh, liền trực tiếp đứng lên đi. Về sau hắn cũng lại không có đi ra, ta thật sự là không dám động, trời đã sáng mới đi vệ sinh gian nhìn một chút, không nghĩ tới liền thấy hắn chết tại bồn rửa tay phía trước. Xuống lầu phía trước, ta còn giản dị mà làm một cái kiểm tra thi thể. Từ tê liệt ngã xuống trên đất động tác có thể thấy được, hắn hẹn chớ là ở rửa tay thời điểm chết, chết tốc độ rất nhanh, nét mặt của hắn đều không biến hóa quá lớn. Tiến Nguyên nghiêm túc nghe xong Cao Minh miêu tả, tùy ý móc ra trong túi tiền xu, thon dài đốt ngón tay hơi cong, đầu ngón tay treo lên tiền xu biên giới nhẹ nhàng dùng sức. Tiền xu trên không trung ném ra ngoài hoàn mỹ quy tích, hắn tùy ý nhìn chằm chằm phía trước, hai mắt hơi hơi chạy không mà suy tư một hồi. Phút chốc, nguyên bản yên tĩnh trí cực hành lang tựa hồ vang lên thanh âm gì, phiêu miểu mà xâm nhiên, từ xa mà đến gần, chậm rãi đãng vào Yến Nguy trong tai. Yến Nguy trong mắt ngưng ra tiêu cự, hắn lấy lại tinh thần, bắt lại đang bị vứt tiền xu ném vào túi, các ngươi có nghe được cái gì sao? Yến Minh Quang gật đầu. Cao Minh sắc mặt khó coi hơn một chút, thật nhiều giọng của nữ nhân, các nàng dường như đang hô sáu. Con mắt. Yến Nguy ngưng thần lắng nghe. Con mắt đâu sáu? Sáu. Đem con mắt cho ta nhà sáu. Con mắt ở đâu? Con mắt sáu. Sáu. Yến Minh Quang mắt đen kinh động, đáy mắt cất giấu sâu không thấy đáy lạnh lùng. Hắn chậm rãi móc ra đặt ở trong túi cái thanh kia dao nhíp, khớp xương đều đều tay một động tác ở giữa, lưỡi dao hào hào mà chuyển động một chút, kéo dài trở thành một cái dao găm. Yến Nguy cũng nắm chặt trong túi vũ khí phòng thân, thấp giọng nói, hẳn là họa bên trong nữ nhân. Tối hậu nhất tiên, quỷ quái hạn chế nhất định sẽ chậm rãi suy yếu, trên tay chúng ta vũ khí lạnh đến lúc đó chưa hẳn có thể thương đến bọn hắn. Ta bây giờ còn phỏng đoán không ra địa hạ nhất tầng, manh mối không đủ, nhất thiết phải nhanh lên. Đi, chúng ta đi địa hạ nhất tầng. Yến Minh Quang không nói hai lời đi tại trước nhất. Có thể đi tới cửa thời điểm, người này cước bộ hơi trệ, hờ hững con ngươi khinh động, hướng về trong phòng nhìn lướt qua. Yến Nguy nhìn xem hắn, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ, muốn hay không cuối cùng nhắc nhở Tôn Thạch một chút. Yến Minh Quang kinh ngạc nhìn hắn một cái. Yến Nguy thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, hắn hòa Yến Minh Quang bất luận là hiện ra ở bên ngoài tính cách, vẫn là giấu ở bên trong tính tình, tất cả đều không giống nhau. Hắn mặt ngoài ôn nhuận mà thiện ý, bên trong nhưng là bẩm sinh lạnh lùng và lý trí. Yến Minh Quang hòa hắn hoàn toàn tương phản. Hắn nói, mặc dù ta cảm thấy hành động như vậy đặc biệt ngốc ít, nhưng nếu như ngươi thật sự cảm thấy có cần thiết, chúng ta có thể lưu trang giấy không cần Yến Minh Quang âm thanh lạnh nhạt cắt đứt hắn, chính hắn chọn lộ. Dứt lời, trong tay nam nhân lưới đao lại lần nữa nhất chuyển, hắn tại ào ào tiếng xé gió bên trong quay người lại, đi nhanh ở phía trước dẫn đường. Yến Minh Quang lập tức lôi kéo Cao Minh bước nhanh đi theo. Mới ra cửa phòng, hắn liền chợt cảm nhận được một loại cảm giác rợn cả tóc gáy từ phía bên phải mà đến, theo bản năng cảnh giác nhường Yến Nguy hướng về phải lệch một cái. Đằng trước Yến Minh Quang cũng lập tức cảm nhận được không đúng, lấy lại tinh thần dùng sức kéo hắn một cái, đem hắn xa xa mang rời khỏi cái kia một chỗ. Ba người quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện sáu. Đó là một thứ từ trong bức họa vươn ra tay của nữ nhân. Phút chốc hoàng thần công phu, toàn bộ hành lang bên trên, treo nữ nhân tranh chân dung bên trên, một đầu lại một đầu chân bóng hoặc bọc lấy sa hoa quần áo cánh tay từ vẽ bên trong kéo dài mà ra, xinh đẹp bàn tay hơi hơi của mình, giống như là tại chiều phía trước nắm lấy cái gì. Trang hoàng xinh đẹp hành lang bây giờ trải rộng vươn ra cánh tay, bọn chúng không có kết cấu gì mà dãy rủa, cố gắng nắm lấy phía trước. Hai bên chẳng chỉ tấm gương tản ra màu vàng ấm ánh đèn, vừa đi vừa về giao thoa lấy phản chiếu ra hành lang lên chẳng cảnh. Tấm gương tất cả đều đứng đối mặt nhau, trong kính cái bóng tại mặt khác trong gương phản chiếu, phản phất vô số hai tay tại hai bên tường huy động. Tiến Nguy ba người cấp tốc hướng về hẹp dài hành lang ở giữa nhất chuyển đi, những cái kia ưu mỹ mà mang theo dày đặc ý lạnh tay miễn cưỡng ở trước mặt bọn họ, đốt ngón tay khẽ cong, thỉnh thoảng còn có thể câu đến y phục của bọn hắn. Hành lang ánh đèn tại âm hàn gió nhẹ phía dưới lóe lên mấy lần, quang ám giao thoa lấy soi sáng ra những thứ này dương nhanh múa vướt đồ vật, bốn phương tám hướng đều tựa như có vô số song từ một nơi bí mật gần đó mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Cao Minh treo lên cái kia tư văn bề ngoài mắng câu thô tục, nói, những thứ này pha tấm gương tác dụng chẳng lẽ chính là để chúng ta nhìn xem kinh khủng sao? Trong gương đầu bên ngoài cũng là tay, ta đều hoa mắt đến không phân rõ. Chúng ta nhanh đi địa hạ nhất tầng, yến nguy ngữ điệu càng trầm thấp, quỷ quái hạn chế 6. Càng ngày càng yếu. Lâu nội thế giới, đánh cược lầu khu. Cái này đến cái khác hình chiếu trong đoạn thời gian này xuất hiện ở đánh cược lầu đi, lui tới người chơi không ngừng xuất hiện khuôn mặt mới, cũng có rất nhiều thua cuộc hoặc cược thắng nhân kêu rên cùng kêu lên vui mừng trộn lẫn trong đó. 6. Gần nhất có phải hay không tầng dưới phó bản soát ra đánh cược lầu cơ chế số lượng trở nên nhiều hơn? Không chỉ, bên trong cao tầng đến cũng có. Gần nhất lầu chọn chúng người chơi càng ngày càng nhiều 6. Tiến nguy chỗ phó bản đánh cược lầu trực tiếp hình chiếu vẫn luôn tại tôn thạch góc nhìn. Cái này hình chiếu phía dưới tụ tập liêu đại lượng người chơi, chính là có xuống chú thỉnh thoảng đến bên này nhìn một chút tiến độ lo lắng kết quả, chính là có không có đặt cược chỉ là đến phân tích phó bản tăng cường kinh nghiệm. Tương tu đặt cược xong liền đi tổ chức nơi đó dẫn người phân tích phó bản, bây giờ rảnh rỗi, mang theo đệ đệ của hắn Tương Bình lại đến nhìn một chút. Hắn vừa tới, ghé vào hình chiếu trước đám người liền tự giác tránh ra một con đường, đem Tương Tu vị trí thanh ra một mảng lớn trống trải ngoại trừ một người mặc quần áo màu đen nam nhân trẻ tuổi. Hắn cả người quần áo cũng là màu đen, trên lưng còn đeo một cái không có phối mũi tên cùng, không lưng cũng là sở không thấy đáy đen. Cho dù là tại đèn đuốc lập loè khu giải trí, hắn phảng phất tùy thời có thể dung nhập vào vô biên đêm tối ở trong. Người này đứng tại Tương Tu trước mặt một mảng lớn trống trải khu vực phía trước, vô cùng dễ thấy. Nhưng hắn lại như là chưa tỉnh, hắn không có động, chỉ là hơi hơi ngẩng đầu, khóe miệng hơi hơi câu lên, nhìn xem trong hình chiếu tôn thạch từ phòng ăn đi tới phòng vẽ tranh. Tương Tu nhìn thấy hắn, nhướng mày, dừng trận. Người cũng xuống rót. Một cái như vậy tất thua tân thủ phó bản, thế mà đem ngươi dẫn tới chiếm tiện nghi 6. Dương Trần cười khẽ một tiếng, tính là thanh tú ngũ quan ở nơi này trong tươi cười thế mà để lộ ra một cỗ có phần yêu có phần tà khí chất, ta nghe nói ngươi tên phế vật này đệ đệ hai ngày này liền muốn tiến cái tiếp theo phó bản, ngươi muốn cho hắn thắng một lần đánh cược lầu, tự chủ lựa chọn đơn giản nhất phó bản a. Vậy ngươi có thể nhanh hơn một điểm cho hắn tìm một chút đồ vật bảo mệnh, cũng đừng chờ đánh cược lầu kết quả đi ra, các ngươi thua cuộc, ngươi phế vật đệ đệ trực tiếp bị kéo vào độ khó cao phó bản 6. Thương Tu không vui nói, ngươi có ý tứ gì? Phó bản này trải qua, ngươi ở đây đùa giỡn hay sao? Chỉ bằng cái này nhìn thấy một bản giả nhật ký liền tin cho là thật sự hàng lầu người chơi. Cái này hàng lầu người chơi đánh giá thấp phó bản độ khó, bọn hắn qua phó bản ít nhất có 5 tầng trở lên trình độ, nhưng hắn lại dùng 2-3 tầng kinh nghiệm để phán đoán, chắc chắn phải chết. Ta cá là bọn này ngu xuẩn vượt quan thất bại, ngươi chờ xem a. Ngươi mới thật sự là ngu xuẩn. Dương Trần nụ cười lớn hơn một chút, trong hai con ngươi cất giấu đối với máu tanh chờ mong cùng hưởng thụ, ngươi không nhìn thấy, tôn thạch trong thị giác, có một tóc màu bạc, mặc màu đen giả kịch nam nhân sao? Hẳn là một cái ban đầu người chơi a, mặc dù ta nhìn không thấy mặt của hắn, nhưng mà năng lực của ta cho ta xem đến hắn rất mạnh, rất mạnh. Đến nỗi cái này gọi tôn thạch đi, hắn chết định rồi, một hồi để cho ta tới hưởng thụ hắn bị quỷ quái giết hại quá trình A6. Mắt thấy tôn thạch tránh né lấy tranh chân dung bên trong vươn ra tay nữ nhân cánh tay, hoảng hoảng trương trương đặt tới phòng vẽ tranh, Dương Trần cười ra tiếng. Hắn giơ tay, đầu ngón tay thăm dò vào trong miệng, đầu răng khẽ cắn, vậy mà trực tiếp đem hắn đầu ngón tay cắn nát. Mùi máu tươi tại trong miệng tản ra, hắn lại cực kỳ hưởng thụ mùi máu tanh, cười cười nói, cái này rất mạnh ban đầu người chơi. Thông quan sau đó sẽ cầm tới cái gì phó bản đâu 6. Không bằng hắn hạ cái phó bản, ta cũng đi A6. Tiến Huy ba người sau khi tiến vào thang máy, Tiến Minh Quang lấy ra thẻ từ quét qua một chút, quả nhiên liền theo sáng lên một cái nút. Quỷ quái hạn chế càng giảm xuống, toàn bộ hành lang khách sạn đều tràn ngập khí tức quỷ dị, tất cả ánh đèn chợt sáng chợt tối, liên đối thang máy đều thỉnh thoảng đen kịt một màu. Đợi cho thang máy đứng tại địa hạ nhất tầng, thang máy vừa dày vừa nặng đại môn chậm rãi hướng hai bên kéo ra thời điểm, trùng hợp chợt minh chợt sáng ánh đèn tại thời khắc này tất cả đều đè xuống. Mùi máu tươi trong nháy mắt xông vào mũi, trước mắt ba người đèn kịt một màu. Bốn phía tĩnh mịch dị thường, nhưng lại giống như có thể nghe được trên lầu những cái kia tranh chân dung nhóm không ngừng nhỉ non con mắt ta muốn con mắt 6. Ào ào lưỡi đao âm thanh xé gió lên, Yến Minh Quang thứ nhất bước ra cước bộ, thấp giọng nói, đi theo. Yến Nguy hỏa Cao Minh trước sau đuổi kịp liều Yến Minh Quang. Vừa đi ra không có mấy bước, Yến Nguy liền nghe được bọn hắn dính lấy nước tiếng bước chân bọn hắn dường như đang cái gì ở mức trên mặt đất đi tới. Hắn một bên chậm rãi đi tới, một bên đưa tay ra, ở một bên có chút cẩn thận lục lọi, 6. Ta giống như sợ được là cái gì máy móc 6. Có thật nhiều sắc một dạng xúc cảm, còn có tay cầm 6. Các loại đây là một cái máy chạy bộ, cái quán rượu này địa hạ nhất tầng là một cái phòng tập thể thao chơi ạ. Hắn bị máy tập thể hình đẩy một chút, đi ở trước người hắn nam nhân trong nháy mắt quay người lại, tại hắn sắp ngã nào trong nháy mắt đỡ lấy hắn. Nam nhân lòng bàn tay truyền đến làm người an tâm ấm áp cảm giác, có thể hết lần này tới lần khác tiếng nói có chút lạnh nhạt, còn tốt chứ. Bốn phía đen như mực che lại cặp mắt của hắn, để cho người ta thính giác càng ngày càng linh mẫn. Tiễn Huy phảng phất nghe được bàn tay của hắn cùng Yến Minh Quang tay trưởng nuốt ve thanh âm, ba người tiếng hít thở đều bị phóng đại một chút. Ở nơi này khắp phòng huyết tinh bên trong tản lấy khó được người sống khí tức. 6. Tiến Minh Quang cái này người lạ chớ vào bên dưới bên ngoài, có phải hay không cất dấu tràn đầy ấm áp? Tiến Huy tại toàn thân cảnh giác dưới tình huống sửng sốt một chút, hắn lấy lại tinh thần, mượn Yến Minh Quang lực ổn định thân hình, còn tốt. Hắn nói, đang định đứng thẳng, ánh đèn phút chốc duy nhất một lần toàn bộ phát sáng lên. Tiến Huy trước tiên nhìn lướt qua bốn phía, một cái quay đầu ở giữa chợt phát hiện, hắn bên người bộ kia trên máy chạy bộ đang dựa vào một bộ bị đảo rỗng ánh mắt thi thể cứng đờ túi đang chạy bộ trên máy, tràn đầy vết máu khuôn mặt chính đối Yến Huy, hốc mắt trống rông phảng phất tại theo dõi hắn. Tiễn Nguy to gan, bây giờ cũng vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị dọa một chút, vô ý thức lui về phía sau lảo đảo một chút, kết quả lại bị trộn lẫn một cái chân. Cũng may lần này ánh đèn lóe lên, Tiễn Nguy tiếp tục một bên máy tập thể hình tay cầm đứng thẳng. Hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện trộn lẫn mình không phải máy tập thể hình, mà là váy dài nữ nhân thi thể. Thoải mái dưới ánh đèn, toàn bộ phòng tập thể thao toàn cảnh tại lúc này triển hiện ra. Phòng tập thể thao tường bên cạnh đều dán vào tấm gương, sân thác cái này dưới mặt đất phòng tập thể thao 10 phần rộng lớn, bên trong trải rộng máy tập thể hình. Bên trong niên nam nhân thi thể tựa ở máy tập thể hình bên trên, váy dài nữ nhân thi thể liền nằm trên mặt đất. Bọn hắn hốc mắt một mảnh trống rỗng, toàn thân thấm đầy tiên huyết, bên trong niên nam nhân thi thể trùng quanh còn chảy xuống một cái phiến vũng máu, đó chính là bọn họ vừa mới đi qua chỗ. Váy dài nữ nhân bên cạnh thi thể huyết dịch đã khô cạn. Trừ cái đó ra, váy dài nữ nhân thi thể bên cạnh lại còn nằm một bộ khô lâu. Tiễn Nguy bị trong không khí khó người hương vị hun có chút khó chịu, hắn nhíu nhíu mày, nói, quả nhiên, địa hạ nhất tầng là phục vụ viên ném thi thể chỗ, hai cái chết đi nhà chơi thi thể đều ở nơi này. Nhưng hắn vì cái gì không xử lý 13 tầng cái kia hai cái vừa mới chết người chơi 6. Tiễn Nguy nhấc chân, bước qua vũng máu cùng một chút máy tập thể hình, đi tới váy dài nữ nhân bên cạnh thi thể khô lâu phía trước ngồi xuống. Cái này không cần đến hắn sách, bản chức là nhân viên nghiệm thi cao mình cũng lập tức ở khô lâu trước mặt ngồi xuống, nói, cái này ta tới xem, vẫn luôn dựa vào các ngươi, ta tốt xấu cũng phải có điểm tác dụng. Tiễn Nguy cười cười, vốn là phải dựa vào ngươi, ta cũng không nghiệm khô lâu kinh nghiệm. Bất quá, nếu đều đã hóa thành xương, cỗ thi thể này chết rất lâu A6. Điểm cao minh đầu, nhìn kỹ một hồi, mới nói, cái này khô lâu, hẳn là chết rất nhiều năm một bộ nữ nhân thi thể, dưới đất phòng tập thể thao cũng không phải cái gì bịt kín không gian, mặc dù mục nát đến chỉ có khô lâu trình độ, thời gian chết cũng sẽ không đặc biệt dài, mấy năm đến mười mấy năm A các ngươi nhìn nàng xương đầu, tổn hại rất nghiêm trọng, từ thương tích trình độ tới nói 6. Ta cảm giác, là có người dùng lợi khí đem nàng con mắt móc xuống. Quá trình bên trong còn đào đến rồi nàng não bộ địa phương khác, thậm chí tổn thương đến xương đầu bộ phận, hung thủ thủ pháp đặc biệt tàn nhẫn. Tiễn Nguy con mắt quang nhất động, cái kia nữ bác sĩ, hắn nhìn chằm chằm khô lâu đầu, ánh mắt ở lại tại nơi nhận qua cực lớn thương tích ốc mắt bộ vị 6. Phòng tập thể thao ánh đèn tại thời khắc này lại lóe lên một cái, lờ mờ cùng trong suốt nhiều lần xen lẫn. Đèn điện phát ra dòng điện bế tắc đứt quãng kẹt kẹt âm thanh, the thé dị thường. Đột nhiên, Tiễn Nguy nhất cái hoảng hốt, phản phất có đồ vật gì chui vào trong đầu của hắn, trước mắt hắn tối sầm, chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, thậm chí tại đang lúc lôi kéo mơ hồ mơ hồ. Hắn cảm giác mình dường như là hôn mê, vừa ý thức nhưng lại hỗn hỗn độn độn, trước mắt bắt đầu dần dần hiện ra một chút tràng cảnh. Những thứ này tràng cảnh đều hết sức lạ lẫm, người nhìn thấy cũng không có chút nào ấn tượng, phản phất không giải thích được hình ảnh, nhưng lại giống như là trí nhớ gì đoạn ngắn. Hắn giống như trở thành một người khác, đang lấy người kia góc nhìn kinh lịch khi xưa ký ức. Hình ảnh từng cái chợt lóe lên, đem hắn đầu náo chen lấn mất đi. Những hình ảnh này phần lớn là tại bệnh viện địa hình cùng tình huống 10 phần nhìn quen mắt, tựa hồ chính là bọn hắn hôm qua đi qua cái kia bệnh viện. Ký ức người sở hữu trong thị giác, rất nhiều bệnh nhân lui tới. Hơn nữa ký ức người sở hữu nhìn thấy phái nam thời điểm, phần lớn cũng là ngẩng đầu tư thế, điều này nói rõ cái này trí nhớ chủ nhân chiều cao cũng không cao. Tiễn Nguy lập tức hiểu được, cái này trí nhớ người sở hữu rõ ràng chính là họa sĩ móc mắt lấp vẽ thứ nhất người bị hại cho họa sĩ nhìn bệnh tâm lý nữ bác sĩ. Xem đến phần sau, Tiễn Nguy thấy được nữ bác sĩ tối hậu nhất bệnh nhân. Đó là một trương quen thuộc khuôn mặt họa sĩ mặt của. Còn không có bị móc xuống cặp mắt họa sĩ cùng tự họa tượng bên trong hình dạng mở dạng, phong lưu phong khoáng, dáng vẻ đường đường, toàn thân trên dưới đều tràn đầy ưu nhã nghệ thuật giả khí tức. Nhân mô nhân dạng họa sĩ có cố chấp bị lực, hắn mỗi lần tới làm tâm lý trưng cầu ý kiến, đều sinh động như thật mà cùng nữ bác sĩ miêu tả trong đầu hắn nghệ thuật thế giới, hắn đối với họa tác lý giải cùng tư tưởng. Nữ bác sĩ cùng họa sĩ yêu đương. Hắn dư thừa sức tưởng tượng cùng đối với chuyên nghiệp cố chấp cùng nhiệt đả động nữ bác sĩ mỹ lệ mà phiêu lượng mắt càng là như ngôi sao lóa mắt, hấp dẫn lấy lúc đó đã đối với vẽ ra con mắt 10 phần cố chấp họa sĩ. Sau đó chính là đau đớn vạn phần hồi ức. Cái này ký ức người sở hữu mang cho hắn trong tấm hình, trước khi chết hình ảnh sau cùng là họa sĩ giơ lên ao, giữ tật cười, đem đao đưa đến ký ức người sở hữu mắt phía trước. Tối hậu nhất màn ký ức cảm xúc quá mức mãnh liệt, Tiễn Nguy vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, chỉ cảm thấy ánh mắt của mình cũng bị cắt bỏ một cái giống như tê tâm liệt phế đau, phảng phất muốn xé nát thần kinh của hắn. Một cái nữa hoảng hốt, cặp mắt hắn dần dần khôi phục tiêu cự. Hắn vẫn duy trì lấy nửa ngồi tư thế, ở vào cỗ này nữ bác sĩ khô lâu trước mặt là huyết tinh mà yên tĩnh phòng tập thể thao. Mà bên người của hắn, Cao Minh cũng có chút hoảng hốt rủi rủi con mắt, chậm rãi khôi phục thần sắc bình thường. Tiễn Nguy lui về phía sau liếc mắt nhìn, nhìn thấy Yến Minh quang hướng hắn gật đầu một cái. Các ngươi có phải hay không giống như ta, đều đột nhiên bị quán thâu một đoạn đại nhập cảm đặc biệt mạnh ký ức. Còn có 6. Cao Minh bây giờ đã hoàn toàn lấy lại tinh thần. Hắn mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc thốt ra, còn có làm sao tìm được bậc thang phương pháp. Tiễn Nguy trừng mắt nhìn, vẫn duy trì nửa ngồi tư thế, mặt lộ vẻ vui mừng. Cái kia song đẹp mắt con mắt bây giờ phảng phất tràn đầy quang, môi mỏng hơi hơi câu lên, trắng non khuôn mặt tinh xảo tại trắng nếu dưới ánh đèn có phần làm cho lòng người mềm. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, thanh niên phảng phất chỉ là một kinh nghiệm sống chưa nhiều học sinh, để vừa mới giải khai nan để mà vui sướng. Thế nhưng là tại tất cả mọi người cũng không nhìn thấy góc độ, Tiễn Nguy tay phải lặng yên không một tiếng động luồn vào áo khoác trong túi, nắm chặt trong túi tiểu truy thủ. Một tầng lại một tầng hành lang bên trên, tranh chân dung bên trong đưa ra cánh tay chậm rãi dính vào huyết sắc, đậm đặc máu tươi màu đen từ tranh chân dung thượng lưu ra, nhỏ xuống tại hành lang trên mặt đất. Huyết dịch từ trên tường chảy xuống rất nhiều, không có quy tắc bao trùm xuống, duy chỉ có tránh khỏi cùng tranh chân dung giao thoa treo kính chạm đất. Dính đầy máu tranh chân dung và sạch sẽ rơi xuống đất đem đan xen vào nhau, mi giờ quạt ra yêu quỷ hành lang. Mùi máu tươi xông vào mũi. Tôn Thạch tại phòng ăn điểm tâm xong, chuẩn bị kỹ càng, mang theo quyển kia nhật ký chạy lên lầu. Thang máy không biết vì cái gì một mực biểu hiện dừng lại ở địa hạ nhất tầng, Tôn Thạch theo bất động, lại bức bách tại thời gian, quyết định cuối cùng từ trên thang lầu đi. Toàn bộ khách sạn đều tràn đầy quỷ quệt khí tức âm sâm, thi thể mục nát vị cùng mùi máu tươi trộn lẫn, rất nhiều nữ nhân phát ra âm thanh phiêu miểu mà hô hào con mắt cho ta con mắt. Tôn Thạch chạy xuống trên mặt đất lan tràn màu đen máu đặc, tiếng bước chân bí mật mang theo dính chặt âm thanh. Cầu thang đạo lờ mờ dị thường, Tôn Thạch sờ lấy thang cuốn đi lên bước nhanh chạy, trong ngực cất quyển kia từ triển lãm tranh tấm gương đằng sau tìm được laptop. Hắn thở phì phò, chỉ lát nữa là phải đi đến tầng cao nhất bậc thang, có cái gì bóng mát gió thổi qua hắn cổ. Hắn toàn thân một cái giật mình, chợt cảm nhận được đồ vật gì nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn một chút. Tôn Thạch đột nhiên quay đầu. Phía sau là phía dưới đã bỏ qua lờ mờ bậc thang, đậm đặc máu đen từ trên hướng xuống chậm rãi chảy xuôi, cái gì cũng không có. Hắn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng quay đầu muốn đi đến cuối cùng mấy tầng. Thở gấp gáp trong tiếng hít thở, ánh mắt từ phía sau không có gì cả lờ mờ quay lại phía trước gần trong gang tấc cầu thang đạo an toàn môn trước mắt chợt xuất hiện một trương hốc mắt hai nơi giống như huyết động vậy nữ nhân khuôn mặt. Nữ nhân một thân họa bên trong kiểu tây cung đình lễ phục, hơi hơi miệng mở rộng đối với hắn cười, lộ ra ngoài răng tràn đầy đen đặc huyết dịch, tản ra tanh hôi mùi. Cái kia trống trơn hốc mắt phảng phất có thể trông thấy hắn đồng dạng, thẳng vào hướng về phía hắn. Nha, con mắt sáu. Ngươi có mắt, vậy không bằng cho ta đi sáu. A. Tôn Thạch đột nhiên lui lại mấy bước, đạp hụt ở sau lưng rơi xuống trên bậc thang, lảo đảo một bước trực tiếp ngã xuống, tại cầu thang trên đường lăn vài vòng. Đậm đặc máu đen lập tức lây dính toàn thân của hắn. Tôn Thạch lại không để ý tới nhiều như vậy, vội vàng đỡ đứng lên. Thân mang kiểu tây cung đình lễ phục không có mắt nữ nhân đã chậm rãi từ trên bậc thang đi xuống, hướng hắn tới gần, trong miệng không ngừng mà hô hào con mắt chữ. Nàng mặc dù là di động tới, có thể cước bộ lại không có bất kỳ thanh âm gì. Tôn Thạch tốt xấu là xông qua mấy tầng phó bản hàng lầu người chơi, hắn liếc mắt nhìn sắp đạt tới 15 tầng, lập tức hiểu được nhất thiết phải vòng qua nữ nhân này chạy tới phòng vẽ tranh. Hắn từ trong ngực móc ra chính mình mang theo người vũ khí, ngoan hạ tâm hướng không có mắt nữ nhân công tới. Cái này quỷ quái thực lực không mạnh, Tôn Thạch nhiều lần đều thương tổn tới yếu hại, nhưng hắn dần dần phát hiện không đúng người trong bức họa này không có trái tim, bị vũ khí làm bị thương cũng chỉ là chạy ra không bị ngăn chặn vô tận máu đen, căn bản không đả thương được. Phía sau hắn, thế mà cũng xuất hiện một cái khác trong bức họa đi ra không có mắt nữ nhân, tất cả đều trong miệng lẩm bẩm phải đảo ánh mắt của hắn. Tôn Thạch dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, huy động vũ khí động tác ở giữa, đặt ở trong túi quần áo bên cạnh quyển nhật ký rất xuống. Hắn lập tức cực kỳ hoảng sợ, túi đầu sẽ trong nháy mắt bị hãm hại huyết thấm ướt nhật ký nhặt lên, không nghĩ tới trước người sau người không có mắt nữ nhân đều chợt ngừng lại. Hai cái người trong bức họa đồng loạt lộ ra hoảng sợ thần sắc, các nàng căn bản không để ý tới Tôn Thạch, phút chốc liền biến mất ở cầu thang đạo ở giữa. Tôn Thạch sững sờ, đại hỉ, các nàng sợ cái này quyển nhật ký. Vật này quả nhiên là tìm được bậc thang mấu chốt, Tiến Minh Quang bọn hắn không đi theo ta, vậy liền để bọn hắn chết ở chỗ này a sáu. Hắn dính khắp người vết máu, nâng cái này quyển nhật ký, liền dưới chân chảy máu đen đều vòng quanh hắn chạy qua. Tranh chân dung mang tới quỷ dị chẳng cảnh tựa hồ cũng sợ hắn, căn bản không có cùng hắn dây dưa. Tôn Thạch dễ dàng đã đến phòng vẽ tranh. Phòng vẽ tranh bên trong tĩnh mịch vô cùng, bên ngoài huyết tinh không có ảnh hưởng chút nào đến phòng vẽ tranh, không có mắt tranh chân dung vẫn như cũ tán lạc một chỗ, bên trong cũng không nhìn thấy bất luận cái gì máu tươi đen ngòm. Tôn Thạch hớn hở ra mặt, không kịp chờ đợi liền cầm lấy laptop chạy vào. Bổ túc con mắt là được rồi A6. Trong phòng này có chừng mấy ngàn bức họa, con mắt tùy tiện vẽ lời nói, trước khi mặt trời lặn vẽ xong vẫn là có thể sáu. Hắn nhìn một chút, đang vẽ đỡ bên cạnh thấy được công cụ cùng cái ghế, dứt khoát ngồi xuống, đem nhật ký để ở một bên, cầm bút lên liền vô cùng lo lắng tại trước mặt cái này không có mắt tranh chân dung phía trước bổ khuyết đứng lên. Hắn chỉ cầu bổ túc con mắt, vẽ không có chút nào tinh tế, bất quá phút chốc liền bổ túc mấy chương. Cũng nhanh sáu. Cái này so với hắn phía trước đi qua phó bản đều đáng sợ phó bản, cũng nhanh phải kết thúc sáu. Tôn Thạch hớn hở ra mặt, trong tay vội vội vã vã ném ra đã bổ tốt một chương, cầm lấy một tấm khác đang chuẩn bị hạ bút, một đạo khàn khàn và âm trầm âm thanh tại hắn bên tai vang lên. Ngươi ở đây làm gì? Tôn Thạch vô ý thức quay đầu đi. Bên cạnh hắn, một cái đầy người cũng là khô khốc huyết dịch nam nhân lơ lửng mà đứng, hơi hơi nghiêng lấy đầu, trống rỗng hai mắt lẳng lặng hướng về phía hắn. Quỷ nam biểu lộ rất là phẫn nộ, càng nổi bật lên hắn khuôn mặt máu đen đáng sợ dị thường. Từ tranh chân dung bên trong đi ra tới không có mắt nữ nhân nhiều như vậy, có thể trước mặt cái này lại là một nam nhân. Hơn nữa, Tôn Thạch cái kia đi qua mấy cái phó bản tăng phúc cảm giác chi lực nói cho hắn biết, cái này không có mắt quỷ nam, so với hắn phía trước gặp phải những cái kia tiểu quỷ quái đều cường đại hơn. Hắn căn bản không có khả năng là người nam này quỷ đối thủ. Tôn Thạch lập tức luống cuống, hắn cầm trong tay dụng cụ vẽ tranh quăng ra, đứng dậy liền muốn vòng qua quỷ nam chạy ra phòng vẽ tranh. Trông thấy Tôn Thạch trốn chạy cử động, họa sĩ âm trầm cười cười, cái kia hốc mắt trống rỗng bị nụ cười dây dưa giật giật, đem hắn cái kia vốn là vết máu khuôn mặt nổi bật lên càng đáng sợ. Hắn chỉ là xoay người, chính đang chạy trốn Tôn Thạch không biết vì cái gì, cứ như vậy bị trượt chân trên mặt đất. Họa sĩ cúi người, hướng về trên mặt đất phủ phục Tôn Thạch đưa tay ra, thanh âm tức giận quanh quẩn tại trống trải phòng vẽ tranh bên trong, ngươi thế mà làm bẩn ta hoàn mỹ họa tác. Ngươi đáng chết. Bắt ngươi con mắt tới đền bù ta đi. Tôn Thạch trước mắt thấy tối hậu nhất màn, là quỷ nam cái kia ô uế bẩn thỉu hai tay vươn hướng hắn, nhanh chóng sáu. Chạm vào cặp mắt của hắn bên trong ba. A. Địa hạ nhất tầng, hai cỗ nhà chơi thi thể và năm xưa khô lâu an tĩnh trưng bày tại trong phòng thể hình, phòng tập thể thao bốn phía tấm gương tản ra lấy trắng liếu vầng sáng, từ trên lầu bốn phương tám hướng thẩm thấu mà đến mờ ảo thanh âm nữ nhân liên tiếp. Tiến Huy đứng tại khô lâu trước mặt, nhìn như tùy ý trộm lấy túi, trong tay nắm chặt trong túi tiểu truy thủ. Hắn nhíu mày, các ngươi có hay không cảm thấy, mùi máu tươi đột nhiên trở nên nồng rất nhiều. Tiến Minh quang gật đầu, ân. Trên lầu hẳn là xảy ra tình trạng gì. Cao Minh cũng đứng lên, hơi có chút vội vàng nhìn xem Yến Huy, đạo, bây giờ chúng ta biết tìm ra bậc thang phương pháp, bây giờ lập tức đi. Tiễn Uy con mắt quang nhất động, một tay nắm chặt chủy thủ, một tay từ trong túi móc ra viên kia tiền xu. Ánh mắt của hắn thoáng có chút mất đi tiêu cự mà quăng lên tiền xu, trong đầu suy nghĩ vừa mới lấy được hết thảy tin tức. Vừa rồi bọn hắn tại ở gần bộ khô lâu này sau đó, có lẽ là bởi vì khô lâu trước khi chết oán hận quá nặng, bọn hắn trực tiếp bị khô lâu không có tản đi oán khí ảnh hưởng, thấy được thuộc về cỗ thân thể này lúc còn sống ký ức. Bộ khô lâu này cũng chính là cho họa sĩ xem bệnh nữ bác sĩ, đang cấp họa sĩ nhìn trong lòng tận bệnh quá trình bên trong, cùng họa sĩ lẫn nhau hấp dẫn hơn nữa ở cùng một chỗ. Nhưng không nghĩ tới, si mê với vẽ ra hoàn chỉnh tranh chân dung họa sĩ phát hiện móc mắt lấp vẽ phương pháp, họa sĩ chỉ cần móc xuống ánh mắt của một người, là hắn có thể vẽ ra đồng dạng con mắt tới. Tình cảm giữa bọn họ đang vẽ nhà chấp niệm trước mặt không đáng giá nhắc tới, họa sĩ cuối cùng tại ngày càng cố chấp bên trong đánh mất lý trí, hắn moi ra thời thuốc con mắt, hoàn thành nữ bác sĩ tranh chân dung. Tại sao cái này, họa sĩ triệt để điên rồi. Vì hoàn thành họa tác, hắn thậm chí tại chính mình mở trong tiểu điếm, móc ánh mắt của mình, hại chết chính mình. Hơn nữa, họa sĩ sau khi chết, bởi vì đối với họa tác chấp niệm cùng si mê, hắn hóa thành lệ quỷ, dừng lại ở nơi này trong tiểu điếm. Đem nữ bác sĩ bị móc xuống cặp mắt kia cùng họa sĩ thi thể của mình giấu đi, mỗi ngày đều ở đây bồi hồi muốn hoàn thành khắc không có mắt tranh chân dung. Mà nữ bác sĩ là bởi vì đã mất đi con mắt, oán khí vẫn không có tiêu tan. Nàng muốn cầm lại ánh mắt của mình. Ba người lấy được trong tin tức, nữ bác sĩ nói cho bọn hắn, chỉ cần tìm được nàng bị móc xuống mắt, đem con mắt sao trở về, họa sĩ trước khi chết chấp niệm liền không có ý nghĩa. Cái quán rượu này bên trong tất cả lệ khí cùng oán khí đều sẽ tiêu tan, hết thảy khôi phục bình thường. Chỉ cần chấp niệm không có, hết thảy đều sẽ kết thúc. 6. Cái này khô lâu vừa rồi nói cho ta biết trong tin tức nói Yến Nguy trừng mắt nhìn, lông mi run rẩy, tại đáy mắt tung xuống một mảnh nhỏ vụn bóng tối, con mắt của nàng cực lớn có thể liền giấu ở phòng vẽ tranh bên trong. Điểm Cao Minh một chút đầu, có chút kích động xoa xoa đôi bàn tay, đối với, nhưng mà họa sĩ có thể tại hắn họa bên trong du tẩu. Chúng ta muốn đem họa sĩ dẫn xuất phòng vẽ tranh, đang vẽ trong phòng tìm kiếm bị giấu con mắt. Nàng còn nói cho chúng ta biết, họa sĩ thở bình sinh chú trọng nhất hắn vẽ, chỉ cần chúng ta đối với vẽ đậu thủ, tỉ như tùy tiện vẽ điểm không dễ nhìn mắt các loại, họa sĩ nhất định sẽ không thể nhịn được nữa đi ra. Bất quá nhất định muốn chú ý, tuyệt đối không nên còn không có đem tranh nhà dẫn xuất phòng vẽ tranh liền chết, họa sĩ rất mạnh. Tiến Nguy nhíu mày, tiếp đó chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp sống sót hơn nữa đem tranh nhà dẫn xuất phòng vẽ tranh, để cho bên trong một cái người đi vào lùng tìm con mắt là được rồi. Cao Minh tiếp tục đông nhiên gật đầu, xem như vậy, phó bản này kỳ thực cũng không phải đặc biệt khó khăn, chỉ bất quá cần tìm đúng manh mối. Chúng ta chỉ cần tới tầng hầm, hết thảy đều nên nhận như giải. Chỉ cần đi đối phương pháp, cũng rất đơn giản sáu. Tiến Nguy hít mắt, cái tia sáng như ngôi sao trong hai con ngươi bây giờ đều là tỉnh táo cùng lý trí, cùng hắn bình thường bộ kia cười yếu ớt dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Hắn lại lần nữa nắm chặt trong túi truy thủ, toàn thân căng cứng, thần kinh độ cao cảnh giác. Nếu là nhìn kỹ hắn thời khắc này tư thái, có thể nhìn ra Yến Nguy đang đứng ở tùy thời đều có thể xuất thủ tư thế. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm giống như nói, đúng vậy a, rất đơn giản. Nhưng mà, quá đơn giản sáu. Đưa tới đánh cược lầu cơ chế phó bản, thật sự cứ như vậy giải quyết dễ dàng sao? Hết thể tựa hồ tự viên kỳ thuyết. Vì chấp niệm giết người yêu, cuối cùng tự trói mình họa sĩ, tìm được thi thể và con mắt, trả lại con mắt cho chủ nhân, là có thể giải quyết hết thảy bản niệm. Nhưng vì cái gì phục vụ viên không có thu thập tầng 13 cái kia hai cái nhà chơi thi thể? Vì cái gì con rối bút bê là bọn hắn tử vong phát động, tử vong điều kiện và váy dài nữ nhân hoàn toàn khác biệt. Vì cái gì sáu? Cao Minh đã đắm chìm tại tìm được đầu mối trong vui sướng, Yến Nguy nhưng dù sao cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn thậm chí cảm thấy phải cảm giác nguy hiểm càng nghiêm trọng, toàn thân trên dưới đều xuống ý thức tiến nhập cảnh giác trạng thái. Yến Minh Quang nhìn Liêu Yến Nguy một mắt, không biết vứt ra bao nhiêu lần tiền xu lại lần nữa rơi vào Yến Nguy lòng bàn tay. Hắn lòng bàn tay vừa thu lại, đem tiền xu bao ở trong đó. Kim loại lạnh như băng xúc cảm từ nơi lòng bàn tay truyền đến, hơi thấp nhiệt độ để cho người ta đầu não thanh tỉnh, Yến Nguy ngưng thần, đạo bất kể như thế nào, ở đây hẳn là không những vật khác. Đi, chúng ta đi tầng cao nhất. Tiến Minh Quang, Ân. Cao Minh tự nhiên không nói hai lời đi theo. Ba người cùng nhau đi đến thang máy phía trước, mới phát hiện thang máy một mực dừng ở bọn hắn tầng này, không cần chờ đợi, bọn hắn an vị vào thang máy, trực tiếp đè xuống 15 tầng. Tích thang máy đến rồi 15 tầng, vừa dày vừa nặng môn chậm rãi kéo ra. Tiến Nguy giờ mới hiểu được mùi máu tươi dần dần tăng thêm từ lâu tới. Hắn chỉ có thể nhịn bệnh tích sạch sẽ, đạp ra ngoài. Ba người chạy xuống trên mặt đất chậm rãi chảy đậm đặc máu đen, cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi đi ra thang máy. Tránh né lấy từ tranh chân dung bên trong vươn ra huyết thủ, đánh giá bây giờ đã hoàn toàn thay đổi hành lang. Cao Minh cái chán buốc lên mồ hôi lạnh, đẩy con mắt đạo, chúng ta đi xuống một chuyến, trên lầu liền trở nên dạng. Những thứ này tay chúng ta đi địa hạ nhất tầng thời điểm vẫn là 76. Máu chảy xuống liền không thể đem tấm gương cũng che lại sao? Nhìn như vậy người trong gương ảnh cùng huyết thủ, càng ngày càng khiếp người. Đi ở chính giữa Yến Nguy chợt dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn một cái. Cao Minh sững sờ, nhìn ta làm gì? Thanh niên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bốn phía cũng là thoáng qua mắt người vết máu, trên mặt đất chậm rãi hội tụ vết máu đã không có qua đế dày, Yến Nguy đứng ở nơi đó. Huyết sắc nổi bật lên khuôn mặt của hắn càng thêm trắng nõn, tại dạng này bẩn tiểu chỗ cũng mười phần xuất trần. Ta cảm thấy Yến Nguy cái này thế mà khoe miệng nhẹ cười, ý cười cái này cuối cùng thẳng tới đáy mắt, ngươi thật giống như nhắc nhở đến ta. A. Phía trước, Yến Minh Quang chợt ném ra ngoài đoạn đao trong tay, lưới đao vẽ ra trên không trung tiếng xé gió. Cùng thời khắc đó, hành lang phía trước chợt xuất hiện một cái hai tay dính đầy máu tươi không có mắt nữ nhân. Dao găm tại không có mắt nữ nhân xuất hiện một khắc này, liền chính xác không sai lầm đâm vào nữ nhân hốc mắt trống rỗng bên trong. Không có mắt nữ nhân phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, cấp tốc tiêu tan trở thành mảnh giấy vụn. Yến Nguy vẫn là không có động. Hắn từ ra thang máy một khắc này, đã cảm thấy hoàn cảnh bốn phía lộ ra không giải thích được quỷ dị. Hắn biết rõ bây giờ khách sạn tồn tại nguy hiểm cũng là cái gì, lại cảm giác nơi nào hắn không có lưu ý đến. Bây giờ, hắn nhìn về phía tấm gương. Yến Uy, không đi sao? Phòng vẽ tranh ngay ở phía trước. Cao Minh nói. Yến Uy nhìn về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng, vừa vặn cùng trong gương chính mình đối mặt. Hắn trừng mắt nhìn, lại chỉ nhìn thấy, trong gương ảnh hưởng của hắn vẫn trừng trừng nhìn phía trước, con mắt từ đầu đến cuối không có chớp động. Yến Uy lập tức nhanh chóng trừng mắt nhìn quả nhiên, trong gương hình ảnh một lần mắt đều không nháy qua. Hắn lại lần nữa nhìn về phía trong gương Cao Minh hình ảnh, đồng dạng, Cao Minh hình ảnh cũng không có chớp mắt. Yến Uy, đi sao? Cái này là Yến Minh Quang gọi hắn. Nam nhân thanh lãnh lại trầm ổn thanh tuyến xuyên qua huyết tinh, phản phất chỉ là tùy ý hô hắn một câu. Người này nói ở giữa, trong vũng máu bước nhanh vượt qua, xuyên qua trên tường vươn ra từng cái cánh tay, đơn giản dễ dàng mà trong vũng máu nhặt lên hắn dao nhíp. Hắn vừa nhặt lên dao găm, sau lưng chợt lại xuất hiện một cái không có mắt nữ nhân hướng hắn đưa tay mà đi. Yến Minh Quang ngồi thẳng lên, quay người liền phất tay, túi người liền đâm trúng quỷ quái mắt. Trong chớp mắt, hành lang trước sau, thế mà đang không ngừng đi tới không có mắt nữ nhân. Yến Minh Quang vừa giải quyết xong một cái, mảnh giấy vụn tại huyết thủy bên trên phiêu động. Cao Minh sau lưng cũng xuất hiện mấy cái không có mắt nữ nhân, còn có cánh tay từ tranh chân dung bên trên kéo dài mà ra, hướng về đứng ở chính giữa Yến Nguy với tới. Yến Nguy vốn là một mực ở vào độ cao cảnh giác trạng thái, vượt qua thường nhân cảm giác chi lực nhường hắn trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm đến. Hắn một cái xoay người, từ trong túi quần móc ra tiểu truy thủ, dùng sức cắm vào đưa tới trên cánh tay của. Cao Minh hô to, làm sao bây giờ? Những quái vật này giống như càng ngày càng nhiều, chúng ta nếu như không nhanh chóng tìm được bậc thang, các nàng chồng đều có thể đẻ chết chúng ta. Chúng ta đi phòng vẽ tranh nếm thử cái kia chết đi nữ bác sĩ nói ra được phương pháp, đem tranh nhà dẫn ra ở bên trong tìm một cái con mắt cùng thi thể. Nhân lực là có hạn, quỷ quái lại phảng phất vô cùng vô tận. Không lập tức tìm ra bậc thang, bọn hắn nhất định sẽ bị mài chết. Bất quá trong chốc lát, thân thủ kém nhất Cao Minh đã bị chảo thương cánh tay, Cao Minh bên phải trên cẳng tay bị sống sờ sờ mà lấy xuống một cái khối thịt. Cao Minh tốt xấu là hôn qua mấy cái phó bản nhân, chỉ là phát ra một tiếng kêu đau, liền che lấy cánh tay nhịn đau không nói. Người còn tốt chứ? Cao Minh cả khuôn mặt đều nhanh vặn đến cùng một chỗ, nhưng hắn vẫn gật đầu, vẫn được. Ta vừa rồi phát hiện trong gương chúng ta cũng sẽ không chớp mắt, con mắt tựa như là tử vật một dạng, ở đây chắc có vấn đề gì. Đi. Yến Nguy từ trên gương thu hồi ánh mắt, nắm chặt trong tay tiểu truy thủ, đi trước phòng vẽ tranh. Yến Minh Quang lập tức hướng phía trước đặt đi, đơn giản dễ dàng mà tại vũng máu cùng không có mắt trong nữ nhân chào hỏi, không có mắt nữ nhân tán thành mảnh giấy vụn xếp đầy tung bay ở hành lang bên trên. Yến Nguy không được né tránh, thỉnh thoảng dùng truy thủ chặt đứt đưa tới ngón tay của. Hắn áo khoác cũng nhiễm phải một chút đậm đặc máu đen, gương mặt không biết lúc nào bị quỷ quái móng tay phá vỡ tầng ngoài, ấm áp tiên huyết hơi hơi trở xuống, lây dính mấy giọt đến hắn khăn quàng cổ bên trên. Chật vật như vậy tình huống, trên mặt huyết sắc ngược lại nổi bật lên hắn ngũ quan xinh xắn càng dễ nhìn, còn mang theo một chút ưu nhiên mỹ cảm. Cùng bình thường cho người thân thiện cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hành lang vốn là hẹp dài, vọt tới quỷ quái lại càng ngày càng nhiều. Toàn bộ hành lang trải rộng nguy hiểm, chỉ có đi ngang qua số 1 phòng thời điểm, trong phòng 10 phần bình tĩnh. Bọn hắn đi ngang qua số 1 phòng, tại Yến Minh Quang mở đường phía dưới, Yến Nguy Hòa Cao Minh trên thân cũng vẫn là bị thương, miễn cưỡng đi tới phòng vẽ tranh trước cửa. Phòng vẽ tranh môn mở rộng ra, cùng số 1 phòng mở dạng, hành lang hết thể hỗn loạn huyết tinh cũng không có ảnh hưởng đến trong phòng, gian phòng tĩnh mịch vô cùng. Ba người ở ngoài cửa đi đến nhìn, chỉ nhìn thấy cùng phía trước một dạng đầy tường đầy đất tranh chân dung, còn có nằm dưới đất sáu bị móc xuống cặp mắt tôn thạch thi thể. Bọn hắn vốn là dự định trực tiếp đi vào, nhưng nhìn đến tôn thạch thi thể trong nháy mắt đó, Yến Nguy trong đầu không đúng cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng, hắn vội vàng ở trước cửa phanh lại cước bộ, giữ chặt Yến Minh Quang hòa Cao Minh, các loại. Tôn thạch biểu lộ còn duy trì lấy kinh hãi, dường như là chết đi gặp khó tin sự tình. Bên người của hắn còn rất lấy một bản tương đối mới vở, không biết bên trong viết cái gì. Bọn hắn không tiến vào, Yến Minh Quang quay đầu lại xử lý một đợt vây lại không có mắt nữ nhân. Yến Nguy hơi thở hổn hển, nghiêng dựa vào phòng vẽ tranh cạnh cửa, nghiêng khuôn mặt nhìn xem phòng vẽ tranh bên trong tôn thạch thi thể, hỏi: Cao Minh, ngươi có thể nhìn ra được tôn thạch lúc nào chết sao? Cao Minh mặt tràn đầy hãi nhiên, từ thi thể và đổ máu trình độ đến xem, hắn vừa mới chết. Nhưng chúng ta còn muốn đi vào sáu. Vừa mới chết, mang ý nghĩa cái này nhìn như bình tĩnh phòng vẽ tranh so hành lang còn nguy hiểm hơn. Chúng ta bây giờ đi vào thử xem nữ bác sĩ phương pháp. Cao Minh hỏi. Nữ bác sĩ nói, đang vẽ bên trên làm chút cái gì, dẫn xuất họa sĩ, liền có thể đang vẽ trong phòng tìm được con mắt giải quyết trong tiểu điểm bằng khí. Nhưng mà sáu. Yến Nguy nhìn chằm chằm tôn thạch thi thể. Bên cạnh thi thể còn tán lạc mấy chữ vẽ, vẽ lên, con mắt bộ vị bị vụng về mà bổ khuyết đầy hiển nhiên là tôn thạch làm. Tôn thạch vừa rồi cũng tại đối với họa tác động tay chân, nhưng mà tôn thạch chết. Lúc trước hắn cảm thấy triển lãm tranh manh mối hoặc là không cần, hoặc là sai. Móc mắt lấp vẽ cuối cùng tự chói mình giảng giải nhìn như đã tự viên kỳ thuyết, nhưng không có bị xử lý thi thể, chết ở phòng vẽ tranh tôn thạch, đồng dạng chết bởi móc mắt họa sĩ, huyết thủy cũng không nguyện ý đi qua tầm gương, trong gương từ trước tới giờ không nháy mắt bọn hắn, trong phòng thể hình ba bộ thời gian không giống nhau thi thể sáu. Những vật này tại Yến Uy trong đầu xen lẫn va chạm, cuối cùng hợp thành hoàn chỉnh một tấm khác lộ dị lưới. Có cái gì suy nghĩ tại hắn trong đầu nhẹ nhàng thổi qua. Yến Uy bỗng nhiên bắt được nó. Hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng hỏi Cao Minh, ngươi còn nhớ rõ cùng ngươi ở chung cái kia người chơi, ước chừng là khi nào đi toilet sao? A. Cao Minh ôm lấy cánh tay, suy tư một chút, tựa như là không sai biệt lắm 10h đêm đến lúc 11 giờ. Chúng ta trước khi ngủ ta xem chung, khi đó là 9 điểm, ta ngủ một hồi liền nghĩ đi nhà xí, một mực nhín, cho nên đối với thời gian trôi qua có chút khái niệm, không sai biệt lắm chính là 11h phía trước một điểm a. Yến Nguy chậm rãi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc. Hắn cấp tốc quản lý tốt nét mặt của mình, từ mới vừa trong suy nghĩ chậm lại. Hắn hướng ngăn quỷ quái Yến Minh Quang hô một tiếng, "Yến Minh Quang, ngươi có phải hay không hút thuốc? Cũng cho ta một cây, ta muốn rút một chút." Đang đối phó quỷ quái Yến Minh Quang đạo, "Không cho." "Yến Nguy, sáu." Người này nói không cho, trở tay quay đao về phút chốc, vẫn là móc ra một điếu thuốc ném tới. Cao Minh sững sờ, hút thuốc. Chúng ta không dành thời gian đi vào động những cái kia vẽ sao?
Ngươi sáu,
ngươi nếu là thật muốn quất, ta đi vào trước thử một lần, dù sao ta vẫn luôn dựa vào các ngươi, cũng nên làm một chút sự tình sáu. Không cần Yến Nguy tiếp nhận, Yến Minh Quang không nói hai lời ném tới khói, hơi hơi ngửa đầu dựa vào khung cửa, nói, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Chúng ta đi vào dùng nữ bác sĩ phương pháp phía trước, ta trước tiên rút tí hơi khói chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi như thế nào chỉ cấp ta khói?
Cái bật lửa đâu?
Hai vấn đề cuối cùng tự nhiên là đối với Yến Minh Quang nói. Đối mặt quỷ quái áp lực lớn nhất nam nhân thế mà lại lần nữa không nói hai lời, hướng hắn ném tới một cái bật lửa. Yến Nguy đưa tay tiếp lấy, động tác cào hào đem khói ngậm trong mồm tại bên miệng, tùy ý điểm bật lửa hỏa. Thanh niên ngũ quan có phần phù hợp phương Đông cổ điện thẩm mỹ, là người khác một mắt nhìn qua liền tương đối ngoan tướng mạo, cho nên Cao Minh tại ngay từ đầu liền vào làm chủ mà cảm thấy Yến Nguy là một cái người cần bảo vệ. Dạng này khuôn mặt ngậm lấy điếu thuốc, quả thực là quá mức không hài hòa. Hắn còn phảng phất quả thật đang làm tâm lý buông lòng đồng dạng, tại quỷ quái trong vây công hoạt động mấy lần bật lửa chớp mở, đưa bật lửa ngọn lửa chậm rãi tiếp cận tàn thuốc. Hắn vốn là thần sắc căng cứng, toàn thân làm ra một loại muốn buông lòng lại buông lòng không tới tư thái, khói ngậm trong mồm tại bên miệng cũng không ngừng mà run run lấy. Nhưng lại tại ngọn lửa sắp ngồi thuốc lá đầu trong nháy mắt đó, Yến Nguy nhạt màu trà hai con người bỗng nhiên thoáng qua tinh quang, đáy mắt lộ ra thấy rõ hết thảy ánh mắt. Trong tay hắn động tác dễ ngang, hắn bỗng nhiên ngồi sụp xuống, đưa tay liền cầm lấy một trường tranh chân dung hướng về phía bật lửa ngọn lửa, đem trường này tranh chân dung nhóm lửa. Sau một khắc, hắn đem đốt bức họa ném vào phòng vẽ tranh bên trong, tay kia dùng sức ném đi, cái bật lửa tại trong ngọn lửa vỡ vụn, tràn ra cái bật lửa bên trong dễ cháy dầu. Dễ cháy dầu hắt vấy mà ra, kèm theo điểm điểm hỏa tinh, hỏa diễm trong nháy mắt đang vẽ phòng ở trong bao phủ ra. Cao Minh cực kỳ hoảng sợ, "Thiên, ngươi đốt phòng vẽ tranh làm gì? Chúng ta không phải dựa theo nữ bác sĩ thuyết pháp tìm ra con mắt tìm được bậc thang sao? Con mắt nếu là đang vẽ trong phòng, phòng vẽ tranh đốt đi chúng ta nhất định phải chết." Phòng vẽ tranh bên trong, hỏa diễm tại tràn đầy giấy chế phẩm phòng vẽ tranh bên trong cấp tốc tản ra, toàn thân vết máu họa sĩ từ một trường còn chưa đốt họa bên trong đi ra. Hắn cứng ngắc khuôn mặt tràn đầy lửa giận, tiếng nói khàn khàn mà âm trầm, "Ai? Ai đốt đi ta vẽ? Ta giết các ngươi a a a a a ba." "Ta biết chân tướng sự tình," một hồi nói. Tiến Nguy căn bản không thời gian Cao Bằng Minh cho chuyện, hắn quay đầu liền nắm lên Cao Minh tay ra bên ngoài chạy, hô hào Yến Minh Quang, "Chạy, nhanh lên!" Số một phòng quỷ quái ít nhất, chúng ta đi bên cạnh số một phòng ba. Họa sĩ cũng tại không được nhảy lên khuyết tán ngọn lửa bên trong đi ra. Cái này hỏa tựa hồ chạm đến tất cả người trong bức họa ranh giới cuối cùng, nữ nhân kịch liệt tiếng kêu cùng họa sĩ giận tiếng la đan vào một chỗ. Tiến Minh Quang liếc mắt nhìn dần dần bốc cháy lên phòng vẽ tranh, tiếng nói nhàn nhạt, "Ngươi đem phòng vẽ tranh đốt đi." Cao Minh vẫn còn mở mịt trong trạng thái. Cũng may Tiến Minh Quang đã hoàn toàn phản ứng lại, hai người một đạo lôi kéo Cao Minh, liền hướng về càng thêm điên cuồng bọn quỷ quái phóng đi, hướng về số một phòng phương hướng chạy. Tiến Nguy trầm giọng nói, "Chúng ta đều sai rồi, ngay từ đầu tất cả người chơi đều bị nói gạt. Họa sĩ căn bản không phải cái này phó bản lý nguy hiểm lớn nhất, chúng ta tầng hầm bên trong thấy cô kia nữ bác sĩ khô lâu mới là ba. Từ vừa mới bắt đầu, phó bản này bày biện cùng phục vụ viên vẽ liền cho tất cả người chơi mang đến lớn nhất lừa dối. Từ tại phòng khách quán rượu được đưa tới phòng ăn một khắc này, bất kể là Yến Nguy chính mình, vẫn là những người khác, tất cả lực chú ý đều đặt ở vẽ lên. Bởi vì tranh chân dung dày đặc nhất mà phân bố tại hành lang bên trên, mà họa sĩ hết thảy cố sự đều cùng vẽ có liên quan. Nhưng bọn hắn lại không để ý đến điểm trọng yếu nhất cái này toàn bộ hành lang khách sạn, hành lang cùng trong gian phòng nhiều nhất đồ vật, ngoại trừ tranh chân dung, còn hữu kính tử. Khách sạn tại lừa dối bọn hắn, nhưng cũng tại nhắc nhở bọn hắn. Tất cả chết đi người chơi nhìn qua cũng là chết bởi móc mắt, nhưng nhà chơi tử tướng không giống nhau, phục vụ viên thu thập thi thể lựa chọn cũng mang đến ám chỉ. Khác biệt, đại biểu cho 6. Phó bản này quỷ quái không hề chỉ có họa sĩ cùng họa sĩ thao túng người trong bức họa, mà là có hai nhóm quỷ quái. Tiến Nguy mới vừa nhìn trong gương chính mình không có nháy mắt thời điểm, đã có mơ hồ ngờ tới, thẳng đến nhìn thấy phòng vẽ tranh bên trong tôn thạch thi thể, hắn triệt để hiểu rõ ra. Liên quan tới họa sĩ lúc còn sống hết thảy, bọn hắn tra được đều là đúng. Một cái trời sinh ngay tại vẽ tranh chân dung bên trên rất có thiên phú họa sĩ, dựa vào năng lực của hắn danh tiếng truyền xa, mở khách sạn cùng triển lãm tranh. Thế nhưng là có một ngày, cái này họa sĩ thiên phú tiêu hao hầu như không còn, hắn cũng lại vẽ không ra ánh mắt linh động. Luôn luôn truy cầu chủ nghĩa hoàn mỹ họa sĩ cũng không còn cách nào hoàn thành hoàn mỹ họa tác, hắn đi bệnh viện nhìn chướng ngại tâm lý tật bệnh, hơn nữa dần dần cùng xem bệnh cho hắn nữ bác sĩ cùng một chỗ. Về sau, họa sĩ đột nhiên phát hiện một cái phương pháp đó chính là móc xuống ánh mắt của người khác, là hắn có thể vẽ ra người kia con mắt. Nữ bác sĩ có một đôi rất đẹp con mắt, họa sĩ dùng dao, tự tay quét xuống hắn người yêu hai mắt. Cùng tầng hầm bộ xương khô kia chia sẻ cho bọn hắn ký ức một dạng, bị quét phía dưới hai mắt sau đó, họa sĩ cầm đi nữ bác sĩ mắt, hoàn thành nữ bác sĩ tranh chân dung. Có thể nữ bác sĩ lại bởi vì bị tươi sống quét mắt mà chết, thi thể bị quán rượu phục vụ viên ném vào địa hạ nhất tầng phòng tập thể thao. Chuyện sau đó nhưng căn bản không phải nữ bác sĩ chia sẻ cho bọn hắn tin tức. Tiến Nguy Tử vừa mới bắt đầu cũng rất kỳ quái, vì cái gì họa sĩ 10 năm này chỉ giết nữ bác sĩ một người? Vì cái gì hắn chỉ móc một đôi mắt, liền tự mình cũng chết ở quét mắt? Một cái si mê với họa tác nhân, sẽ cam tâm người thứ hai liền móc xuống ánh mắt của mình chết đi sao? Vậy tất nhiên là không thể nào. Có thể giải thích những vấn đề này đáp án chỉ có một, đó chính là họa sĩ vừa móc xuống nữ bác sĩ mắt, chính hắn cũng bị người khác quét mắt hại chết. Bị ai? Bị sau khi chết oán khí hóa quỷ, cố chấp muốn tìm về chính mình khi còn sống cặp mắt nữ bác sĩ. Nữ bác sĩ chết về sau, hóa thành lệ quỷ, ký sinh tại chính mình trên thi thể. Nàng có lúc còn sống oán khí, cũng nghĩ tìm cho mình đến một đôi mắt. Họa sĩ chấp niệm nhường họa sĩ muốn móc mắt lấp vẽ, nữ bác sĩ oán niệm để cho nàng muốn móc xuống con mắt tới bổ khuyết chính mình mất đi. Cho nên nàng móc họa sĩ mắt, chết đi họa sĩ cũng bởi vì chấp niệm, thậm chí tại thi thể còn không có thối giữa thời điểm liền trực tiếp hóa thành lệ quỷ. Họa sĩ hóa thành lệ quỷ giấu vào trong bức họa, thầy thuốc hay là không thể tìm được nàng khi còn sống bị đào ra con mắt. Nàng không ngừng mà tìm kiếm lấy con mắt, cho nên tại tối hôm qua móc hai cái nhà trời con mắt. Chỉ tiếc những ánh mắt này đều không phải là nàng, họa sĩ đem nàng hai mắt giấu rất tốt, nàng hay là một mực không tìm được cặp mắt của mình. Váy dài nữ nhân và bên trong niên nam nhân là bị họa sĩ giết, thế nhưng là tầng 13 cái kia hai cái người chơi cũng là bị nữ bác sĩ giết. Hôm nay, bọn hắn tại địa hạ nhất tầng lấy được tin tức, cũng là nữ bác sĩ lừa bọn họ. Cho nên cái này Khô Lâu mới là nguy hiểm lớn nhất. Nàng là người đầu tiên người bị hại, nhưng cũng là người thứ hai hung thủ. Hôm qua họa sĩ cùng ta nói, ngày mai ngươi cuối cùng cũng chết, còn có phục vụ viên tự lẩm bẩm hắn sẽ đem các ngươi đều giết rồi, kỳ thực đều không phải là hắn đối với chúng ta động thủ, phục vụ viên nói là nàng không phải hắn bác sĩ sẽ đem chúng ta đều giết rồi. Tiến Huy tránh thoát hướng hắn bả vai đâm tới bén nhọn móng tay, thở hơi hổn hển nói xong hết thảy suy luận, nàng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nói hóa giải khách sạn nguy hiểm phương pháp căn bản chính là giả. Cao Minh nghe sửng sốt một chút, trên thân cũng nhiều hết mấy chỗ bị quỷ quái lôi kéo đi ra ngoài vết thương. Tiến Huy nói xong thời điểm, Cao Minh đang trốn tránh không bằng, đùi bị vách tường treo tranh chân dung bên trên vươn ra huyết thủ sống sờ sờ moi ra một cái lỗ máu. Hắn tê một tiếng, "Thiên, ngươi là nghĩ như thế nào đến điểm này? Hơn nữa chúng ta đốt phòng vẽ tranh là làm gì a, nào ta không đủ dùng." Tiến Huy, hành lang quỷ quái nhiều lắm, tiến gian phòng chúng ta lại nói. Từ đốt phòng vẽ tranh đến chạy về phía số một phòng, một phút cũng chưa tới, điện quang thạch hỏa công phu, mắt thấy họa sĩ liền phải đuổi tới bọn hắn, ba người cuối cùng đã tới số một phòng cửa ra vào. Tiến Minh Quang đầu tiên là quay người đơn giản dễ dàng mà bước vào trong phòng, dọn dẹp trong phòng số lượng không nhiều mấy cái quỷ quái, ba người lập tức lách mình tiến vào số một trong phòng, dùng sức khép cửa phòng lại. Ở tại bọn hắn tiến vào phòng một khắc này, hành lang chợt xảy ra dị động hành lang hai bên, không có bị huyết thủy bao trùm, vốn là 10 phần bình thường tính chạm đất chợt chấn động thật nhiều phía dưới. Mấy người vừa chạy đến số một cửa phòng công phu, một chiếc gương bên trên, thế mà chậm rãi đi ra một bộ Khô Lâu. Khô Lâu hốc mắt xương cốt chỗ, biên giới 10 phần không chỉnh tề, rõ ràng khi còn sống bị lợi khí tổn thương qua. Đây chính là Yến Uy bọn người ở tại địa hạ nhất tầng thấy cố kia nữ bác sĩ Khô Lâu. Nhưng này một lần, bộ Khô Lâu này thế mà từ trong gương đi ra, chính mình hành động lấy, phát ra nộ khí 10 phần gầm thét, các ngươi vậy mà đốt đi phòng vẽ tranh. Nơi đó có con mắt của ta, các ngươi đốt đi con mắt của ta. Các ngươi đáng chết năm. Khô Lâu mới ra tới, hành lang bên trên, những cái kia trong tranh đi ra tới quỷ quái tất cả đều phảng phất như gặp phải cái gì để bọn hắn thứ sợ mở dạng, trên tường huyết thủ đều có rúm lại trở về. Vốn là va chạm cào lấy số một cửa phòng không có mắt các nữ nhân cũng nhao nhao tan đi ra. Khô Lâu cùng đuổi theo ra tới họa sĩ chạm thẳng vào nhau. Vừa mới hô hào muốn giết Liêu Yến Nguy đám người nữ bác sĩ cùng họa sĩ thế mà trực tiếp tại hành lang bên trên đánh lên. Cao Minh dùng sức án lấy môn, nghe được động tĩnh bên ngoài, quay đầu trở về liếc mắt nhìn Yến Nguy, vấn đạo, chuyện gì xảy ra? Hai cái này bột tự đánh nhau. Yến Nguy mệt mỏi không nhẹ. Bên trong phòng quỷ quái bị Yến Minh Quang dọn dẹp sạch sẽ, vừa mới cái kia một phen đánh nhau, Yến Minh Quang phảng phất cái gì đều không phát sinh đồng dạng, Yến Nguy lại tiếng hơi thở càng ngày càng nặng. Hắn dựa vào bên tường, hít thở sâu mấy lần, mới nói, bọn hắn lẫn nhau móc ánh mắt của đối phương, đương nhiên là có thiên đại thủ. Ta mới vừa ngờ tới nếu như không có sai, họa sĩ bình thường đều dựa vào những thứ này tranh chân dung du tẩu, mà nữ bác sĩ thì dựa vào tấm gương di động, bọn hắn ai cũng gặp không được ai, hôm nay đều vì giết chúng ta đụng, đương nhiên đánh lên. Bọn hắn đang khi nói chuyện, nghe xong Yến Nguy vừa mới giải thích ngắn gọn, Yến Minh Quang đã bắt đầu động thủ, dùng ga giường các thứ nhanh chóng che lại hoặc bao lấy trong phòng có thể tìm được chỗ hữu kính tử. Trong phòng này người trong bức họa đã bị dọn dẹp, nữ bác sĩ có thể tự do di động, môi giới tấm gương cũng bị tạm thời bao trùm, bọn hắn cũng coi như có thể thu được tạm thời thở dốc. Bên ngoài, ta cảm giác xấu. Yến Minh ngưng thần nghe xong một chút động tĩnh bên ngoài. Yến Minh Quang tiếp lời nói, Khô Lâu càng mạnh hơn. Yến Minh xuống kết luận, như vậy nói cách khác, thắng lại là Khô Lâu. Nếu như nàng đem tranh nhà thu thập xong, chuyện thứ nhất nhất định là phá cửa mà vào thu thập chúng ta. Lúc này, bên cạnh phòng vẽ tranh hỏa tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng, đốt cháy khét vị đều ở đây tầng cao nhất tản ra. Cách một tầng tường thật dày bích, ba người cũng dần dần ngửi thấy ngọn lửa khí tức cùng vô số giấy vụn đốt thành cho bụi mùi. A, những người trong bức họa này tay bắt người cũng quá lợi hại, đau chết ta rồi. Chúng ta nếu là không có cách nào thông quan, có phải hay không còn muốn bị Khô Lâu sống sờ sờ quét mắt mà chết? Ông trời của ta sáu. Tiến Huy, ngươi là như thế nào đó được? Số một phòng cửa bị nặng nề mà đụng chạm lấy. Họa sĩ cùng Khô Lâu đang lẫn nhau dính dấp, họa sĩ thủ hạ chính là người trong bức họa vẫn không buông tha mà nghĩ phải vào tới. Cũng may những thứ này thông thường quỷ quái không có quá nhiều trí lực, không còn vẽ làm môi giới, các nàng không có cách nào tệ lẹ hoặc đi vào, chỉ là vụng về ở ngoài cửa đánh thẳng vào. Cửa gỗ phát ra cốt két âm thanh, lung lay sắp đổ. Tiến Minh Quang trực tiếp đem ghế sofa bóc kem ngăn ở cửa ra vào, nhường cánh cửa này kiên trì lâu hơn một chút. Nhưng bọn hắn có thể phá cục thời gian hay không nhiều. Nói ngắn gọn, Yến Huy dựa vào tường, ngựa khí có chút hấp tâm nói, Cao Minh, ngươi còn nhớ rõ ta vừa rồi hỏi ngươi, bạn cùng phòng của ngươi là lúc nào chết sao? Nhớ kỹ, đêm qua khoảng 11h. Xô cửa thanh âm một chút vang lên, một cái móng tay bén nhọn tay còn trực tiếp đâm thủng cửa gỗ, dính đầy máu tươi cánh tay tại đâm thủng động bên trên dãy rồi lấy, phảng phất muốn cào nát đồ vật gì. Yến Huy tại dạng này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, thế mà cười khẽ một tiếng. Hắn bị phá vỡ bên mặt hơi hơi chảy máu, gương mặt cũng chật vật dính vào một chút ô hế. Có thể cặp kia nhạt màu trà mắt đang ý cười nhuộm dần phía dưới vẫn như cũ sáng như tinh thần, phảng phất trời sập xuống, đều không thể cho này đôi đẹp mắt con mắt nhằm vào bối rối. Hắn nói, đêm qua 11h, họa sĩ muốn giết người là ta. Ta ngủ sau đó, bị họa sĩ có thể là thông qua vẽ chuyển tới phòng vẽ tranh, lúc đó xảy ra chuyện gì sẽ không nói tỉ mỉ. Ta tránh thoát tử vong phát động còn sống rời đi, nhưng ta lúc đó nhớ rất rõ ràng, thời gian cũng là tại 11h lúc đó, Yến Minh Quang cũng gặp phải phục vụ viên. Họa sĩ lúc đó tại trước mặt của ta, phục vụ viên tại Yến Minh Quang trước mặt, vậy ngươi bạn cùng phòng là bị ai giết? Họa sĩ di động môi giới là tranh chân dung, điểm này chúng ta ngày thứ hai liền biết. Mà nữ bác sĩ di động môi giới, ta phỏng đoán là tấm gương, bởi vì phòng tập thể thao cũng dán đầy tấm gương, những cái kia dòng máu đen cũng căn bản không dám chạy qua tấm gương. Hơn nữa nàng cần lừa gạt chúng ta đi phòng vẽ tranh giúp nàng lấy ánh mắt, chứng minh phòng vẽ tranh nàng không đi được phòng vẽ tranh không có hữu kính tử. Đêm qua, tầng 13 tử vong cái kia hai cái người chơi, thi thể phụ cận đều có cái gì? Tiễn Minh Quang thấp giọng nói tiếp, tấm gương. Đối với tấm gương, Tiễn Minh nhếch mép một cái, ngày đầu tiên buổi tối, ta hỏa Yến Minh Quang cũng gặp phải tử vong phát động. Lúc đó ta cũng rất kỳ quái, vì cái gì trong phòng không có vẽ, cũng không có mở cửa động tĩnh, cái kia quỷ đồ vật lại có thể đi vào, hơn nữa lưu lại khắp nơi đều là huyết thủ ấn. Bây giờ nghĩ, lúc đó tiến chúng ta gian phòng căn bản chính là nữ bác sĩ, cho nên huyết thủ ấn đặc biệt tinh tế. Nữ bác sĩ Khô Lâu lúc đó trực tiếp thông qua vệ sinh gian tấm gương xuất nhập gian phòng của bọn hắn, mà đặt ở bọn hắn mép giường bút bê vải, kỳ thực là phục vụ viên đặt ở bọn hắn gian phòng hấp dẫn Khô Lâu, đây là buổi tối đầu tiên tử vong phát động điều kiện. Bọn hắn đem bút bê ném ra, Khô Lâu móc bút bê mắt, bọn hắn tránh thoát một kiếp. Mà cách vách váy dài nữ nhân nhưng là kích phát họa sĩ tử vong điều kiện, khoét mắt mà chết. Ngay lúc đó thời gian trình tự là váy dài nữ nhân chết trước, thi thể bị phục vụ viên ném tới địa hạ nhất tầng, cùng Khô Lâu trở lại với nhau, váy dài nữ nhân thi thể chảy ra huyết cũng liền dính vào Khô Lâu trên thân. Đến rồi sau nửa đêm, Khô Lâu tới bọn hắn gian phòng. Bởi vì lúc đó Khô Lâu dính đầy váy dài nữ nhân ở địa hạ nhất tầng lưu huyết, cho nên gian phòng của bọn hắn tràn đầy huyết thủ ấn. Ngày thứ hai buổi tối, đánh cược lầu cơ chế mở ra, độ khó cất cao, quỷ quái hạn chế giảm xuống. Khô Lâu không còn đầu giường bày bút bê hạn chế, chỉ cần thông qua tấm gương, liền có thể giết người. Cao Minh bọn hắn gian phòng, vệ sinh gian có một chiếc gương, cho nên Cao Minh bạn cùng phòng tại rửa tay thời điểm, đối mặt với tấm gương, bị Khô Lâu từ trong gương đưa hai tay ra trong nháy mắt quét mắt mà chết. Mà Tôn Thạch bọn hắn gian phòng, tử vong cái kia người chơi bên cạnh có một trang điểm bàn, trang điểm trên bàn cũng hữu kính tử. Hai cái này người chơi tử vong chỗ không có huyết thủ ấn, chỉ có Tôn Thạch bạn cùng phòng bên cạnh có linh tinh một điểm, bởi vì này một lần là Khô Lâu xuất thủ trước, họa sĩ lại giết người, phục vụ viên lại thu thập thi thể, cho nên Khô Lâu tay không có nhiễm phải tiên huyết. Chỉ có giết Cao Minh bạn cùng phòng sau đó, Khô Lâu trên tay lây dính tiên huyết, lại đi giết Tôn Thạch bạn cùng phòng, dẫn đến Tôn Thạch bạn cùng phòng tử vong chỗ có một chút huyết thủ ấn. Cho nên tầng 13 cái kia hai cái người chơi thi thể không có bị phục vụ viên ném tới địa hạ nhất tầng, bị móc mắt vết thương cũng cùng họa sĩ vết thương 10 phần nhất trí, cũng là bị vật cứng trực tiếp đâm xuyên, đó là Khô Lâu tay. Có thể Khô Lâu móc nhiều như vậy ánh mắt, vẫn không có tìm được con mắt của nàng. Họa sĩ lại một mực dấu ở họa bên trong, bác sĩ tìm không thấy họa sĩ, cũng tìm không thấy con mắt của nàng. Thế là nàng đem mục tiêu bỏ vào còn sống hơn nữa nhìn qua có tác dụng khách nhân cũng chính là bọn hắn những thứ này người chơi trên thân. Nàng lừa gạt còn dư lại người chơi, nhường người chơi đi đem tranh nhà dẫn xuất phòng vẽ tranh, hơn nữa đang vẽ trong phòng điều tra tất cả họa tác, hy vọng người chơi có thể tìm ra con mắt của nàng. Tôn Thạch ban đầu ở triển lãm tranh tìm được manh mối 6, hẳn là liền cùng cái này có liên quan. Tôn Thạch cho là tìm được là phá cục mấu chốt, kỳ thực bất quá là Khô Lâu cố ý cho hắn nhìn tin tức giả. Cuối cùng, Tôn Thạch không có thực lực, mặc dù bị Khô Lâu lừa gạt, nhưng hắn liền dẫn xuất họa sĩ năng lực cũng không có, trực tiếp chết tại phòng vẽ tranh bên trong. Khô Lâu lại tới lừa gạt bọn hắn, cho bọn hắn biên tạo một cái nhìn qua 10 phần hoàn chỉnh lộ diện liên, muốn cho bọn hắn đem nữ bác sĩ mắt mang ra phòng vẽ tranh. Nữ bác sĩ từ đầu tới đuôi cũng không có nói, bọn hắn tìm được con mắt sau đó có thể sống sót. Bọn hắn coi như lộ ra con mắt, nữ bác sĩ cùng họa sĩ cũng căn bản không có khả năng buông tha bọn hắn. Ở tại bọn hắn tiến vào phó bản một khắc này, tất cả người chơi ở nơi này hai cái quỷ quái trước mặt, cũng chỉ là tìm con mắt cùng cung cấp ánh mắt công cụ. Số một phòng đóng chặt trên cửa phòng, đã bị khá hơn chút cái họa bên trong tay của nữ nhân đâm ra lỗ rách, một đầu lại một đầu mang theo máu đen cánh tay dùng sức hướng về phía trước đưa. Toàn bộ quán rượu sàn nhà đều thỉnh thoảng lắc lư một chút. Ba người đều có thể nghe được, đó là nữ bác sĩ trực tiếp đem họa sĩ đụng vào trên tường làm ra động tĩnh. 6. Nhưng mà ta cảm thấy có một chút, nàng không có gạt chúng ta con mắt của nàng, hẳn là một lần này phá cục mấu chốt. Tìm.